đi cùng Sở Thiên Thiên thương nghị, liền tính chữa khỏi Lam trưởng lão, cũng không tính được toàn thắng. Ngô Y Thánh, xin mời. Lam Huyên đối với Ngô Thiên Tung làm một cái động tác tay mời. Ngô Thiên Tung ổn định tâm thần một chút, chậm rãi hít sâu một hơi. Sau đó, hắn lần nữa cho Lam Huyên châm kim. Thi xong châm sau đó, hắn lấy ra một cái đan dược, để cho Lam Huyên dùng. Thái Huyền bên ngoài cung, Sở Thiên Thiên chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui. Liễu Hùng Sơn đứng ở một bên, long đến tay áo, tò mò nhìn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng Sở Thiên Thiên. Ngô Thiên Tung là đeo cái hòm thuốc bước vào Thái Huyền cung. Rất hiển nhiên, lão đầu kia cho là Lam trưởng lão đi chữa bệnh. Tới lui đi mấy vòng sau đó, Sở Thiên Thiên giơ tay lên, nhìn đến trong tay tờ giấy. Đây là Liễu Hùng Sơn lén lút vào Ngô Thiên Tung căn phòng, từ trong phòng trên bàn sách lấy ra. Phía trên có Ngô Thiên Tung tối hôm qua suy tính phương thức trị liệu. Nếu mà không phải tờ giấy này, Sở Thiên Thiên đều sẽ không tới Thái Huyền cửa cung trông coi các loại tin tức. Không lâu sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ Thái Huyền cung sâu bên trong truyền đến. Tiếp theo, chính là Lam trưởng lão tiếng quát, "Lam Màn Thần, ta giết ngươi, tự giải quyết, chúng ta trở về đi thôi." Sở Thiên Thiên nghe thấy âm thanh sau đó, xoay người, bước nhanh đi về. Nghe thấy Thái Huyền trong cung truyền ra động tĩnh sau đó, rất nhiều Thái Huyền môn đệ tử đều chạy tới cửa cung xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, áo quần rách nát, tóc hai bù xù Ngô Thiên Tung từ Thái Huyền trong cung chạy ra. Ở phía sau hắn, là tay cầm roi dài, mặt đầy vẻ điên cuồng Lam Huyên. Ngô Thiên Tung nhớ trải qua lấy huyền ảo chế huyền ảo, chém Lam Huyên tâm ma, không nghĩ đến chẳng những không có hoàn thành, ngược lại bị Lam Huyên nhận làm là giết đệ đệ kẻ thù Lam Màn Thần. May mà Ngô Thiên Tung cũng là đạo linh cảnh giới, không thì liền giao phó đang điên cuồng Lam trưởng lao trong tay. Hắn không địch lại Lam Huyên, trốn ra Thái Huyền cung. Ngô Thiên Tung ý niệm đầu tiên chính là đi tìm Sở Thiên Thiên nha đầu kia. Chuyện này đều là bởi vì Sở Thiên Thiên mà lên. Hắn hiện tại đã ý thức được, mình có thể là bị Sở Thiên Thiên tính toán. Vì sao? Sở Thiên Thiên rõ ràng có cao như vậy sâu y thuật, tại sao tới rồi Thái Huyền môn lâu như vậy, không có cho Lam trưởng lão chữa trị? Còn nữa, vì Lam trưởng lão chữa bệnh, cũng là Sở Thiên Thiên nói ra. Diệp Phong dạy dỗ em bé, đều con mụ nó là yêu nghiệt. Ý thức được điểm này, Ngô Thiên Tung quyết định đem mầm thai vạ dẫn tới Sở Thiên Thiên trên đầu. Bản y thánh xảy ra vấn đề, dù sao cũng nên người bên trên đi. Người trị không tốt, kém nhất cũng là đánh ngang tay. Chương 56, ta không nghĩ bấy chết hắn. Khi Lam Huyên truy sát Ngô Thiên Tung đến Sở Thiên Thiên nơi ở phụ cận thì phanh. Liêu Hùng Sơn ném ra mấy quả buồn ngủ đan, lượng lớn sương mù màu trắng tràn ngập ra, phạm vi mấy trăm mét bên trong rất nhanh bị nồng nặc dược yên bao trùm. Thuốc lá này có độc. Thân ở trong sương khói, Ngô Thiên Tung nhướng mày một cái, lập tức nín thở. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, coi như là nín thở cũng vô dụng. Trong sương khói ẩn chứa độc tố, vẫn sẽ xuyên thấu qua da xâm nhập hắn thân thể. Hắn lập tức lấy ra một quả giải độc đan nuốt vào trong bụng, cũng vận chuyển thể nội nguyên khí chống cự. Ngoại trừ đầu có chút ngất, thân thể không có khác cảm giác không khỏe. Ngô Thiên Tung rất nhanh sẽ đoán được, khói mù này là một loại lợi hại khói mê. Thể nội không có nguyên khí người bình thường, đụng phải loại này khói mù sẽ lập tức ngủ mê mang. Đối với cảnh giới võ đạo cao cường giả, khói mù này ngoại trừ có thể ngăn trở tầm mắt ra, dược liệu cũng không lớn. Nhất định là Sở Thiên Thiên nha đầu kia nhìn thấy hắn bị Lam trưởng lao truy sát, sử ra thủ đoạn. Với tư cách đi đạo cao thủ, tuy rằng cũng có tu luyện võ đạo, Ngô Thiên Tung vẫn là lần đầu tiên bị người dạng này truy sát. Vừa mới tại bên bờ sinh tử bồi hồi cảm thụ, để cho Ngô Thiên Tung suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi, điên Lam trưởng lao đâu? Ngô Thiên Tung phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn phía. Phu cận rất an tĩnh, chỉ có phương xa truyền đến một ít Thái Huyền môn đệ tử tiếng gào. Nồng nặc trong sương khói, khoảng cách Ngô Thiên Tung hơn 100m xa địa phương. Sở Thiên Thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn Ách Nô. Nàng vốn định sử dụng buồn ngủ đan đem Lam Huyên mê đổ, sau đó lại đối với Lam Huyên sử dụng thôi miên thần thuật. Không nghĩ đến hiệu quả của đan dược đối với Lam Huyên cũng không lớn. Tại Sở Thiên Thiên quyết định từ bỏ trước mắt cái kế hoạch này, đợi về sau lại nghĩ biện pháp thì Ách Nô xuất thủ. Ách Nô quỷ dị xuất hiện ở Lam Huyên sau lưng, giơ tay lên tại Lam Huyên trên gáy một chút, Lam Huyên gục ở trên mặt đất. Nhìn thấy Sở Thiên Thiên kinh ngạc bộ dáng, Ách Nô dùng thanh âm khàn khàn nói, "Tiểu thư, độc trên người ta dọn dẹp không sai biệt lắm, có thể vận dụng một ít nguyên khí. Thừa dịp khói mù này còn chưa tan đi đi, ngài bắt đầu chữa trị nàng đi." Nói xong, Ách Nô đem hai tay khép tại trong tay áo, không người đứng ở một bên. Sở Thiên Thiên hướng về Ách Nô giơ ngón tay cái một cái, đi đến Lam Huyên trước mặt, lấy ra từng cây ngân châm một, chính xác mà lại nhanh chóng đâm vào Lam Huyên trên thân. Trong lúc bất chợt, Lam Huyên mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng có vẻ vô cùng bình tĩnh. Sở Thiên Thiên vươn tay, đưa bàn tay chậm rãi từ Lam Huyên trước mắt sẽ qua. Nhìn đến Sở Thiên Thiên bàn tay, Lam Huyên trên mặt xuất hiện buồn ngủ, cặp mắt mở hạp, một bộ lập tức phải ngủ bộ dáng. Sở Thiên Thiên cầm lên một bức họa, tại Lam Huyên trước mắt triển khai. Đây là nàng trước vẽ, Diệp Phong bức họa. Sở Thiên Thiên nu nu âm thanh, tại Lam Huyên vang lên bên tai, ghi nhớ bộ dáng của hắn, tên của hắn cứ gọi Diệp Phong, hắn lại trợ giúp ngươi, để ngươi tâm đắc đến an bình. Lam Huyên nhìn bức họa, nhắm hai mắt lại. Một khắc đồng hồ sau đó, khói mù tản đi. Thật dài trên đường, nam đầy Thái Huyền môn ngoại môn đệ tử. Lấy những người này cảnh giới, còn vô pháp ngăn cản buồn ngủ đan dược liệu. Thái Huyền môn hơn 10 người trưởng lão, cao mày nhìn đến hết thảy các thứ này. Bọn hắn từ Xanh Đàm cung những nội môn đệ tử kia trong miệng biết được, xảy ra chuyện như vậy là bởi vì Ngô Thiên Tung tự cấp Lam trưởng lão trị liệu tâm bệnh. Trị liệu quá trình bên trong phát sinh bất ngờ. vị kia Ngô Y Thánh, ngàn vạn lần chớ bị Lam trưởng lão chơi chết ta. Bằng không, Thái Huyền môn cũng không cách nào giao phó. Về phần Lam trưởng lão, điên tốt nhất. Thái Huyền môn bên trong, cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt. Thiếu một tên trưởng lão, đối với Thái Huyền môn ảnh hưởng không lớn. Huống chi Lam Huyền trên thân còn có đại vấn đề. Nam dưới đất Thái Huyền môn đệ tử, sau khi thanh tỉnh lại, lần lượt từ dưới đất bò dậy. Một tên trưởng lão rất nhanh sẽ phát hiện xóa một đầu hoa dâm tóc dài, áo quần rách nát, có vẻ hơi chật vật Ngô Thiên Tung. Ý gì thánh ngài không gì là tốt rồi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Một tên trưởng lão tiến lên phía trước nói. Ngô Thiên Tung lắc lắc đầu, đều là tại hạ không tốt, cho Lam trưởng lão chữa trị tâm bệnh, ra một vài vấn đề. Vừa dứt lời, đột nhiên một hồi nguyên khí cường đại dao động từ nơi không xa truyền đến. Chúng trưởng lão kinh hãi, lập tức chạy tới. Rất nhanh, chính tại trên đường hành tẩu, trên thân tản mát ra mãnh liệt nguyên khí ba động Lam Huyền xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Thân mang màu đen quần lụa mỏng, xóa tóc dài Lam Huyền, tản ra mê người mê hoặc khí tức. Vài năm nữa nhẹ trưởng lão nhìn lúc này Lam Huyền, ánh mắt lờ mờ lờ mờ. Cảnh giới cao một chút trưởng lão, cắn răng nhíu khởi chân mày. Lam Huyền cư nhiên tu luyện mị công. Chúc mừng Lam trưởng lão, ngươi cảnh giới võ đạo rốt cuộc đột phá. Thái Huyền môn bên trong, địa vị gần với trưởng môn đại trưởng lão, trong lúc bất chợt mở miệng nói. Tiếng nói của hắn vang dội thời điểm, mấy tên tâm trí bị mị hoặc trẻ tuổi đám trưởng lão, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lam Huyền dừng bước, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đại trưởng lão, toàn thân mị hoặc chi lực trong nháy mắt thu lại. Nàng mỉm cười nói, đa tạ đại trưởng lão. Nói xong, liên hóa thành một vệt bóng đen biến mất. Lam Huyền từ đạo linh cảnh giới, tấn cấp đến thông thần cảnh. Tại chỗ hơn 10 người trưởng lão bên trong, cũng chỉ có đại trưởng lão mới là thông thần cảnh. Người còn lại tất cả đều đạo linh cảnh. Võ đạo 12 cảnh, càng đi về phía sau, mỗi đề thăng một cảnh giới, đều cực kỳ gian nan. Mà thông thần cảnh, chính là tu luyện võ đạo bên trong, khó khăn nhất bước một bước. Vượt qua rồi, tấn cấp thông thần, mới được gọi là thật cao thủ. Nhưng mà muốn tấn cấp thông thần, ngoại trừ tu luyện thiên phú ra, vận khí cũng vô cùng trọng yếu. Lam trưởng lão vận khí thật tốt a. Đúng a. Mọi việc đều có hai mặt, tâm ma để cho nàng thống khổ, nhưng mà diệt trừ sau đó, lại có thể tấn cấp thông thần. Thật đáng mừng. Bản môn lại tăng lên một vị thông thần cảnh cao thủ. Cái này cần cảm tạ Ngô Y Thánh, nếu không phải Ngô Y Thánh chữa khỏi Lam trưởng lão cũng sẽ không nhanh như vậy đột phá cảnh giới. Hơn 10 người trưởng lão hoặc là chân tâm thật ý, hoặc là không nói thật cười nói, đi đến suy nghĩ xuất thần Ngô Thiên Tung trước mặt. Tiếp đó, một hồi cảm tạ và nịnh nọt chính là lời nói, tại Ngô Thiên Tung vang lên bên tai. Ngô Thiên Tung phục hồi tinh thần lại. Hắn nhanh chóng lắc đầu nói, các vị hiểu lầm, chuyện này cùng lão phu không có quan hệ. Ngô Thiên Tung hết sức giải bày. Nhưng mà hắn vừa nói như vậy, lại khiến cho người cảm thấy hắn rất khiêm tốn. Cách đó không xa, Liễu Hùng Sơn nhìn đến một màn này, nhíu mày nói, tiểu chủ nhân, ngài nhìn thấy không, ngài ra công xuất lực, cuối cùng lại tiện nghi Ngô Thiên Tung. Sở Thiên Thiên lại lơ lên nói, cha ta nói qua, tên bắn chim đầu đàn. Ta vốn là cũng không có suy nghĩ nhân cơ hội nổi danh, bởi vì ta tuổi tác quá nhỏ a. Đúng a. Liễu Hùng Sơn tràn đầy cảm xúc gật đầu một cái. Hắn đã từng công khai nói qua, trước kia tiếp cận cực phẩm đan dược là Sở Thiên Thiên luyện chế được, nhưng mà lại không có người tin tưởng. Danh tiếng không trọng yếu, lợi ích thiết thực mới là trọng yếu nhất. Sở Thiên Thiên nói xong, chuyển thân đi vào nhà mình gian phòng. Hôm nay vẫn không có cho Ách Nô tiêu độc đâu. Nô Thiên Tung rất mau trở lại đến chỗ ở của mình. Đóng cửa lại, Nô Thiên Tung tỉ mỉ nhớ lại chi tình hình. Rất nhanh, mặt đầy vẻ xấu hổ xuất hiện ở trên mặt của hắn. Diệp Phong, ngươi dạy ra con gái tốt. Thanh danh của ta liền muốn bị hủy. Phúc. Nô Thiên Tung hét lớn, trong lúc bất chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn biết rõ Lam trưởng lão không phải hắn chữa xong, mà là Sở Thiên Thiên. Nhưng đây chữa khỏi Lam trưởng lão công lao, nhưng phải hắn đến tiếp nhận. Bởi vì không có ai sẽ tin tưởng, một cái 9 tuổi nữ hoa hoa, cư nhiên có y thuật thần kỳ như vậy. Chuyện này, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Người khác nghe được, nhất định là y thánh Ngô Thiên Tung tại Thái Huyền môn đại chiến thân thủ, chữa khỏi nào đó một cái trưởng lão tâm ma. Tâm cao khí ngạo Ngô Thiên Tung, làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy? Phun một ngụm máu tươi sau đó, Ngô Thiên Tung từ trong tay áo lấy ra một bình độc dược. Diệp Phong, Sở Thiên Thiên, là các ngươi lừa ta. Ta chết liền như vậy. Nói xong, Ngô Thiên Tung liền mở ra chứa độc dược nắp bình, đem bên trong máu tươi một dạng đỏ tươi rực dịch rót vào trong miệng. Từ ngực, Ngô Thiên Tung không chút do dự đem độc dược nuốt vào trong bụng. Độc dược phát tác lên, đau bụng khó nhịn. Ngô Thiên Tung để cặp bút, hai tay run run, đem Sở Thiên Thiên hố chuyện của hắn viết ở rồi trên giấy. Vừa mới viết xong một chữ cuối cùng, Ngô Thiên Tung liền thất khiếu chảy máu, té nhào vào rồi bàn bên trên. Đúng lúc này, Ách Nô xuất hiện ở Ngô Thiên Tung sau lưng. Hắn nhìn đến Ngô Thiên Tung viết xuống di ngôn, lắc lắc đầu, đem di ngôn nhét vào trong tay áo, đưa tay điểm vào Ngô Thiên Tung sau lưng. Một tia nguyên khí phong bế Ngô Thiên Tung thể nội lan tràn độc dược. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên Thiên xuất hiện tại Ngô Thiên Tung căn phòng. Nhìn đến gục xuống bàn Ngô Thiên Tung, Sở Thiên Thiên cười khổ lắc đầu nói, ta thật không có nghĩ tới muốn đem hắn bây chết ta. Lão đầu này mặc dù hơi nhỏ xấu, phẩm đức vẫn là cao thượng. Hắn uống thuốc độc tự sát, trong lòng ta rất hổ thẹn. Nói xong, Sở Thiên Thiên để cho Liễu Hùng Sơn đem Ngô Thiên Tung đặt lên giường, bắt đầu châm cứu. Chương 57, sửa đổi ký ức, quỷ thần thủ đoạn. Buổi tối, Ngô Thiên Tung rốt cuộc tỉnh lại. Nha hoàn Sở Hiểu Hiểu lập tức thông chi Sở Thiên Thiên. Lão Ngô, người rốt cuộc tỉnh a. Đến, ăn một khóa đan dược. Vào phòng, nhìn thấy Ngô Thiên Tung cặp mắt trợn trừng lên, một bộ không còn muốn sống biểu tình, Sở Thiên Thiên lập tức lấy ra một khỏa đan dược, nhét vào Ngô Thiên Tung trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Ngô Thiên Tung sắc mặt biến được không giống trước dạng này tái nhợt. Trên người hắn cũng có sức lực, ngồi dậy. "Lão Ngô, ngươi cư nhiên là y thánh a?" Ngô Thiên Tung đã từ mê mang trong trạng thái tỉnh táo lại. "Không tồi. Lão phu không họ Lý, họ Ngô, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, lão phu chính là Ngô Thiên Tung, về phần y thánh, không dám nhận." Sở Thiên Thiên cười nói, "Ngươi uống độc dược che bao lâu?" "May mà quá hạn, dược liệu liền trước 1/10 đều không có, không thì ngươi liền thật đã chết rồi." Ngô Thiên Tung nhíu mày nói, "Cái này không thể nào. Nếu không ngươi uống nữa một lần, ta bảo đảm đem ngươi cứu lại." Sở Thiên Thiên mặt đầy mong đợi nói. Vừa mới cứu chữa, để cho Sở Thiên Thiên có một loại rất mãnh liệt cảm giác thành tựu. Cái này so với chữa trị mãn tính bệnh tật có ý tứ hơn nhiều, đây chính là đem một cái sắp chết người từ tử thần trong tay kéo trở về a. "Ta ngày mai liền đi." Ngô Thiên Tung mặt đầy kiên định nói ra. "Đừng a lão Ngô." Sở Thiên Thiên giữ lại nói, "Chúng ta có thể làm bạn, mỗi ngày thảo luận y thuật. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là làm sao đem làm trưởng lão trị bệnh tốt?" Ngô Thiên Tung ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu, mặt đầy kiên quyết nói, "Đa tạ." "Không muốn." "Vì sao?" Sở Thiên Thiên vẻ mặt nghi hoặc. "Lão đầu này, không phải đối với y thuật cảm thấy hứng thú không?" Ngô Thiên Tung hốc mắt đỏ lên, "Ta với ngươi không chơi nổi. Ta sợ ngươi rồi. Được chưa?" Sở Thiên Thiên kinh ngạc giơ tay lên, tại Ngô Thiên Tung trước mắt lắc lắc, "Đầu óc ngươi có phải hay không bị kích thích sao?" "Ta không có." Ngô Thiên Tung lớn tiếng nói, "Ngươi là yêu nghiệt, y thuật của ngươi cao hơn ta. Song ngươi chữa tốt được người, đem công lao đẩy tới trên đầu ta, ngươi chính là lấy ta làm bia đỡ đạn. Ngươi cái yêu nghiệt này, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Lão phu không xứng cùng ngươi làm bạn, lão phu mặc cảm không bằng, lão phu nhớ nhà được chưa?" Nhìn đến Ngô Thiên Tung tâm tình kích động lớn tiếng kêu to, Sở Thiên Thiên thở dài, trong đầu nghĩ, đây chính là cha nói qua thương tích gì chứng về sau chứ. Đúng rồi, Tâm Ma Luận bên trong cũng có dạng này miêu tả. Không thể lại kích thích lão đầu này rồi. "Được rồi, chúng ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Sở Thiên Thiên nói xong, liền mang theo Sở Hiểu Hiểu cùng Liễu Hùng Sơn rời khỏi. Sáng ngày thứ hai, Sở Thiên Thiên đang vì Ách Nô chăm cứu, tâm tình đã khôi phục bình thường Ngô Thiên Tung, như trước một dạng, mang theo ngạo nghệ khí chất, đi vào trong sân. Khu khu. Ngô Thiên Tung ho khan hai tiếng. Sở Thiên Thiên thi xong châm sau đó, đi tới Ngô Thiên Tung trước mặt, cười nói, "Lão Ngô, người rốt cuộc khôi phục. Thân thể và gân cốt còn có chút hư." Ngô Thiên Tung nhàn nhạt nói một câu, sau đó hướng về Sở Thiên Thiên hành lễ nói, "Ngày hôm qua lão phu tâm tình quá kích động, buổi tối hảo hảo suy nghĩ một chút, tâm lý vạn phần hối hận, nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp, cảm ơn." "Không có chuyện gì." Sở Thiên Thiên khoát tay một cái. Ngô Thiên Tung lại nói, "Ta hôm nay phải đi, trở về Dược Vương Cốc. Trước khi đi ta muốn biết, ngươi là thế nào trị bệnh thật là xanh trưởng lão." Sở Thiên Thiên cười đem Ngô Thiên Tung kéo đến một bên, "Ta dùng thuật thôi miên, để cho Lam trưởng lão nói ra nàng đấy lòng chỗ sâu nhất bí mật." "Sau đó thì sao?" Ngô Thiên Tung vội vàng hỏi. Sở Thiên Thiên cười hắc hắc, "Rất đơn giản, ta đem nàng nguyên bản ký ức xóa sạch, sắp thực nói, là phong ấn. Sau đó ta nói cho nàng biết, đã từng cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, không phải là của nàng đệ đệ Lam Bay to lớn, mà là một cái nam nhân khác, người kia là nàng người yêu. Cái nam nhân kia vì nàng bỏ ra rất nhiều. Nàng cùng hắn, đã từng thề non hẹn biển, phát thể muốn cả đời chung một chỗ, sinh rất nhiều hài tử. Đáng tiếc sau đó, bởi vì nàng say mê võ đạo, vào Thái Huyền Môn, cùng cái nam nhân kia tách ra. Mà cái kia nàng yêu sâu đậm nam nhân, ở bên ngoài có nữ nhân khác. Mấy năm nay, nàng một mực sống ở thống khổ và hồi ức bên trong, đều được tâm ma. Ngày hôm qua, nàng rốt cuộc buông xuống tất cả, cảm thấy lấy phía trước kiên trì là không đúng. Nàng thương hắn mà nói, nên phải tiếp nhận tất cả về hắn, bao gồm hoa tâm của hắn. Đây chuyện hoang đường nàng cũng tin. Sở Thiên Thiên nói xong, Ngô Thiên Tung mặt đầy kinh ngạc nói. Sở Thiên Thiên cười hắc hắc, lắc đầu nói, "Đó là ngươi không biết thuật thôi miên lợi hại, nếu không ngươi thử xem. Ta có thể để cho ngươi tin tưởng, ngươi vốn là đến hẳn lấy tay bước đi, dùng chân kẹp đũa ăn cơm." Nhìn thấy Sở Thiên Thiên cặp mắt sáng lên bộ dáng, Ngô Thiên Tung kinh hãi nói, "Cáo tử, sau đó sẽ có." "Không hẹn." Nói xong, Ngô Thiên Tung trực tiếp vận dụng nguyên khí bay ra trong sân, mấy cái lắc mình sau đó biến mất. Ngô Thiên Tung là thật sợ. Sửa đổi người ký ức, đây quả thực là quỷ thần thủ đoạn. Sở Thiên Thiên trong lòng của hắn đã từ yêu nghiệt tiến hóa thành rồi yêu ma. Không đi nữa, sẽ bị tiểu ma nữ này gài bẫy không còn sót lại một chút cặn. Cách xa Sở Thiên Thiên, mới có thể dài mệnh trăm tuổi. "Ai." Sở Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài. "Đáng yêu như vậy lão đầu, cư nhiên cứ như vậy đi." "Tiểu thư, vì sao ngươi muốn đem cố sự biên khúc chết như vậy?" Nha hoàn Sở Hiểu Hiểu nghe được Sở Thiên Thiên vừa mới giảng thuật câu chuyện tình yêu, rất là không hiểu. Sở Thiên Thiên nói, "Đây là cha ta lúc trước cho ta nói cố sự a. Ta một cái tiểu hải tử, chỗ nào biết cái gì ái tình. Đúng rồi, chuyện này được viết thư cho ta cha, nói cho hắn biết, tránh cho hai người gặp phải sau đó làm lộ." Sở Hiểu Hiểu hỏi, "Tiểu thư, ngươi muốn nói cho cha ngươi, hắn hiện tại thành mảnh vụn nam không?" Cặn bã nam hai chữ này cái, là Sở Hiểu Hiểu từ Sở Thiên Thiên chỗ đó học được, biết là nam nhân hoa tâm ý tứ. Sở Thiên Thiên gõ một cái Sở Hiểu Hiểu đầu, nói ra, "Không cho nói cha ta là cặn bã nam. Cha ta là trên cái thế giới này đàn ông tốt nhất. Là Lam trưởng lão vì võ đạo tu luyện, trước tiên vứt bỏ cha ta. Hơn nữa, cha ta tốt như vậy, tam thê tứ thiếp không phải là rất bình thường sao? Sở Hiểu Hiểu che bị gõ đau đầu, thế nhưng, đây đều là ngươi biên a. Sở Thiên Thiên cười nói, bất kể như thế nào, ta cuối cùng xem như chứa khỏi nàng, không để cho nàng sẽ lại bị hành hạ. Về phần để cho nàng thích cha ta, đó là nàng hẳn trả giá cao. Sở Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Sở Hiểu Hiểu không rõ, tại Sở Thiên Thiên trong lòng, Lãnh Ngạo Lam trưởng lão chẳng qua chỉ là nàng săn thú mục tiêu mà thôi. Cánh mạng của nàng cùng hiện tại có tất cả đều là cha cho. Đem các loại con mồi đưa đến cha trước mặt, là nàng tốt nhất báo đáp phương thức. Sở Thiên Thiên cho Ách Nô trị liệu sau khi kết thúc, liền lập tức trở lại trong phòng, cầm bút lên, vẽ ra Lam Huyên bức họa. Sau đó lại cho Diệp Phong viết thư. Sở Hiểu Hiểu thì bị Liễu Hùng Sơn kéo đến sân trong góc, mặt đầy nghiêm túc nói, "Hiểu Hiểu, về sau không cho phép lại nói như vậy. Không thì, lão phu trực tiếp đem người đánh chết." Sở Hiểu Hiểu người run một cái, mặt đầy kinh hãi mở to cả mắt. Liễu Hùng Sơn lại nói, "Ngươi trong khoảng thời gian này quá nhiều lời, có phải hay không cảm thấy tiểu thư đối đãi ngươi quá tốt?" Sở Hiểu Hiểu lập tức quỳ xuống, mặt đầy sợ hãi nói, "Nô tỳ không dám." Liễu Hùng Sơn nhìn đến Sở Hiểu Hiểu sợ hãi bộ dáng, nhàn nhạt nói, "Đứng lên đi. Về sau quy củ một chút. Ngươi muốn ghi nhớ mình là thân phận gì? Lão phu dạng này nhắc nhở ngươi, là vì tốt cho ngươi. Không thì, ngươi về sau chết thế nào cũng không biết. Nô tỳ nhớ kỹ." Sở Hiểu Hiểu sau khi đứng dậy, nhanh chóng gật đầu nói, "Xanh Đàm Cung." Lam Huyên trong tay một cây bút, ở trên một tờ giấy mô tả đấy. Tại dưới ngòi bút của nàng, rất mau ra hiện một tên nam tử trẻ tuổi. "Sư tôn, ngài vẽ người này là ai a?" Hầu hạ ở bên nữ đệ tử tò mò hỏi. Lam Huyên ngày thường cao lãnh, nếu là trước kia, có đệ tử dám hỏi như vậy, nhất định sẽ bị Lam Huyên lạnh giọng quát. Nhưng bây giờ nàng thật cao hứng, vô cùng cao hứng. "Hắn là người yêu của ta." Lam Huyên mặt đầy ôn nhu cười nói, trong mắt tràn đầy yêu đương nữ nhân mới có vẻ si mê. Nữ đệ tử mặt đầy kinh ngạc nhìn Lam Huyên. Cao lãnh Lam trưởng lão lúc nào có lớn nhân? Bất quá, người nam tử này hảo tuấn a. Cùng sư tôn ngược lại rất xứng đôi. Đột nhiên, Lam Huyên buông xuống bút, che đầu, mặt đầy vẻ thống khổ. "Sư tôn, ngài làm sao?" Nữ đệ tử kinh hãi. Lam Huyên giơ tay lên ngăn cản muốn đỡ mình nữ đệ tử, "Không, gì, chính là có một số việc, nhớ tới có chút choáng váng đầu, ngươi đi xuống đi. Bản tọa muốn yên lặng một chút." "Phải." Nữ đệ tử lập tức lui ra, cũng đóng cửa lại. Lam Huyên ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai mắt. Trong đầu nàng, Diệp Phong hình tượng, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Mỗi khi trở nên mơ hồ thời điểm, đầu của nàng chính là một hồi đau đớn. Đồng thời, trong nội tâm sinh ra một loại cực kỳ mất mát mãnh liệt cảm giác. Tại loại này giai đoạn gay gắt nhất của bệnh thống khổ quá trình bên trong, Lam Huyên bộ não bên trong xuất hiện thanh âm kỳ quái. Nghiêm khắc nói đến, là một loại bản thân ý thức một dạng tin tức. "Lam Huyên, hắn vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, nhưng ngươi một lòng võ đạo, là ngươi trước tiên đã làm thương tổn hắn. Ngươi một mực đang lợi dụng hắn." "Không, ta không có." Lam Huyên hô to một tiếng, ngã trên mặt đất, đã ngủ mê man. Đại não là một cái thần kỳ cơ quan. Bọn nó vì chủ thể tốt hơn sinh tồn, có thể mình biên tạo ra các loại các dạng ký ức tin tức. Thông tục nói, chính là vì thu được cảm giác an toàn, vinh dự cảm giác, diệt trừ tiêu cực tình cảm, chờ một chút. Nói trắng ra là, chính là mình lừa gạt mình. Lấy Sở Thiên Thiên thôi miên giảng thuật làm chủ làm, Lam Huyên đại não bắt đầu mình biên tạo ra vô cùng cặn kẽ hư giả ký ức. Khi Lam Huyên một lần nữa sau khi thanh tỉnh lại, trong đầu nàng đã diễn sinh ra được tân, tốt đẹp vô cùng ký ức. Nhìn đến trong gương đồng mình, Lam Huyên không khỏi vuốt ve rồi gương mặt của mình, lẩm bẩm nói, đi qua nhiều năm như vậy, ta đều già đi rất nhiều, Diệp Lang còn có thể yêu thích ta sao? Cao mày suy nghĩ một chút, Lam Huyên quyết định, chờ cuối năm tông môn thi đấu sau đó. Không, hiện tại liền đi tìm hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại lại ở nơi nào? Lam Huyên vừa nghĩ đến tại đây, bộ não bên trong một cách tự nhiên xuất hiện một đoạn ký ức tin tức, lớn Triệu Quốc Lâm An Phủ, tiểu Nhu Thôn. Người đâu? Lam Huyên nói to. Canh giữ ở bên ngoài một tên nữ đệ tử đẩy cửa ra, xuất hiện ở Lam Huyên trước mặt. Sư tôn, có gì phân phó? Nữ đệ tử không người hỏi. Chuẩn bị một chút, bản tọa muốn đi ra ngoài một chuyến, khả năng thời gian có chút lâu. Lam Huyên nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng chuông. Đây là Thái Huyền môn trưởng môn Triệu tập trưởng lão và người khác, tại Thái Huyền đại điện tụ họp tín hiệu. Lam Huyên thở dài. Vừa vào tông môn sâu như biển, có một số việc, thật thân bất do kỷ. Trải kỹ tóc, thay đổi đắc thể y phục, Lam Huyên tấn cấp sau đó, lần đầu đi vào Thái Huyền đại điện. Thái Huyền môn trưởng môn Tân Diệp đã ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị. Hai bên ngồi Thái Huyền môn mười mấy tên trưởng lão, hơn 100 tên tu hành tiên phu thật tốt nội môn đệ tử, cũng đứng nghiêm tại đại điện bên trong. Nhiều người như vậy xuất hiện tại Thái Huyền đại điện bên trong, không vì cái gì khác, liền vì chúc mừng Lam Huyên làm trưởng lão cảnh giới võ đạo, bước vào thông thần cảnh. Nhìn thấy Lam Huyên đi vào đại điện, trưởng môn Tần Diệp đứng lên, ha ha cười nói, "Lam trưởng lão, chúng ta cung kính chờ đợi đã lâu. Chúc mừng Lam trưởng lão vào thông thần chi cảnh. Chúc mừng Lam trưởng lão vào thông thần chi cảnh." Tần Diệp tiếng nói còn tại điện bên trong vang vọng, chúng trưởng lão lập tức đứng dậy, cùng hơn 100 tên nội môn đệ tử, thế thành chúc mừng Lam Huyên. Chương 58, thông môn thi đấu, Tiểu Thiên Tiên ra ý đồ xấu. Lam Huyên kế hoạch xuất hành bị buộc ngừng. Bởi vì trưởng môn Tần Diệp giao cho nàng một hạng nhiệm vụ trọng yếu, chủ trì cuối năm đệ tử thi đấu, vì Thái Huyền môn chọn nhân tài. Trước kia, chuyện này đều là giao cho đại trưởng lão Dĩ Kình Tùng phụ trách. Trong này mỡ 10 phần. Trong 10 năm, đại trưởng lão chỗ ở Hà gia, tài sản đều lật hơn mấy chục lần. Hà gia đệ tử, bất kể có phải hay không là con queo méo mó, đều được nội môn đệ tử. Lúc trước đại trưởng lão nhất hệ còn có chút thú liễm, nhưng những năm gần đây nhất, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Tần Diệp để cho Lam Huyên phụ trách chuyện này, một là dìu dắt Lam Huyên, hai là nhờ vào đó chen ép một hồi đại trưởng lão, để cho hắn có chút thú liễm. Lớn như một cái vương triều, nhỏ như một cái gia tộc, tranh quyền đoạt lợi sự tình đều là không tránh khỏi. Lam Huyên nhập môn nhiều năm, tuy rằng đã sớm thân là trưởng lão, nhưng cũng không tham dự những chuyện này. Đối với mấy cái này tranh quyền đoạt lợi sự tình, Lam Huyên trong lòng có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, bởi vì nàng bản thân liền là loại này quyền lợi tranh đoạt người bị hại. Khi còn bé, đại phu nhân bóp chết mâu thân của hắn, cũng là bởi vì mâu thân của hắn đẹp quá đi thôi, lại sinh xuống đệ đệ, uy hiếp đến đại phu nhân địa vị. Tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng trưởng môn có lệnh, nàng không thể không lặn đây đàm nước đủ. Trở lại xanh đàm cung, Lam Huyên nhìn thấy môn hạ những cái kia nữ đệ tử, tất cả đều là một bộ hưng cao thải liệt bộ dáng, không khỏi ở trong lòng thở dài. Nàng tại trong môn địa vị tăng lên, môn hạ đệ tử cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Trực tiếp nhất chỗ tốt là được, mỗi tháng phân phối xuống đan dược số lượng gia tăng. Về sau ra xanh đàm cung, tại những khác nội môn đệ tử trước mặt, các nàng cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Sư tôn, chào ngài giống như có chút mất hứng. Trong tĩnh thất, nhìn thấy Lam Huyên nằm nghiêng ở trên giường cau mày bộ dáng, Lam Huyên tiếp cận nữ đệ tử đóng thu nguyện, mặt đầy quan tâm hỏi. Lam Huyên nhàn nhạt nói, tông môn thi đấu chuyện khá là phiền toái, sợ là không qua mấy ngày, bản tọa nơi này chính là khách quý đầy nhà rồi. Tông môn thi đấu sẽ đem một nhóm lớn ngoại môn đệ tử tấn cấp là nội môn đệ tử, mà một ít nội môn đệ tử sẽ tấn thăng trở thành trưởng môn đệ tử. Nghe danh tự cũng biết, trưởng môn đệ tử sẽ vào trưởng môn môn hạ, trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền. Trưởng môn trong hàng đệ tử có ít người đãi ngộ, thậm chí so sánh một ít trưởng lão đều còn tốt hơn. Hơn nữa trong những người này sẽ có người trở thành tương lai Thái Huyền môn trưởng môn. Thái Huyền môn thiết lập chi sơ liền lập xuống không thể sửa đổi quy củ, đó chính là Thái Huyền môn mỗi một đời trưởng môn đều phải từ trưởng môn trong hàng đệ tử tuyển chọn. Lần này trưởng môn đệ tử tuyển chọn liền nắm chặt tại Lam Huyên trên tay. Có quan hệ ngoại môn đệ tử sẽ sai người cho làm trưởng lão tặng quà, hy vọng trở thành nội môn đệ tử. Muốn tấn thăng trở thành trưởng môn đệ tử nội môn đệ tử sẽ cho Lam Huyên đưa lên đại lễ. Nếu như đổi lại người khác, chỉ mong có người tặng quà. Sau đó tại thi đấu quá trình bên trong, tống nhân ra một cái ân huệ, vừa thu lễ lại để cho người khác thiếu bản thân nhân tình. Nhưng lần này trưởng môn Tần Diệp rõ ràng muốn chỉnh đốn loại này tà khí vai phong. Lam Huyên không thu lễ, theo quy củ xử lý sẽ đắc tội một nhóm lớn người. Nếu như học đại trưởng lão gì kình tùng một dạng thu dùng lễ tiễn nhân tình, trưởng môn Tần Diệp chắc chắn sẽ không hài lòng. Còn có một chút, tông môn thi đấu cần một cái tỉ thí chương trình. Trước kia đều là bố trí lôi đài để cho đồng cấp đệ tử lên đài tỉ thí, dùng vũ lực quyết định hạng. Đơn giản như vậy thi đấu phương thức khuyết điểm quá nhiều, căn bản chọn không ra nhân tài ưu tú. Lam Huyên là một cái so sánh có trách nhiệm tâm người, cho nên thi đấu phương thức nhất định phải thay đổi. Nhưng suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời nàng cũng nghĩ không ra được tốt gì biện pháp. Đi ra ngoài một chút đi. Cảm thấy khổ não, Lam Huyên thở dài, nhàn nhạt nói. Nàng ưu nhã đứng dậy. Bên ngoài ngày đã rất lạnh, Đóng Thu Nguyệt lập tức lấy ra rồi một kiện phi phong cho Lam Huyên khoác lên người. Lam trưởng lão hảo. Bái kiến Lam trưởng lão. Ra xanh đàng cung, một ít người chủ động lại gần, hướng về Lam Huyên vấn an. Lúc trước, rất nhiều người nhìn thấy Lam Huyên đều là tránh xa xa. Lam Huyên như trước một dạng, mặt đầy lãnh nạo chi sắc, liền đầu đều không điểm một hồi. Lại gần nội môn đệ tử, ngược lại có vẻ cực kỳ cao hứng. Cuối cùng cũng tại Lam trưởng lão trước mặt lộ diện rồi, sâu hơn Lam trưởng lão đối với mình ấn tượng. Vì tấn cấp, hoặc là tại tông môn thi đấu ở bên trong lấy được tốt hạng cùng tưởng thưởng, Thái Huyền môn đệ tử đã đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trình độ. Đi ra Thái Huyền cung cửa chính, Lam Huyên nhíu mày nói, "Thu Nguyệt, nhìn thấy không, hôm nay Thái Huyền môn đã đọa lạc thành dạng gì? Đây chính là trong tông môn đại vấn đề, Đóng Thu Nguyệt không biết đáp lại như thế nào." Đúng lúc này, một tên thiếu nữ nâng một bức họa từ Lam Huyên trước mặt trải qua. Thiếu nữ hiển nhiên không phải Thái Huyền môn đệ tử. Nàng giống như là không nhận ra Lam Huyên, không có hướng về Lam Huyên hành lễ, túi đầu trải qua thì cùng Đóng Thu Nguyệt đụng một cái. Bắt. Trong tay cô gái vẽ rơi vào trên mặt đất. "Ngươi không có mắt sao?" Đóng Thu Nguyệt nhìn đến va vào một phát mình thiếu nữ, nhíu mày nói. Trên người cô gái không có nguyên khí khí tức ba động, không giống như là người luyện võ, không thì Đóng Thu Nguyệt nhất định sẽ tránh ra. "Có lỗi với, có lỗi với." Thiếu nữ vừa hướng Đóng Thu Nguyệt nói xin lỗi, một bên túi người đi nhặt đã bày vẽ. "Chờ đã." Lam Huyên lạnh lùng âm thanh vang dội. Thiếu nữ nhanh chóng ngừng lại, ngồi dậy, mặt đầy sợ hãi nhìn đến Lam Huyên. Lam Huyên khống chế không nổi vẻ mặt kích động, đem trên mặt đất vẽ nhặt lên. "Sư tôn, tranh này bên trên người, cùng ngài vẽ bức kia thật giống như a." Đóng Thu Nguyệt kinh ngạc nói. Lam Huyên đánh giá vẽ lên nhân vật. Tranh này so với chính nàng vẽ kia một bộ, muốn sinh động tinh xảo hơn nhiều. Trên bức họa nam tử, trên mặt làm sao có một cái nhàn nhạt dấu môi son. Lam Huyên thật vất vả mới khống chế được tâm tình của mình, nhìn đến đụng Đóng Thu Nguyệt thiếu nữ, hỏi, "Tranh này, ngươi là từ nơi đó có được?" Cách đó không xa, nhìn thấy Lam Huyên túi người nhặt lên trên mặt đất vẽ, Sở Thiên Thiên cười lên, giống như là một con cáo nhỏ. "Tiểu chủ nhân, làm như vậy quá tận lực đi." Liêu Hùng Sơn cười khổ nói. Để cho Sở Hiểu Hiểu cầm lấy vẽ từ Lam Huyên trước mặt trải qua, sau đó cố ý rơi xuống vẽ, để cho Lam Huyên nhận ra vẽ lên người, cái này cùng chủ động cầm lấy vé đưa tới cửa, khác nhau ở chỗ nào? Lam trưởng lão lại không phải người ngu. Sở Thiên Thiên cười nói, lão Liễu, ngươi đây liền không hiểu được. Ta chủ động đưa đi lên cửa, cùng nàng tới tìm ta, là không giống. Chúng ta trở về đi. Qua không được bao lâu, nàng liền sẽ đến cửa đến nhận thân rồi. Nói xong, Sở Thiên Thiên xoay người rời đi. Tiểu thư, ngài đã về rồi. Vào cửa nhà, Á Nô hướng về Sở Thiên Thiên hành lễ thăm hỏi. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, ách thúc, ngươi có cảm giác hay không thân thể khó chịu? Ách Nô cười lắc lắc đầu, ta tạ tiểu thư quan tâm, ta đã không sao. Ách Nô đã không điếc không câm rồi, nhưng vẫn kiên trì để cho người gọi hắn Ách Nô. Sở Thiên Thiên hỏi hắn lai lịch, hắn nói chuyện trước kia đã sớm quên. Nếu Ách Nô không muốn nói, Sở Thiên Thiên cũng không có cưỡng cầu. Học qua tâm ma luận Sở Thiên Thiên, nhìn ra được Ách Nô tôn kính phát ra từ nội tâm nàng, cũng sẽ không quan tâm Ách Nô chân thực thân phận. Chỉ cần là người, ai tâm lý đều kìm nén mấy cái không lớn không nhỏ bí mật. Như Sở Thiên Thiên dự đoán, chưa tới nửa giờ sau, Sở Hiểu Hiểu liền mang theo Lam Huyên cùng đóng thu nguyện sư đồ xuất hiện tại ngoài cửa. Tiểu thư, Lam trưởng lão đến. Sở Hiểu Hiểu vào phòng, hướng về Sở Thiên Thiên bẩm báo. Sở Thiên Thiên chỉnh sửa một chút y sam, đi ra cửa chính đi tới Lam Huyên trước mặt, hành lễ nói, Lam trưởng lão chào ngươi. Lam Huyên quan sát một chút Sở Thiên Thiên, hỏi, cha ngươi là Diệp Phong? Sở Thiên Thiên chứa kinh ngạc bộ dáng nói, Lam trưởng lão, làm sao ngươi biết cha ta danh tự? Lam Huyên lại mở rộng trong tay vẽ, nhìn đến Sở Thiên Thiên, đây là cha ngươi bức họa. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái. Lam Huyên một đôi mắt đẹp đều sáng lên, vội vàng hỏi, cha ngươi ở nơi nào? Rất xa đâu. Sở Thiên Thiên nhìn đến Lam Huyên mang theo mị lẫn nhau mặt cười, lắc đầu nói, cha ta ẩn cư, không tiện nói cho ngươi. Lam Huyên cười lên, ta cùng cha ngươi nhận thức, vẫn là bạn cũ đâu. Nguyên lai ngươi nhận thức cha ta, hay là ta cha bằng hữu a? Cái kia có thể nói cho ngươi, hắn bây giờ đang ở lớn Triệu Quốc Lâm An phủ tiểu nhu thôn. Tiếng nói vừa dứt, Lam Huyên biểu tình không có trước lạnh như vậy kiêu ngạo, nàng mặt đầy ôn hòa nhìn đến Sở Thiên Thiên, dung mạo ngươi giống như mẹ ngươi. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, ta đều không biết nương ta là ai. Ta là cha ta tại cửa thôn ven đường bên trên nhặt về ra. Nguyên lai ngươi là hắn dưỡng nữ. Cha ngươi, bây giờ còn tốt không? Lam Huyên hỏi câu này sau đó, mặt đầy mong đợi chờ đợi Sở Thiên Thiên trả lời. Sở Thiên Thiên cười nói, hồi mà nạ trưởng lão, cha ta hiện tại rất tốt. Có ăn có uống, còn có mỹ nhân làm bạn, chỉ là trong núi điều kiện tương đối kém, còn muội rất nhiều. Cho nên, ta liền chạy ra ngoài a. Khi nghe thấy có mỹ nhân làm bạn thì, Lam Huyên trong mắt lướt qua một tia ảm đạm. Lam Huyên không tiếp tục hỏi, chuyển thân rời khỏi. Trở lại trong phòng, Liễu Hùng Sơn cười nói, tiểu chủ nhân, cái này cùng ngươi dự liệu không giống nhau a. Sở Thiên Thiên cười nói, yên tâm đi, nàng sẽ đến tìm ta. Không được bao lâu, chúng ta liền không được nơi này, chúng ta ở kia trong cung đi. Vừa dứt lời, ngoài nhà liền truyền đến nữ đệ tử đóng thu nguyện tâm thanh, Sở tiểu thư, ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Sở Thiên Thiên ra cửa, liền thấy Lam Huyên cùng đóng thu nguyện đứng ở ngoài cửa. Lam Huyên nhìn đến Sở Thiên Thiên, cười nói, tiểu Thiên Thiên, chúng ta trước nhận thức, ta hiện tại cũng không ép đến để ngươi làm đồ đệ của ta, ngươi đã là Diệp Lang nữ nhi, ta cũng có trách nhiệm chiếu cố ngươi. Ngươi cùng ta rời đến xanh đàm trong cung đi thôi. Sở Thiên Thiên quay đầu lại, mặt đầy đắc ý nhìn Liễu Hùng Sơn một cái. Nghiêng đầu qua sau đó, trên mặt nàng thần sắc đã biến thành kinh hỉ, Lam trưởng lão, đây, cái này có thể sao? Lam Huyên gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Ta Đường Đường trưởng lão, chẳng lẽ còn lừa ngươi một tiểu nha đầu hay sao? Bên cạnh ta còn có ba người. Sở Thiên Thiên lại nói, đều cùng đi chứ, cũng mới liền chiếu cố ngươi. Lam Huyên cười nói, sau nửa giờ, Sở Thiên Thiên cùng Liễu Hùng Sơn, Ách Nô, còn có thiếp thân nha hoàn Sở Hiểu Hiểu đi vào xanh đàng cung. Trước thời hạn trở về đóng thu nguyện, đã vì Sở Thiên Thiên chuẩn bị xong chỗ ở. Đây là một tòa cách Lam Huyên chỗ ở cực gần một tòa độc lập tiểu viện. Trong sân tuy nhỏ, lại có năm gian mái hiên, trong sân còn có một cái ao nước nhỏ. Nghỉ ngơi sau đó, đóng thu nguyệt vào tiểu viện, thỉnh Sở Thiên Thiên đến xanh đàm cùng tinh thất nói chuyện. Gặp qua Lam trưởng lão. Vào tinh thất, Sở Thiên Thiên hướng về Lam Huyên hành lễ. Lam Huyên cười nói, tiểu Thiên Thiên qua đây ngồi. Đúng rồi, ngươi về sau đừng gọi ta Lam trưởng lão, thái sinh phân rồi, ngươi về sau gọi ta làm gì? Được rồi, Lam Di Nương. Sở Thiên Thiên tăng thêm một cái nương tự. Lam Di Nương cùng Lam Di hoàn toàn là hai loại khác nhau xưng hô. Lam Huyên chẳng những không có cải chính, tâm lý ngược lại thật cao hứng. Tiểu Thiên Thiên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cuối năm 9 tuổi a. Cha ngươi lúc nào đến tiểu Nưu thôn ẩn cư? Không rõ, hẳn rất lâu. Ngươi có mấy cái di nương? Ba cái. Các nàng lớn lên đẹp mắt không? Không có. Lam Di Nương chào ngài nhìn. Tiểu Thiên Thiên, ngươi qua đây một chút, ta muốn ôm lấy ngươi. Lam Di Nương ngài trên thân thật là thơm a. Nếu ngươi yêu thích, ta đem hương phấn cũng đưa ngươi một ít. Lam Di Nương ngài thật tốt. Cha ngươi ngày thường yêu thích làm gì sao? Giáo hải tử trong thôn đọc sách. Dùng không đến một buổi chiều, Sở Thiên Thiên liền cùng Lam Huyên quen thuộc rồi. Lam Huyên mẫu tính phiếm lạm, bởi vì Diệp Phong quan hệ, đem Sở Thiên Thiên đều cho rằng nữ nhi đối đãi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Huyên liền đem Sở Thiên Thiên gọi tới trong tinh thất. Lam Huyên nói không giống ngày hôm qua nhiều như vậy. Có Sở Thiên Thiên bồi ở bên cạnh, ánh mắt của nàng phi thường sung sướng. Nhớ tới tông môn bên trong chuyện, cũng không giống trước dạng này sinh lòng phiền não. Nàng thậm chí đem tông môn bên trong chuyện nói cho Sở Thiên Thiên. Thiên Thiên, ngươi thông minh như vậy, ngươi nói một chút ta nên làm gì bây giờ? Nói xong vừa mới tiếp nhận khó giải quyết tông môn thi đấu, Lam Huyên nhíu mày nói. Sở Thiên Thiên cười nói, Lam Di Nương, nếu như cha ta ở đây, nhất định rất dễ dàng liền giải quyết xong.
Ồ.
Lam Huyên mặt đầy tò mò nhìn Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên nói, cha ta nói cho ta, đối mặt loại này nhìn như rất khó lựa chọn thì tuyệt đối không nên suy nghĩ ai cũng không đắc tội. Bởi vì làm như vậy chẳng những rất khó làm, cuối cùng hai bên đều sẽ đắc tội. Lam Di Nương ngài nhận rõ tình thế, ai thế lực mạnh mẽ, cứ dựa theo ai ý nguyện đi làm. Lam Huyên gật đầu một cái, ngươi nói không sai. Nếu là cha ngươi nói, vậy khẳng định có đạo lý. Như vậy, ta chỉ có thể có tội những trưởng lão kia, dựa theo trưởng môn ý nguyện đi làm.
Đúng là như vậy.
Sở Thiên Tiên đồng ý nói.
Vậy tông môn thi đấu đâu?
Lam Huyên lại hỏi.
Sở Thiên Tiên suy nghĩ một chút mới hồi đáp, ở trong thôn, cha ta phi thường nhìn chúng một cái tên là Ngưu Học Liêu học sinh, ngài biết tại sao không?
Lam Huyên nằm nghiêng xuống, bày ra một cái đối với nam nhân tới nói, rất có sức dụ dỗ tư thức nói, ta nào biết đâu rằng, ngươi nói cho ta một chút.
Sở Thiên Thiên quan sát một chút Lam Di Nương vóc người, trong tâm vừa lòng phi thường, cười nói, bởi vì Ngưu Học Liêu có nghị lực à.
Ta liền so ra kém tiểu tử kia.
Tiểu tử kia có thể cả ngày không ăn cơm, sao chép cha ta cho hắn bố trí bài tập.
Nếu như ta đến thiết lập thi đấu nội dung khảo hạch, ta liền không để cho bọn hắn so cái gì võ công, mà là để bọn hắn không cho phép sử dụng nguyên khí đi leo sơn, ngày thứ nhất leo núi, ngày thứ hai leo núi, ngày thứ ba đi leo sơn, một mực leo đến phần lớn người đều từ bỏ mới thôi.
Cha ngươi chính là dạng này giáo học sinh.
Lam Viên cười hỏi.
Sở Thiên Thiên nói, cha ta không có để cho đám học sinh đi leo sơn, chỉ là có một lần để bọn hắn đi đốn tuổi, mỗi ngày đốn tuổi, xem ai lúc đốn tuổi thành thật nhất, ai chăm chú nhất, ai biết tổng kết kinh nghiệm tiết kiệm thể lực, ai trộm gian dâm dùng mánh lưới gọi người trong nhà giúp đỡ.
Nói xong, Sở Thiên Thiên trong lòng bổ sung nói, phía sau trong nhà một năm cũng không thiếu cử trụng.
Lam Huyên nguyên bản đối với Sở Thiên Thiên ra ý đồ xấu không để ý lắm, nhưng nghĩ tới Diệp Lang cư nhiên có thể sử dụng phương thức như thế, khảo nghiệm ra đám học sinh tính cách cùng nghị lực, như vậy leo núi cũng là có thể.
Suy nghĩ một chút, Lam Huyên cười nói, Tiểu Thiên Thiên, liền theo ngươi nói xử lý.
Tông môn thi đấu sẽ để cho bọn hắn đều đi leo núi đi.
Chương 59, nổ đan.
Thời gian rất nhanh thì đến tháng 12 trung tuần.
Keng.
Chúc mừng túc chủ, ngài thành công tại ao suối nước nóng đánh dấu, thu được 2 vạn tích phân.
Keng.
Chúc mừng túc chủ, ngài thành công tại từ đường đánh dấu, thu được 2 vạn tích phân.
Keng.
Chúc mừng túc chủ, ngài thành công tại cửa thôn đánh dấu, thu được 2 vạn tích phân.
Keng.
Chúc mừng túc chủ, ngài thành công tại thổ địa miếu đánh dấu, thu được 2 vạn tích phân.
Keng.
Chúc mừng túc chủ, ngài thành công tại dưới cây hoè lớn đánh dấu, thu được 4 vạn tích phân.
Một phen đánh dấu sau đó, Diệp Phong dụng ý niệm mở ra hệ thống bảng. Khi nhìn thấy tích phân con số thì hắn sướng đến phát rồi.
Tích phân số lượng rốt cuộc đạt tới 1000 vạn.
Thật sự là quá khó khăn rồi.
Một loại im lặng cảm giác thành tựu xuất hiện tại Diệp Phong trong tâm.
Mấy miếng hoa tuyết rơi vào Diệp Phong trên mặt.
Lạnh lạnh.
Xuyên biệt phía trước với tư cách một tên người miền Nam, đối với loại cảm giác này quá quen thuộc.
Bởi vì mỗi khi tuyết rơi, khoảng cách năm mới liền không xa.
Diệp Phong trong lúc bất chợt ý thức được, ở cái thế giới này, còn có nửa tháng liền muốn bước sang năm mới rồi.
Lúc trước, Tiểu Thiên Thiên sẽ quấn quýt lấy hắn muốn năm mới lễ vật.
Năm nay Tiểu Thiên Thiên không ở nhà, Diệp Phong tâm lý trong lúc bất chợt xuất hiện một loại cảm giác cô độc.
Không biết nha đầu kia tại Thái Huyền Môn trải qua thế nào.
Tại Thái Huyền Môn quen thuộc rồi sau đó, có thể ngàn vạn lần chớ gây chuyện a.
Người ta Thái Huyền Môn tạo dựng lên không dễ dàng.
Ha ha.
Diệp Phong không khỏi cười lên.
Đánh dấu nhiệm vụ, còn lại địa điểm chỉ có 2 nơi rồi.
Diệp Phong xoay người, đi về nhà.
Nhìn thấy phía trước rừng trúc, Diệp Phong lại nghĩ tới Tô Mộc Nguyệt.
Mấy ngày nay, hắn vừa ở không rảnh rỗi liền muốn.
Bởi vì Tô Mộc Nguyệt phải về Tô gia, bồi gia gian mãi mãi năm mới.
Dù sao nàng vẫn không có gả cho Diệp Phong, không tính là người Diệp gia.
Năm mới không trở về nhà, không nói được.
Mỗi cuối năm, Tô gia đều vô cùng náo nhiệt, dòng chính bên cạnh đều sẽ tụ tập một chỗ, mấy trăm nhân khẩu.
Tô Mộc Nguyệt cái này dòng chính nữ, nhất thiết phải trở về bộc lộ quan điểm.
Tại Tô Mộc Nguyệt trước khi rời đi, Diệp Phong luôn nghĩ phải đem nàng xử lý.
Sư tôn, sư tôn.
Diệp Đại Hỏi âm thanh vang dội.
Diệp Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Đại Hỏi trên thân dính lượng lớn tuyết bọt chạy tới.
Ngày hôm qua tiểu tử này không phải đi trên trấn, cho em rể giúp đỡ đi tới sao?
Hiện tại trời vừa sáng lên trở về.
Như Đại Vấn chạy tới Diệp Phong trước mặt, thần tình kích động nói, sư tôn, Tiểu Thiên Thiên cho ngài viết thư rồi.
Ngài nhìn trong thơ này tự, ta vừa nhìn liền biết là Tiểu Thiên Thiên cho ngài viết.
Diệp Phong cao hứng.
Hắn mới vừa rồi còn đang nhớ Sở Thiên Thiên, không nghĩ đến Sở Thiên Thiên thư đã đến.
Diệp Phong nhận lấy Như Đại Vấn đưa tới thật dày phong thư, cười nói, tiểu tử ngươi có phải hay không trời còn chưa sáng liền lên đường?
Như Đại Vấn mặt đầy nghiêm túc nói, ta mấy ngày nay nhìn ngài có chút mất hứng, cảm thấy sắp hết năm, ngài nhất định là nhớ Tiểu Thiên Thiên rồi.
Cho nên ta cảm thấy hẳn sớm một chút đem thư cho sư tôn ngài đưa về, để cho ngài cao hứng.
Diệp Phong mặt đầy vui mừng vỗ vỗ Như Đại Vấn bả vai, không tồi.
Vi sư ngày thường không có phí công thương ngươi.
Như Đại Vấn cười hắc hắc, lại gãi đầu nói, sư tôn, ấy, cái kia cùng nữ nhân ngủ, nữ nhân là không phải liền sẽ mang thai à?
Ân.
Diệp Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn Như Đại Vấn.
Như Đại Vấn có chút ngượng ngùng nói ra, tối ngày hôm qua, ta đem giường cao quế hoa ngủ,
mới vừa rồi là trắng khen ngợi người này.
Diệp Phong trong lúc bất chợt hiểu rõ, Như Đại Vấn là bởi vì hưng phấn không ngủ được, cho nên mới trước thời hạn đưa tin trở về, mà không phải bởi vì quan tâm hắn cái sư phụ này.
Bùn mã.
Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không nhất định sẽ có bầu, nhưng mà tỷ lệ vẫn rất lớn. Đại Vấn, ngươi đều cùng người ta như vậy, chuẩn bị lúc nào thành thân? Lưu Đại Vấn cười hắc hắc cười một tiếng nói, xính lễ đều đưa qua, cha nàng nương đồng ý, thời gian ổn định ở 26 tháng chạp. Diệp Phong gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. Đến lúc đó vi sư đưa ngươi một món lễ lớn. Đa tạ sư tôn. Tuyết rơi càng lớn hơn. Diệp Phong đuổi đi Lưu Đại Vấn, nắm trong tay đến Sở Thiên Thiên viết cho thư của hắn, đi nhanh trở về nhà. Không có đi thư phòng, Diệp Phong trực tiếp đi vào ao cá bên đỉnh, xé ra phong thư. Trừ bỏ bị chơi đùa sức cùng Lực Kiệt Trương Tĩnh Lu, Tô Mộc Nguyệt cùng Thư Mạch đã sớm lên, hơn nữa đã lau mặt chải tóc được rồi. Nhìn thấy Diệp Phong vào đỉnh, hai nữ đều đi tới. Diệp Phong đem một sấp giấy từ trong phong thư rút ra. Cư nhiên có một bản vẽ giấy. Diệp Phong hiếu kỳ, lập tức mở ra nhìn một cái. Một cái rất có mị lực mỹ nhân nhi xuất hiện tại Diệp Phong trong mắt. Trong tranh mỹ nhân, mọc ra gương mặt kiểu mị, đặc biệt là kia vóc dáng, quá tuyệt vời. Eo đặc biệt mà nhỏ, nên lớn địa phương, đặc biệt lớn. Tiểu Thiên Thiên lúc nào học được tại tả thực bức họa bên trong, tăng thêm khuyết đại phong cách. Thái Huyền Môn không đứng đắn sao? Diệp Lang, tranh này bên trên mỹ nhân là ai a? Tô Mộc Nguyệt tinh mắt, cách thật xa đều thấy rõ bức họa, nàng bước nhanh tới, mặt đầy tựa như cười mà không phải cười mà hỏi. Nguy rồi. Diệp Phong tâm lý thịch thịch một hồi. Hắn vừa mới còn nghĩ như thế nào Tô Mộc Nguyệt trước khi rời đi, đem Tô Mộc Nguyệt làm. Không nghĩ đưa tới tay liền xuất hiện một bộ mỹ nhân bức họa. Nếu như Tô Mộc Nguyệt đen, độ khó hệ số sẽ vô hạn lớn. Đây là Thiên Thiên gửi qua đây, ta cũng không biết là ai. Diệp Phong mặt đầy bình tĩnh nói, gặp phải loại sự tình này, bối rối là không có ích lợi gì, bởi vì càng hoảng, lại càng có vẻ tâm lý có quỷ. Diệp Phong đã đoán ra Sở Thiên Thiên trong thư viết một ít nội dung, bởi vì thư mạch chính là một cái ví dụ rõ ràng. Tô Mộc Nguyệt cũng không tốt lừa bịp, trải qua thư mạch, cũng dùng ẩn chứa thâm ý ánh mắt nhìn đến Diệp Phong. Bất đắc dĩ, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là thả xuống bức họa, mở rộng Sở Thiên Thiên viết cho thư của hắn. Khi nhìn thấy nội dung trong thư thì Diệp Phong cũng muốn ôm lấy Sở Thiên Thiên, ở đó nha đầu trên mặt hôn một cái. Đáng tiếc Sở Thiên Thiên không tại trước mặt, bởi vì Sở Thiên Thiên dùng văn tự là ghép vần. Các cạp, quá tốt. Ở trên thế giới này, chỉ có Diệp Phong cùng Sở Thiên Thiên mới hiểu ghép vần. Đây là thuộc về hai cha con nàng bí mật ngôn ngữ. Quen thuộc ghép vần Diệp Phong, rất nhanh sẽ xem xong thư. Nội dung bức thư, để cho Diệp Phong kinh hỉ. Vừa mừng vừa sợ. Diệp Phong khiếp sợ không phải Sở Thiên Thiên thôi miên thủ đoạn, mà là Sở Thiên Thiên cư nhiên to gan lớn mật, đem Thái Huyền Môn nữ trưởng lão ký ức sửa đổi, cho người ta biên tạo một cái câu chuyện tình yêu, mà hắn chính là trong chuyện vai nam chính. Vui chính là đổi một nam nhân cũng biết trong tâm vui vẻ. Phu quân, Tiểu Thiên Thiên biết đây là cái gì a? Diệp Lang, trong thơ này ký hiệu thật kỳ quái, là một loại văn tự sao? Thư Mạch cùng Tô Mộc Nguyệt mặt đầy tò mò hỏi. Diệp Phong mặt đầy lạnh nhạt nói, tranh này giống như là Thiên Thiên tại Thái Huyền Môn bái sư phụ, tên là Lam Huyền, Thái Huyền tên một tên trưởng lão. Lam trưởng lão đối với Thiên Thiên phi thường tốt, cho nên Thiên Thiên liền đem nàng vẽ vào, nói muốn để cho ta nhận thức một chút. Thì ra là như vậy. Thư Mạch gật đầu một cái. Tô Mộc Nguyệt trong mắt nghi hoặc còn chưa tan đi đi. Diệp Lang, ta cũng muốn học những văn tự này. Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dứt khoát gật đầu nói, không thành vấn đề. Nhưng mà phải đợi ngươi năm mới sau khi trở về mới được. Tô Mộc Nguyệt gật đầu một cái. An điểm tâm xong sau đó, Diệp Phong cùng Tô Mộc Nguyệt cùng nhau đến hậu sơn của mộ. Từ khi Tô gia dược liệu vận đến từ sau đó, tiểu Nưu thôn hậu sơn của mộ liền sẽ trở thành Diệp Phong phòng luyện đan. Mộ thất bên trong, để Tô gia đưa tới một cái ước chừng cao một thước, mặt ngoài chạm chỗ thú văn thanh hoàng màu đan lô. Trừ chỗ đó ra, còn có mấy hàng đặt vào các loại dược liệu ngăn tủ. Bởi vì đều là luyện đan dùng dược liệu chân quý, Tô gia còn phái người canh giữ ở mộ huyệt lối vào nơi. Lần này, Diệp Phong muốn luyện chế là một loại tên là Ngọc Linh đan đan dược. Ngọc Linh đan là những kia tuổi tác lớn nữ các võ tu thường thường ăn đan dược. Ngọc Linh đan không có gia tăng tuổi thọ công hiệu, lại có thể làm cho các nàng dung nhan một mực duy trì tại lúc còn trẻ trạng thái. Tô Mộc Nguyệt mãi mãi nhiệm thu, chính là Ngọc Linh đan người được lợi. Hơn 70 tuổi người, thân thể tuổi tác mới hơn 30 tuổi. Mộc Nguyệt, loại đan dược này luyện chế thì người tốt nhất tránh. Chỉnh lý xong 36 loại dược liệu sau đó, Diệp Phong đối với Tô Mộc Nguyệt nói ra. Diệp Phong nghiêm mặt nói, ngươi nhìn đây 36 loại dược liệu, phần lớn đều là cái cây, nếu mà đang luyện chế quá trình bên trong, tiết lộ một tia đan khí. Ngươi hiểu? Tô Mộc Nguyệt xinh đẹp đỏ đỏ lên, lắc đầu nói, khác đan sư mới phải xuất hiện vấn đề, Diệp Lang ngươi kỹ thuật luyện đan cao như vậy, không biết. Nói xong, Tô Mộc Nguyệt liền đi tới mộ huyệt cửa vào, thổi một tiếng còi. Thủ vệ tại phụ cận Tô gia cao thủ, lập tức cách xa. Diệp Phong luyện đan là phải giữ bí mật, đây cũng là một loại bình thường tránh. Diệp Phong con ngươi chuyển động. Tiếp đó, hắn bắt đầu luyện đan rồi. Tô Mộc Nguyệt đứng ở một bên, tò mò nhìn Diệp Phong đem đan lô đun nóng, tung ra dược liệu. Diệp Phong rất nhanh sẽ đắm chìm trong quá trình luyện đan bên trong. Ước chừng sau nửa giờ, keng. Diệp Phong lấy tay gõ một cái đan lô. Lò luyện đan nắp bị đan khí giải khai. Tiếp tục Diệp Phong giơ tay lên một chảo. Tổng cộng 9 cái màu thanh ngọc đan dược từ trong lò luyện đan bay ra. Diệp Phong giơ tay lên bắt lấy đan dược, đem cất vào đã sớm chuẩn bị xong bình sứ. Một phần dược liệu, 9 hạt cực phẩm ngọc linh đan. Vừa nói, Diệp Phong đem bình sứ đưa cho Tô Mộc Nguyệt. Tô Mộc Nguyệt nhận lấy bình, đặt ở bên cạnh. Đây một nhóm đan dược luyện tốt sau đó, nàng biết lập tức để cho người đưa về Tô gia. Diệp Phong luyện chế mỗi một viên đan dược đều là cực phẩm. Dạng này đan dược, ngày thường muốn mua cũng mua không được, phải đi phòng đấu giá hỏi thăm, còn phải trước thời hạn hẹn trước. Trong khoảng thời gian này Diệp Phong luyện chế cực phẩm đan dược, để cho Tô gia chẳng những kiếm lấy lượng lớn tiền tài, còn thu hoạch danh vọng. Đương nhiên, Diệp Phong cũng từ Tô gia thu được 10 loại luyện chế hạ nguyên đan dược liệu. Trên căn bản, xem như một loại song phương được ích lợi công bằng giao dịch. Một phần ngọc linh đan luyện chế xong thành, Diệp Phong lại mở một lò. Sau nửa canh giờ, lại là 9 cái cực phẩm ngọc linh đan. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Phong đều không có ý thức đến, hắn đã đắm chìm trong luyện chế đan dược quá trình bên trong. Về phần bên cạnh Tô Mộc Nguyệt, hắn đều nhanh quên. Tổng cộng 9 phần dược liệu, còn lại cuối cùng 1 phần. Mắt thấy đan dược liền muốn thành, Tô Mộc Nguyệt mím môi, đôi môi đỏ thắm nhìn thoáng qua đắm chìm trong khống chế hỏa hầu bên trong Diệp Phong, sau đó, nàng dùng chân kích thích trên mặt đất một quả cục đá. Keng. Cục đá đánh vào đan lô bên trên, phát ra một tiếng vang trầm đục. Tiếp theo, lại là phanh một tiếng, lò luyện đan nắp bị đan khí giải khai. Lượng lớn màu xanh khói mù từ trong lò luyện đan tràn ngập ra. Tô Mộc Nguyệt hít sâu một hơi. Diệp Phong lúc này đã tỉnh hồn lại. Nhìn thấy Tô Mộc Nguyệt lần này cử động, hắn trong lúc bất chợt hiểu được. Nguyên lai Tô Mộc Nguyệt trở về nhà trước, không chỉ hắn muốn đem Tô Mộc Nguyệt làm, Tô Mộc Nguyệt cũng muốn bắt hắn cho xử lý. Dịu dít. Chúng đan khí Tô Mộc Nguyệt, trên mặt đầy đỏ ửng, dùng tiểu mị ánh mắt nhìn đến Diệp Phong. "Mộc Nguyệt, ngươi làm sao vậy?" Diệp Phong nhanh chóng tiến đến, đem Tô Mộc Nguyệt ôm lấy. Dưới vách núi rừng cây bên trong, ba tên Tô gia hộ vệ đang ngồi ở một cái rộng mở mảnh lều lều vải uống rượu ăn thịt nướng. Nghe thấy đan lô nổ vang âm thanh, một tên Tô gia hộ vệ nhìn đến mộ huyệt phương hướng, nhíu mày nói, "Ta nghe đến nổ đan thanh âm." Bên cạnh một người nói, "Đích xác là nổ đan âm thanh, chúng ta có cần hay không đi xem một chút?" Trong ba người lớn tuổi người lắc đầu nói, "Đừng đi. Vạn nhất thấy cái không nên thấy, sẽ bị cấp trên xử phạt. Nếu như có chuyện, tiểu thư sẽ thông báo cho chúng ta." "Đến, chúng ta uống rượu." Phía ngoài lều, tuyết rơi càng lớn hơn. Một người hộ vệ trong đó nhìn về phía cách đó không xa một khối nham thạch. Vù vù trong tiếng gió, một cái lớn con sóc chính tại trên mặt tuyết đào động. Hòa tan tuyết thủy, thứ hang động bên trong tôn trào. Lớn con sóc chui vào nửa thân thể, cũng không sợ bị động bên trong tuyết thủy cho chết nổ. Đại khái hang động bên trong, có nó muốn thức ăn. Có thể là mùa thu ăn quá béo tốt rồi, gia hỏa này cư nhiên bị kẹp lại rồi. Phí hết đại kính, nó chui vào, sau đó từ bên trong điêu ra một quả quả thông. Đem quả thông bỏ qua một bên, lớn con sóc lần nữa chui vào động bên trong. Dạng này ra ra vào vào, ra ra vào vào. Bên cạnh, dần dần lũy ra một đống lớn quả thông. Huynh đệ, nhìn cái gì chứ? Lớn tuổi thị vệ phát hiện thủ hạ hai mắt không hề nháy nhìn đến bên ngoài, lên tiếng hỏi. Không gì, là một con tùng thử đang đào động. Có món ăn dân dã, có cần hay không đợi nướng ăn? Quên đi thôi. Con tùng thử này cũng thật cực khổ. Ba tên thị vệ vừa nói chuyện, dần dần, trời tối. Chương 60, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái. Tay như nhẹ, da trắng non nà. Cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi. Vầng trán nga mi, khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp chờ mong. Ban đêm, ngoài động gió tuyết ngừng. Diệp Phong ôm lấy Tô Mộc Nguyệt, trong miệng lẩm bẩm nhớ tới thơ tử. Tô Mộc Nguyệt hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Cũng không biết lúc nào, Tô Mộc Nguyệt chuẩn bị xong thật dày chăn nệm đặt ở mộ thất bên trong. Tại thời điểm cần thiết, bị nàng ảo thuật tựa như lấy ra. Như vậy kỹ lưỡng, Diệp Phong cũng không nghĩ đến một điểm này. Đây hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Hết cách rồi, nam nhân quá ưu tú, cuối cùng bị nữ nhân ngấp nghé. Lúc trước Trương Tĩnh Nhu là dạng này, hiện tại Tô Mộc Nguyệt cũng là dạng này. Nam nhân vẫn là phải bảo vệ tốt chính mình a. Diệp Lang, Tô Mộc Nguyệt hơi khép đến cặp mắt nỉ non. Mộc Nguyệt, qua mấy ngày lại đi được chứ? Diệp Phong tại Tô Mộc Nguyệt trên trán hôn một cái, nói ra. Không được a. Tô Mộc Nguyệt lắc lắc đầu, trên đường ta còn phải chọn mua một vài thứ mang về nhà, chỉ có không đến 14 ngày thời gian. Vậy ngươi qua năm, sớm một chút qua đây. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ nói. Qua năm? Tô Mộc Nguyệt nhíu mày, ta khả năng phải đi Bạch Đế Thành, tham gia Đan Đạo Đại Hội. Đây là gia gia yêu cầu, ta cũng muốn đi xem nhìn. Diệp Phong thở dài một cái. Hắn thả ra Tô Mộc Nguyệt, từ trong chăn ấm áp bỏ ra. Tìm ra ném ở một bên y phục, Diệp Phong từ quần áo trong tay áo lấy ra một tờ giấy. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Chui vào chăn sau đó, Diệp Phong đem giấy đưa cho Tô Mộc Nguyệt, đây là Hạo Nguyên Đan hoàn chỉnh phối phương. Phía trên có tạo thành Hạo Nguyên Đan 108 chồng thuốc tải. Ta ở phía trên đánh dấu dược liệu niên đại cùng phân lượng, còn có luyện đan thì cho uống thuốc thứ tự trước sau cùng hòa hợp. Có đan phương này, coi như là một cái hầu tử, cũng có thể đem Hạo Nguyên Đan cho luyện chế đi ra. Tô Mộc Nguyệt không có tiếp đan phương, đây quá chân quý, ta không thể nhận. Diệp Phong nhíu mày nói, ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, ngươi cầm lấy, đi tới Đế Đô hẳn sẽ cần dùng đến. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Tô Mộc Nguyệt tò mò hỏi. Ngươi một cái đại mỹ nhân đi Đế Đô, ta có chút không yên tâm a. Diệp Phong tiếng nói vừa dứt, Tô Mộc Nguyệt cười một tiếng, yên tâm đi. Đến lúc đó ta nữ giả nam trang, nói không chừng còn có thể có mỹ nhân thích ta đây. Nữ giả nam trang. Diệp Phong vén chăn lên quan sát một hồi Tô Mộc Nguyệt mê hoặc, lắc đầu nói, ngươi lại làm sao trang, cũng sẽ không giống nam nhân. Phải không? Ngươi chờ đó. Vừa nói, Tô Mộc Nguyệt bò dậy, phủ thêm áo lông, chân trần đi đến một loạt giá thuốc phía sau. Một hồi thanh âm kỳ quái vang dội. Không lâu sau, một tên trên người mặc bạch sam, trong tay quạt xếp công tử trẻ tuổi, xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Diệp tiên sinh, tiểu sinh lễ độ. nữ giả nam trang Tô Mộ Nguyệt hướng về Diệp Phong thi lễ nói. Diệp Phong đã mở to cả mắt, mặt đầy kinh ngạc. Dịch dung sau đó Tô Mộ Nguyệt, gương mặt cùng lúc trước không sai biệt lắm, chính là nhiều trái cổ, nên nô ra địa phương cũng sang bằng. Thanh âm của nàng cũng biến hóa cực lớn, mặc dù không bằng tầm thường nam tử giọng dạng này thô, nhưng cũng không phải là nữ nhân âm thanh. Đây thuật dịch dung, thật sự là quá trâu bò rồi. Diệp Lang, ngươi nhìn ta hiện tại còn giống như nữ nhân sao? Tô Mộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Phong kinh ngạc bộ dáng, tại Diệp Phong trước mặt sau khi vòng vo một vòng, cười nói: "Qua đây." Diệp Phong nhàn nhạt nói: "Làm sao?" Tô Mộ Nguyệt cười nói. Diệp Phong bò dậy, đem Tô Mộ Nguyệt kéo vào mền, "Ta kiểm tra một chút, ngươi có phải hay không thật biến thành nam nhân rồi?" Ngoài động lại nổi lên gió tuyết. Quan sát lớn con sóc Tô ra hộ vệ đã tới dưới mặt đá. Trời đã tối rồi, lớn con sóc vẫn còn bận rộn. "Mẹ, ngươi xong chưa?" Tô ra hộ vệ cảm giác mình sắp điên rồi, ôm đầu nói to. Hai tên đồng bọn thường trực, vốn là nên hắn nghỉ ngơi, nửa đêm muốn đổi ban, hắn lại chạy đến nơi này nhìn con sóc. Hắn cảm giác mình giống như là mê muội rồi. Con sóc này không dừng lại, hắn đi nằm ngủ không được thấy. Đây động rốt cuộc sâu bao nhiêu? Ngoại trừ quả thông, bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì, đáng giá cái này lớn con sóc không ngừng thăm dò. Con sóc vui vẻ, tên này Tô ra hộ vệ hiển nhiên không hiểu. Hắn muốn một trưởng vỗ chết con tùng thử này, lại cảm thấy làm như vậy chẳng khác gì là hướng về một con tùng thử nhận vua. Ngay sau đó, hắn kiên trì nhìn suốt đêm. Trời đã sáng. Một tên thân mang rách dưới y sam chống một cái côn gỗ, bưng một cái bát vỡ ăn mày, run lẩy bẩy đi vào tiểu Nhu thôn. Không nói năm ngoái, coi như là hơn nửa năm, một cái ăn mày nếu tới đến tiểu Nhu thôn, đại khái chỉ có thể đói bụng. Bởi vì đại đa số thôn dân đều còn ăn không no, làm sao có thể có dư thừa lương thực cho một tên ăn mày. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Diệp Phong xây dựng đại trạch, làm cho cả thôn đều giàu có. Cũng sắp phải qua năm, nhìn đến tên này ăn mày bộ dáng đáng thương, rất nhiều thôn dân đều lấy ra thức ăn đưa cho ăn mày. Cháo, mất thăng bằng bánh bao. Ăn mày cũng không ngại, nhận lấy các thôn dân đưa đến thức ăn trong tay, nồng nhiệt ăn. Sau khi ăn no, hắn liền lau nước mắt ngồi ở một cây táo lớn dưới tàng cây, đông nhìn tây nhìn. Đúng lúc này, cửa bên cạnh mở. A. Nưu Tiểu Xuyên đánh một cái ngáp, vươn người một cái đi ra môn. Khi ăn mày nhìn thấy Nưu Tiểu Xuyên thì, cặp mắt một hồi trợn trừng lên. Sư tôn. Trong lúc bất chợt, một tiếng thê lương một dạng tiếng kêu từ ăn mày trong miệng phát ra. Nưu Tiểu Xuyên bị giật mình. Tiếp theo, ăn mày đứng lên, mấy bước chạy đến Nưu Tiểu Xuyên trước mặt, ầm ầm một hồi quỳ dưới đất, ôm lấy Nưu Tiểu Xuyên hai chân nói, "Sư tôn, ta rốt cuộc tìm được ngài." "Ngươi, ngươi là ai a?" Nưu Tiểu Xuyên kinh hãi nói. Hắn dùng lực muốn hất ra ăn mày, nhưng mà ăn mày lại đem chân của hắn ôm thật chặt. Ăn mày khóc lớn lên, "Sư tôn, ngài không nhận ra ta sao? Ta là Hồ Ngọc A. Ngươi khi đó không phải đáp ứng ta, phải thu ta làm đồ đệ sao? Ngài làm sao không nói một tiếng liền đi đâu?" "Sư tôn, ta tìm được xin chào khổ A. Ta kháo." Nưu Tiểu Xuyên mặt đầy khiếp sợ. "Hồ Ngọc, không phải là Lâm An Chi phủ Hồ Cao Bách, Hồ đại nhân nhi từ sao? Tiểu tử này làm sao tạo thành hiện tại bộ dáng này, còn chạy đến tiểu Nưu thôn đến?" "Hồ công tử, đừng khóc, ngươi trước tiến lên." Nhìn thấy hàng xóm mở cửa, tò mò đi tới, Nưu Tiểu Xuyên vội vàng đem Hồ Ngọc từ dưới đất nhấc lên. Hồ Ngọc bôi một hồi cặp mắt, cười hắc hắc nói, "Sư tôn, ngài đáp ứng thu ta làm đồ đệ không?" "Bùn mã, cùng ta vào nhà lại nói." Nưu Tiểu Xuyên lập tức đem Hồ Ngọc kéo vào nhà mình cửa chính, phanh một tiếng đóng cửa lại. "Tiểu Xuyên, xảy ra chuyện gì a?" Sau khi đóng cửa lại, Nưu Tiểu Xuyên nghe có người ở bên ngoài lớn tiếng gọi hắn. Nưu Tiểu Xuyên lớn tiếng nói, "Không gì, đây ăn mày có chút điên, ta cho hắn làm một ít nước nóng uống." Nói xong, Nưu Tiểu Xuyên lại đem Hồ Ngọc kéo vào phòng bếp. Bếp bên trong đang đốt hỏa, so sánh bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Nưu Tiểu Xuyên thả ra Hồ Ngọc sau đó, tại một tấm trên ghế đầu ngồi xuống, nhíu mày nói, "Hồ công tử, ngươi chạy thế nào tới nơi này?" Hồ Ngọc mặt đầy kích động nói, "Từ khi ngài sau khi rời khỏi, ta rời đi ra, tìm ngài khắp nơi. Xung quanh hơn 100 cái thôn, ta đều đi khắp. Cảm tạ lão thiên gia, ta rốt cuộc tìm được sư tôn ngài." "Sư tôn, ngài trước không phải nói, phải biết đói ba ngày, còn có trời đông giá rét, không có nương thân địa phương là dạng gì cảm thụ sao? Ta hiện tại rốt cuộc biết, ngài bây giờ có thể thu ta làm đồ đệ đi." Nưu Tiểu Xuyên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn quan sát rồi một hồi Hồ Ngọc, trong đầu nghĩ chỉ có thể tạm thời thu nhận Hồ Ngọc. Sau đó, để cho Nưu đại vấn đi Lâm An thành, đem Hồ công tử tung tích nói cho Hồ chi phủ, đem đây đầu góc có bệnh giá hỏa đón về tiếp trở lại. Thu Hồ Ngọc làm đồ đệ, đây là tuyệt đối không được. Đối với mình thuật lừa gạt, Nưu Tiểu Xuyên cảm thấy không thể tùy tiện tìm cá nhân truyền thụ. Sư phụ hắn nói qua, ban đầu cũng là tìm vài chục năm mới chọn chúng hắn. Ngươi muốn bái bản tọa vi sư, có thể. Cầm 1000 lượng lễ bái sư đi ra, bản tọa hay thu ngươi làm đồ đệ. Nưu Tiểu Xuyên là làm khó Hồ Ngọc. Một cái ăn mày có thể lấy ra 1000 lượng bạc. Hồ Ngọc không lấy ra được, lại không thể bái hắn làm sư. Rồi sau đó, chờ Hồ chi phủ phái người đến liền dễ xử lý. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, Hồ Ngọc ngay tại trong ngực vừa móc, lấy ra một sấp giấy ngân phiếu, đặt ở Nưu Tiểu Xuyên trong ngực. "Sư tôn, 1000 lượng có ít, ta cho ngài 10 vạn lượng." "Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái." Nói xong, Hồ Ngọc liền quỳ ở Nưu Tiểu Xuyên trước mặt, liền dập đầu ba đầu. Nưu Tiểu Xuyên nâng một đại xếp chồng ngân phiếu, ngẩn người ra đó. Chương 61, Thần côn đại lương ngôn. Tên lường gạt có trung cực bí tịch. Trời quang mây tạnh rồi. Diệp Phong lưu luyến không rời tiễn đi Tô Mộ Nguyệt. Hoàn thành ngoại trừ ban đêm nghĩa địa ra, tất cả địa điểm đánh dấu nhiệm vụ sau đó, Diệp Phong trở lại nhà bên trong. Hắn ngồi ở trong đình ngẩn người. Cô ra, tiểu thư mới vừa đi, ngài đang suy nghĩ nàng a? Linh Nhi bưng một ít bánh ngọt đi đến trong đình, trêu ghẹo nói. Tô Mộc Nguyệt cảm thấy Diệp gia nha hoàn quá ít, liền đem Linh Nhi lưu lại hầu hạ Diệp Phong. Ngược lại Linh Nhi cũng được Diệp Phong tiểu mê muội, mỗi ngày không tại Tô Mộc Nguyệt trước mặt nói mấy chục câu Diệp Phong lời khen, một ngày kia đều gây khó dễ. Còn có là được, Tô Mộc Nguyệt qua sang năm, muốn đi Thần Hà Đế Đô hiểu biết đan đạo đại hội. Lấy Linh Nhi tính cách, liền không thích hợp đợi tại nữ giả nam trang Tô Mộc Nguyệt bên cạnh. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, khả năng tùy ý một câu nói, liền đem Tô Mộc Nguyệt nội tình cho bóc. Đúng a? Một ngày không thấy, như cách ba thu, Mộc Nguyệt mới vừa đi ta liền nhớ nàng rồi. Diệp Phong mặt đầy tịch mịch nói. Linh Nhi đem bánh ngọt để lên bàn, cười nói, cô ra, nếu không ta cho ngài khiêu vũ giải buồn đi. Ngươi biết khiêu vũ? Diệp Phong kinh ngạc nói. Linh Nhi mặt đầy đắc ý nói, ta đương nhiên biết ta. Vẫn là tiểu thư tự mình dạy ta đây này. Vậy tốt, ngươi nhảy cho ta nhìn xem một chút. Diệp Phong hứng thú. Linh Nhi cao hứng bày xong dáng múa khởi thế sau đó, vung đến hai tay, lắc eo vũ điệu lên. Nàng nhảy là một loại cung đình khiêu vũ, chủ yếu vận dụng eo hết lực lượng, làm ra ưu mỹ, quyến rũ động tác cùng thần thái. Diệp Phong ở trong lòng nở nụ cười khổ. Linh Nhi hiện tại cũng bắt đầu ngấp nghé thân thể của hắn rồi. Nhìn đến Linh Nhi trong mắt thần sắc cũng biết. Linh Nhi thân thể xoay tròn, chuyển động. Dựa theo Linh Nhi thiết kế, nàng chuyển hôn mê sau đó, liền sẽ té nhào vào Diệp Phong trong ngực. Liền tính không thể bị cô ra thế nào, cũng có thể để cho cô ra ôm mình một chút. Suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy, thật sự là quá mỹ hảo, quá hạnh phúc. Đúng lúc này, sư tôn, Ngưu Đại Vân âm thanh vang lên. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn về phía cửa sân, liền thấy Ngưu Đại Vân bước nhanh tới. Linh Nhi lúc này vừa vặn hôn mê, nàng vốn định ngã tại Diệp Phong trong ngực, lại tính toán sai lầm, ngã về phía bên cạnh ao cá. Mặc dù là mùa đông, ao cá bên trong chính là từ suối nước nóng chỗ đó dẫn tới thủy, cho nên không có đóng băng. Ầm ầm, Linh Nhi nện vào ao cá bên trong. Nghe thấy âm thanh, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy Linh Nhi ở trong nước đạp nước. Diệp Phong nhanh chóng tiến đến, đem nàng từ trong nước cho vớt lên. Uống mấy ngụm nước, cộng thêm hoa mắt choáng váng đầu, Linh Nhi trong lúc nhất thời không làm gì được. Diệp Phong liền ôm lấy nàng đi nhanh vào mái hiên, gọi tới nha hoàn Ngư Nhi. Diệp Phong lúc rời đi, nghe thấy Ngư Nhi giễu cợt Linh Nhi âm thanh. Lắc lắc đầu, Diệp Phong đi tới trong sân. Ngưu Đại Vân gãi đầu cười hắc hắc. Vừa mới hắn nhìn rõ, nếu không phải hắn hô to một tiếng, sư tôn khẳng định có thể kịp phản ứng, Linh Nhi cũng không đến mức té ao cá bên trong đi. Đây giữa mùa đông, bao lạnh a. Đây là lần thứ mấy xấu sư tôn chuyện tốt. Chuyện gì a? Diệp Phong nhìn đến Ngưu Đại Vân, tao mày hỏi. Ngưu Đại Vân vội vàng nói, sư tôn, Ngưu Tiểu Xuyên muốn gặp ngài, hắn ngay tại ngoài cửa. Vào đi. Diệp Phong nhìn đến cửa chính phương hướng, lớn tiếng nói một câu. Ngưu Tiểu Xuyên lập tức từ ngoài cửa trong rừng trúc hiện thân, bước nhanh chạy tới. Ầm ầm. Đi đến Diệp Phong trước mặt, Ngưu Tiểu Xuyên trực tiếp quỳ trên đất, "Diệp tiên sinh, cầu ngài mau cứu ta." Diệp Phong mặt đầy kỳ quái, "Đứng lên đi. Ngươi mấy ngày nay không hề rời đi thôn, chọc cái họa gì chuyện?" Ngưu Tiểu Xuyên đứng lên, túi đầu nói, "Chuyện là như vậy." Ngưu Tiểu Xuyên đem phía trước tại hồ phủ bên trong phát sinh tất cả, còn có Hồ Ngọc Can xin tìm ra trong thôn sự tình, cho Diệp Phong giảng thuật một phen. Nói xong, Ngưu Tiểu Xuyên liền từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho Diệp Phong. Đây 10 vạn lượng bạc mặc dù là một món tài sản khổng lồ, nhưng đối với hắn lại nói, chính là cực kỳ phòng tay. Nếu như bị Hồ Chi phủ biết rõ, hắn giả thần côn lừa Hồ Ngọc bái hắn làm sư, còn thu 10 vạn lượng bạc, 10 khỏa đầu cũng không đủ rơi. Kỳ lạ a. Nhìn đến Ngưu Tiểu Xuyên trong tay ngân phiếu, Diệp Phong không khỏi phát ra cảm thán. Cất 10 vạn lượng bạc căn mày, là người bình thường cũng làm không đi ra chuyện như vậy. Nhìn đến Ngưu Tiểu Xuyên mặt đầy sợ hãi lại dáng vẻ mong đợi, Diệp Phong nhàn nhạt nói, ngươi đem cái kia Hồ Ngọc gọi tới ta xem một chút. Được. Ngưu Tiểu Xuyên lập tức chuyển thân chạy ra ngoài. Một lát sau, Nưu Tiểu Xuyên mang theo Hồ Ngọc đi tới Diệp Phong trước mặt. Lúc này Diệp Phong đã ngồi ở trong đỉnh, còn không nhanh bái kiến Diệp tiên sinh. Nhìn thấy Hồ Ngọc bộ dáng ngu ngơ, Nưu Tiểu Xuyên đá một cước Hồ Ngọc, nhíu mày nói. Hồ Ngọc nhanh chóng túi người xuống, hướng về Diệp Phong hành lễ nói, bái kiến Diệp tiên sinh. Không cần đa lễ. Diệp Phong giơ tay lên một cái. Hồ Ngọc ngồi dậy sau đó, Diệp Phong xem xét cẩn thận một hồi cái gia hỏa này. Hồ Ngọc vẫn thân mặc trang phục ăn mày. Trên thân màu đen áo đông rất không vừa người, dính đầy ô tích. Áo đông còn phá rất nhiều động, để lộ ra đen tủi lủi sợi đông. Tóc dài đều dính thành một tia một luồng, còn dính một ít hạt gạo. Giữa mùa đông, Diệp Phong cư nhiên ngửi thấy từ nơi này ra hỏa trên thân truyền đến một cổ mùi giấm chua. Ngoại trừ xuyên qua, đã tinh thông y thuật Diệp Phong, nhìn một cái Hồ Ngọc cặp mắt cùng ra, cũng biết ra hỏa này đã một đoạn thời gian thật lâu dinh dưỡng không đầy đủ rồi. Trang là trang không ra thứ hiệu quả này. Với tư cách Hồ Chi phủ con một, sinh ra được là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, trải qua áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm thời gian. Nhưng ra hỏa này không cố gắng hưởng thụ, cư nhiên chạy đến ăn xin. Làm hành vi nghệ thuật sao? Quan sát một chút Hồ Ngọc sau đó, Diệp Phong cười hỏi, "Hồ Ngọc, ngươi vì sao phải bái Ngưu Tiểu Xuyên vi sư?" Hồ Ngọc lập tức trả lời nói, "Trở về Diệp tiên sinh mà nói, ta rất kính ngưỡng sư tôn. Tại ta bất lực nhất, thống khổ nhất thời điểm, là sư tôn xuất hiện, đem ta từ trong địa ngục cứu vớt ra. Lúc đó, chân của ta được rồi thì, nhìn thấy sư tôn trên thân có một đạo ánh sáng. Từ đó trở đi, ta ngay tại tâm lý phát thệ, nhất định phải bái sư tôn vi sư. Ngưu Tiểu Xuyên có vĩ đại như vậy? Diệp Phong nhìn về phía Ngưu Tiểu Xuyên. Ngưu Tiểu Xuyên nhanh chóng cúi đầu, hắn có chút sợ hãi Diệp Phong. Diệp Phong lại nói, Hồ Ngọc A, ngươi có biết, sư tôn của ngươi kỳ thực là một cái tên lường gạt, hắn căn bản không phải cái gì đạo thuật tinh thâm cao nhân. Hồ Ngọc lắc đầu nói, sư công, ngài nói như vậy là đang khảo nghiệm ta sao? Ta có thể kiên định trả lời ngài, sư tôn không phải tên lường gạt, hắn chính là cao nhân, ta tận mắt thấy rồi trên người của hắn ánh sáng. Liên như vậy, Diệp Phong không muốn quên nữa. Gia hỏa này đã triệt để không thể cứu. Đánh giá Ngưu Xuyên liền tính ăn cức, hắn cũng biết kiên định cho rằng, đây là Ngưu Tiểu Xuyên một loại tu hành phương thức, hơn nữa đi theo học tập. Giống như Hồ Ngọc người như vậy, nhìn như kỳ lạ. Nhưng dạng này kỳ lạ, coi như là tại Xuyên Việt trước, Diệp Phong cũng đã gặp không ít. Hồ Ngọc cho rằng Ngưu Tiểu Xuyên là cao nhân. Nhưng mà Hồ Cao Bách sợ là sẽ không như thế cho rằng. Nếu như biết rõ chuyện này, không biết sẽ phát bao lớn hỏa. Ngưu Tiểu Xuyên cầm lấy Diệp Phong đan dược, đến cửa thay con trai hắn xem bệnh, chân của con trai là chữa khỏi, nhưng nhi tử không có. Đổi lại là Diệp Phong gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ đem Ngưu Tiểu Xuyên thả trong chảo dầu nổ một lần. Diệp Phong là một cái không thích phiền toái người. Nếu như Ngưu Tiểu Xuyên cùng Hồ Ngọc một mực đợi tại thôn này bên trong, nói không chừng một ngày kia Hồ Chi Phủ người tìm tới rồi. Hồ Chi Phủ liền Hồ Ngọc một đứa con trai như vậy. Thời gian dài như vậy, Hồ Ngọc đều không có được tìm ra, vì sao? Bởi vì Hồ Phủ người nằm mộng cũng muốn sẽ không nằm mơ thấy, tiểu sinh quán dưỡng Hồ công tử, cư nhiên sẽ cầm lấy 10 vạn lượng làm ăn mày. Nhất định phải đem đây hai họa hại cho đuổi đi. Vừa cẩn thận nhìn một chút Hồ Ngọc, còn có Ngưu Tiểu Xuyên, Diệp Phong trong lòng hơi động. Hắn lập tức mở ra hệ thống, bước vào hệ thống thương thành bên trong bí tịch phân loại. Rất nhanh, Diệp Phong liền tìm được một bản tên là Thiên Đạo Chi Thần Côn Đại Lương Nôn bí tịch. Nhìn bí tịch tên gọi, cũng biết đây là một bản lý luận bí tịch. Trong bí tịch ghi lại vượt qua 10 vạn cái huyền ảo, sâu sắc ngôn luận. Tuy rằng bí tịch tên gọi có thần côn hai chữ, đại biểu lừa gạt ý tứ, nhưng mà chỉ cần có người hoàn toàn tin tưởng Đại Lương Nôn, bộ não bên trong là có thể sản sinh đốn ngộ. Đương nhiên, đại đa số người nhìn thấy bên trong Lương Nôn, trên căn bản đều không được điều dụng. Nói trắng ra là, đây chính là một bản canh gà văn. Có phải hay không độc canh gà, Diệp Phong không còn được. Đổi giá tiền là 50 vạn tích phân. Diệp Phong vì đã phát điệu hai người này, không có chút gì do dự liền đổi. Tiểu Xuyên, người đi theo ta. Hoàn thành trao đổi sau đó, Diệp Phong đối với Ngưu Tiểu Xuyên nói ra. Phải. Ngưu Tiểu Xuyên nhanh chóng gật đầu. Diệp Phong mang theo Ngưu Tiểu Xuyên vào phòng chứa đồ lặt vặt, móc trong ngực ra canh gà văn. Nhìn thấy bề mặt trên viết Thiên Đạo Chi Thần Côn Đại Lương Nôn. Diệp Phong trực tiếp đem bề mặt xé. Sau đó đưa cho Ngưu Tiểu Xuyên, đây là ta lúc thời niên thiếu được một quyển phi thường lợi hại bí tịch, ngươi cầm đi. Sau đó, ngươi mang theo Hồ Ngọc rời khỏi Tiểu Ngưu thôn, có 10 vạn lượng bạc, đi chỗ nào đều có thể. Diệp tiên sinh. Không, sư tôn. Đa tạ sư tôn ban thưởng bí tịch. Đỗ Nhi nhất định hảo hảo tu luyện. Ngưu Tiểu Xuyên quỳ xuống, hai tay nhận lấy bí tịch, rất là kích động nói. Ngưu đại vân bái Diệp Phong vi sư, đã luyện toàn thân võ nghệ, để cho Ngưu Tiểu Xuyên rất hâm mộ. Hiện tại, Diệp Phong cũng rốt cuộc truyền hắn công pháp. Thật là quá tốt. Diệp Phong không có phủ nhận Ngưu Tiểu Xuyên bái sư, xem như thầm chấp nhận. Hắn giơ tay lên một cái, đứng lên đi. Lập tức trở lại thu dọn đồ đạc mang theo Hồ Ngọc rời khỏi Tiểu Ngưu thôn, về sau các ngươi đang bên ngoài sống đến mức có được hay không, chỉ xem ngươi đối với quyển bí tịch này tinh thông trình độ. Đúng rồi, bí tịch này chỉ có thể bản thân ngươi đọc, đọc xong rồi liền ghi tại trong đầu, sau đó đem bí tịch hủy diệt, muôn ngàn lần không thể rơi vào trên tay của người khác. Là sư tôn. Đồ Nhi nhớ kỹ. Ngưu Tiểu Xuyên hưng phấn đứng lên. Diệp Phong phất phất tay. Ngưu Tiểu Xuyên lập tức chạy ra gian phòng, mang theo Hồ Ngọc rời khỏi. Hô. Diệp Phong thở dài một cái. Cuối cùng cũng giải quyết hết một cái phiền toái. Chương 62, Ngưu Tiểu Xuyên thi vòng loại thân thủ, lừa cầu thành tinh. Ngưu Tiểu Xuyên mang theo Hồ Ngọc trở lại nhà. Hồ Ngọc trên thân bẩn như vậy, Ngưu Tiểu Xuyên đốt một nồi lớn nước nóng. Lại tìm mấy món cũ y phục, để cho Hồ Ngọc đem trên thân rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo sạch sẽ. Hồ Ngọc đi tắm thay áo thì Ngưu Tiểu Xuyên móc trong ngực ra Diệp Phong cho hắn bí tịch nhìn. Chữ phía trên, một cái lấy ra, Ngưu Tiểu Xuyên đều biết. Nếu như tổ hợp lại với nhau, Ngưu Tiểu Xuyên liền không hiểu ý gì. Nhưng mà đọc lên đến thuộc lầu lầu, một loại cảm giác huyền diệu quần quần mà tới. Quả nhiên là cao thâm tu hành bí tịch a. Ta cư nhiên nhìn không hiểu. Ngưu Tiểu Xuyên vỗ bắp đùi một cái, thần tình kích động thở dài nói. Tiếp theo, chuyện thần kỳ phát sinh. Khi hắn nhìn xong một trang, đi lật trang kế tiếp thì, trang thứ nhất chữ phía trên, cư nhiên thần kỳ biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì, làm sao tự không có? Ngưu Tiểu Xuyên kinh hãi. Nhưng rất nhanh, trong đầu của hắn liền nổi lên trang thứ nhất nội dung phía trên. Ngưu Tiểu Xuyên càng khiếp sợ. Hắn lập tức kích động lật trang kế tiếp. Lại trang kế tiếp. Ngưu Tiểu Xuyên lật sách tốc độ càng lúc càng nhanh. Chờ Hồ Ngọc tắm xong, thay đổi quần áo sạch sẽ, tóc hai bù xù đi tới phòng bếp thì Ngưu Tiểu Xuyên đã đem hơn 1000 trang sách lật xem xong. Ngưu Tiểu Xuyên suy nghĩ xuất thần nâng sách ngồi ở chỗ đó, con ngươi không nhúc nhích. Sư tôn tại đốn ngộ. Hồ Ngọc nói lẩm bẩm một câu, nhanh chóng rón rén tối lui ra phòng bếp. Ngưu Tiểu Xuyên ngồi bất động, bộ não bên trong hấp thu thư tịch tin tức, lại bộc phát ra, lẫn nhau xen lẫn, sản sinh lượng lớn để cho Ngưu Tiểu Xuyên khó hiểu tin tức. Trên mặt của hắn, dần dần xuất hiện rất quỷ dị nụ cười. Sau nửa canh giờ, Ngưu Tiểu Xuyên cuối cùng từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Đồ Nhi. Ngưu Tiểu Xuyên nói to. Sư tôn. Ngoài cửa, Hồ Ngọc kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, chạy vào phòng bếp. Nưu Tiểu Xuyên nhìn nhìn trong tay đã không có chữ viết bí tịch, đem ném vào bếp trong nội đường. Nhìn đến bí tịch hóa thành cho bụi, Nưu Tiểu Xuyên hỏi, đồ vật thu thập xong sao?
Đồ vật đã sớm thu thập xong.
Nưu Tiểu Xuyên gật đầu một cái. Vào phòng ngủ, Nưu Tiểu Xuyên từ trong dương nhảy ra khỏi mình trang phục và đạo cụ mặc tại trên thân. Đi ra khỏi phòng thì, Nưu Tiểu Xuyên đã thân mang đạo bào, trong tay phất trần, biến thành một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Hồ Ngọc nhìn đến Nưu Tiểu Xuyên hiện tại loại trang phục này, thần tình kích động. Hắn quen thuộc sư tôn đã trở về.
Đồ nhi, chúng ta đi thôi.
Nưu Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói.
Phải.
Sư tôn.
Hồ Ngọc cao hứng nói.
Hai người một trước một sau, long hành hổ bộ, đi ra cửa sân.
Ô ô ô ô.
Một tiếng tiếng nghẹn ngào, từ sân trong góc chuyển đến. Vừa mới vượt qua viện môn, Nưu Tiểu Xuyên lập tức dừng bước, nhíu mày nói, hơi kém quên, đại hoàng còn chưa thu xếp. Nói xong, Nưu Tiểu Xuyên xoay người, đi đến hắn nuôi đại hoàng cẩu trước mặt. Đại hoàng cẩu mặt đầy lấy lòng nhìn đến Nưu Tiểu Xuyên, liều mạng ngoắc cái đuôi. Nó ổ chó rất loạn, một kiện cũ áo đông bị nó xé thành nát, còn có lượng lớn vỡ nát tờ giấy.
Sư tôn, ta nhìn ổ chó này bên trong quá ánh sáng, lạnh như vậy, liền đem thay cho quần áo cũ cho nó rồi.
Hồ Ngọc cười nói. Nưu Tiểu Xuyên có người, nhìn chằm chằm ổ chó nhìn thật lâu. Chờ hắn xoay người thì, cặp mắt đã trợn trừng lên, đồ nhi, quần áo cũ ngươi có thể cho nó cửa hàng ổ, nhưng mà, ngươi đem ngân phiếu cho nó làm sao?
Ngân phiếu?
Hồ Ngọc định thần nhìn lại, mới phát hiện ổ chó trong kia chút giấy vụn, chẳng phải là ngân phiếu sao?
Ta quên lấy ngân phiếu ra.
Hồ Ngọc túi đầu.
Ai?
Nưu Tiểu Xuyên bất đắc dĩ thở dài, nói ra, xem ra sư tôn nói tới quả nhiên không tồi, lấy ta năng lực bây giờ, còn chưa xứng có nhiều như vậy tiền.
Tiền nhiều hơn chính là tai họa, cho nên lão thiên liền đem những tiền tài này đều lấy đi, đây là chuyện tốt, vô lượng tiên tôn.
Đây là đức không xứng tiền a.
Sư tôn, ngài nói tới thật sự là quá có đạo lý.
Hồ Ngọc mặt đầy hiểu ra nói. Nưu Tiểu Xuyên dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hồ Ngọc, sau đó tại ổ chó phía trước ngồi xếp bằng xuống.
Sư tôn, ngài muốn làm gì?
Thê lương trên mặt đất.
Nhìn thấy Nưu Tiểu Xuyên ngồi dưới đất, Hồ Ngọc kinh ngạc.
Nưu Tiểu Xuyên nói, chúng ta liền muốn rời khỏi, đại hoàng bồi bạn ta đến mấy năm, hộ viện trông nhà có công, ta được độ hóa nó.
Nói xong, Nưu Tiểu Xuyên cứ nhìn đối với hắn không ngừng ngoắc đuôi đại hoàng nói, đại hoàng, làm cậu rất vất vả đi.
Kỳ thực cậu cùng người đều là giống nhau, đều là thế gian này sinh linh. Người sở dĩ là cậu, không phải là bởi vì ngươi mọc ra bốn cái chân, một cái đuôi, mà là bởi vì ngươi tâm là cậu. Chỉ cần ngươi tâm không phải cậu, là người, vậy ngươi là có thể là một người, ngược lại người có một khỏa cậu tâm, cũng không thể coi là người. Nếu mà đổi thành người khác, nghe thấy Nưu Tiểu Xuyên cho đại hoàng cậu nói những lời này, nhất định sẽ không nhịn được cười ha ha. Nhưng mà Hồ Ngọc lại không giống nhau. Hắn ngồi xếp bằng xuống, mặt đầy thành kính nghe Nưu Tiểu Xuyên giảng đạo. Trong sân, tràn ngập một loại thần thánh bầu không khí. Nưu Tiểu Xuyên ngôn ngữ, giống như là có ma lực một dạng. Đại hoàng cầu nằm xuống, hai mắt không hề nháy nhìn đến Nưu Tiểu Xuyên. Một lát sau, trong hai mắt của nó, cư nhiên chảy nước mắt.
Ngươi ngộ, ngộ là tốt.
Đại hoàng, bản tọa hôm nay sẽ tha cho ngươi, trả lại ngươi tự do. Nói xong, Nưu Tiểu Xuyên liền đứng lên, để cho Hồ Ngọc đem đại hoàng cầu sợi dây trên người tháo gỡ. Sau khi xong, Nưu Tiểu Xuyên mới mang theo Hồ Ngọc đi ra cửa nhà. Đại hoàng cầu mặt đầy quyến luyến nhìn đến Nưu Tiểu Xuyên, vẫn nhìn Nưu Tiểu Xuyên biến mất tại trong mắt của nó. Sau đó, nó rời đi ra. Tuy rằng nó không có thành người, nhưng mà nó cảm giác mình thành tinh.
Nếu thành tinh, vậy liền hẳn làm yêu quái chuyện nên làm.
Sư tôn, ngài vừa mới nói, thật sự là quá sâu sắc rồi. Tại các thôn dân ánh mắt kỳ quái bên trong, đi ra thôn sau đó, Hồ Ngọc rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói.
Nưu Tiểu Xuyên mỉm cười nói, thế gian vạn vật, người và những thứ khác sinh linh mở dạng, chỉ là ngộ cùng bất ngộ, đồ nhi, ngươi cũng rất có tuyệt căn.
Đạt được Nưu Tiểu Xuyên tán dương, Hồ Ngọc cao hứng cười lên. Nhưng nghĩ tới trên thân không có tiền, Hồ Ngọc cao mày nói, sư tôn, trên thân không có tiền, làm sao bây giờ à?
Ha ha.
Nưu Tiểu Xuyên cười một tiếng, mang theo đây hữu dụng chi thân, còn sợ đói bụng sao?
Tiền tài là vật ngoại thân, thất chi dễ dàng, có cũng dịch.
Hồ Ngọc vừa muốn mở miệng phụ họa, liền nghe Nưu Tiểu Xuyên nói, đồ nhi, ngươi trở về nhà lấy chút tiền, vi sư tại Đại Nưu trấn chờ ngươi.
Khoảng cách mùa xuân càng ngày càng gần,
Thái Huyền môn đệ tử cũng phải cần qua mùa xuân. Thành bên trong mỗi một nhà tòa nhà đều treo lên đèn lồng màu đỏ. Không có Vô Tích sự ngoại môn đệ tử đang quản chuyện đệ tử dưới sự an bài, bắt đầu quét dọn tòa nhà cùng cung điện. Cùng trước kia khác nhau chính là, lúc này Thái Huyền môn tràn ngập một cổ kỳ quái bầu không khí. Bởi vì qua năm liền muốn tiến hành tông môn thi đấu. Dưới tình huống bình thường, sớm hẳn công bố thi đấu phương thức. Ví dụ như kiểm tra nguyên khí, hoặc là tiến hành lôi đài thi đấu. Nhưng mà Thanh Đàm cung vị kia, hiện tại cũng còn không nói tiếng nào. Đại đa số Thái Huyền môn đệ tử trong tâm đều mang thâm sâu nghi hoặc. Một bên khác, rất có bao nhiêu phía sau đài tông môn đệ tử tại Thanh Đàm cung đụng một mũi cho. Trước kia phụ trách thi đấu trưởng lão cung bên trong, có thể nói là khách tràn đầy tòa. Nhưng mà Thanh Đàm cung lại đóng chặt cửa chính, coi như là trưởng lão cấp bậc đại lao đến, cũng hết thảy không thấy. Đại biểu những cao tầng này thế lực, dần dần đối với Lam Huyên sinh ra mãnh liệt bất mãn. Bọn hắn tụ tập một chỗ sau khi thương nghị, tại đại trưởng lão Hà Kình Tùng dưới sự dẫn dắt, cầu kiến trưởng môn Tần Diệp. Đại điện bên trong, một đám trưởng lão và nội môn đệ tử biểu đạt đối với Lam trưởng lão bất mãn. Trưởng môn, còn có 3 ngày liền muốn thi đấu, Thanh Đàm cung đô vẫn không có chế định ra nội dung khảo hạch. Đúng a. Chúng ta đi Thanh Đằng Cung, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, Lam trưởng lão mặt mũi so sánh trưởng môn đều còn lớn hơn. Theo ta thấy, Lam trưởng lão chưa bao giờ chủ trì qua tông môn đại sự, hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ đi. Trưởng môn, thời gian còn có 3 ngày, hiện tại đổi người chủ trì còn kịp. Một đám người hướng về Tần Diệp hành lễ, sau khi ngồi xuống, liền mặt đầy bất mãn lên án Lam Huyên. Tần Diệp mặt đầy mỉm cười nhìn. Đợi những người tài giỏi này ngậm miệng lại, Tần Diệp mới nói, "Các vị, lần thi đấu này sự tình, hoàn toàn do Lam trưởng lão phụ trách, không liên quan các vị sự tình, các ngươi đây là quan tâm tới đầu đi. Đến lúc đó Lam trưởng lão làm hỏng, truy cứu nữa nàng cũng không muộn." Tần Diệp nói xong, điện bên trong mọi người trố mắt nhìn nhau. Trưởng môn nói quan tâm tới đầu, nói chung tâm sự của bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ chạy tới, không phải là bởi vì không có đi được cửa sau sao? "Các vị, tất cả giải tán đi." Tần Diệp cau mày, mặt đầy bất mãn phất phất tay sau đó, chuyển thân rời khỏi đại điện. Trưởng môn đã bày tỏ thái độ, hắn toàn lực ủng hộ Lam trưởng lão. Chúng đám trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ đành phải rời khỏi. Nếu không biết thi đấu nội dung, như vậy biện pháp duy nhất chính là tăng cường đồng tộc đệ tử phụ trợ thực lực. Cất kín thật lâu bà bối, lấy ra cho đồng tộc những đệ tử kia hợp với. Còn có khôi phục nguyên khí đan dược, càng nhiều càng tốt. Hàn môn xuất thân những phế vật kia, muốn vượt qua chúng ta tông tộc đệ tử, nằm ngộng đi thôi. Chương 63, từ nay về sau, ngươi chính là Hạo Thiên Quyền. Thanh Đàm Cung đóng chặt cửa chính, liền trong đó nội môn đệ tử đều rất ít đi ra ngoài. Ngoại giới truyền ngôn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vượt quá bình thường. Thậm chí có người ta nói, lần này tông môn thi đấu căn bản sẽ không cử hành, nội môn cùng trưởng môn đệ tử ứng cử viên đã sớm định ra được rồi. Còn có người nói, Lam trưởng lão chưa bao giờ chủ trì bất kỳ tông môn nào đại sự, đã rối loạn phương tức, tay chân luống cuống, nhưng lại kéo không xuống mặt, hướng đi đại trưởng lão và người khác thỉnh giáo. Thanh Đàm Cung nữ đệ tử vừa ra tới, liền bị các sư huynh sư tỷ vây lại, hỏi thăm tông môn thi đấu sự tình. Nhưng mà Thanh Đàm Cung đám nữ đệ tử cũng là hoàn toàn không biết chuyện. Đừng hỏi, hỏi chính là không biết. Về phần nói nhà mình sư tôn tay chân luống cuống. Chớ chê. Thanh Đàm Cung đám nữ đệ tử cũng không muốn nói, sư tôn của các nàng mấy ngày này trải qua phi thường vui vẻ. Sư tôn không giống trước kia cả ngày xị khuôn mặt. Đi ngang qua tĩnh thất thì thường xuyên có thể nghe thấy sư tôn tiếng cười. Thanh Đàm Cung trong tĩnh thất, Lam Huyên thanh thúy bên trong mang theo mị hoặc âm thanh lại vang lên lần nữa. Nhìn thấy Sở Thiên Thiên dáng vẻ khả ái, Lam Huyên không nhịn được nhéo một cái Sở Thiên Thiên tràn đầy đàn hồi khuôn mặt nhỏ. Sở Thiên Thiên sờ một cái khuôn mặt của mình, phát hiện mình trong khoảng thời gian này đều có chút mập. Có phải hay không cha theo như lời bụi bẩm trước thời hạn đến? Tiêu Kinh Nguyệt cũng sắp đến, Kinh Nguyệt là ai? Liền như vậy bất kể rồi. Thịt thịt cũng rất tốt. Lam Di nương chính là thịt thịt, nhưng mà vóc dáng dễ nhìn vô cùng. Về sau mình trưởng thành, vóc dáng có thể lớn thành giống như Lam Di nương như vậy thì hoàn mỹ. Lam Huyên nhìn đến Sở Thiên Thiên chuyển động sáng ngời mắt to trâu, một bộ suy tư bộ dáng, cũng biết Sở Thiên Thiên tư duy lại đang thả bay. Vừa mới, Sở Thiên Thiên cho Lam Huyên nói một cái Diệp Phong tại Tiểu Ngưu thôn thuần cầu cố sự. Ngưu Lục Thẩm gia đại hắc cầu, phi thường không cho Diệp Phong mặt mũi, mỗi lần nhìn Diệp Phong đều là một hồi sủa đến cuồng. Ngay sau đó có chừng mấy ngày buổi tối, Diệp Phong cũng gọi Sở Thiên Thiên giờ tí năm khác, nửa đêm 12 giờ, đi Ngưu Lục Thẩm gia trêu chọc cái kia đại hắc cầu giống lên. Mấy ngày đó buổi tối, Ngưu Lục Thẩm một nhà đều bị tiếng chó sủa đánh thức, còn tưởng rằng trong nhà trộm vào. Kết quả không hề phát hiện thứ gì. Người trong thôn đều mê tín, liên tục mấy ngày buổi tối sau đó, người một nhà liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Diệp Phong là trong thôn duy nhất có học vấn, ngay sau đó Ngưu Lục Thẩm tìm được Diệp Phong hỏi thăm. Diệp Phong lấy ra phong thủy học nói sách một phen, liền đối với Ngưu Lục Thẩm nói, nhà ngươi đại hắc cẩu có âm dương mắt, buổi tối nhìn thấy quỷ vật từ trước cửa trải qua, liền sẽ giống lên. Vì sao lúc trước không gọi đâu? Lúc trước đại hắc cẩu còn chưa mở mắt sao? Động vật cùng người một dạng, mở mắt cũng là cần cơ duyên. Vậy làm sao bây giờ? Đại hắc rất nghe lời, lại hung, không nỡ giết ta. Dễ làm. Ngươi cho nó dắt đến hậu sơn, ta nghĩ biện pháp đem nó linh nhãn cho nhắm. Chuyện này nhất định phải làm, không thì nó đem không nên trêu chọc đồ vật trêu chọc vào trong nhà, vậy thì phiền toái. Sau đó thì sao? Diệp Phong liền đánh đại hắc cẩu chừng mấy ngày, còn không cho cơm ăn. Chờ đại hắc cẩu về đến nhà sau đó, nhìn Diệp Phong liền cụp đuôi trốn trong góc đi tới. Cha ngươi chính là nhàm chán, không gì cùng trong thôn cẩu so với cái gì kinh a. Có phải hay không vì phương tiện buổi tối chuẩn mất quả phụ trong nhà đi? Thấy Sở Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại, Lam Viên cười hỏi. Di nương, ta vẫn là cái tiểu hải tử. Sở Thiên Thiên một hại thẹn thùng nói ra. Đúng đúng đúng. Ngươi chính là cái tiểu nha đầu đâu? Lam Viên vội vàng nói. Vui vẻ qua đi, Lam Viên bắt đầu thiết lập rồi chính sự. Ở trước mặt nàng bàn bên trên, bay thái huyền môn đệ tử danh sách. Còn có một bản tông môn thi đấu kế hoạch văn bản. Kế hoạch văn bản xoay quanh leo núi, phân tích ra khả năng xuất hiện các loại các dạng tình huống ngoài ý muốn. Dù sao đây là thái huyền môn từ trước tới nay, lần đầu tiên không để cho sử dụng nguyên khí khảo hạch quá trình. Lam Huyên mở ra kế hoạch văn bản, một bên nhìn, vừa suy nghĩ, cũng cùng Sở Thiên Thiên thỉnh thoảng thảo luận mấy câu. Thái huyền trong cung ngoài cung, có bối cảnh thế lực đệ tử, trong lúc bất chợt đều biến thành nhà giàu mới nổi, bước đi thì toàn thân đều đinh đang rung động. Bọn hắn trên thân treo đầy ngọc bội, kim loại phối sức, bảo đao bảo kiếm trên đều khảm rồi bảo thạch. Những vật phẩm này không phải là loại kia chỉ khởi trang sức tác dụng xa xỉ chi vật, mà là từng món một chứa đựng nguyên khí bảo khí. Tông môn thi đấu nha, so sánh không phải là võ lực. Đinh đang keng leng keng. Nhìn đến một tên tông tộc xuất thân đệ tử, mặt lộ vẻ nạo khí từ trước mặt trải qua, Cam Trạch Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn năm nay 46, vào Thái Huyền môn đã 30 năm. 30 năm trôi qua, hắn vẫn là một tên ngoại môn đệ tử. Hôm nay hắn cảnh giới võ đạo vẫn dừng lại ở thối cốt cảnh. Không phải hắn tu luyện không nỗ lực, cũng không phải thiên phú quá kém, mà là căn bản là thu được không thật nhiều tài nguyên tu luyện. Duy nhất thu được lượng lớn tu luyện tài nguyên biện pháp chính là đi đón những cái kia nguy hiểm tông môn nhiệm vụ. Cam Trạch Long không có làm như vậy, bởi vì quá nguy hiểm, lúc trước cùng hắn đồng thời bước vào Thái Huyền môn hàn môn đệ tử, đại khái trong 100 người chỉ có 5 người còn sống. Hướng theo tông tộc thế lực tại Thái Huyền môn thẩm thấu, nội quyển là càng ngày càng nghiêm trọng. Thái Huyền môn tài nguyên là có hạn. Lượng lớn tông tộc xuất thân đệ tử, dựa vào quan hệ trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử số lượng gia tăng sau đó, tông môn tài nguyên liền không đủ phân xứng, vì nội môn đệ tử lợi ích, chỉ có thể cắt giảm đệ tử ngoại môn tu luyện tài nguyên. Cam sư huynh, ta xem lần này chúng ta vẫn là không có cơ hội. Đúng a? Ngươi nhìn tông tộc xuất thân đệ tử, kia một bộ khoe khoang bộ dáng, thật muốn đi lên tắt bọn hắn mấy bạt tai. Thái Huyền môn tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn phải xong. Ta năm nay đều 40 tuổi rồi, đối với về sau tu luyện, không ôm hy vọng gì. Chờ 50 sau đó, liền lời mời cáo lao hồi hương đi. Đúng a? Không có triển vọng, còn không bằng trở về nhà cưới một cái bà nương, sinh mấy người hài tử, bình bình đạm đạm qua hết đời này. Cam Trạch Long xung quanh, mấy tên bộ dáng trung niên ngoại môn đệ tử, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Người lấy quần thể mà phân biệt, như tầm như mã tầm mã. Cùng Cam Trạch Long lui tới, tất cả đều là không có bối cảnh thế lực hàn môn đệ tử. Tất cả giải tán đi. Vô luận như thế nào, lần này thi đấu vẫn là muốn tranh thủ một cái. Cam Trạch Long phất phất tay, mặt đầy khổ não nói ra. Đúng lúc này, Ách Nô đi tới. Nhìn đến đám này mang trên mặt tịch mịch hàn môn đệ tử, Ách Nô nhàn nhạt nói, các ngươi cơ sở cũng không tệ, lần này có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Dám hỏi huynh đài là ai? Cam Trạch Long quan sát một chút quần áo bình thường Ách Nô, tao mày hỏi. Ách Nô nhàn nhạt nói, ta là ai không trọng yếu, ta muốn nói cho các ngươi, lần này thi đấu là tiểu thư nhà chúng ta cho các ngươi hàn môn đệ tử tranh thủ, các ngươi phải biểu hiện tốt một chút. Ân. Cam Trạch Long cùng mấy tên đồng môn sư huynh đệ, tất cả đều mở to cả mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lại kinh ngạc nhìn Ách Nô. Ách Nô không có nói gì nữa, chuyển thân đi. Cam Trạch Long ngớ ngẩn, lập tức đuổi theo Ách Nô, lại phát hiện Ách Nô cách hắn càng ngày càng xa, rất nhanh sẽ biến mất tại trong mắt của hắn. Cam Trạch Long dừng bước lại sau đó, đã là mặt đầy khiếp sợ. Hắn từ Ách Nô trên thân, không phát hiện được bất luận cái gì nguyên khí dao động, cho rằng Ách Nô là một cái đệ tử ngoại môn nô bộc, lại không nghĩ rằng đối phương lại cường đại như thế. Nếu mà Ách Nô không lọt chiêu thức ấy, Cam Trạch Long và người khác chắc chắn sẽ không đem Ách Nô nói coi là chuyện đáng kể. Cao thủ thần bí nói ra, liền một dạng. Cho nên cũng không lâu lắm, một cái kinh động lòng người tin tức tại một đám hàn môn trong hàng đệ tử truyền ra. Đại khái nội dung là, một lần này tông môn thi đấu, hàn môn đệ tử có cơ hội. Tại nhận được phản hồi tin tức sau đó, Liễu Hùng Sơn trở lại Thanh Đằng Cung, đem hàn môn đệ tử bên kia phản ứng nói cho Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên cười nói, chờ lần này tông môn thi đấu sau đó, lại để cho Ách Nô đi nói cho bọn hắn biết, là ta cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn sẽ cảm kích ta. Liễu Hùng Sơn cười nói, tiểu chủ nhân thật thông minh. Cứ như vậy, tiểu thư là có thể tại Thái Huyền môn bồi dưỡng thuộc về mình lực lượng. Sở Thiên Thiên nói, đây chỉ là bắt đầu. Ta còn muốn khi Thái Huyền môn trưởng môn đâu. Cha ta nói qua, không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải hảo binh sĩ. Như vậy, không muốn làm trưởng môn Thái Huyền môn đệ tử, không phải đệ tử giỏi. Tiểu thư thật là lợi hại. Nha hoàn Sở Hiểu Hiểu rốt cuộc bắt được định hót cơ hội. Sở Thiên Thiên cười nói, chủ yếu là khi trưởng môn thú vị, ta nhớ nhà bên trong những cái kia tiểu bằng hữu rồi. Ở nhà, bọn hắn đều nghe ta. Liêu Hùng Sơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng đã tới giao thừa. Tiếng lưu thôn vang lên liên miên bất tuyệt pháo cối âm thanh. Nhà nhà trong sân đều đốt một đống thanh trúc. Cây trúc bị đồ nướng sau đó, liền bị bên trong khí thể mở ra, phát ra bát 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 âm thanh. Đan đạo thịnh hành, để cho cái thế giới này đã sớm có thuốc nổ. Ngày lễ ngày Tết, người có tiền đốt pháo hoa dây pháo, không có tiền chỉ có thể thiêu cây trúc, cho ngày lễ tăng thêm vui mừng bầu không khí. Nghe pháo cối âm thanh, Diệp Phong hoàn thành trong thôn đánh dấu nhiệm vụ. Sau đó, hắn đã đến hậu sơn, dọc theo đường núi về phía trước sườn đồi đi tới. Trong lúc bất chợt, một đầu đại hoàng cẩu từ ven đường chui ra, ngăn cản Diệp Phong đường đi. Đây không phải là Ngưu Tiểu Xuyên nuôi trong nhà cái kia đại hoàng cẩu sao? Diệp Phong trong đầu lập tức toát ra lẩu thịt tẩy đây bốn chữ lớn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này đại hoàng cẩu đã không phải là lấy trước kia chỉ đại hoàng cẩu rồi. Theo hắn ánh mắt là có thể nhìn ra được, đại hoàng cẩu cặp mắt bên trong hàm chứa trí tuệ. Ân, ta kháo. Diệp Phong hơi hơi suy nghĩ một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Ngưu Tiểu Xuyên thành thần côn sau đó, cái thứ nhất lắc lư, tự nhiên là cái này đại hoàng cẩu. Không tệ không tệ, có thể đem một con chó lắc lư thành tinh, Ngưu Tiểu Xuyên cũng xem như lợi hại. Diệp Phong vừa nói, từ trong tay háo lấy ra một cái bình sứ. Mở ra nắp bình, Diệp Phong đổ ra một viên cực kỳ chân quý cực phẩm cửu âm cửu dương sinh tuệ đan. Đây là dùng 9 loại thuộc dương, 9 loại thuộc âm, còn có 36 loại thuốc phụ luyện chế mà thành đan dược. Thuốc này danh tự nghe để cho người cảm thấy rất nhu bức, trên thực tế chính là cao cấp tu luyện võ đạo đáng người, dùng đến tăng cường nguyên thần, bổ sung tinh lực đan dược. Nói nó cực kỳ chân quý, là bởi vì đan dược này là cực phẩm phẩm cấp. Ngươi vốn là đến đã khai ngộ, thiếu chính là loại này tăng cường linh trí đan dược, ngươi ăn về sau, coi như là thiếu nợ ta một ơn huệ lớn bằng trời. Ta Diệp Phong nhân tình, không phải là tốt như vậy thiếu, ngươi muốn nghĩ rõ ràng a. Đại hoàng cẩu hiển nhiên là nghe hiểu Diệp Phong mà nói, ngồi chồm hổm xuống, đối với Diệp Phong lắc rồi cái đuôi. Diệp Phong đem vật cầm trong tay đan dược đưa cho đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu đem miệng rút tới. Diệp Phong rụt tay về, lắc lắc đầu. Đại hoàng cẩu ngẩng đầu nhìn đến Diệp Phong suy nghĩ một chút, sau đó đem hai cái móng đuốt giơ lên, đưa về phía Diệp Phong bàn tay. Diệp Phong cười lên, để cho đại hoàng cẩu dùng móng đuốt vụng về đem vật cầm trong tay đan dược nâng đi. Đạt được đan dược sau đó, đại hoàng cẩu nằm xuống, liều mạng ngoắc cái đuôi, đối với Diệp Phong ngỏ ý cảm ơn. Đại hoàng danh tự này khó nghe, về sau ngươi liền gọi Hạo Thiên Quyển, nhớ kỹ. Hiện tại ngươi có thể đi, một mực đi tây, ngươi biết tìm ra thuộc về mình công viên. Nói xong, Diệp Phong liền xoay người đi. Thần Hà đại lục nhất mặt tây, là yêu thú hoành hành thế giới. Tại Diệp Phong sau khi rời khỏi, đại hoàng cẩu ánh mắt có vẻ càng ngày càng có trí khôn. Nó cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Phong biến mất phương hướng sau đó, chuyển thân rời khỏi. Lần đi, rất dài mà lại gian hiểm. Chương 64, Hồ Ngọc trở về nhà, cuốn đi 300 vạn. Hậu sơn của mộ bên trong, tồn phóng lượng lớn dược liệu quý giá còn có đan dược. Tô Mộc Nguyệt mặc dù ly khai, nhưng mà một bộ phận Tô gia hộ vệ chính là lưu lại, thời khắc canh chừng. Diệp Phong đi tới vách núi phụ cận, nhìn thấy một tên trẻ tuổi Tô phủ hộ vệ, trong tay đang mang theo một cái rất béo tốt lớn con sóc. Trẻ tuổi hộ vệ chỉ đến trong tay lớn con sóc, hắc hắc cười lạnh, động cũng không có, ta xem ngươi làm sao xuyên. Nhìn thấy tình hình như vậy, Diệp Phong tâm lý không khỏi sinh ra một tia khó chịu. Lúc này, một người trung niên hộ vệ đi tới, tại trẻ tuổi hộ vệ trên đầu gõ một cái, sau đó đi tới Diệp Phong trước mặt, hướng về Diệp Phong hành lễ nói, bái kiến Diệp tiên sinh. Diệp Phong nhìn thấy con sóc từ trẻ tuổi hộ vệ trong tay tránh thoát chạy trốn, cười nói, năm mới các ngươi còn thủ tại chỗ này, thật là vất vả. Trung niên hộ vệ cười nói, Diệp tiên sinh khách khí, đây là chúng ta chuyện bổn phận. Các ngươi làm việc đi, ta đi mộ thất xem. Nói xong, Diệp Phong liền xoay người hướng về mộ huyệt phương hướng đi tới. Vào mộ huyệt, hoàn thành đánh dấu sau đó, Diệp Phong cũng không hề rời đi. Trong không khí có đủ loại dược liệu cùng đan dược mùi vị, cũng có Tô Mộc Nguyệt trên thân cái chủng loại kia mùi thơm. Tại trước lò luyện đang ngồi xếp bằng xuống, Diệp Phong cặp mắt không có tiêu điểm nhìn đến đan lô. Hắn tại tưởng niệm Tô Mộc Nguyệt. Diệp Phong không có xấu xa như vậy, nghĩ không phải đêm hôm đó phát sinh chuyện, mà là Tô Mộc Nguyệt cùng với hắn sinh hoạt cảnh tượng. Mộc Nguyệt hẳn đã sớm đến nhà đi. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Năm mới, Lâm An thành địa phương náo nhiệt nhất dĩ nhiên là Tô gia đại trạch. Đại trạch bên trong tụ tập mấy trăm tên Tô gia tộc nhân, hơn ngàn tên nô bộc. Chỉ là cơm tất nhiên, liền bố trí hơn 300 bàn. Cái này so với mấy năm trước còn phải náo nhiệt. Bởi vì Tô Ánh Đường đem thê tử mang thai tin tức công bố ra. Đối với mấy cái này đại gia tộc người đến nói, đây không phải là cái gì xấu hổ không thể nói chuyện. Ngược lại, đây là một kiện đại hỷ sự. Tô Ánh Đường cũng không giống trước dạng này uy nghiêm, một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng. Hắn bị huynh đệ, còn có một nhóm lớn nhi tử các con gái vây quanh chúc mừng, rượu một ly tiếp tục một ly xuống bụng. Tô Mộc Nguyệt không thích náo nhiệt, cùng đám tộc nhân gặp mặt qua sau đó, liền tiến vào lại lại nhiệm thu ở trong sân. Tối ngày hôm qua nàng mới về đến Tô phủ, vừa vặn bắt kịp Tô phủ cơm tất nhiên. Mãi mãi, ngài thật là lợi hại. Lầu cắt trong căn phòng, Tô Mộc Nguyệt sờ nhiệm thu bụng, cười nói, thời gian còn không dài, nhiệm thu bụng vẫn không có nhô ra. Nhiệm thu cẩn thận nhìn một chút Tô Mộc Nguyệt, phát hiện Tô Mộc Nguyệt vóc người cùng khí tức, cùng lúc trước không giống với lúc trước, cười hỏi, Mộc Nguyệt, ngươi đều cho tiểu tử kia. Tô Mộc Nguyệt mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng gật đầu một cái. Hắn thế nào? Nhiệm thu tò mò hỏi. Cái gì thế nào? Tô Mộc Nguyệt không hiểu. Nhiệm thu đến gần Tô Mộc Nguyệt bên hai, nhỏ giọng nói, ta nói hắn phương diện kia thế nào? Mãi mãi, ngài không đứng đắn. Tô Mộc Nguyệt gắt giọng. Nhiệm thu lại mặt đầy nghiêm túc nói, cha mẹ ngươi qua đời được sớm, chỉ có ta cái này làm mãi mãi tài năng dạy ngươi những thứ này. Quên đi, mãi mãi không hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết hắn rất lợi hại. Tô Mộc Nguyệt không thuận theo, mãi mãi, ngài nói những thứ này nữa, ta đi trở về. Nhiệm thu vội vàng nói, hảo hảo, không nói những thứ này. Vậy thì nói một chút, ngươi về sau làm sao bây giờ? Về sau một mực bồi ở người ta bên cạnh, làm một cái chim hoàng yến, vẫn có ý nghĩ của mình. Tô Mộc Nguyệt nghiêm mặt nói, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, ta có thời gian liền theo hắn, tự mình nghĩ việc làm không thể thả bên dưới. Không tồi. Ta Tô gia nữ nhi, liền muốn độc lập tự chủ, không thích đáng bình hoa. Nhiễm Thu sờ một cái Tô Mộc Nguyệt đầu, cười nói. Màn đêm buông xuống. Lâm An thành giàu có người ta thả khởi khói lửa. Hiu 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 hiu. Ầm 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 ầm. Từng đoàn pháo hoa ở trên trời nổ tung. Hồ phụ nữ quyến đều chạy tới trong sân nhìn pháo hoa. Bên trong phòng ăn. Cha, hài nhi bất hiếu, một ly này mời ngài, hướng về ngài bồi tội. Hồ Ngọc giơ tay lên bên trong ly. Hồ Cao Bách nhìn đến nhi tử một bộ hiểu chuyện bộ dáng, cười vui vẻ. Hắn uống một hơi cạn rượu trong ly. Nhìn đến phụ thân vùi đầu lúc uống rượu, Hồ Ngọc đem ly hướng sau lưng hất lên. Rượu tung vào trên mặt đất. Cha, bước sang năm mới rồi, hài nhi chúc thân thể ngài sức khỏe, số làm quan hưởng thông. Hồ Ngọc cho phụ thân cùng mình trong chén rót rượu sau đó, lại giơ ly lên. Con a, người rốt cuộc hiểu chuyện. Đến, chúng ta hai cha con cạn. Hồ Cao Bách giơ ly cười nói. Liên dạng này, Hồ Ngọc thỉnh thoảng hướng về Hồ Cao Bách mời rượu. Rất nhanh, Hồ Cao Bách liền say, nằm ở trên bàn. Hai tên nha hoàn tiến đến, muốn đem Hồ Cao Bách đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi. Hồ Ngọc khoát tay một cái, để cho hai tên nha hoàn lui ra nói, ta tới chiếu cô cha ta, các ngươi đi xuống đi. Đi ra xem một chút pháo hoa. Phải. Thiếu gia. Hai tên nha hoàn cao hứng lui xuống. Hồ Ngọc dịu đỡ phụ thân vào một gian mái hiên. Hắn đem phụ thân đặt lên giường sau đó, lại thay cha thoát giày, cẩn thận từng ly từng tí đắp chăn. "Cha, hài nhi bất hiếu, vì truy tìm trong tâm đại đạo, chỉ có thể xin lỗi ngài." Vừa nói, Hồ Ngọc quỳ dưới đất, hướng về Hồ Cao Bách dập đầu ba cái. Đi ra khỏi phòng thì, Hồ Ngọc trong tay đã nhiều hơn một thanh phòng kho chìa khóa. Đêm giao thừa, Hồ phủ bọn hạ nhân rất nhiều tất cả về nhà đoàn tụ. Mấy tên quản sự đều uống không ít rượu. Đây chính là Hồ Ngọc cơ hội tốt. Hắn nhân cơ hội mở ra phòng kho, chui vào. Hồ phủ phòng kho là dùng thật dày gạch đá xây dựng, phi thường vững chắc, diện tích chừng một nửa mẫu. Trong phòng kho trên cái giá, bày đầy từng cây thỏi vàng, đỉnh bạc. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn tuyết hoang ngân. Húng chi Hồ Cao Bách cũng không phải thanh quan. Nhìn đến nhiều như vậy tiền tài, Hồ Ngọc không khỏi tự lẩm bẩm, cha ta thật đúng là cái tham quan a. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, mở ra một ngụm dương gỗ, đặt ở trên cái giá vàng bạc, kém xa một cái dương bên trong tiền tài. Bên ngoài vàng bạc, cộng lại cũng bất quá mấy vạn lượng, mà trong dương ngân phiếu, ít nhất đều có hơn 100 vạn lượng. Chứa ngân phiếu dương, chừng 3 khẩu, hơn 300 vạn lượng bạc. Số tiền này phần lớn đều là Lâm An phủ các huyện quan viên, còn có các thương nhân, hơn nửa năm qua này đối với Hồ Cao Bách biếu. Cầu quan. Hồ Ngọc nhìn đến nhiều bạc như vậy, mắng một câu. Hắn mắng tự nhiên không phải là của mình cha, mà là các huyện những quan viên kia. Trong phòng kho có một cái giả vờ không biết là dược liệu gì túi vải. Hồ Ngọc đem dược liệu đổ sạch, đem 3 khẩu cái dương ngân phiếu lấy ra, giống như nhét giấy vụn mở dạng, nhét vào trong túi vải. Rời khỏi phòng kho thì, Hồ Ngọc lấy ra một phong thơ, đặt ở dương giống bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm An thành bên trong nhiều hơn một cái đầu bù cấu mặt, trên người mặc rách dưới áo đông, mang theo một cái túi ăn mày. Xin thương xót đi, cho ta một ít ăn đi. Thúi như vậy, cô ngay. Phu nhân, cho chút ăn đi. Ô kìa, ngươi đi ra a. Thật là thúi a. Hồ Ngọc muốn cơm, thuận lợi ra khỏi thành. Gần tới trưa, Hồ Cao Bách còn chưa tỉnh ngủ, liền bị nha hoàn đánh thức. Lao ra, không xong. Thiếu gia từ trong phòng kho cầm hơn 300 vạn lượng bạc, lưu lại phong thư này chạy a. Nhìn thấy Hồ Cao Bách tỉnh táo lại, đã sớm bị gối mép giường quản gia nâng một phong thơ kêu khóc nói. Hồ Cao Bách vừa nghe, rượu lập tức tỉnh. Một lát sau, Hồ Ngọc, ngươi đây cái nghịch tử. Hồ Cao Bách bi phận âm thanh vang dội. Cùng thời khắc đó, Thái Huyền môn. Giờ thì năm khắc, thiên hạ đến mưa nhỏ. Đối với nông dân lại nói, lần đầu tiên thiên hạ mưa là một cái điểm tốt. Nhưng đối với tông môn thi đấu lại nói, đây không phải là cái gì tốt khí trời. Thái Huyền cung trong lúc bất chợt vang lên ầm ầm tiếng trống. Một tràng tiếng trống sau đó, Lam Huyền âm thanh vang dội, truyền khắp cả tòa thành thị, tham gia thi đấu đệ tử lập tức đến diễn võ trường tập hợp, lập tức. Tỷ thí, mau đứng lên. Ồ, ta còn tưởng rằng năm nay thi đấu sẽ hủy bỏ đâu. Đi mau, lập tức đến diễn võ trường. Thái Huyền môn mấy ngàn tên đệ tử, tất cả đều tràn hướng Thái Huyền cung mặt đông quảng trường bên trên. Giờ thiên không khác, toàn thân áo đen Lam Huyền xuất hiện ở tại quảng trường phía đông, từ đá lớn lũy thế mà thành trên đài cao. Yên lặng sau đó, Lam Huyền nhàn nhạt nói, năm nay thi đấu phương thức có chút đặc thù, vô luận nội ngoại môn đệ tử, đều không phải đeo vũ khí, bảo khí, đan dược. Thi đấu quá trình bên trong, không được sử dụng nguyên khí, không phải tư đấu. Khi Lam Huyền nói xong thì, diễn võ trường tất cả Thái Huyền môn đệ tử đều là mặt đầy mở bức. Lam trưởng lão chỉ tuyên bố không phải làm sao, không phải làm sao, nhưng thi đấu phương thức đâu? Lam trưởng lão, làm sao so sánh a? Đúng vậy Lam trưởng lão, khảo hạch dù sao phải có một phương thức đi. Rất nhiều nội môn đệ tử hét lớn. Lam Huyền nhàn nhạt nói, đang mưa rơi, các vị, trước tiên đứng một canh giờ đi. Đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ, bản tọa lời vừa mới nói quý củ đã có hiệu lực. Nói xong, Lam Huyền liền đi xuống cao đài. Tác giả có lời, nói rằng, đây mấy chương mọi người nhìn, có thể sẽ cảm thấy có chút thủy. Nhưng mà có một số việc, nhân vật tính cách chờ một chút, nhất thiết phải giao phó cùng làm nền a. Trực lai trực khứ văn, tại không phải lư cũng viết qua không ít, nhưng trên căn bản viết lên hơn 30 vạn tự liền sụp đổ. Dạng này văn, mọi người nhìn sau đó, đánh giá liền lại mở ra hứng thú cũng không có. Một bản sách hay, không chỉ nhân vật chính, vai phụ cũng phải ra màu, đều có các tính cách, những này đều cần rất nhiều ngày thường chuyện nhỏ tiến hành làm nền. Khả năng mình sáng tác tài nghệ không quá đi, mới có thể để cho mọi người cảm thấy thủy, ta tận lực sửa lại. Mặc kệ thế nào, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 65, tông môn thi đấu, ta ra chủ ý. Các vị sư huynh sư đệ sư muội, các ngươi gặp qua dạng này thi đấu sao? Không có a. Đây là phạt đứng đi. Ha ha. Ta nhớ lại khi còn bé đang học đường thì thời gian. Tiểu hài tử cho hề, Lam trưởng lão làm chúng ta là người nào? Ông long âm thanh ở trên quảng trường vang dội. Càng mưa càng lớn. Hiện tại ngày vẫn không có trở nên ấm áp, không cho phép sử dụng nguyên khí mà nói, trên thân bị ướt là rất lạnh. Không đến một khắc đồng hồ, có vài người liền bị quăng đến run lẩy bẩy. Một loại cực kỳ bất mãn tâm tình tại mấy ngàn tên trong hàng đệ tử lan tràn ra. Nghị luận âm thanh càng ngày càng lớn. Đứng tại bên diễn võ trường đại trưởng lão Hà Kình Tùng cùng hơn 10 người trưởng lão, khóe miệng dần dần nhếch lên. Lấy Hà Kình Tùng dẫn đầu một đám trưởng lão, còn có các nội môn đệ tử, đối với Lam Huyền đã sớm mang lòng bất mãn. Chờ một chút. Chờ phần lớn đệ tử đều không nhịn được thời điểm, lại đứng ra làm sự tình. Đến lúc đó mấy ngàn tên đệ tử bạo phát, hỗn loạn lên, coi như là trưởng môn đích thân đến, cũng không trấn áp được chẳng diện. Lần này đại tông môn thi đấu, coi như là triệt để hoàng. Đại trưởng lão và người khác kế hoạch là tốt, đáng tiếc bọn hắn căn bản không có tính tới, trưởng môn Tần Diệp trong lúc bất chợt xuất hiện ở trên đài cao. Hắn dùng cặp mắt hờ hững, quét nhìn dưới đài mấy ngàn tên đệ tử. Nhìn thấy trưởng môn xuất hiện, ong ong âm thanh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến toàn bộ biến mất, chỉ còn lại rì rào tiếng mưa rơi. Tần Diệp âm thanh vang dội. Liên dạng này khổ đều ăn không, vẫn tính cái gì võ đạo người tu hành. Lần này tông môn thi đấu, bản tọa nếu giao cho Lam trưởng lão, như vậy Lam trưởng lão chế định phương thức cùng quy tắc, nhất thiết phải tuân thủ. Nếu mà các ngươi cảm thấy khảo hạch như vậy không có ý nghĩa, hoặc là mang lòng bất mãn, tùy thời có thể rời khỏi, không có ai bức bách các ngươi. Nói xong, Tần Diệp liền đi xuống đài. Trưởng môn Tần Diệp biểu đạt cực lực ủng hộ Lam trưởng lão thái độ. Trưởng môn là tông môn lão đại, lời hắn nói chính là khuôn vàng thước ngọc, phản đối có thể, trừ phi không tham gia khảo hạch lần này. Năm ngoái nửa năm sau, nhập môn tân đệ tử rất nhiều. Lần sau khảo hạch, không muốn biết vài năm sau đó đi tới. Quên đi, nhịn một chút đi. Một ít người cảm thấy rất bất đắc dĩ. Một canh giờ cuối cùng đã tới. Lam Huyên lần nữa lên đài, chỉ đến ngoại thành một tòa cao mấy trăm thước đỉnh núi nói, cũng đứng lạnh đi. Vậy liền ra khỏi thành đi leo sơn đi. Có thể để cho thân thể ấm áp lên. Trên đỉnh núi có thanh đàm cung đệ tử, đến đỉnh núi sau đó, có thể từ trong tay các nàng đạt được một khối bản số. Thời gian là một canh giờ, không có lấy đến bản số, đào thải. Lam Huyên ra lệnh một tiếng sau đó, gần đây một tòa cửa thành mở ra. Mấy ngàn tên thái huyền môn đệ tử lập tức xông ra thành. Ra khỏi thành sau đó, có thể nhìn thấy Lam Huyên chỉ đỉnh ngọn núi kia, khoảng cách cửa thành không đến 1000m. Nhưng mà muốn lên núi, nhưng phải trèo hơn 2000 dài bậc thang. Đối với người thân thể tráng kiện lại nói, cũng không phải việc khó gì. Đi ra cửa thành, không sai biệt lắm 6000 tên đệ tử đều chạy. Mẹ kéo bên cạnh. Lam Huyên cái này lão bà quả thực quá độc ác. Đúng a. Dùng phương thức như thế khảo hạch, hiển nhiên là đối với chúng ta. Võ đạo tu luyện, tu chính là nguyên khí, không cho phép sử dụng nguyên khí, khảo hạch như vậy có ý gì? Khó trách nữ nhân điên nhiều năm như vậy đều không có lập gia đình, nhất định là không có nam nhân dám muốn nàng. Ta nguyền rủa nàng cả đời tìm không đến nam nhân. Ra khỏi thành sau đó, có vài người mở miệng mắng to lên, trong tâm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngày thường vận dụng nguyên khí, cao mấy trăm thước sơn, hơn 2000 cái bậc thang, vèo liền lên đi tới. Nhưng là bây giờ, được một cấp leo lên. Chờ leo đến đỉnh núi, từ thanh đàm cung đám nữ đệ tử trong tay đạt được bản số, tất cả mọi người mới thật sự hiểu rõ, cái gì gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó. Mỗi lần nhất giai bậc thang, chân đều ở đây run lên, lúc nào cũng có thể không kiên trì nổi, ngã lộn chồng vó xuống. Đây là cảm giác thế nào? Kích thích a. Hố người a. Quá hố. Con mụ nó. Lam Viên lão bạc kia, hơn nhiều nham hiểm, mới nghĩ ra được loại này chỉ người biện pháp. Ta chưa từng nghe nói qua, có tông môn như vậy khảo hạch. Rất nhiều người một bên mang theo mềm nút chân, đánh bệnh sốt rét xuống thang, vừa mở miệng mắng. Thật vất vả, rốt cuộc có thể không dùng tới nguyên khí dưới tình huống, trở lại thành bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người trở lại diễn võ trường giao bảng số sau đó, liền trực tiếp mệt mỏi nằm trên đất. Hơn 6000 người, hoàn thành vòng thứ nhất leo núi, tổng cộng 4000 hơn người, không có hoàn thành, trực tiếp đào thải, bị thanh đàm cung nữ đệ tử đuổi rời khỏi, tránh cho chiếm chỗ. Lần này lên cấp danh ngạch, ngoại môn tấn thăng nội môn là 360 người. Nội môn đệ tử tấn cấp trưởng môn đệ tử danh ngạch là 20 người. Còn phải lại đến, vậy liền tiếp tục trèo đi. Lam Huyên trong lúc bất chợt cảm thấy, Sở Thiên Thiên ra cái chủ ý này thật không tệ. Ngắn ngủi một canh giờ, liền đào thải 1/3 người. Lại đến mấy vòng, há chẳng phải là liền hoàn thành thi đấu nhiệm vụ. Nhìn qua vòng thứ nhất thông qua số người sau đó, Lam Huyên cười híp mắt đi tới trên đài, nhàn nhạt nói, "Các vị, vòng thứ nhất hợp cách, tiếp tục đi." Một lần này thời gian vẫn như cũng là một canh giờ. A. Rất nhiều người lập tức dây rủa đứng lên, hét lớn chạy ra thành. Lại một cái thời thần trôi qua rồi. Lần này trở về người, trực tiếp giảm bớt hơn một nửa. Dù sao lúc trước một vòng leo núi, rất nhiều người đều thể lực chống đỡ hết nổi. Còn sót lại hơn 1500 người. Tại trong vòng thời gian quy định không có trở về, bị thanh đàm cung nữ đệ tử thông báo đi về nghỉ, đừng đi diễn võ trường xem náo nhiệt, tránh cho mất mặt. Nghỉ ngơi một khắc sau đó, Lam Huyên lần nữa phát ra mệnh lệnh. Lại một cái thời gian sau đó, sắc trời đều tối sầm. Cam Trạch Long toàn thân bị nước mưa làm ướt, lôi kéo mệt mỏi thân thể, cầm lấy bảng số trở về thành. Ngày thường cùng hắn giao hảo sư huynh sư đệ, tất cả đều hoàn thành vòng thứ 3 khảo hạch. Dù sao bọn hắn ngày thường làm ra việc chân tay tương đối nhiều, nhẫn nhịn. Sư tôn, vòng thứ 3 số người thống kê ra rồi, ngoại môn đệ tử 251 người, nội môn đệ tử 19 người. Tại báo thống kê con số sau đó, Đóng Thu Nguyệt lại nói, những người này phần lớn đều là đệ tử mới nhập môn, cùng tuổi tác tương đối lớn. Theo ta thấy, bọn hắn tu luyện thiên phú đều không phải rất tốt. Lam Huyên gật đầu một cái, không nói gì. 19 tên thông qua khảo hạch vốn là nội môn đệ tử, bị sắc mặt âm trầm Tần Diệp trực tiếp mang đi. Dùng loại phương thức này chọn lựa ra 19 người, Tần Diệp là không hài lòng. Nhưng hắn nhất thiết phải mang đi, bởi vì hắn đứng ra rõ ràng biểu thị ủng hộ Lam trưởng lão. Nếu là không thu, đó chính là đánh Lam Huyên mặt, lần này thi đấu cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, được làm lại. Đồng thời, hắn cũng dùng loại phương thức này biểu đạt đối với đại trưởng lão và người khác bất mãn. Mà còn lại 251 người, dựa theo dị vãng quy củ, sẽ từ các vị trưởng lão chọn, phân phối bước vào mỗi cái cung điện. Đối với Lam Huyên bất mãn trưởng lão, không muốn thu. Trung lập trưởng lão cảm thấy khảo hạch như vậy không đứng đắn, cũng không nguyện ý muốn. 251 tên thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử, nhìn thấy đám trưởng lão từng cái rời đi, không nguyện thu nhận bọn hắn, mặt đều mắc cờ đỏ bừng.
Thật xấu hổ a.
Cuối cùng, liền Lam trưởng lão cũng chuyển thân rời khỏi.
Đây là ý gì?
Cam Trạch Long nhìn chung quanh, phát hiện cùng mình một dạng có thể qua loại này khảo hạch, cơ hồ đều là hàn môn đệ tử.
Hàn môn đệ tử, không ai muốn a.
Một loại bi phẫn tâm tình tràn ngập tại Cam Trạch Long và người khác trong tâm. Cam Trạch Long lắc đầu nói, quên đi thôi,
liền coi như lần này bị chơi xỏ.
Nói xong, Cam Trạch Long liền chuẩn bị rời đi.
Chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch.
Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm của tiểu cô nương vang dội.
Tụ chung một chỗ 251 người, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía đi tới Hắc Ý tiểu nữ hải.
Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Sở Thiên Thiên, chính là Thanh Đàm cung nội môn đệ tử.
Ta làm gì gây ra trận này thi đấu, chính là ta ra chủ ý, lợi hại không?
Hắc Ý tiểu nữ hải, chính là Sở Thiên Thiên.
Đợi nàng nói xong, rất nhiều người lắc lắc đầu, tông môn thi đấu là một cái tiểu nữ hải ra chủ ý, quỷ mới tin đâu.
Sở Thiên Thiên không để ý lắm, cười híp mắt nói ra, bọn hắn không muốn các ngươi, ta muốn a.
Về sau các ngươi chính là Thanh Đàm cung nội môn đệ tử, không tin lời của ta thì đi đi.
Sở Thiên Thiên nói xong khoát tay một cái.
Tiếng nói vừa dứt, liền có người chuyển thân rời khỏi.
Một cái, hai cái, ba cái.
Hơn phân nửa người đều đi, cuối cùng còn lại chỉ có 52 người.
Cam Trạch Long do dự một chút, vẫn là lưu lại.
Đi người, đều cho rằng Sở Thiên Thiên là theo bọn hắn đùa giỡn.
Lam trưởng lão đều không lên tiếng, một cái tiểu nữ hài chạy tới nói muốn thu bọn hắn bước vào Thanh Đàm cung, đây không phải là chơi đùa sao.
Sở Thiên Thiên lần lượt từng cái quan sát một chút Cam Trạch Long và người khác, đối với những người này trên thân thật thà trung thành khí chất, vừa lòng phi thường.
Có người lại muốn rời khỏi, nhưng đúng lúc này, đi một mình qua đây.
Nhìn người tới, Cam Trạch Long và người khác đều mở to cả mắt.
Bởi vì người nọ, đúng là hắn trước đã gặp cao thủ thần bí Ách Nô.
Ách Nô đến sau đó, nhàn nhạt nói, vận khí của các ngươi rất tốt, có tiểu thư nhà ta giúp đỡ các ngươi coi như là một con heo, cũng có thể bay lên.
Nói xong, Ách Nô chuyển thân đi, rất có phong phạm cao thủ.
Đưa các ngươi một kiện lễ vật, đều đưa tay ra.
Ách Nô thân ảnh sau khi biến mất, Sở Thiên Thiên cười nói.
Cam Trạch Long và người khác kinh ngạc giơ tay lên.
Sở Thiên Thiên từ bên hông cởi xuống một cái túi vải, cho mỗi trong tay người đều đổ một viên đan dược màu xanh.
Đây là cực phẩm thanh nguyên đan.
Cam Trạch Long kinh ngạc nói.
Loại này phẩm cấp đan dược, bọn hắn vào Thái Huyền môn sau đó chỉ gặp qua lác đác mấy lần.
Đừng bảo là dùng, liền mua cũng không mua nổi.
Chương 66, đại trưởng lão cho mình đào hố.
Trời sắp tối rồi.
Thái Huyền môn vang lên tiếng chuông.
Đây là trưởng môn triệu tập chúng trưởng lão tiến vào điện nghị sự tín hiệu.
Một lát sau, mười mấy tên Thái Huyền môn trưởng lão đi vào Thái Huyền đại điện.
Vừa vào cửa, mọi người kinh ngạc phát hiện, trưởng môn Tần Diệp đã trước thời hạn đến.
Hào ý ra,
đại lão cũng là muốn nói phô trương, trước kia nghị sự, trưởng môn đều muốn và người khác đến đông đủ mới phải xuất hiện.
Nhất định là bởi vì ban ngày kia không đứng đắn tông môn thi đấu, lựa ra một đám con queo nhóm mó, cho nên trưởng môn tức giận.
Đại trưởng lão Hà Kình Tùng, còn có khác mười mấy tên trưởng lão, tâm lý trong lúc bất chợt toát ra cái ý nghĩ này.
Lam Huyên cũng như thế phỏng đoán.
Bất quá nàng không quan tâm,
cùng lắm là bị trưởng môn phạt một ít tiền tiêu hàng tháng.
Nàng hiện tại đã là thông thần cảnh cường giả, chỉ cần không phản bội tông môn, địa vị là vững vững vàng vàng.
Giống như là đại trưởng lão Hà Kình Tùng, làm nhiều như vậy chuyện hư hỏng, trưởng môn cũng không làm gì được hắn.
Bắt lấy Hà Kình Tùng chờ một đám người, liền tính tông môn không loạn, thực lực cũng biết suy yếu rất lớn.
Một phen làm lễ ra mắt sau đó, chúng trưởng lão ở trong điện ngồi xuống.
Để cho đại trưởng lão và người khác không nghĩ đến chính là, trưởng môn không có nói ban ngày tông môn thi đấu sự tình, mà là thương nghị năm đầu đối với tông môn tài nguyên phân phối vấn đề.
Thái Huyền môn thu vào, chủ yếu có 4 hạng.
Một là thương nghiệp thu vào.
Tại Thần Hà Đế quốc, tuy rằng Thái Huyền môn chỉ tính được là trung du môn phái, sản nghiệp chính là giải rắc các nơi trên thế giới.
Những thứ này đều là tông môn trực tiếp nắm giữ, là Thái Huyền môn lớn nhất thu vào khởi nguồn.
Thương nghiệp thu vào bên trong còn có một hạng, rất nhiều đệ tử sau khi rời khỏi, tại tông môn dưới sự ủng hộ, thành lập đủ loại sản nghiệp làm ăn, những này sinh ý bên trong đều có tông môn cổ phần.
Hạng thứ hai là môn bên trong bán ra đan dược, vũ khí.
Hạng thứ ba là ngoại phái đệ tử hoàn thành đủ loại nhiệm vụ sau đó thu được lợi nhuận.
Thái Huyền môn là danh môn chính phái, tự nhiên sẽ không đi làm cường đạo sự tình, bình thường đều là giúp đỡ quan phủ bắt trộm, hộ vệ quan viên, hoặc là lùng giết tội phạm truy nã, chờ một chút.
Hạng thứ tư chính là người bán thu vào.
Ví dụ như Thần Hà quân đế quốc mới nhìn chúng Thái Huyền môn một cái đệ tử, biết xài tiền mua đi.
Những này bị mua đi tông môn đệ tử, về sau không còn thuộc về Thái Huyền môn.
Ngoại trừ Thần Hà quân đế quốc mới, có mạnh hơn tông môn nhìn chúng Thái Huyền môn một ít người mới, cũng giống như nhau giao dịch phương thức.
Phụ trách quản lý những này sản nghiệp đám trưởng lão, từng cái đứng ra báo cáo một năm thu vào.
Năm ngoái một năm, Thái Huyền môn bên ngoài sản nghiệp thuần thu vào là hơn 89 triệu lượng bạc, so sánh với một cái hàng năm giảm bớt 10%.
Bán ra đan dược, vũ khí thu được thuần thu vào vì 32 triệu lượng bạc, so sánh với một cái hàng năm giảm bớt 20%.
Ngoài phái đệ tử hoàn thành nhiệm vụ thuần thu vào vì hơn 5 triệu lượng, so sánh với một cái hàng năm tăng lên 5%.
Thu vào ít nhất là hạng thứ tư, 150 vạn lượng.
Bởi vì chỉ bán rồi một người ra ngoài, vẫn là một người dáng dấp rất đẹp nữ đệ tử.
Năm ngoái thuần thu vào vì 12.000 hơn vạn lượng.
Thu vào thoạt nhìn thật nhiều, nhưng mà tông môn chi tiêu lại cơ hồ đem dòng dã một năm thu vào hao hết.
Thu vào cùng chi tiêu báo cáo sau đó, đại điện bên trong lọt vào một phiến trầm mặc.
Như vậy lớn chi tiêu, đây là tại lượng lớn ngoại môn đệ tử, cơ hồ tự cung tự cấp dưới tình huống xuất hiện. Đại trưởng lão chờ một đám người, hơi cúi đầu. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, Thái Huyền môn chi tiêu tiền tài, ít nhất có 1/3 đều vào túi bên eo của bọn hắn. Tần Diệp quét mắt một cái đại trưởng lão và người khác, nhàn nhạt nói, tiếp tục như vậy nữa, bản môn liền muốn phá sản. Một năm mới, nhất thiết phải giảm bớt chi tiêu. Nhưng cùng lúc, cũng phải ra một ít càng cường lực khích lệ tính các biện pháp, khích lệ đệ tử nỗ lực tu luyện, tăng cường bản môn thực lực. Năm ngoái thu vào giảm đi, cũng cùng bản môn thực lực giảm xuống có liên quan. Dám hỏi trưởng môn, đây thế nào giảm bớt, thế nào khích lệ? Một tên chuyên nghiệp vai diễn phụ trưởng lão đứng lên, dò hỏi. Tần Diệp nhíu mày nói, lần thi đấu này, nhìn như trò đùa, lại bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là một ít nội môn đệ tử, dựa vào bản tọa xem ra, quả thực là giàu có đến mức nước đổ đổ vách, bản tọa môn hạ trưởng môn đệ tử đều là kém xa tít tắp. Có người trên thân, cư nhiên mang theo hơn 100 món bảo khí, đại trưởng lão, vị kia khoe giàu nội môn đệ tử, là ngươi Lòng Vân cung a? Đại trưởng lão Hà Kình Tùng nhanh chóng đứng lên, không người nói, bẩm trưởng môn, phải. Đối mặt trưởng môn chất vấn, Hà Kình Tùng trong lúc nhất thời đều không tìm ra lý do giải bày. Tên kia khoe giàu nội môn đệ tử, chẳng những là hắn Lòng Vân cung người, còn họ Hà. Hà Kình Tùng trong lòng không có chút nào tự trách chi ý, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Lam Huyền. Nếu như Lam Huyền trước thời hạn công bố phương thức khảo hạch, những nội môn đệ tử kia làm sao có thể trang bị nhiều như vậy bảo khí? Nội môn đệ tử phần lệ bị cắt giảm, bọn hắn những trưởng lão này mỡ cũng biết giảm đi. Thấy Hà Kình Tùng trầm mặc không nói, Tần Diệp nhàn nhạt nói, nếu nội môn đệ tử như thế giàu có, phần lệ cắt giảm tam thành. Tiếng nói vừa dứt, có người muốn mở miệng phản đối, nhưng Tần Diệp sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn lại nhìn đến đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ngươi nói một chút, thế nào khích lệ môn hạ đệ tử nỗ lực tu luyện? Hà Kình Tùng trong lòng hơi động, lập tức nói, trưởng môn, không như đem tấn cấp tưởng thưởng để thăng gấp mấy lần, cũng thêm gấp bội tưởng thưởng. Ồ. Tần Diệp mặt đầy hỏi thăm nhìn đến Hà Kình Tùng. Hà Kình Tùng nói tiếp, lúc trước môn hạ đệ tử mỗi đề thăng một cảnh giới, liền tưởng thưởng 9 cái thanh ngọc đan. Dạng này tưởng thưởng quá ít, không như thăng làm 100 viên. Tại trong vòng 1 năm, tấn cấp nhất cấp, liền thu được 100 cái thanh ngọc đan, đề thăng 2 cấp, liền thu được 1000 cái, mỗi lần nữa nhất cấp, liền lật gấp 10 lần. Hà Kình Tùng vừa dứt lời, đã có người kinh ngạc nói, vậy có người muốn là đề thăng tứ cấp, há chẳng phải là có thể thu được 10 vạn cái? Đây chính là đan bảo các 1 năm sản lượng. Hà Kình Tùng cười nói, trong vòng 1 năm đề thăng tứ cấp, các ngươi gặp qua dạng này có thiên phú đệ tử sao? Nếu quả thật có, kia bản môn liền tính tưởng thưởng 10 vạn viên đan dược, lại coi là cái gì? Một tên trưởng lão gật đầu một cái, nói cũng phải a. Có người 1 năm có thể đề thăng một cái cảnh giới võ đạo, thế là tốt rồi rồi. Đề thăng 2 cấp, vậy đơn giản là thiên tài. Lam Viên thiếu chút không nhịn được cười ra tiếng. Sở Thiên Thiên nha đầu kia đến tông môn mới bao lâu, không đã trải qua tăng lên cấp 4 sao? Đáng tiếc Thiên Thiên tăng lên quá sớm, không thì Hà Kình Tùng tiểu khen thưởng này thi hành đi xuống, đến làm cho Thái Huyền môn thua thiệt quần lót đều không dư thừa. Trong vòng 1 năm đề thăng cấp 5, Sở Thiên Thiên là hoàn toàn có thể đạt tới. Đây chính là 100 vạn thanh ẩn đan tưởng tượng a. Đan bảo các 10 năm thanh ẩn đan sản lượng, Thái Huyền môn gần 2 năm thuần thu vào. Đại trưởng lão loại này đề nghị, các vị nghĩ như thế nào a? Tần Diệp cao mày hỏi. Cùng Hà Kình Tùng một phe một đám người, lúc này đã kịp phản ứng. Đại trưởng lão đây là đang biến tướng đền bù tông tộc đám đệ tử bởi vì phân ngạch cắt giảm, bị tổn thất a. Thái Huyền môn bên trong, thử hỏi ai tấn cấp tốc độ nhanh nhất? Đương nhiên là thủ hạ bọn hắn tông môn đệ tử. Những cái kia hàn môn xuất thân đệ tử, không có nô bộc giúp đỡ làm việc vặt, liền không có nhiều đủ tu luyện thời gian. Không có tiền, sẽ không có thật nhiều đan dược cung ứng, làm sao cùng tông môn đệ tử tương đối? Trong vòng 1 năm, bọn hắn có thể bảo đảm tông tộc đệ tử ít nhất để thăng một cảnh giới. Nếu như có 100 người tăng lên một cấp, đó chính là 1 vạn cái thanh ngọc đan. Tiểu khen thường này, hoàn toàn đem cắt giảm số lượng cho đền bù. Không hổ là lão gian cự hoạt đại trưởng lão. Đại trưởng lão đây đề nghị không tồi. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Vượt qua một nửa đám trưởng lão đứng lên, biểu thị đồng ý. Lam Viên cũng đứng lên, cười nói, bản tọa cũng đồng ý đại trưởng lão đề nghị. Nói ra lời này thì Lam Viên trong lòng đều cười nở hoa rồi. Bởi vì nàng trong lúc bất chợt nhớ tới, tại tông môn trong ghi chép, Sở Thiên Thiên chỉ nhận lấy 18 cái thanh ngọc đan, là ẩn thần cảnh. Nhưng mà hiện tại, Sở Thiên Thiên là địa linh cảnh giới. Không biết vì sao, Sở Thiên Thiên cảnh giới đề thăng sau đó, không có ai có thể nhìn ra Sở Thiên Thiên cảnh giới tăng lên đến địa linh cảnh. Đệ tử khác đề thăng cảnh giới sau đó, hận không được lập tức nhận đan dược, vững chắc cảnh giới. Cho nên, cơ hồ không có ai che giấu cảnh giới, cũng không giấu được. Nhưng Sở Thiên Thiên, căn bản chỉ nhìn không lên đan bảo các xuất phẩm đan dược. Người ta tự mình luyện chế. Đại đa số trưởng lão đều đồng ý. Tần Diệp hơi khép đến cả mắt, ở trong lòng tính toán rất lâu, mới rốt cục gật đầu nói, phần thưởng này nhìn như phong phú, trên thực tế muốn thu được vạn viên trở lên đan dược, cơ hồ không có ai có thể đạt đến. Nhưng mà, Tần Diệp một cái nhưng mà, để cho đại trưởng lão Hà Kình Tùng trong tâm thịch thịch một hồi. Dừng một chút, Tần Diệp mới nói, đại trưởng lão, chuyện này là ngươi nói lên, nếu như xảy ra vấn đề, ngươi cần phải phụ trách a. Đại trưởng lão trong tâm đoán thẩm trưởng môn gian hoạt đồng thời, nghiêm mặt nói, xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản tọa một mình gánh chịu. Được. Tần Diệp gật đầu nói, tân tưởng thưởng chế độ, bắt đầu từ ngày mai thực hành đi. Phải. Đám trưởng lão đứng lên, thề thanh nói. Chương 67, cha. Ta muốn đổ ngốc tu luyện pháp. Lam Huyên trở lại thanh đàm cung thì, đã giờ tốt hơn nữa, 8 giờ tối. Nàng để cho Đống Thu Nguyệt gọi tới Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên đến thì, Lam Huyên chính tại hai tên nữ đệ tử hầu hạ bên dưới tắm. Trong căn phòng bày một cái bốc hơi nóng thùng gỗ lớn, trong nước phơi khô cánh hoa đã cua ra mùi thơm. Sáng ngời dưới ánh nến, nhìn đến Sở Thiên Thiên thẳng tắp nhìn đến mình, Lam Huyên cười lên, "Tiểu Thiên Thiên, ngươi nhìn cái gì đâu?" "Di nương, ngài không mặc quần áo, so sánh mặc y phục còn xinh đẹp a." Sở Thiên Thiên thở dài nói, "Ngươi đây cái này tiểu cơ linh quỷ miệng thật ngọt." Lam Huyên cao hứng nói, "Đều là nữ hài tử." Lam Huyên không biết là, Sở Thiên Thiên sở dĩ nhìn thật cẩn thận, là muốn đem nàng bộ dáng bây giờ cho vẽ xuống đến, cho cha gợi về, để cho cha mở mang kiến thức một chút Lam Di nương xinh đẹp. Nhưng suy nghĩ một chút, Sở Thiên Thiên cảm thấy vẫn là quên đi. Đây không phải là tiểu hài tử chuyện nên làm. Lam Huyên dáng đi ưu nhã bước vào thùng nước tắm, một bên ngâm cánh hoa tắm, vừa nói, "Ngươi thu những người đó, an trí xong sao?" Sở Thiên Thiên nằm ở thùng dọc theo, "Di nương, đừng nói là ta thu người a. Mọi người đều là Thái Huyền môn đệ tử, loại thuyết pháp này truyền đi sẽ bị người khác hiểu lầm." Nhấn mạnh nguyên tắc căn bản sau đó, Sở Thiên Thiên mới nói, "Bọn hắn trên căn bản đều là nam nhân, không vào được Thanh Đàm cung, ta đem bọn họ thu xếp tại Thanh Đàm cung bên cạnh không người ở trong sân." "Cái gì gọi là trên căn bản đều là nam nhân?" Lam Huyên cười hỏi. Sở Thiên Thiên nói, "Bởi vì trong đó mấy cái nữ nhân cùng nam nhân dáng dấp giống nhau a." Lam Huyên lại bị Sở Thiên Thiên chọc cười. Cười xong sau đó, Lam Huyên nói, "Tiểu Thiên Thiên, ngươi có muốn hay không đi vào cùng ta cùng tắm?" Sở Thiên 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 lắc lắc đầu. Nàng một mực không thích tắm, bởi vì cha cho nàng tắm phương thức chính là để cho nàng trong người bên trên bôi lên tạo phấn, lại dùng nước từ trên đầu đổ xuống, rào mấy lần, vừa nhanh lại sạch sẽ. Lam Huyên nói đến chính sự. "Hôm nay trưởng môn triệu tập chúng ta trưởng lão thương nghị, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tông môn sẽ bước phát triển mới tưởng thưởng các biện pháp. Tông môn đệ tử tại trong vòng một năm, nếu mà tấn cấp một cái cảnh giới võ đạo, liền tưởng thưởng 100 cái thanh nguyên đan, hoặc là cùng giá trị đan dược. Nếu mà tấn cấp 2 cấp, chính là 1000 cái, nếu như là tam cấp, chính là 10000 cái, cứ thế mà suy ra." Lam Huyên nói xong đây chuyện thứ nhất, Sở Thiên Thiên mặt đầy kinh ngạc nói, "Là ai đề xuất ác như vậy tưởng thưởng? Đây là muốn đem Thái Huyền môn phá đổ sao?" Lam Huyên cười một tiếng nói, "Ngươi mới có bản lĩnh này. Ngươi bây giờ còn tích góp đến 2 lần tấn cấp đâu. Lại tấn cấp một lần, có thể lấy được 11100 cái thanh nguyên đan." Đây là đại trưởng lão Hà Kình Tùng nói ra, hắn đề xuất cái này khích lệ các biện pháp mục đích, cho rằng trưởng môn không nhìn ra được sao? Chính là suy nghĩ tông tộc xuất thân những quý tộc kia đệ tử, về mặt cảnh giới võ đạo lên cấp tốc độ, so với kia chút hàn môn đệ tử nhanh hơn. Sở Thiên Thiên lắc đầu nói, "Đan bảo các luyện ra những đan dược kia, phẩm chất đều không thế nào tốt." Lại nói, "Nếu như một hơi tấn cấp quá nhanh, tông môn không bỏ ra nổi nhiều như vậy đan dược, nhất định sẽ dừng nợ." "Cái này ngươi yên tâm." Lam Viên cười nói, "Chuyện này là đại trưởng lão nói ra, nếu mà tông môn bởi vì chuyện này tổn thất quá lớn, đại trưởng lão là muốn tự móc tiền túi trợ cấp." Thái Huyền đại điện bên trong, khi đại trưởng lão nói lên phương thức khích lệ sau khi thông qua, đại trưởng lão liền bảo đảm, chỉ cần trong vòng một năm, xuất hiện tông môn đệ tử bởi vì tấn cấp, có thể lấy được 1 vạn viên đan dược tình huống, đại trưởng lão liền muốn tự móc tiền túi. Đại trưởng lão Hà Kình Tùng lại không phải người ngu, bất kỳ nguy hiểm gì cũng là muốn cân nhắc đến. Hắn có thể đáp ứng chuyện này, một là bởi vì tông môn đệ tử trong một năm tấn cấp cấp 3 tình huống, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói không thể nào. Hai là gánh vác loại nguy hiểm này, về sau đan bảo các, liền do đại trưởng lão vác đan bảo các kinh doanh. Cái này không tương đương với, để cho một cái, không, một đám con chuột đi kinh doanh kho lương sao? Sở Thiên Thiên lắc đầu nói. Trong khoảng thời gian này, Sở Thiên Thiên từ Lam Huyên tại đây, nghe nói rất nhiều trưởng lão nhóm chuyện. Đại trưởng lão Hà Kình Tùng, không thể nghi ngờ là Thái Huyền môn bên trong một khỏa ưu ác tính. Nhưng mà phải trừ hết khỏa này ưu ác tính, Thái Huyền môn thì phải bỏ ra giá cả to lớn. Một đám con chuột. Ngươi cái này so với nói rõ thật thích hợp. Lam Huyên lại vui vẻ. Nàng phát hiện chỉ cần Sở Thiên Thiên ở bên người, nói ra, luôn có thể để cho nàng vui vẻ. Hơn nữa có mấy lời, còn có thể để cho nàng có chút lĩnh ngộ. Sở Thiên Thiên nói, cha nói qua, không hợp với lẽ thường sự vật, đều có vấn đề. Đại trưởng lão kinh doanh đan bảo các, chính là không hợp với lẽ thường. Ta đoán, trưởng môn đại khái là muốn diệt trừ đại trưởng lão rồi. Ngược lại không đến nổi giết chết hắn, mà là muốn cho hắn, đem nhiều năm như vậy ăn vào trong miệng đồ vật phun ra, về sau còn phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Lam Huyên nói, ngươi đây cái đầu nhỏ một ngày nghĩ đến cũng thật nhiều. Ai? Sở Thiên Thiên thở dài, không có cách nào. Ta từ nhỏ chính là dạng này qua đây, trải qua sự tình quá nhiều. Phù phù. Lam Huyên vừa cười lên. Sở Thiên Thiên vừa đủ 9 tuổi, có thể có bao nhiêu trải qua. Nhìn đến Lam Huyên mặt đầy không tin bộ dáng, Sở Thiên Thiên nói, cha ta cho ta nói rất nhiều cố sự, hắn để cho ta đem mình tưởng tượng thành bên trong một nhân vật, đi trải qua rất nhiều chuyện. Câu chuyện gì? Lam Huyên tò mò hỏi. Sở Thiên Thiên nói, một người lợi hại nhất cố sự, là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Còn có Hồng Lâu Ngộng, Tây Du Ký cùng Thủy Hử chuyện. Cha ngươi chính là nhàm chán, dàn vặt lung tung ngươi. Lam Huyên cười nói. Tiếp đó, Lam Huyên còn nói khởi chuyện thứ hai, 15 tháng 2, tại Đế Đô Bạch Đế Thành cử hành đan đạo đại hội, bản môn phải phái người tham gia. Trưởng môn đem chuyện này giao cho ta, để cho ta mang theo 2 tên đan sư đi Đế Đô. Tiểu Thiên Thiên, có cần hay không cùng ta cùng đi Đế Đô chơi? Ngươi không phải cảm giác mình rất lợi hại phải không? Chân chính lợi hại nữ nhân là nữ đế Bạch Tố Tâm, luận tùy cơ ứng biến tính kế, cảnh giới võ đạo, nàng một chút cũng không thua cho những nam nhân kia. Được a được a. Ta muốn đi Đế Đô nhìn đan đạo đại hội.
Sở Thiên Thiên vừa nghe, đều cao hứng nhảy dựng lên. Sở Thiên Thiên phụng bồi Lam Huyền đến đêm khuya, mới trở lại ở tại Thanh Đàm cung bên cạnh tòa tiểu viện kia. Diện tích 2 mẫu ruộng trong sân, Cam Trạch Long và người khác, mỗi người đều phân đến rồi một căn phòng. Tuy rằng chỗ ở hoàn cảnh cùng lúc trước một dạng, nhưng tại đây dù sao cũng là Thái Huyền cung nội, thân phận của bọn họ cũng trở thành Thái Huyền cung nội môn đệ tử. Mặc kệ những trưởng lão kia có thu hay không bọn hắn, ngược lại mỗi tháng phần lệ đều tăng. Hơn nữa còn không dùng giống như trước dạng này, bị phái đi làm việc vặt. Như vậy thì có thời gian dài dùng đến tu luyện. Tất cả mọi người đều hưng phấn ngủ không yên giấc, tụ tập ở trong sân tán gẫu. Gặp phải Sở sư muội, thật là chúng ta có phúc. Đúng a? Ta thật nhiều năm phía trước liền buông tha trở thành nội môn đệ tử mộng tưởng. 2 năm qua thời gian, ta tăng lên nữa một cảnh giới không có vấn đề. Về sau liền tính rời khỏi tông môn, ở bên ngoài có thể qua được càng tốt hơn. Ta nghĩ tới, nếu có thể ở 50 tuổi trước, đạt đến nguyên linh cảnh, vẫn đợi tại tông môn bên trong. Cam Trạch Long và người khác chính tại tha hồ tưởng tượng tương lai thì, liền thấy Sở Thiên Thiên đi vào cửa sân. Đều đứng lên. Sở sư mọi người đã về rồi. Cam Trạch Long nhiệt tình nói to. Đúng lúc này, Ách Nô trong lúc bất chợt xuất hiện, nhàn nhạt nói, không có quý củ. Từ nay về sau, các ngươi không phải lại gọi tiểu thư là sư muội. Vậy gọi thế nào? Có người hỏi. Ách Nô nói, gọi Sở sư minh. Sở sư minh. Sở Thiên Thiên rõ ràng là nữ hải tử được không nào? Sở Thiên Thiên cười nói, sư muội sư minh chỉ là một loại xưng hô, cùng nam nữ không liên quan. Về sau các ngươi liền gọi ta Sở sư minh. Ha ha. Tốt Sở sư minh. Sở sư minh, ngươi đã ăn cơm chưa? Cam Trạch Long và người khác một bên cười, vừa la lớn. Hướng bọn hắn lại nói, đây xưng hô thật thú vị. Sở Thiên Thiên đè ép đè tay, nhàn nhạt nói, bắt đầu ngày mai, Ách Thúc sẽ mang bọn ngươi đến ngoại thành, tiến hành kỳ hạn 3 ngày tập huấn. Quá trình của nó là rất mệt mỏi rất chát, nếu mà các ngươi không kiên trì nổi, có thể từ bỏ. Nói xong, Sở Thiên Thiên liền xoay người đi. Ách Nô lúc này lại mở miệng nói, các ngươi bây giờ có thể trở thành nội môn đệ tử, thân ở Thái Huyền Cung. Không phải là bởi vì các ngươi thiên phú tu luyện tốt bao nhiêu, mà là bởi vì các ngươi đối với tiểu thư lại nói, nhất định có giá trị. Trở về nhà mình đem gối đầu lắp điểm, suy nghĩ ra chuyện này. Nghĩ không hiểu, phía sau 3 ngày các ngươi sẽ cảm thấy rất thống khổ. Ách Nô nói xong, cũng chuyển thân đi. Ảm đạm dưới ánh sáng, Cam Trạch Long và người khác nhíu mày. Hắn nói là ý gì? Đúng a? Ta không hiểu. Ta cảm giác mình thật giống như rất xuống hố. Các vị, thực tế một chút đi. Sở sư huynh thu nhận chúng ta, không phải làm việc thiện. Nghe sư huynh đám sư muội nghi hoặc không hiểu âm thanh, Cam Trạch Long phản ứng đầu tiên, nhắc nhở. Tiểu thư, những người này ta đã nhìn qua. Ách Nô vào Sở Thiên Thiên căn phòng, không người nói. Sở Thiên Thiên bưng lên nha hoàn Sở Hiểu Hiểu đưa tới trà, uống một hơi cạn sau đó hỏi, bọn hắn thế nào? Sở Thiên Thiên hỏi là Cam Trạch Long chờ 52 người tu luyện thiên phú. Ách Nô nhàn nhạt nói, bình thường. Bất quá sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù, có thể tạm thời tăng nhanh tốc độ tu luyện của bọn hắn, để bọn hắn trong thời gian ngắn, để thăng 1 đến 2 cái cảnh giới, này bằng với là thả bên trong cơ thể của bọn họ thời gian dài tích góp tiềm năng. Lần này phóng thích sau đó, bọn hắn về sau tu luyện, nếu như có lượng lớn đan dược cung ứng mà nói, tu hành tốc độ vẫn là rất mau. Có biện pháp nào hay không, thay đổi một hồi bọn hắn tu luyện thiên phú, để bọn hắn ít nhất so sánh đại đa số người tốt hơn đi. Sở Thiên Thiên cau mày nói. Ách Nô nói, tiên thiên tu luyện thiên phú là trong bụng mẹ bên trong hình thành, cái này rất khó thay đổi. Vậy cho bọn hắn tu luyện rất đặc thù công pháp đâu? Sở Thiên Thiên suy nghĩ một chút, lại hỏi. Ách Nô nói, tăng nhanh tốc độ tu luyện công pháp, bình thường đều là ma đạo công pháp. Một khi tu luyện, lại không thể quay đầu, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. So với chính đạo công pháp, những người này càng thêm không thích hợp tu luyện ma đạo, bởi vì bọn hắn quá ngu rồi, tiểu thư ngài ngược lại. Nói tới chỗ này, Ách Nô liền dừng lại. Dừng một chút mới nói, thế gian này không thiếu cái lạ, công pháp cũng giống như vậy. Có công pháp căn bản không cần thiết lý giải, chỉ cần người tu hành có nghị lực, chịu khổ, là có thể tu luyện đến rất lợi hại cảnh giới. Dạng này công pháp, một dạng võ đạo người tu hành không kiên trì nổi, cho nên thế gian lưu truyền rất ít. Ta biết rồi. Ách Thúc, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ách Nô nói xong, Sở Thiên Thiên khẽ đảo mắt nói ra. Ách Nô khẽ không người, rời khỏi phòng. Ách Nô đi sau đó, Sở Thiên Thiên lại đem Sở Hiểu Hiểu đuổi đi. Sau đó, nàng từ trong dương lấy ra túi bách bảo. Từ túi bách bảo bên trong lấy ra quỷ họa phù bí tịch, Sở Thiên Thiên lại bắt đầu lật nhìn lên. Cha, cha, ta muốn đổ ngốc tu luyện pháp. Sở Thiên Thiên lại đọc thần kỳ chú ngữ. Tiểu Nhu Thôn. Chích chích két. Kỳ quái mà có tiết tấu âm thanh, tại rừng trúc giữa văn vọng. Linh Nhi đem lỗ thai rắn tại trên cửa sổ đếm số, 153, 157, 161. Nàng sở dĩ nhạy cân nhắc, là bởi vì nàng đếm một con số, âm thanh liền sẽ vang lên bốn phía. Thẳng đến nàng đếm tới hơn 530 số lượng thì, âm thanh mới ngừng lại. So với hôm qua buổi tối, ít đi 49. Cô ra tối nay có chút không được sao. Linh Nhi tính toán một chút sau đó, mở to cặp mắt tự đủ. Sau đó, nàng liền từ bàn trang điểm trong ngăn kéo, lấy ra một dược tề thuốc bổ toa thuốc nhìn. Cô ra mấy ngày nay cần đại bổ một chút. Đừng tưởng rằng Linh Nhi làm chuyện như vậy, là chuyện hoang đường. Ở thế gia trong đại tộc, một ít nha hoàn là chuyên môn phụ trách chuyện này. Âm thanh ngừng, là bởi vì lại một lần nữa thời khắc mấu chốt, Diệp Phong bị hệ thống gợi ý.
Keng. Một tiếng thanh âm nhắc nhở trong đầu vang dội sau đó, Diệp Phong trong tầm mắt xuất hiện nhắc nhở. Nêu lên nội dung là, Sở Thiên Tiên cần một bộ hoặc là nhiều bộ không phải chủ lưu tu luyện công pháp. Chính là Ngưu Đại Vấn tu luyện 100 vạn đao pháp dạng này công pháp. Diệp Lang, làm sao? Ảm đạm dưới ánh sáng, Trương Tĩnh Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Diệp Phong cười nói, không gì, chúng ta đợi lát nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Trương Tĩnh Nhu cao hứng ôm sát Diệp Phong cánh tay. Diệp Phong mở ra hệ thống thương thành, bắt đầu tìm kiếm công pháp. 100 vạn đao pháp không phải là chủ lưu công pháp bên trong, đứng đầu nhất. Trao đổi giá tiền là 1 vạn tích phân. Bởi vì không phải chủ lưu công pháp, thì không phải cho người bình thường tu luyện trả giá cao rất lớn, cho nên đều khá là rẻ. Giảm thọ thần công. Trao đổi giá cả 1 vạn tích phân. Đây là một loại dùng hao tổn sinh mệnh làm giá, để thăng nguyên khí trong cơ thể số lượng cùng chất lượng đặc biệt công pháp. Tổng cộng có tầng 9. Tu luyện hoàn thành, cao nhất có thể tăng lên đến võ đạo 12 cảnh bên trong cái thứ 9 cảnh giới thông thần cảnh giới. Mỗi tu luyện xong một tầng, liền giảm thọ 10 năm. Hoàn thành tầng 9 tu luyện, giảm thọ 90 năm. Bất quá, cảnh giới nếu có thể tăng lên đến thông thần cảnh giới, đều có thể sống hơn 200 năm. Từ tuổi thọ góc độ lại nói, này bằng với là bỏ ra tu hành quá trình bên trong, gia tăng tuổi thọ làm giá, đổi lấy cảnh giới võ đạo. Bởi vì luyện công quá trình là liều mạng làm lượng lớn vận động, càng là tự ngược, tu luyện hiệu quả càng tốt. Cho nên, loại công pháp này thích hợp có khuynh hướng tự ngược đãi, hơn nữa cảnh giới võ đạo để thăng tiềm lực có hạn người. Sẽ không tự ngược, cũng có thể dùng bị động tự ngược phương thức. Liên bộ công pháp kia rồi. Diệp Phong biết rõ Sở Thiên Thiên trao đổi loại công pháp này, không phải mình tu luyện. Rất nhanh, công pháp trao đổi hoàn thành, cũng cho Sở Thiên Thiên gửi qua. Cùng thời khắc đó, Sở Thiên Thiên trong tầm mắt cũng xuất hiện giảm thọ thần công 4 chữ lớn. Lòng Vân Cung. So với Thanh Đàm Cung, Lòng Vân Cung nội bố cảnh, quả thực có thể nói là xa hoa. Dương cột chạm trổ, cẩm mạn bức rèm. Trong lư hương, bốc cháy thượng thừa long diên thơm. Hơn 10 tên trưởng lão tụ tập tại trong đại sảnh, hữu nữ đệ tử hành ca mạn vũ. Đến, ta kính các vị một ly. Đại trưởng lão Hà Kình Tùng giơ ly lên, cười nói. Hơn 10 cái trưởng lão đều cười giơ ly lên. Làm trong chén tiểu chi sau đó, hầu hạ bên cạnh nữ đệ tử lập tức tiến đến, cho chúng dáng dấp trong ly thêm rượu. Hà Kình Tùng mắt say mê mang nói, lần này, làm phiền mọi người đồng tâm hiệp lực, không thì bọn ta tổn thất liền lớn. Một tên trưởng lão lập tức cười nói, đại trưởng lão khách khí. Nếu không phải đại trưởng lão đề xuất phần thưởng này cử động, chúng ta tông tộc tổn thất, vậy liền quá lớn. Đúng a? Đại trưởng lão thật là anh minh. So với đề thăng cảnh giới, những cái kia hàn môn đệ tử, làm sao có thể cùng bọn ta tông tộc đệ tử so sánh? Chụp một phen định bợ sau đó, một tên trưởng lão cười nói, đại trưởng lão hiện tại khống chế đan bảo cát, tại trong môn địa vị càng thêm vững chắc. Liên cùng ngài đối nghịch làm kẻ điên, đều bị trưởng môn đuổi đi. Hà Kinh Tùng lắc lắc đầu, nữ đế đối với đan đạo đại hội rất coi trọng, trưởng môn phái làm kẻ điên quá khứ, không phải đuổi, mà là trọng dụng a. Bản tọa hiện tại lão rồi, tu vi không chỗ nào tiến thêm, về sau cũng chỉ có thể dựa vào các vị ủng hộ. Ha 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 ha. Một hồi khách sáo sau đó, đại trưởng lão, có chuyện, không biết có nên nói hay không. Một tên trưởng lão cười nói, mời nói. Hà Kinh Tùng làm một cái động tác tay mời. Nói chuyện chính là lục trưởng lão Vương Ngộ Nguyên. Vương Ngộ Nguyên là Hà Kinh Tùng trong đoàn thể cố vấn nhân vật. Vương Ngộ Nguyên cười nói, hôm nay đại trưởng lão ngài khống chế đan bảo các phái ra tham gia đan đạo đại hội đan sư, không như đổi hai cái người của chúng ta. Nói cho bọn hắn biết, đến lúc đế đô, nhất định phải kiêu căng. Nếu như dẫn tới nữ đế bệ hạ chú ý, vậy thì càng tốt hơn, đến thì làm người điên phiền toái liền lớn. Vương Ngộ Nguyên nói xong, Hà Kinh Tùng vốn là sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Có người cười nói, Vương Minh, ngươi một chiêu này cũng quá tổn hại rồi đi. Đúng a? Nếu như nhằm trúng nữ đế giận dữ, làm kẻ điên có thể hay không còn sống trở về cũng là một cái vấn đề. Bất quá, chuyện này được nắm giữ một cái độ a. Không thì liên lụy đến bản môn, đó chính là trộm gà không thành lại mất nắm tóc rồi. Hà Kinh Tùng và người khác không rõ, làm trưởng lão bên cạnh, đi theo một cái lợi hại tiểu luyện đan sư. Chương 68, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đại niên mùng 6. Lâm An Thành. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, cửa thành trước thời hạn mở ra. Mấy chiếc xe ngựa cùng đại đội nhân mã vội vã lái ra khỏi cửa thành. Trong đó một chiếc xe ngựa bên trên, Tô Ánh Đường cầm chặt thê tử Nhiễm Thu tay, trong mày, trên mặt tràn đầy lo âu. Nhiễm Thu nằm ở trong buồng xe, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút vô thần. Dạng sáng thì, Nhiễm Thu trong lúc bất chợt nôn mửa, đau bụng, tiếp tục liền chảy một ít máu, có đẻ non dấu hiệu. Đây cũng làm Tô Ánh Đường sẽ lo lắng, nhanh chóng mời Lâm An Thành Vương Thần Y. Vương Thần Y sau khi xem, cũng không tìm ra nguyên nhân, thử mấy loại phương pháp châm cứu, cuối cùng cũng để cho Nhiễm Thu yên tĩnh lại. Vương Thần Y nói cho Tô Ánh Đường, trong vòng 3 ngày, nhất thiết phải tìm y thánh cấp bậc cao thủ chữa trị, không thì Nhiễm Thu có khả năng không gánh nổi trong bụng hải tử. Phái người đi tìm y thánh Ngô Thiên Tung. Cái ý nghĩ này trong đầu vừa xuất hiện, liền bị Tô Ánh Đường từ bỏ. Một là Ngô Thiên Tung bị nữ đế lời mời, rất có thể không tại Dược Vương Cốc. Hơn nữa gọi người đi mời, đến lúc này một lần, chỉ hoãn thời gian liền không chỉ 3 ngày. Biện pháp duy nhất chính là lập tức đi Tiểu Ngưu thôn, tìm Diệp Phong. Diệp Phong y thuật hiển nhiên so với Ngô Thiên Tung mạnh mẽ. Hơn nữa bởi vì Tô Mộc Nguyệt cùng Diệp Phong quan hệ, Diệp Phong cũng coi là nửa cái cháu dễ. Thu Thu, ngươi đừng lo lắng, nhất định không có chuyện gì, ngươi bây giờ phải buông lỏng tâm tình đừng kích động. Xe ngựa tại Hối Hạ chạy thì, Tô Ánh Đường không ngừng an ủi Nhiệm Thu. Ánh Đường, ta không muốn mất đi cái hải tử này. Nhiệm Thu lẩm bẩm nói.
Biết rõ biết rõ. Ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ đến Tiểu Nhu thôn rồi. Ngươi không phải muốn gặp cái kia cháu rể sao? Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy.
Nhiệm Thu nhắm hai mắt lại. Sau đó, nàng lại nói, một nguyện xuất phát đi đến đô, đã hai ngày rồi, không biết thế nào.
Tô Ánh Đường nói, đừng lo lắng, ta phái rồi trong nhà tốt nhất cao thủ đi theo bảo hộ, nàng rất an toàn.
Trời vừa sáng lên, Thái Huyền Môn cửa thành mở ra rồi. Ba chiếc xe ngựa tại hơn 100 tên Thái Huyền Môn đệ tử vây quanh, lái ra khỏi cửa thành. Chạy tại trước mặt nhất một chiếc xe ngựa, là Lam Huyên cùng Sở Thiên Thiên tỏa giá. Xung quanh đi theo Thái Huyền Môn đệ tử, có hơn 10 người Lam Huyên thân truyền nữ đệ tử. Những người khác chính là Sở Thiên Thiên ba tên nô bộc, còn có Cam Trạch Long chờ 52 người. Chạy ở chính giữa xe ngựa, chứa Thái Huyền Môn đưa cho nữ đế lễ vật, Thái Huyền Môn cất giữ nhiều năm dược liệu chân quý. Cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trên, là đan bảo các hai tên đan sư, xe ngựa phía sau đi theo mười mấy tên đan bảo các đệ tử. Trên tường thành, trưởng môn Tần Diệp mang theo một đám trưởng lão đưa mắt nhìn đoàn xe biến mất tại trong tầm mắt. Tần Diệp sau khi rời khỏi, đại trưởng lão Hà Kình Tùng cùng một đám người thân cận đám trưởng lão, trên mặt đều mang kỳ quái nụ cười. Đan bảo các hai tên đan sư đã bị Hà Kình Tùng cho đổi. Ngược lại đan bảo các đan sư, kỹ thuật luyện đan cũng chẳng có gì đặc sắc. Tần Diệp cũng không coi trọng, đổi ai đi đều giống nhau. Lần này phái người đi Bạch Đế Thành tham gia đan đạo đại hội, chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mắt phải của ta đang nhảy, đây không phải là điểm tốt ta. Mắt trái nhảy tiền, mắt phải nhảy thai hương, Lam trưởng lão lần đi, sợ là sẽ phải có phiền toái. Trong lòng của ta cũng có một loại thất thượng bát hạ cảm giác. Xuất hành thì hẳn nhìn một chút thời gian. Hôm nay ngũ hành thuộc hỏa, mà Lam trưởng lão thuộc thủy, có chút xung đột lẫn nhau rồi. Hy vọng Lam trưởng lão lần đi đế đô thuận thuận lợi lợi, sống lâu trăm tuổi. Hà Kinh Tùng và người khác đứng tại trên tường thành, nghiêm mặt, cao mày bàn luận Lam trưởng lão lần này xuất hành. Trên thực tế trong lòng bọn họ đều ở đây cười đắc ý. Vương Ngộ Nguyên đã sắp xếp xong xuôi. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Lam Huyên lần này đi đế đô, không chết cũng phải lộ ra. Trong buồng xe, Sở Thiên Thiên đang xem Diệp Phong viết cho thư của nàng. Thư này Sở Thiên Thiên hôm qua mới nhận được. Nếu như chậm một ngày mà nói, sợ là phải đợi mấy tháng sau đó trở về mới có thể thấy được rồi. Diệp Phong viết cho Sở Thiên Thiên thư, đồng dạng dùng là ghép vần. Diệp Phong ở trong thư nói, Lam Huyên sự tình hắn đều biết rõ, để cho Sở Thiên Thiên ngừng một ít, đừng như ở nhà dạng này làm bậy. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Xem xong thư, Sở Thiên Thiên cười đem thư chết hảo, thả lại túi bách bảo. Tiểu Thiên Thiên, cha ngươi trong thư viết cái gì đâu? Nam nghiêng trong xe ngựa, tư thế ưu nhã Lam Huyên tò mò hỏi. Sở Thiên Thiên nói, cha ta nói bảo ta bảo trọng thân thể, đừng làm loạn gây họa, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lam Huyên gật đầu nói, cha ngươi nói đúng, nữ hài tử tại gia phải bảo vệ tốt chính mình. Gặp phải nguy hiểm, không đánh lại muốn chạy, chỉ cần còn sống, liền có thể đồng sơn tái khởi. Cái này trên căn bản là Lam Huyên khi còn bé trải qua. Ách! Sở Thiên Thiên mặt người, gãi đầu nói, cha ta ý là để cho ta đừng đem Thái Huyền Môn phá đổ rồi, có Thái Huyền Môn ở đây, có thể một mực lấy được chỗ tốt. Phù phù! Lam Huyên nhịn không được bật cười. Nàng cảm giác có Sở Thiên Thiên ở bên người, mỗi ngày đều có thể vui vẻ cười. Trong khoảng thời gian này đều trẻ tuổi tốt hơn nhiều. Sở Thiên Thiên cười hắc hắc, bắt đầu ban nâng tay đầu ngón tay tính toán lên. Đang tính cái gì? Lam Huyên vừa tò mò hỏi. Sở Thiên Thiên nói, ta tại tính toán, chờ chúng ta sau khi trở về, đại trưởng lão được lấy ra bao nhiêu đan dược. Di nương, đại trưởng lão có bao nhiêu tài sản? Lam Huyên suy nghĩ một chút mới lên tiếng, mấy thập niên này, đại trưởng lão từ tông bên trong tham ô đan dược, bảo khí, tiền tài, đại khái đều có thể đổi tông môn 3-4 năm thu vào đi. Tông môn 1 năm, đại khái là một tuyệt đối lượng khoáng thu vào. Vậy liên tính 4 vạn vạn lượng, tương đương với 200 vạn cái thanh ở đan. Sở Thiên Thiên lời còn chưa nói hết, Lam Huyên liền nói, cũng không thể tính như vậy. Đại trưởng lão đạt được số tiền này, khẳng định muốn tiêu hết ta. Ví dụ như dùng ở gia tộc những đệ tử trẻ tuổi kia trên thân, lấy tiền đi thu mua các trưởng lão khác. Hiện tại hắn trong tay, có thể lấy ra 100 vạn lượng đều khó khăn. Sở Thiên Thiên nhíu mày nói, vậy hắn không đủ thường đó a. Đại Triệu Đế quốc phía bắc biên giới, Thanh Loan Châu, Liên Vân trại, Tu Nghĩa sảnh. Bẩm đại đưa ra. Người mang đến. Một tên sơn tặc chạy vào đại sảnh, đầu gối quỳ xuống đất, hướng về ngồi ở chủ vị một tên phụ nhân bẩm báo. Đem người dẫn tới. Phụ nhân nhàn nhạt nói. Rất nhanh, một tên đạo nhân cùng một tên thanh ý người trẻ tuổi bị mang vào tụ nghĩa đại sảnh. Tên này đạo nhân chính là Ngưu Tiểu Xuyên, mà thanh y người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Hồ Ngọc. Năm mới đêm hôm đó, Hồ Ngọc trộm nhà hơn 300 vạn lượng ngân phiếu, sau đó mùng 2 đã đến Đại Ngưu trấn. Đang cùng Ngưu Tiểu Xuyên tụ họp sau đó, Ngưu Tiểu Xuyên bấm ngón tay tính toán, biết rõ Lâm An phủ không thể ở lại. Ngay sau đó liền dẫn Hồ Ngọc một đường ra bắc, trốn tựa như đi đường. Tại đầu năm buổi chiều, hai người đã đến Thanh Loan Châu. Vốn là Ngưu Tiểu Xuyên là phải dẫn Hồ Ngọc xuất ngoại, tại Thanh Loan Châu nhiễu một vòng lớn, đi phía tây bắc Thần Hà đế quốc. Có hơn 300 vạn lượng bạc, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể thu xếp xuống. Nhưng không nghĩ đến chính là, nửa đường lại gặp phải Liên Vân trại sơ tặc. Về phần hơn 300 vạn lượng bạc. Lần này Ngưu Tiểu Xuyên học thông minh, ngoại trừ lưu lại lộ phí, những thứ khác đều tích trữ vào tiền trang, mở một cái hối phiếu, hội tụ hướng Thần Hà đế quốc. Cầm lấy hối phiếu, tại Thần Hà đế quốc tùy tiện một nhà tiền trang, đều có thể lấy ra hơn 300 vạn lượng ngân phiếu đi ra. bị mang vào Liền Vân trại tụ nghĩa sảnh sau đó, Nưu Tiểu Xuyên mặt đầy đạm nhiên quét mắt một cái. Phía trước ngồi ở chủ vị là một tên tuổi tác nhìn qua hơn 30 tuổi, gương mặt xinh đẹp trên có một đạo vết sẹo nữ nhân. Nữ tử này chính là gần một trong năm để cho thân sĩ quan viên nghe ngóng sợ hãi Liền Vân trại đại đương gia phấn hổ. Ngọc Mai Hương. Ngọc Mai Hương nguyên lai cũng không phải Liền Vân trại đại đương gia. Đại đương gia là trượng phu của nàng Lưu Vân Khôi, người ta gọi là Hoạt Diêm Vương. Năm ngoái sơ, Lưu Vân Khôi dẫn người ra ngoài đánh cướp quan ngân, chúng quan phủ thiết kế tỉ mỉ bẫy dập. Lưu Vân Khôi chết sau đó, Ngọc Mai Hương trong lúc bất chợt làm khó dễ, trong một đêm liền đem Lưu Vân Khôi ở lại trong sơn trại người thân cận giết chết toàn bộ. Trong đó, còn bao gồm Lưu Vân Khôi mười mấy cái con gái, đông đảo áp trại phu nhân. Ngọc Mai Hương dưới tay hai bên, phân biệt ngồi ngay thẳng mười mấy tên sơn khí tức bưu hãn sơn tặc đầu lĩnh. Trước mặt những người này trên bàn dài, bày đầy thịt cùng vỏ rượu. Liên Vân trại sơn tặc các đầu mục, vốn là đang tụ hội, khi nghe nói bắt được một cái trên thân giấu hơn 300 vạn lượng hối phiếu đạo nhân sau đó, tất cả đều ngậm miệng lại. Đây chính là một đầu lớn dê béo. Đến thì, nhìn lại đương ra thế nào để cho đạo nhân nói ra lấy số vé mã. Ngọc Mai Hương thấy Nưu Tiểu Xuyên cùng Thanh Y tùy tùng đều không phải người luyện võ, cư nhiên như thế đạm nhiên, trong mắt xuất hiện cảm thấy hứng thú thần sắc. Nưu Tiểu Xuyên quan sát một chút Ngọc Mai Hương sau đó, huy vũ một hồi trong tay phất trần, vô lượng tiên tôn, vần đạo gặp qua nữ cư sĩ. Chương 69, thần côn đại lương ngôn thần kỳ. Đạo sĩ, ngươi nói gào to cái gì? Ngọc Mai Hương quan sát một chút Nưu Tiểu Xuyên sau đó, cười hỏi. Vần đạo không hư. Nưu Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói. Không hư đạo trưởng, biết rõ ta vì sao bắt ngươi sao? Ngọc Mai Hương lại hỏi. Nưu Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói. Bởi vì bần đạo cùng cư sĩ hữu duyên. Phi. Ngọc Mai Hương phun một cái, cất chó. Đó là ngươi bởi vì trên thân ngươi có bạc, vẫn là hơn 300 vạn lượng bạc. Ngươi đem hối phiếu dạy đặc hảo nói ra, ta sẽ tha cho ngươi. Nưu Tiểu Xuyên cười nói, bần đạo cũng không biết hối phiếu dạy đặc hảo. Bần đạo một người xuất ra, làm sao có thể có nhiều như vậy bạc. Bần đạo từ Thanh Loan Châu đi ngang qua, chẳng qua chỉ là thuận đường giúp một vị cư sĩ đem hối phiếu đưa tới Bạch Đế Thành. Vậy ngươi nói, vị kia cư sĩ là ai? Một tiếng thanh âm hùng hậu vang dội. Nói chuyện chính là một tên lớn trời lạnh đều cánh tay trần nam tử trung niên. Nưu Tiểu Xuyên nói, là Lâm An thành chi phủ Hồ Cao Bách con một Hồ Ngọc. Đang nói lời này thời điểm, Nưu Tiểu Xuyên ánh mắt bình tĩnh, bởi vì là nói thật. Hơn 300 vạn lượng bạc, xác thực là Hồ Ngọc. Hơn nữa, hắn xác thực muốn đi Bạch Đế Thành, nghe nói tháng 2 Bạch Đế Thành sẽ cử hành Đan Đạo Đại hội, khẳng định phi thường náo nhiệt. Đứng ở bên cạnh Hồ Ngọc, cũng là mặt đầy lạnh nhạt bộ dáng. Chỉ cần sư tôn không hoảng hốt, hắn liền không hoảng hốt. Người đâu? Ngọc Mai Hương hô to một tiếng. Hai tên sơn tặc lập tức đi vào. Đại đương gia. Ngọc Mai Hương nói, đem hai người này kéo ra đi tới chảo dầu. Tiếng nói vừa dứt, hai tên sơn tặc lập tức gáp giải Nưu Tiểu Xuyên cùng Hầu Ngọc đi ra ngoài. Mẹ! Mang theo hơn 300 vạn hai hối phiếu, nói là người khác, gạt quỷ hả? Đạo sĩ kia chắc chắn biết giày đặc hảo, chờ chút nhìn thấy chảo dầu, nhất định sẽ đem giày đặc hảo nói ra. Theo ta thấy, đạo sĩ kia sư đồ, nhất định sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần. Ha ha ha! Trong tụ nghĩa sảnh bọn sơn tặc cười to thì, Nưu Tiểu Xuyên cùng Hầu Ngọc đã bị dẫn tới bên ngoài trên đất trống. Bọn sơn tặc vốn là nhấc lên một ngụm có thể đem một người chìm ngập dầu vừng, lại đang đáy nổi để lên lượng lớn túi lốt. Nưu Tiểu Xuyên cùng Hầu Ngọc bị đưa đến chảo dầu bên cạnh. Hai người không biết võ, bọn sơn tặc cũng không có buộc chặt bọn hắn, hai người tại chảo dầu phía trước ngồi xếp bằng xuống. Một khắc đồng hồ sau đó, trong chảo dầu dầu liền sôi trào lên. Sư tôn, trong lòng ta có chút sợ hãi. Nghe trong chảo dầu truyền đến ủ cu 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 câm thanh, Hầu Ngọc nhỏ giọng nói. Nưu Tiểu Xuyên nói, đồ nhi đừng sợ, chúng ta sẽ không dưới chảo dầu. Hầu Ngọc vừa nghe, sợ hãi trong lòng lập tức không có. Sư tôn nói sẽ không dưới chảo dầu, vậy liền chắc chắn sẽ không. Trên thực tế Nưu Tiểu Xuyên cũng sợ, nhưng lúc này không thể không trắng a. Ngọc Mai Hương mang theo mười mấy tên sơn tặc các đầu mục đi tới, nhìn đến Nưu Tiểu Xuyên xếp bằng ngồi dưới đất, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Ngọc Mai Hương cảm thấy bất ngờ. Nàng dùng chảo dầu nổ qua người, cũng không phải là một hai cái. Những quan viên kia, phú thân, còn có tướng quân gì, vẫn không có bị xuống chảo dầu, đã bị dọa sợ đến khóc ròng ròng, có thậm chí tè ra quần. Không hư đạo trưởng, dầu đã nóng, ngươi nếu không nói, sẽ bị ném vào trong chảo dầu. Ngọc Mai Hương cười lạnh nói. Nưu Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói, sống có gì vui, chết có gì khổ. Vô lượng tiên tôn. Ha 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 ha. Ngọc Mai Hương lại cười to lên. Cười xong, nàng chỉ đến Nưu Tiểu Xuyên nói, bản tọa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi có thể giả bộ như vậy đạo nhân. Ngươi tới, đem hắn đổ nhi trước tiên nổ. Trước tiên nổ hắn một cái tay. Tiếng nói vừa dứt, hai tên sơn tặc tiến đến, một người trong đó đem Hầu Ngọc nhấc lên, một người khác nắm Hầu Ngọc một cái tay. Hầu Ngọc kinh hãi đến biến sắc, nhìn đến Nưu Tiểu Xuyên. Sư tôn không phải đã nói, sẽ không dưới chảo dầu sao? Nưu Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói, đồ nhi, kia nổi bên trong không phải dầu, là nước lạnh, ngươi coi như là rửa tay. Nếu như là người khác nói như vậy, Hồ Ngọc khẳng định không tin. Nhưng mà Nưu Tiểu Xuyên mà nói, hắn là 100% tin tưởng. Ở trong mắt hắn, sôi sục bốc khói dầu vừng, lập tức biến thành lạnh như băng nước sạch. Ta tự mình tới. Hồ Ngọc đối với hai tên sơn tặc nói. Hai tên sơn tặc nhìn nhau một cái, vung xuống Hồ Ngọc. Hồ Ngọc không chút do dự, đem hai tay mò về chảo dầu. Hai tên cách gần đây sơn tặc, nhìn thấy Hồ Ngọc đưa tay vào chảo dầu, ngửa người về phía sau, cặp mắt híp lại, tâm lý đều thay Hồ Ngọc khẩn trương lên. Nhưng mà thần kỳ một màn phát sinh. Hồ Ngọc đem hai tay đưa vào trong chảo dầu sau đó, cư nhiên không có kêu thảm thiết, mà là rửa tay một cái, mới đưa hai tay lấy ra. Tay hắn, cư nhiên một chút việc đều không có. Nhìn mình hai tay, Hồ Ngọc cười lên. Sư tôn nói quả nhiên là đúng, trong chảo dầu không phải dầu, mà là nước lạnh. Thấy một màn này, Ngọc Mai Hương, còn có xung quanh sơn tặc đầu lĩnh, tất cả đều sợ ngây người. Đứng tại chảo dầu bên cạnh một tên sơn tặc, quỷ thần xui khiến một dạng đem một ngón tay đưa vào dầu bên trong. Tiếp theo, hắn liền hét thảm một tiếng, che bị làm bỏng tay hét lớn rất vui sướng. Ha ha. Nưu Tiểu Xuyên cười lên. Trong đầu nghĩ, sư tôn cho mình bí tịch quả nhiên lợi hại. Tu luyện sau đó, cư nhiên nắm giữ thần kỳ như vậy đạo pháp. Đạo sĩ, ngươi biết ảo thuật. Ngọc Mai Hương tỉnh táo lại, nắm lấy Nưu Tiểu Xuyên, đem Nưu Tiểu Xuyên nhấc lên, lạnh lùng nói. Nưu Tiểu Xuyên nói, bần đạo sẽ không. Vậy ngươi đi thử xem. Nói xong, Ngọc Mai Hương liền đem Nưu Tiểu Xuyên tay phải ấn vào trong chảo dầu. Một màn kỳ quái phát sinh lần nữa rồi. Nưu Tiểu Xuyên không có kêu thảm thiết, được bỏ vào trong chảo dầu tay, cũng không có tí tách rung động. Ngọc Mai Hương mặt đầy kinh hãi buông ra Nưu Tiểu Xuyên, lui về phía sau hết mấy bước. Một đám sơn tặc đầu lĩnh, cũng như gặp quỷ một dạng nhìn đến Nưu Tiểu Xuyên. Đúng lúc này, sơn tặc bên trong đi ra một tên văn nhân ăn mặc nam tử trung niên. Hắn cười nói, đây bất quá là trò lừa bịp gạt người. Thế gian này có một loại dược vật, trước tiên bôi lên ở trên tay, là có thể phòng ngự nhiệt độ. Đại đương gia, trước tiên tiếp bọn hắn rửa tay, lại bỏ vào trong chảo dầu, liền lộ ra nguyên hình. Trung niên văn sĩ tên là Lưu Sung, nguyên là phụ cận trong thôn một tên tú tài. Người này rất biết cách nói chuyện, hơn nữa còn thông nhu lược. Ngọc Mai Hương thấy hắn là một nhân tài, liền đem hắn ở lại trong sân trại. Người đâu, đem bọn họ giặt tay rồi, dùng tạo phân tắm. Lưu Sung nói xong, Ngọc Mai Hương lập tức nói. Có sơn tặc lập tức bưng tới một chậu nước, cưỡng ép đem Nưu Tiểu Xuyên cùng Hồ Ngọc tay của hai người rửa sạch một lần. Tiếp đó, tay của hai người lại bị ấn vào rồi trong chảo dầu. Bọn hắn không gì, ngược lại thì hai tên sơn tặc bị trong chảo dầu tràn ra dầu sôi làm bỏng. Lần này, ngay cả Lưu Sung cũng kinh hãi. Cái này căn bản không là cái gì ảo thuật. Đạo trưởng, ngươi, đây là có chuyện gì? Ngọc Mai Hương có chút không biết làm sao hỏi. Nưu Tiểu Xuyên mỉm cười nói, không tức là sắc, sắc tức là không. Màu là thế gian tất cả hữu hình có thể nhìn thấy vật, không chính là hư vô. Không màu chuyển đổi chỉ ở người ý niệm, ngươi cảm thấy nó là màu, nó chính là màu, ngươi cảm thấy nó là không, nó chính là không. Nưu Tiểu Xuyên mà nói, bọn sơn tặc là nghe không hiểu, nhưng mà có văn hóa Lưu Sung, chính là mặt đầy hiểu ra. Nưu Tiểu Xuyên có ý tứ là, nhìn đến sôi trào dầu vừng là nước lạnh, như vậy đối với hắn mà nói, đó chính là nước lạnh. Nước lạnh, chắc chắn sẽ không nắm tay làm bỏng. Suy nghĩ minh bạch một điểm này, Lưu Sung hướng về Nưu Tiểu Xuyên hành lễ nói, đạo trưởng đạo pháp uyên thâm, học sinh thụ giáo. Nưu Tiểu Xuyên khẽ mỉm cười. Lúc này, một tên sơn tặc lớn tiếng nói, ngươi không sợ dầu chiên, vậy ta liền dùng đao chém ngươi. Ta xem ngươi có phải hay không kim cương bất hoại chi thần. Vô lượng tiên tôn. Nưu Tiểu Xuyên nhìn đến khí thế hung hăng tên này sơn tặc, trong tâm run lên, trong nội tâm xuất hiện một tia dao động. Hắn trong lúc bất chợt hiểu rõ, mình bí tịch tu luyện trình độ vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ngay sau đó cười nói, cư sĩ, bần đạo tu vi nông cạn, trên đầu khỏa này đầu, ngươi dĩ nhiên là chém vào xuống. Chỉ là bần đạo cùng ngươi không thù không oán, ngươi chém bần đạo, chính là tạo nhiều một phần sát nghiệt. Ha ha. Sơn tặc cười to hai tiếng nói, lao tử từng giết người, không có 100 cũng có 50. Nhiều chém ngươi một cái thì thế nào? Vô lượng tiên tôn. Nưu Tiểu Xuyên nói, trước ngươi giết người, là vì sinh kế, chính là nhân quả, không coi là tội nghiệt. Nhưng mà ngươi chỉ vì giết ta mà giết ta, đó chính là tội nghiệt rồi. Ta. Ở bị sơn tặc vừa nghe, mở to cả mắt. Nưu Tiểu Xuyên một câu trước ngươi giết người, là vì sinh kế, quả thật nhân quả, không coi là tội nghiệt. Giống như là có ma lực một dạng, nói đến đây tên sơn tặc đấy lòng đi tới. Cho dù là người cực kỳ hung dữ, cũng muốn cho mình nội tâm tìm một tia an ủi, Nưu Tiểu Xuyên lời này mà nói, chẳng khác gì là an ủi hắn, để cho hắn tâm linh đã nhận được an ủi. Ầm ầm. Tên này sơn tặc tiểu đầu lĩnh ném đao trong tay, quỳ trên đất, gào khóc lên. Một bên khóc hắn còn vừa nói, đạo trưởng a, ta không muốn giết người, là những cái kia cậu quan buộc ta sống không đi xuống a. Cả nhà của ta đều chết đói. Ô ô ô ô. Nưu Tiểu Xuyên mặt đầy mỉm cười đi tới tên này sơn tặc trước mặt, đưa tay đặt ở trên đầu của hắn nói, ngươi không có tội nghiệp, ngươi nói làm việc, chẳng qua chỉ là thiên đạo gây ra. Cảm ơn đạo trưởng. Sơn tặc tiểu đầu lĩnh hướng về Nưu Tiểu Xuyên dập đầu nói. Một màn này, để cho Ngọc Mai Hương, còn có những thứ khác sơn tặc, lần nữa ngẩn ra. Quỷ dưới đất ra hỏa tên là Đoàn Thanh Nưu, chính là trong bọn họ hung tàn nhất tồn tại, tự xưng không sợ hãi quỷ thần, hiện tại, ra hỏa này rốt cuộc là làm sao? Bọn hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười Nưu Tiểu Xuyên, trong tâm trong lúc bất chợt sinh ra kính sợ cảm giác. Nưu Tiểu Xuyên cùng Hồ Ngọc, liền dạng này thành liền vân trại khách quý. Tụ nghĩa đại sảnh bên trong, Nưu Chân nhỏ an bài ngồi ở Ngọc Mai Hương bên người. Sau khi cơm nước no nê, Nưu Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói, các ngươi nếu đem bần đạo mời lên rồi sơn, đã nói lên bần đạo cùng các vị hữu duyên. Nếu mà trong lòng các ngươi có cái gì nghi hoặc, có thể tìm đến bần đạo. Bần đạo sẽ vì các ngươi từng cái giải đáp. Đa tạ đạo trưởng. Cảm ơn đạo trưởng. Sơn tặc các đầu mục đều đứng lên, hướng về Nưu Tiểu Xuyên hành lễ. Ngọc Mai Hương vì Nưu Tiểu Xuyên tại trong sơn trại an bài một tòa tiểu viện. Ở trong viện thu xếp ổn thỏa sau đó, một cái tên là Dương Hổ sơn tặc tiểu đầu lĩnh đi tới trong sân. Vừa vào trong sân, Dương Hổ liền thấy Nưu Tiểu Xuyên tay cầm phất trần, ngẩng đầu vọng thiên tình hình. Cao nhân a. Dương Hổ trong lòng cảm thán. Cư sĩ, mời ngồi. Ngưu Tiểu Xuyên cười đối với Dương Hổ nói ra. Dương Hổ hướng về Ngưu Tiểu Xuyên hành lễ nói, ta gọi là Dương Hổ, đạo trưởng, mặc kệ vấn đề gì, đều có thể thỉnh giáo với ngài sao? Ngưu Tiểu Xuyên nói, đương nhiên có thể. Ta muốn biết, ta ba cái bà nương, vì sao vẫn không có mang thai, là Lao Thiên tại trừng phạt ta sao? Dương Hổ cau mày nói. Ngưu Tiểu Xuyên cười nói, đó là bởi vì thời điểm chưa tới, nếu mà ngươi vội vã muốn hài tử, bần đạo ngược lại là có thể giúp ngươi một tay. Dương Cao Hổ vội vàng nói, đạo trưởng, vậy không cần, bản thân ta có thể được. Ngưu Tiểu Xuyên cười nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nói chính là, có thể trị bệnh ngươi thật bệnh. Dương Hổ cười hắc hắc. Nguyên lai hắn hiểu lầm. Há mồm. Ngưu Tiểu Xuyên nói ra. Dương Hổ há miệng ra. Mấy ngày chưa giặt tắm rồi, Ngưu Tiểu Xuyên đem một viên mới vừa từ trên cánh tay trà sát đi ra ngoài đồ vật ném vào Dương Hổ trong miệng, nhàn nhạt nói, thuốc này có thể trị hết bệnh của ngươi, trở về nhà nhiều nỗ lực, cuối tháng ngươi sẽ có kinh ngạc vui mừng, đi thôi. Đa tạ đạo trưởng. Dương Hổ cao hứng hướng về Ngưu Tiểu Xuyên thi lễ một cái, chuyển thân rời khỏi trong sân. Hồ Ngọc lúc này từ trong phòng đi ra, cung kính nói, sư tôn, gian phòng đã thu thập xong. Ngưu Tiểu Xuyên gật đầu một cái, cười nói, đồ nhi, ta cảm thấy, chúng ta có thể tại cái này sơn trại ở đây xuống. Người nơi này rất đáng yêu. Chương 70, tìm người đánh bọn hắn, vậy còn không đơn giản sao? Dòng dã nửa cái buổi chiều, Ngưu Tiểu Xuyên tiếp đãi 15 tên sơn trại tiểu đầu lĩnh. Những người này nói ra vấn đề, đối với Ngưu Tiểu Xuyên lại nói, đều là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Ví dụ như có người đã quẻ, hỏi Ngưu Tiểu Xuyên có thể chữa khỏi hay không chân của mình. Còn có một tên cái chân thứ ba không có, hỏi Ngưu Tiểu Xuyên có thể hay không giúp hắn mọc trở lại. Ngưu Tiểu Xuyên dùng tiếng nói của hắn nghệ thuật, để cho tràn đầy nghi hoặc bọn sơn tặc hài lòng trở về. Đuổi những người này sau đó, trời tối. Ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, Lưu Sung mang đến bốn cái sắc đẹp không tầm thường cô gái trẻ tuổi, đi tới ngoài cửa viện. Vậy vị đạo trưởng cùng đồ đệ của hắn, là chúng ta Liền Vân trại khách quý, các ngươi nếu mà hầu hạ được rồi, đại đương gia sẽ cho các ngươi thật to tưởng thưởng. Lưu Sung chỉ đến Ngưu Tiểu Xuyên cùng Hồ Ngọc ở trong sân nói ra. Lưu tiên sinh, ngài yên tâm đi. Tỷ muội chúng ta bốn cái thủ đoạn, ngài còn không hiểu rõ sao? Một cô gái trong đó cười duyên nói. Lưu Sung nhíu mày nói, đừng nói nhảm, mau đi đi. Bốn cái nữ nhân lập tức đẩy ra cửa sân, đi vào. Một lát sau, Lưu Sung xuất hiện tại tụ nghĩa sảnh bên cạnh trong căn phòng. Gian phòng này rất lớn. Ngọc Mai Hương thân mang màu đen trang phục, vung đến trong tay một thanh trường đao. Thân ảnh nàng chớp động giữa, giống như màu đen đu linh, đao trong tay càng là hóa thành từng đạo giá rét màn sáng. Lưu Sung sau khi đi vào, đều bị trên đao hàn khí cóng đến run lẩy bẩy. Nếu mà Lưu Sung là tu luyện võ đạo người mà nói, liền có thể cảm nhận được Ngọc Mai Hương thể nội tản ra nguyên khí cường đại dao động. Tung hành trăm dặm Liền Vân trại đại đương gia, nếu là không có mấy phần bản lãnh, Liền Vân trại sợ là đã sớm bị người ta cho diệt. Ngọc Mai Hương chính là thông thần cảnh giới cao thủ. Võ đạo 12 cảnh, vào thông thần, có thể tính làm là cao thủ nhất lưu rồi. Đợi Ngọc Mai Hương tu luyện xong đao pháp, Lưu Sung mới mở miệng bẩm báo, đại đương gia đã sắp xếp xong xuôi. Ngọc Mai Hương ngồi xuống, từ thị nữ trong tay nhận lấy ấm áp nước trà uống một hớp, nhàn nhạt nói, có phải là thật hay không đang cao nhân, thử lần này liền biết. Lưu Sung đồng ý sâu sắc gật đầu một cái. Bốn cái nữ nhân hai hai tách ra, phân biệt vào Ngưu Tiểu Xuyên cùng Hồ Ngọc căn phòng. Vừa mới dùng qua cơm tối, đang tiếp nhận sư tôn Ngưu Tiểu Xuyên dạy dỗ sau đó, Hồ Ngọc đang ngồi xếp bằng trên giường, tiến hành chấm âm. Trong lúc bất chợt, môn két một tiếng bị đẩy ra. Sau đó, lại phanh một tiếng đóng lại. Một cổ nồng nặc hương phấn mùi vị truyền vào Hồ Ngọc lỗ mũi. Hồ Ngọc mở hai mắt ra, thấy được dung mạo lớn xinh đẹp hai nữ nhân. Hai nữ nhân nhìn đến Hồ Ngọc tuấn tú bộ dáng, cao hứng đem trên thân thật dày phi phong ngoại trừ, ném qua một bên. Sau đó, liền bắt đầu cởi quần áo. Hồ Ngọc chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhắm hai mắt lại nhàn nhạt nói, hai vị nữ cư sĩ xin trở về đi. Đạo trưởng. Một cái nữ nhân lôi kéo thật dài âm điệu kêu một tiếng, ghé nhào vào Hồ Ngọc trong ngực. Một lát sau, hai nữ nhân kinh ngạc phát hiện, các nàng cư nhiên làm việc uổng công một đợt. Tợt mờ giờ. Lớn lên cao cường như vậy, lại là một hoạt thái giám. Ngươi làm sao không vào cung hầu hạ hoàng đế đâu? Hai nữ nhân cao mày, mặt đầy ghét bỏ nói, mặc quần áo vào. Hồ Ngọc nhàn nhạt nói, không tức là sắc, sắc tức là không, hai vị nữ cư sĩ tại bần đạo trong mắt, chẳng qua chỉ là hai bộ xương mỹ nữ. Có ý gì? Ngươi nói chúng ta là hai bộ không xương? Một cái nữ nhân quát hỏi. Hồ Ngọc không lên tiếng. Tài ăn nói của hắn vẫn không có đạt đến Ngưu Tiểu Xuyên dạng này tài nghệ. Thấy Hồ Ngọc không để ý tới mình, hai nữ nhân thở phì phò rời khỏi. Nhìn thấy cửa mở ra rồi, sau đó lại lần nữa đóng lại, Hồ Ngọc mặt coi thường nói, nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng ta tu hành. Một cái khác một bên, Ngưu Tiểu Xuyên trong phòng. Hai tên mỹ nữ ngồi ở Ngưu Tiểu Xuyên đối diện, không ngừng lau nước mắt. Đạo trưởng, ngài nói quá đúng. Chúng ta không nên dạng này khinh nhường ngài. Chúng ta đều là bị buộc, là Lưu Sung gia chủ ý, đại đương gia phân phó. Lưu Sung không phải người tốt. Người đó liền giống như một con rắn độc, trong bụng tất cả đều là chủ ý xấu. Đạo trưởng, ngài phải cẩn thận a. Đại đương gia hiện tại còn không tin mặc cho ngài, không thì cũng sẽ không phái chúng ta đến dò xét ngài. Hai nữ nhân ngươi một lời, ta một lời tương lai này mục đích nói ra. Ngưu Tiểu Xuyên mặt đầy ôn nhu cười nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, chưa đủ nhắc tới. Các ngươi đều là người cơ khổ, trầm luân khổ hải, đây tuy là Lao Thiên an bài, nhưng nhân định thắng thiên, các ngươi muốn thoát khỏi khổ hải, chỉ có cố thủ bản tâm. "Đạo trưởng, thế nào cố thủ bản tâm?" Hai người nữ tử cơ hồ là tề thanh hỏi. Lưu Tiểu Xuyên nói, "Thân ở ra, lòng đang bên trong. Các ngươi hiện tại không khống chế được thân thể của mình, chẳng lẽ mình tâm cũng không khống chế được sao? Ta chỗ an lòng là Cố Hương, nếu mà các ngươi đem hiện tại trải qua tất cả, làm là một loại tu hành, duy trì tâm linh vui vẻ cùng sạch sẽ, coi như là thân ở địa ngục, cũng là thiên đường. Các ngươi cho rằng mình là gà núi, đó chính là trong rừng cây chim hoang. Nếu mà các ngươi cho rằng mình là phượng hoàng, đó chính là trên trời thần điểu." Hai nữ nhân ngắm chìm trong Nưu Tiểu Xuyên giảng thuật bên trong. Nưu Tiểu Xuyên âm thanh giống như là tự nhiên một dạng. Nội tâm của các nàng cho tới bây giờ không có như bây giờ yên tĩnh cùng vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, đợi Nưu Tiểu Xuyên nói xong, hai nữ nhân mặt đầy vui sướng rời đi Nưu Tiểu Xuyên căn phòng. Ra cửa sau đó, các nàng xoay người, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Sau đó hai tay hợp thành chữ thập, đối với môn nội Nưu Tiểu Xuyên cung kính thi lễ một cái. Đại đương gia, kia tiểu đồ đệ chính là một cái phế vật. Đúng a? Thật là uổng phí lớn lên dễ nhìn vậy sao gương mặt? Hắn còn nói hai chúng ta là cái gì bộ xương mỹ nữ, lao nương vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy ta. Ta hoài nghi, hắn chính là một con thỏ già. Ngọc Mai Hương cùng Lưu Sung đều cao mày, nhìn đến hai nữ nhân giống như chim sẻ một dạng díu ra díu rít nói không ngừng. Hai nữ nhân là thật nổi giận. Bình thường, các nàng cũng không dám tại Ngọc Mai Hương trước mặt lớn tiếng như vậy nói chuyện. Các nàng phẫn nộ, nói Hồ Ngọc tại phương diện nào đó không được, trên thực tế tâm lý rõ ràng, Hồ Ngọc căn bản xem thường các nàng. Hồ Ngọc trong ánh mắt mang theo ghét bỏ. Đừng nói. Ngọc Mai Hương trong lúc bất chợt quát lớn. Hai nữ nhân lập tức ngậm miệng lại. Lưu Sung mở miệng nói, đại đương gia, còn có hai cái chưa có trở về đâu. Thời gian dài như vậy, nhất định phải. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, liền thấy hai nữ nhân đi vào. Cùng phía trước hai nữ nhân phản ứng khác nhau. Lần trở về này hai nữ nhân, sau khi vào phòng, liền ầm ầm một hồi quỵ ở Ngọc Mai Hương trước mặt. Đại đương gia, ngài không nên để cho chúng ta làm như thế. Đạo trưởng chính là cao nhân, ngài gọi chúng ta làm như thế, với hắn mà nói là một loại vũ nhục. Đại đương gia, chúng ta chưa hoàn thành ngài giao phó, ngài xử phạt chúng ta đi. Chúng ta không có bất kỳ câu oán hận. Ta chỗ an lòng là ta quê. Đại đương gia, ta tâm vô cùng yên tĩnh. Các ngươi đứng lên đi. Ngọc Mai Hương có chút đau đầu giơ tay lên một cái nói. Ta đại đương gia. Hai nữ nhân sau khi đứng dậy, ưu nhã hướng về Ngọc Mai Hương hành lễ nói. Lưu Sung kinh ngạc phát hiện, tướng Lưu Tiểu Xuyên chỗ đó trở về hai nữ nhân này, khí chất trên người cư nhiên thay đổi. Trên người các nàng không có nữa phong trần chi khí, thuần khiết được giống như đại gia khuê tú, con gái một. Lưu Sung xoa xoa cặp mắt, mặt đầy bất khả tư nghị. Ngọc Mai Hương cũng phát hiện hai nữ nhân biến hóa, bất đắc dĩ khoát tay nào nói, bốn người các ngươi tất cả đi xuống đi. Tứ nữ hành lễ sau đó, cùng rời đi. Lưu Sung, ngươi thấy thế nào? Ngọc Mai Hương trầm tư chỉ chốc lát sau, nhíu lại lông mày hỏi. Lưu Sung thở dài, đại đương gia, theo ta thấy, vị này không hư đạo trưởng xác thực là cao nhân. Có thể để cho kia hai cái xuất thân thanh lâu nữ nhân triệt để hối cải, gà rừng biến phượng phượng hoàng, không phải thường nhân có thể làm được a. Ngọc Mai Hương đồng ý sâu sắc gật đầu một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Mai Hương tự mình đến cửa, hướng về Ngưu Tiểu Xuyên nói xin lỗi. Không nói vị này không hư đạo trưởng có hay không cao thâm đạo thuật, coi như là tên lường gạt, đó cũng là nhân tài a. Đồ đệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không hư đạo trưởng càng đem hai cái phong trần nữ giáo dục thành bạch liên hoa. Nữ cư sĩ không dùng hướng về ta tạ lỗi, bởi vì ngươi căn bản không có làm sai. Đứng tại trên lập trường của ngươi, ngươi được vì sơn trại an toàn cân nhắc, trên người của ngươi, lưng đeo toàn bộ sơn trại a. Ngưu Tiểu Xuyên buổi nói chuyện, để cho cao thủ võ đạo Ngọc Mai Hương trong nội tâm sinh ra mãnh liệt kính ý. Nàng cảm thấy không hư đạo trưởng chính là tri kỷ của mình, ôn nhu ngôn ngữ có thể làm cho mình phiền não tâm linh an định lại. Đạo trưởng, ngài có thể hay không lưu lại? Ta còn có liền vân trại các huynh đệ cần ngài. Ngọc Mai Hương mặt đầy khẩn cầu. Nưu Tiểu Xuyên mỉm cười nói, vân đạo cùng nữ cư sĩ có rất sâu duyên phận, cùng ngọn núi này trại cũng có duyên, duyên chưa tận, vân đạo sẽ không rời đi. Quá tốt. Đa tạ đạo trưởng. Ngọc Mai Hương cao hứng nói. Liên dạng này, Nưu Tiểu Xuyên cùng Hồ Ngọc ở lại liền vân trại, qua khởi áo cơm không lo sinh hoạt. Nưu Tiểu Xuyên mỗi ngày đều mang theo Hồ Ngọc tại trong sơn trại truyền đạo. Lời nói của hắn nói giống như là tin mừng một dạng, làm dịu bọn sơn tặc tâm linh. Rời khỏi Thái Huyền môn ngày thứ tư, ngày mùng ngày 9 tháng 1 trạm vào tối. Sở Thiên Tiên cùng Lam Huyền đoàn xe, đến khoảng cách Thái Huyền môn 500 bên trong Nhạc Khê trấn, cách xa Thái Huyền môn phạm vi thế lực. Liền chạy 5 ngày con đường, nên nghỉ ngơi một chút rồi. Trên thực tế nếu mà vội vã đi đường, ở trên đường không ra cái gì bất ngờ, trong vòng nửa tháng, liền từ Thái Huyền môn chạy tới Bạch Đế thành. Thái Huyền môn vốn là tại Thần Hà Đế quốc biên giới. Nhạc Khê trấn là một cái ở tại quan đạo xóa khẩu thành trấn. Qua Nhạc Khê trấn, liền có một đầu đại đạo trải qua xung quanh thành thị, uốn lượn đi thông Thần Hà Đế quốc đô thành, Bạch Đế thành. Nhạc Khê trấn thương nghiệp cực kỳ phồn vinh. Nếu mà không phải địa thế không đủ bao la nguyên nhân, tại đây đều có thể kiến thành một tòa thành thị lớn. Thành bên trong có thật nhiều khách sạn, để cho lui tới các thương nhân nghỉ ngơi. Đoàn người đến sau đó, liền thẳng bao một cái nhà trọ. Thu xếp xuống sau đó, ăn xong cơm tối, Sở Thiên Thiên liền hỏi thăm Lam Huyền, "Di nương, có thể hay không tại đây dừng lại mấy ngày?" Lam Huyền nói, "Khoảng cách 15 tháng 2, còn có hơn một tháng thời gian." Liền tính ở chỗ này bên trên 10 ngày nửa tháng đều không vấn đề gì. Quá tốt. Sở Thiên Thiên cao hứng gật đầu một cái. Dọc theo đường đi, dưới tay nàng cam trạch long chờ 52 người, đều không có thật tốt tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Ách Nô mang theo Cam Trạch Long chờ 52 người rời khỏi khách sạn, ra thôn trấn, đoàn người đến ngoài trấn một cái sơn cốc. Nơi này là Ách Nô ngày hôm qua tìm địa phương tốt. Các ngươi nhìn những người này đang làm gì?
Chơi ạ.
Có người đánh nhau.
Không giống như là.
Giống như là đang luyện công.
Luyện công có như vậy luyện sao?
Hai tên ở tại phụ cận thôn thôn dân, mặt đầy kinh ngạc nhìn phía trước.
Vậy bọn họ phía trước 100m nơi, có một tòa có 45 độ sườn núi.
Tại Ách Nô cùng Liễu Hùng Sơn giám sát bên dưới, Cam Trạch Long chờ 52 người, vô luận nam nữ, đều ôm đầu từ trên sườn núi lăn xuống.
Đồng đồng đồng.
Ôi chao.
Khí.
Thân thể tiếng va chạm cùng tiếng kêu đau không ngừng vang dội.
Quay cuồng đến dưới sườn núi, Liễu Hùng Sơn âm thanh vang dội, tất cả đứng lên.
Vận chuyển trước dạy cho công pháp của các ngươi.
Một khắc đồng hồ sau đó, lại đến.
Tại Liễu Hùng Sơn trong tiếng kêu, Cam Trạch Long từ dưới đất bò dậy.
Tiếp theo, hắn liền hít sâu một hơi, bắt đầu dựa theo giảm thọ thần công bên trong miêu tả nguyên khí lộ tuyến, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể.
Giảm thọ thần công ưu điểm cùng khuyết điểm, Cam Trạch Long và người khác đều đã biết.
Dùng 90 tuổi thọ mệnh, đổi lấy thông thần cảnh cảnh giới võ đạo, hướng bọn hắn lại nói, thật sự là quá có lời rồi.
Nếu mà không tu luyện bộ công pháp này, đừng bảo là thông thần cảnh, đánh giá đạt đến địa linh cảnh đều phi thường khó khăn.
Không tu luyện đến thông thần cảnh giới, có thể sống 100 năm thế là tốt rồi rồi.
Tới thông thần cảnh, tuổi thọ liền có hơn 200 tuổi.
Món nợ này, Cam Trạch Long và người khác suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất có lời.
Đang vận chuyển công pháp thời điểm, Cam Trạch Long vốn là cảm thụ bụng bốc lên một dòng nước nóng, tiếp theo, toàn thân chính là một hồi mãnh liệt ma dưỡng.
Không chịu nổi.
A.
Vận chuyển giảm thọ thần công tầng thứ nhất công pháp một vòng sau đó, Cam Trạch Long hét lớn một tiếng, xông lên sườn núi.
Căn bản không cần Ách Nô cùng Liễu Hùng Sơn thúc giục, Cam Trạch Long liền ôm đầu từ trên sườn núi lăn xuống mà xuống.
Ách thúc, ngài có hay không nói cho bọn hắn biết, công pháp này sẽ càng luyện càng đốc.
Sở Thiên Tiên xuất hiện ở Ách Nô bên người, nhỏ giọng hỏi.
Ách Nô lắc lắc đầu, chuyện trọng yếu như vậy, không thể nói cho bọn hắn biết.
Cũng không tính là ngốc đi,
chính là tính cách sẽ trở nên thẳng thắn.
Sở Thiên Tiên gật đầu một cái.
Ách Nô nhíu mày nói, loại tu luyện này vẫn hơi chậm rồi.
Nếu như có người đánh bọn hắn mà nói, tu luyện khả năng làm ít công to.
Để bọn hắn lẫn nhau đánh nhau, không được sao?
Sở Thiên Tiên nói.
Ách Nô nói, năm hai người, vừa vặn chia ra làm hai đội, một người vận chuyển công pháp, một người phụ trách đánh người, cũng là có thể.
Ta rõ rồi.
Sở Thiên Thiên cặp mắt đột nhiên sáng lên nói, tìm người đánh bọn hắn, vậy còn không đơn giản sao?
Tu luyện dòng dã một ngày, Ách Nô cùng Liễu Hùng Sơn mới mang theo Cam Trạch Long và người khác trở lại khách sạn.
Mà lúc này, Sở Thiên Thiên tại trên thành trấn đi dạo hơn nửa ngày, đã tìm nhiều cái có thể giúp đỡ Cam Trạch Long bọn hắn tu luyện mục tiêu.
Một cái trong đó mục tiêu, để cho Sở Thiên Thiên rất là cảm thấy hứng thú.
Trạng vào tối, mọc lên ở phía đông khách sạn trong đại đường, mười mấy tên trên người mặc hắc y Thiên Hà môn đệ tử đang dùng bữa ăn uống rượu.
Trên thực tế ngoại trừ Thái Huyền môn, xung quanh rất nhiều môn phái đều phái người đi đế đô.
Nhạc Khê trấn lại ở tại giao thông muốn đạo, mấy cái môn phái đồng thời xuất hiện tại một cái trên trấn, cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Trong đại đường, một người mặc áo trang thiếu nữ nổi bật nhất.
Thiếu nữ ước chừng 14-15 tuổi, gương mặt sống tinh xảo đáng yêu, vừa nhìn liền biết trưởng thành là cái mỹ nhân.
Nếu mà không phải cân nhắc đến tuổi tác quá nhỏ, Sở Thiên Thiên đều sẽ đem nữ tử này cho rằng con mồi.
Nữ tử này tên là An Nguyệt Tú, chính là Đại Hà môn trưởng môn tiểu nữ nhi.
Nàng từ nhỏ đã phi thường thông minh, tại Đại Hà môn trong bạn cùng lứa tuổi thuộc về người xuất sắc.
Sở Thiên Thiên giả vờ vẻ mặt lãnh nạo chi sắc, đi vào mọc lên ở phía đông khách sạn trong đại đường.
Nhìn thấy Sở Thiên Thiên đến, tiểu nhị cửa hàng lập tức đi tới, cười nói: "Tiểu cô nương, khách sạn chúng ta đã bị người bao rồi, ngài đi nhà khác dùng cơm tìm chỗ nghỉ trọ đi."
"Không dùng, ta chính là tới chơi."
Sở Thiên Thiên khoát tay nào nói.
Nhìn đến Sở Thiên Thiên quần áo bất phàm, tiểu nhị không dám đắc tội, chỉ đành phải lui ra.
Lúc này, đại sảnh bên trong dùng cơm Đại Hà môn đệ tử, tất cả đều nghiêng đầu nhìn đến Sở Thiên Thiên.
Sở Thiên Thiên 11-12 tuổi bộ dáng, có vẻ linh động đáng yêu, gương mặt dáng dấp nhìn rất đẹp, không thua với trưởng môn của bọn họ chi nữ An Nguyệt Tú.
Nếu mà đi vào là một tên trưởng thành nam nữ, Đại Hà môn đệ tử đại khái đều sẽ đứng lên đuổi người.
Nhưng Sở Thiên Thiên đáng yêu như thế, người hiền lành bộ dáng, để cho Đại Hà môn đệ tử căn bản không sinh được đuổi tâm tư của người.
Có đôi lời nói thế nào?
Đúng rồi,
khác giới hút nhau, đồng tính đẩy nhau.
An Nguyệt Tú vừa nhìn thấy Sở Thiên Thiên, trong tâm liền sinh ra rất khó chịu cảm giác,
bởi vì Sở Thiên Thiên bộ dáng và khí chất không thua với nàng, tuổi tác vẫn còn so sánh nàng tiểu.
"Uy, người người nào a?
Không có nghe tiểu nhị nói, tiệm này chúng ta bao rồi sao?"
An Nguyệt Tú đứng lên, cau mày nhìn đến Sở Thiên Thiên nói.
Sở Thiên Thiên vốn là đến gây sự, nhìn đến An Nguyệt Tú lạnh lông mày mắt lạnh bộ dáng, mặt đầy kiêu ngạo nói, "Khách sạn này cũng không phải là nhà ngươi mở.
Ta lại không có gây trở ngại các ngươi ăn cơm nghỉ ngơi, việc vớ vẩn quản được thật rộng."
An Nguyệt Tú mới bước đi tới Sở Thiên Thiên trước mặt, bởi vì cao hơn một cái đầu, chống nạnh trên cao nhìn xuống nhìn đến Sở Thiên Thiên nói, "Mời ngươi lập tức rời khỏi, không thì bản tiểu thư đối với ngươi không khách khí.
Ngươi tuổi tác lớn hơn ta, ngươi muốn lấy lớn lấn tiểu sao?
Bản tiểu thư khinh thường làm chuyện như vậy.
Liên tính ngươi nhớ khi dễ ta, ngươi cũng khi dễ không.
Luận trí tuệ, ngươi đều không phải là đối thủ của ta.
Ha ha,
ngươi cảm thấy ngươi mình rất thông minh.
Đúng vậy,
ta ra một đạo đề, ngươi đều không trả lời được.
Đoán mê sao?
Ta cũng biết.
Vì sao chim nhạn mùa đông muốn bay nam phương đi?
Bởi vì chim nhạn là chim di trú."
"Sai.
bởi vì đi đến quá chậm. Dung Thiết chủ y truy trứng gà vì sao truy không phá? Trứng gà là giả.
Sai.
Thiết chủ y đương nhiên sẽ không phá. Sở Thiên Thiên liên tiếp thử An Nguyệt Tú mấy cái nào trợ đột nhiên thay đổi, An Nguyệt Tú đều không có trả lời đi lên. Trong đại sảnh, Đại Hà môn một ít đệ tử đều nở nụ cười. Cái này khiến An Nguyệt Tú nổi giận lên. Nhưng mà, nàng cũng sẽ không cái gì đầu góc đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời cũng lên. Sở Thiên Thiên cười nói, ta xem ngươi tức giận, các ngươi nhiều người, ta không muốn cùng ngươi so, tránh cho ngươi muốn đánh ta. Nói xong, Sở Thiên Thiên xoay người rời đi. An Nguyệt Tú lạnh lùng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Sở Thiên Thiên dừng bước, xoay người nói, ngươi không phục, ngày mai chúng ta tại thôn trấn mặt tây đánh nhau. Người ta không động tay, chúng ta cắt phái năm hai người, không cho phép sử dụng binh khí, không cho phép đả thương người tính mạng, xem ai thủ hạ lợi hại.
Được.
So thì so. An Nguyệt Tú thần tình kích động nói ra. Mục đích đã đến. Sở Thiên Thiên vui vẻ đi ra khách sạn. Chương 71, mãi mãi nghi ngờ chính là quái thai. Qua năm sau đó, bắt đầu thăm người thân. Tiểu Ngưu thôn so với năm rồi đều còn phải náo nhiệt. Từ mùng 2 bắt đầu, liền có đến gần người của thôn chuyển nhà đi tới Tiểu Ngưu thôn thăm người thân. Có lão nhân năm nay phải qua tròn 10 sinh nhật, bởi vì sinh nhật là tại ngày mùa giữa, thừa dịp mùa xuân vui mừng, còn có gần đây đều tương đối rảnh rỗi, cho nên liền trước thời hạ qua. Cái này ở năm trước, trên căn bản là sẽ không phát sinh. Bụng ăn cũng không đủ no, chả qua cái gì sinh nhật ta. Hiện tại Tiểu Ngưu thôn người có tiền, dù sao phải hướng về bằng hữu thân thích khoe khoang một hồi, thỏa mãn một hồi tâm hư vinh. Chính gọi là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Rượu như vậy yến, Diệp Phong đều sẽ bị mời. Mỗi một lần, Diệp Phong đi tới sau đó, đều ăn rất vui vẻ. Xuyên biệt trước, Diệp Phong liền thường xuyên đi sờ loại này hương thôn tiệc rượu. Tiệc rượu kết thúc, buổi tối về đến nhà sau đó, Trương Tĩnh Nhu liền bắt đầu hắng giận, một thúc một tím mời khách bày rượu tịch tiền, chẳng khác gì là nàng ra, lần sau không thể phong như vậy lớn hơn bao. Trương Tĩnh Nhu một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, có không giống phong tình, Diệp Phong liền không nhịn được hung hăng trừng phạt nàng một hồi. Kết quả ngày thứ hai, một tím qua đây mời ăn cơm, nói phải cho tiểu tôn tôn làm trò tuổi, Trương Tĩnh Nhu liền lập tức lấy ra Diệp Phong cho nàng tiền xài vặt, hào sảng che một cái bao lì xì. Liên tục vài ngày sau, Diệp Phong phát hiện mình thật giống như bị Trương Tĩnh Nhu cho dập khuôn. Quá trình này rốt cuộc tại mùng 9 kết thúc. Về nhà mẹ đẻ Thư Mạch đã trở về, nàng mang về một nhóm lớn người, phụ thân Thư Mỹ Tài, đại nương Liễu Lan, còn có mười mấy cái di nương, một nhóm lớn nha hoàn, bốn cái nữ đầu bếp. Diệp gia đại trạch rốt cuộc náo nhiệt. Một phen nhận thức cùng khách sáo sau đó, Thư Mạch cùng Trương Tĩnh Nhu mang theo một nhóm lớn nữ quyến đi tới hậu viện, lưu lại Diệp Phong cùng Thư Mỹ Tài ở trong phòng khách nói chuyện. Năm ngoái nhà nguy cơ là Diệp Phong giúp đỡ giải quyết, chi phủ Hồ Cao Bách đều đến nhà tạ lỗi. Diệp Phong cao nhân hình tượng đã sớm sâu sắc tại Thư Mỹ Tài bộ não bên trong. Theo lý thuyết Diệp Phong xem như văn bối, nhưng Thư Mỹ Tài nhìn Diệp Phong sau đó luôn cảm giác mình muốn thấp đồng lứa tựa như, có chút câu nệ. Trong phòng khách, Thư Mỹ Tài có chút không biết nói cái gì, nhìn đến Diệp Phong hắc hắc không ngừng cười. Lợi hại như vậy con rể, tương đương với bạch kiểm. Nhạc phụ đại nhân, gần đây thân thể được không? Diệp Phong cười hỏi, phá vỡ không khí ngột ngạt. Thư Mỹ Tài cười nói, may mà may mà, chính là gần đây eo có chút đau nhức, chân cũng có chút không làm được gì, một cái hắt hơi đều mắt nổ đom đóm. Không phải đại sự gì. Thư Mỹ Tài miêu tả một chút trên thân vấn đề sau đó, Diệp Phong cười nói. Sau đó, hắn từ trong tay áo móc ra một bình đã sớm chuẩn bị xong đan dược, đặt vào Thư Mỹ Tài trước mặt. Tiểu tế bất tài, ngày thường liền sẽ luyện luyện đan dược, đây là một bình lưu thông máu hóa ứ đan dược, một tháng dùng một viên, có thể để cho nhạc phụ đại nhân ngài long tinh hổ mãnh, thoát khỏi eo đầu gối bủn rủn nỗi khổ. Thư Mỹ Tài có mười mấy cái tiểu lão bà, chính là giả dối. Xin hỏi hiền tế, đan dược này tên gọi là gì? Nếu mà dùng hết rồi, ở bên ngoài có thể mua được sao? Đan dược danh tự còn chưa lấy, đặc biệt vì nhạc phụ đại nhân luyện chế, bên ngoài dĩ nhiên là không mua được. Bình đan dược này có thể sử dụng một năm, nhạc phụ đại nhân nếu mà cần, về sau mỗi năm đều đưa ngài một bình. Quá tốt. Đa tạ. Nhạc phụ đại nhân khách khí rồi. Đang khi nói chuyện, Linh Nhi bưng một bát màu cà phê thuốc đi vào, đặt vào Diệp Phong cùng Thư Mỹ Tài trung gian trên bàn. Diệp Phong không khỏi nhíu mày một cái. Mấy ngày nay, Linh Nhi luôn cho hắn nấu loại này ly kỳ cổ quái thuốc thang. Cô gia, ngài nên. Linh Nhi vừa muốn đem uống thuốc rồi ba chữ nói ra khỏi miệng, Diệp Phong liền vội vàng nói, Linh Nhi, hiện tại đi đem Ngưu Đại Vấn gọi tới, ta có việc tìm hắn. Được rồi cô gia. Linh Nhi đáp ứng một tiếng sau đó, chạy ra phòng khách. Nha đầu này lực chú ý là rất dễ dàng bị di chuyển. Hiện thế, vị này là? Thư Mỹ Tài nhìn thoáng qua rời đi Linh Nhi, tò mò hỏi. Vừa mới Thư Mỹ Tài toàn ra đến thì Linh Nhi chính tại nấu thuốc, cho nên Thư Mỹ Tài không thấy. Diệp Phong cười nói, nàng gọi Linh Nhi là Tô gia tiểu thư bên cạnh nha hoàn. Nha đầu này vừa nhìn chính là danh môn quý tộc nuôi đi ra ngoài, khí chất bất phàm a. Thư Mỹ Tài tán dương. Thư Mạch sau khi về nhà, mái chèo phong tình huống của nơi này đều cho đại phu nhân Liễu Lan nói. Thư Mỹ Tài cũng biết Diệp Phong bên cạnh ngoại trừ Trương Tĩnh Đu, còn có một cái thế gia đại tộc xuất thân tiểu thư, tên là Tô Mộc Nguyệt. Lâm An Thành Tô gia, làm ăn thường xuyên đi ra ngoài Thư Mỹ Tài cũng là biết. Có thể để cho Tô gia tiểu thư chủ động đưa tới cửa, cũng từ mặt bên ấn chứng Diệp Phong không đơn giản. Diệp Phong cười nói, chính là không hiểu chuyện nha đầu. Sau đó, Diệp Phong lại hỏi rồi Lâm An Thành bên trong tình hình. Dù sao thì là tán gẫu, chỉ cần không xấu hổ là được. Chén này bên trong là cái gì? Đang khi nói chuyện, Thư Mỹ Tài chỉ đến Linh Nhi bưng tới thuốc, tò mò hỏi. Diệp Phong tự nhiên không thể nào nói là thuốc bổ, cười nói, là trà lạnh, mấy ngày nay uống rượu hơn nhiều, có chút bốc lửa. Tạ hỏa đó a. Không dối gạt hiền tế, mấy ngày nay ta cũng tới hỏa. Vừa nói, Thư Mỹ Tài liền bưng lên chén, ừ ngực, đem một bát thuốc uống. Diệp Phong mở to cả mắt. Thư Mỹ Tài không phải võ đạo tu luyện giả, thuốc này với hắn mà nói, hơi mạnh a. Diệp Phong đang suy nghĩ, nhắc nhở Thư Mỹ Tài, hắn luyện ra hưu mạnh mẽ đan mấy ngày nay không muốn dùng. Trong lúc bất chợt, bên ngoài có người hét lớn, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, nhanh cứu người a. Thanh âm vội vàng vang dội thời điểm, một tên Tô gia hộ vệ chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tô gia hộ vệ dáng vẻ nóng nảy, Diệp Phong đứng lên, cau mày hỏi. Tô gia hộ vệ nói, Diệp tiên sinh, nhà ta đại lao gia mang theo đại nãi nãi đến, đại nãi nãi mùng 6 lúc đó có đẻ non dấu hiệu, thành bên trong đại phu không có cách nào. Người đến đâu như sao? Diệp Phong lập tức khẩn trương lên, mặt đầy vội vàng hỏi. Tô gia hộ vệ nói, đến cửa thôn. Diệp Phong gật đầu nói, ta hiện tại liền đi chuẩn bị, ngươi đi nói cho các ngươi đại lao gia, trực tiếp mang tới. Nói xong, Diệp Phong liền vội vã đi ra phòng khách, chạy vào dự trữ đủ loại công cụ phòng chứa đồ lặt vặt, lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong cái hòm thuốc. Chỉ chốc lát sau, Tô Ánh Đường ôm lấy thê tử Nhiệm Thu vào Diệp gia đại trạch. Tô Ánh Đường mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong chân nhân, nhưng cũng xem qua Diệp Phong bức họa, hắn vừa thấy được Diệp Phong liền nhận ra được, lo lắng nói, Tôn Tế, mau tới cứu ngươi nãi nãi. Lúc này Nhiệm Thu đã lọt vào hôn mê. Trong buồng, Diệp Phong thay Nhiệm Thu đem rồi bắt mạch, mở ra Nhiệm Thu mí mắt nhìn. Nhiệm Thu trên đầu một chòm tóc đều trắng ra, khóe mắt nếp nhăn rất là rõ ràng. Nhiệm Thu bộ dáng so sánh mấy ngày trước lao rồi mười mấy tuổi. Đang nghe Tô Ánh Đường đối với bệnh tình miêu tả sau đó, Diệp Phong mở ra cái hòm thuốc. Lúc này hắn cũng không để ý cái gì nam nữ chi phòng, để cho Tô Ánh Đường đem Nhiệm Thu bụng lộ ra, lợi dụng nguyên khí đâm xuống mấy cây ngân châm tại Nhiệm Thu bụng, sau đó ngân châm lại bị bắn ra ngoài, cư nhiên có thể phá ta quỷ phủ châm. Diệp Phong bộ não bên trong xuất hiện kỳ quái tin tức, không khỏi lẩm bẩm nói, Diệp Phong, ngại mãi ngươi làm sao? Tô Ánh Đường cau mày hỏi. Diệp Phong cười nói, chúc mừng ra ra. Ngại mãi nghi ngờ hài tử này không đơn giản a, chính là cổ tịch chứa đựng tiên thiên đạo thai, ra đời sau đó có khác với thường nhân năng lực. Diệp Phong vừa nói như thế, Tô Ánh Đường cũng muốn lên, mặt đầy khiếp sợ. Đó không phải là quái thai sao? Tiên thiên đạo thai chỉ là một loại xưng hô dễ nghe, đối với nhà người thường lại nói đây không phải là chuyện gì tốt, bởi vì nhà người thường căn bản không nuôi sống những ngày quái thai, một khi xuất hiện hơn phân nửa đều sẽ bị vứt bỏ. Nhưng mà đối với Tô Ánh Đường còn có Tô gia lại nói, đây quả thực là một kiện hỷ sự to lớn. Diệp Phong không để ý tới vừa vui vừa lo Tô Ánh Đường, cầm lên ngân châm tại Nhiệm Thu trên thân ghi một vòng, sau đó nói, ta đi luyện một cái đan dược cho nãi nãi ăn vào thì không có sao. Nói xong, Diệp Phong liền đi ra gian phòng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong vào hậu sơn mộ thất, lập tức mở lò luyện đan. Sau nửa canh giờ, trong tay hắn xuất hiện một cái đại bổ đan dược. May mà Tô gia đưa tới dược liệu cực kỳ phong phú, không thì cũng chỉ có thể tại trong hệ thống đổi. Nhìn đến trong tay màu đỏ một cái đan dược, Diệp Phong trong lúc bất chợt nghĩ đến, Thiên Thiên nha đầu kia, có phải hay không bởi vì lúc sinh ra đời làm ra rồi cái dị tượng gì, bị cho rằng là quái thai, mới bị vứt bỏ tại ven đường. Sở Thiên Thiên từ nhỏ đã cùng trẻ nít khác không giống nhau. Thôn dân không nhìn ra, nhưng chỉ có Diệp Phong mới biết, Sở Thiên Thiên bị hắn nhặt được thì, đó là mùa đông khắc nghiệt, túi nàng miên bố ướt đều kết thành băng, nha đầu kia cư nhiên không gì. Hơn nữa thẳng đến 8 tuổi, cũng chưa từng xảy ra bệnh, trí lực cũng là khác với thường nhân. Chờ tiểu tử kia ra đời, không như đưa cho Thiên Thiên đi mang, nàng nhất định yêu thích. Diệp Phong bộ não bên trong không giải thích được toát ra loại ý nghĩ này. Chương 72, lại thu cái đồ đệ. Đây là đan dược gì? Tô Ánh Đường từ Diệp Phong trong tay nhận lấy màu đỏ đan dược, tò mò hỏi. Diệp Phong cười nói, không có danh tự, là ta căn cứ vào nãi nãi tình huống thân thể, tổ hợp dược liệu luyện chế được. Dùng thì không thể dùng thủy tan ra, trực tiếp dùng. Được. Tô Ánh Đường gật đầu một cái. Lúc này Nhiệm Thu tỉnh, mở cặp mắt, không ngừng đánh giá Diệp Phong. Diệp Phong giao phó xong sau đó, hướng về Nhiệm Thu hành lễ nói, Tôn Tế Diệp Phong, gặp qua nãi nãi. Nhiệm Thu cười nói, vừa nhìn ngươi cũng biết là một hảo hài tử. Một Nguyệt trở về nhà luôn khen ngươi đâu. Diệp Phong cười lên. Tô Ánh Đường lúc này tiến đến, đem đan dược bỏ vào Nhiệm Thu trong miệng. Thấy Nhiệm Thu phục hạ đan dược, Diệp Phong nói, nãi nãi, chào ngài hảo nghỉ ngơi, qua mấy ngày thì không có sao. Lúc này Tô Ánh Đường từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, đặt vào Diệp Phong trong tay, vốn là qua năm, ta liền tới ngươi tại đây xem. Một Nguyệt viết một phong thư cho ngươi, vừa vặn mang cho ngươi qua đây. Cảm ơn gia gia. Vậy ta sẽ không quấy rầy nhị vị rồi, cháu cáo lui. Diệp Phong nhìn phong thư bên trên nét chữ sau đó, cười nói, đi thôi. Nhiệm Thu cười nói. Vào thư phòng, Diệp Phong bóc thơ ra phòng, từ bên trong rút ra hai tấm tờ thư. Đây là Tô Mộc Nguyệt từ Diệp Phong nơi này cách mở sau đó, cho Diệp Phong viết phong thư thứ nhất. Trong thư vốn là Tô Mộc Nguyệt nói mình rời nhà, đi Bạch Đế Thành nhìn Đan Đạo Đại Hội, dọc theo đường đi có Tô gia cao thủ hộ vệ, để cho Diệp Phong không cần lo lắng. Hai là nói là gia gia cùng mãi mãi muốn tới Tiểu Nhu thôn, để cho Diệp Phong thay nàng cực kỳ chiếu cố. Cuối cùng, chính là bày tỏ nhớ nhung chi tình, thâm lạnh kim nghe, bị lật bỏ lãng, lên thung từ trải đầu. Câu thơ này đọc lên đến, Diệp Phong bộ não bên trong hiện ra một đoạn kia tốt đẹp vô cùng ký ức. Thật lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, không người xuống. Tiếp đó, hắn đem thư chiết hảo, nhét trả lời phòng, bỏ vào trong ngăn kéo. Linh Nhi lúc này đi vào, nhìn thấy Diệp Phong sau đó, mở to hai mắt nói, cô ra, ngài mặt thật là đỏ à. Diệp Phong không người nói, không gì, có chút bốc lửa. Nga Linh Nhi gật đầu một cái, lại nói, cô ra, Nưu lại vấn đề đến. Nưu Thiết Truy Nưu Thúc cũng cùng theo một lúc qua đây, nói có chuyện muốn tìm ngài thương lượng. Diệp Phong gật đầu một cái, nói ra, Linh Nhi, Mục Nguyệt gia gia cùng mãi mãi tới rồi, ngươi đi hầu hạ đi. Được rồi. Linh Nhi vừa nghe, cao hứng xoay người chạy đi. Với tư cách Tô Mục Nguyệt tiếp thân nha hoàn, Tô lão gia tử đợi Linh Nhi rất tốt. Hô. Diệp Phong thở dài một cái. Chỉ chốc lát sau, hắn mới rời khỏi thư phòng, ở trong sân nhìn thấy Nưu Đại Vân cùng Nưu Thiết Truy. Diệp tiên sinh. Nưu Thiết Truy có chút câu nệ hướng về Diệp Phong hành lễ. Nưu Đại Vân chính là gãi đầu, mặt đầy thật thà hỏi, sư tôn, ngài gọi ta đến chuyện gì a? Diệp Phong quan sát một chút Nưu Đại Vân, cười nói, tiểu tử ngươi không tệ a. Đao pháp lại tăng lên một cảnh giới. Nưu Đại Vân cười hắc hắc nói, đều là sư tôn ngài dạy thật tốt. 100 vạn đao pháp tu luyện, đến phía sau, trên thực tế tu luyện cũng rất sắp rồi. Hôm nay, Nưu Đại Vân đã hoàn thành chặt chém 1000 vạn đao, tấn cấp đến ẩn thần cảnh. Đặt ở bên ngoài, cũng coi là một nhị lưu võ giả. Diệp Phong lại nói, gọi ngươi tới, không có chuyện gì lớn, chính là muốn nhìn ngươi một chút gần đây có hay không lười biếng. Diệp Phong chắc chắn sẽ không thừa nhận, lúc trước hắn là vì không để cho Linh Nhi nói ra uống thuốc rồi, dùng mượn cớ đem Linh Nhi đuổi ra ngoài. Sư tôn, ta sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Nưu Đại Vân vỗ ngực bảo đảm nói. Diệp Phong gật đầu một cái, ngươi đi về trước đi. Nưu Đại Vân rời khỏi. Diệp Phong biết rõ, Nưu Thiết Truy tìm mình, nhất định là có đại sự, ít nhất đối với Nưu Thiết Truy lại nói là đại sự. Tại tiểu Nưu thôn, ngoại trừ Diệp Phong, Nưu Thiết Truy hiện tại là giàu có nhất rồi. Chỉ là cho Diệp Phong phân chia, liền có hơn 1000 lượng bạc. Rất nhiều thôn dân bởi vì Nưu Thiết Truy đoán tạo đao kiếm, giúp đỡ dùng từ thạch tại bờ suối chạy thu thập thiết xa, còn có đào than đá, liền kiếm lời không ít tiền. Một cái thôn chỉ cần có người làm ra một cái sản nghiệp, là có thể kéo theo những thôn dân khác giàu có. Nưu Thiết Truy do dự một chút, mặt đầy xấu hổ nói, Diệp tiên sinh, ta nghĩ, ta muốn cùng ngài mượn một khoản tiền. Tại đá câu chỗ đó thành lập một tòa đoán tạo xưởng. Đá câu là khoảng cách tiểu Nưu thôn cách xa mấy dặm một đầu khe núi. Nơi đó có một dòng suối nhỏ lưu, còn có mỏ thiết và mỏ than đá, chỉ là số lượng dự trữ không lớn. Bất quá, lại đầy đủ Nưu Thiết Truy ngày thường đoán tạo chi dụng. Muốn bao nhiêu tiền? Diệp Phong hỏi. Nưu Thiết Truy hiển nhiên là trải qua tính toán, nói ra, không sai biệt lắm muốn 1 vạn lượng. Ta muốn mời nhân tạo một cái tốt luyện sắt lò, ở trong thôn thu một ít người làm học đồ, còn muốn ủy thác Nưu Thanh Lâm mua một ít thượng hạng vật liệu gỗ cùng gia thú làm vỏ. Nưu Thiết Truy nói xong, Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, Diệp Phong chuyển thân rời khỏi trong sân, vào phòng chứa đồ lặt vặt. Lên một lần hắn cho Nưu Thiết Truy đoán tạo bí tịch, thuộc về cơ sở đoán tạo bí tịch. Nưu Thiết Truy trên căn bản đã học xong, hiện tại có thể cho Nưu Thiết Truy càng thêm tinh thâm đoán tạo bí tịch. Hắn ban đầu cho Nưu Thiết Truy quyển bí tịch kia, dự tính ban đầu là muốn mượn Nưu Thiết Truy đoán tạo tài nghệ, kiếm lợi một ít tiền lẻ, thuận tiện để cho Nưu Thiết Truy để thăng tài nghệ. Hiện tại Diệp Phong không thiếu tiền xài, đem Nưu Thiết Truy bồi dưỡng thành làm một tên đoán tạo đại sư, với hắn mà nói, là một kiện rất ý tứ sự tình. Diệp Phong mở ra trang hệ thống. Tích lũy tích phân đã đạt đến 1528 vạn. Nhìn tích phân số lượng, Diệp Phong mở ra hệ thống thương thành. Rất nhanh, hắn liền tìm được một bản tên là Đoán Tạo Thần Thuật Đoán Tạo Bí Tịch. Trao đổi giá cả, 50 vạn tích phân. Trao đổi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó, Diệp Phong trong tay nhiều hơn một bản thật dày Đoán Tạo Bí Tịch. Trao đổi sau khi hoàn thành, Diệp Phong mang theo một cái dương gỗ nhỏ từ đi ra phòng chứa đồ lặt vặt. Diệp trước tiên, bí tịch này thật sự là quá chân quý, làm như vậy không được. Khi từ Diệp Phong trong tay nhận lấy Đoán Tạo Thần Thuật, liếc nhìn một cái, hiểu công việc Nưu Thiết Truy liền mở to cặp mắt khước từ nói, ngươi cầm lấy đi, sách này đối với ta lại không có tác dụng gì, ngươi mang về hảo hảo nghiên tập, có thể đoán tạo xuất thần binh lợi khí, nói không chừng về sau rất nhiều võ lâm các đại lao đều muốn đến cửa đến cầu ngươi cho hắn đoán tạo binh khí, ngươi cũng có thể đem chính mình danh hiệu khắc ở phương diện binh khí. Diệp Phong cho Nưu Thiết Truy miêu tả một phen tương lai khả năng xuất hiện cảnh tượng. Nưu Thiết Truy nghe, hô hấp đều dồn dập. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, Nưu Thiết Truy quỳ trên đất, đối với Diệp Phong nói ra, Diệp tiên sinh, nếu mà tiếp nhận quyển bí tịch này, ta liền bái ngài làm thầy, nếu mà ngươi không đồng ý, ta liền cự tuyệt không chấp nhận. Nưu Thiết Truy trên mặt là một bộ thần tình kiên quyết. Được rồi. Diệp Phong gật đầu một cái. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái. Nói lớn tiếng, Nưu Thiết Truy hướng về Diệp Phong dập đầu ba cái. Đứng lên đi. Diệp Phong cầm trong tay đoán tạo bí tịch đưa cho Nưu Thiết Truy. Nưu Thiết Truy nhận lấy bí tịch sau đó, mới đứng lên, mặt đầy hưng phấn. Lại nhận lấy Diệp Phong trong tay 1 vạn lượng ngân phiếu sau đó, Nưu Thiết Truy chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Diệp Phong đem vật cầm trong tay dương gỗ nhỏ đưa cho Nưu Thiết Truy nói, ngươi đi tìm Nưu Thanh Lâm, để cho hắn dùng tới tốt vật liệu gỗ, đem trong dương cái gì cũng làm được, muốn đánh trả sáng trưởng. Nưu Thiết Truy nhận lấy dương gỗ nhỏ, mở ra xem, liền thấy trong dương gỗ nhỏ tất cả đều là của gỗ. Một ít trên mảnh gỗ có khắc 1 vạn, 2 vạn, còn có khắc mấy cái ống đồng. Sư tôn, đây là cái gì? Nưu Thiết Truy tò mò hỏi. Diệp Phong cười nói, mặt trượng, dùng đến chơi đùa. Chờ làm xong ngươi liền hiểu. Nhiều kiếm tiền a. Về sau khả năng cũng không đủ lão bà ngươi đánh bài thua. Nưu Thiết Truy đầu góc mơ hồ mang theo Dương Gỗ rời khỏi. Buổi tối, Thư Mỹ Tài mang theo 4 cái nữ đầu bếp làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Phục dụng Diệp Phong đan dược sau đó, Nhiễm Thu đều có thể xuống đất đi. Tô Ánh Đường cùng Nhiễm Thu, còn có Thư gia một đại gia đình, đều ngồi ở rồi cùng nhau, nhiệt nhiệt nháo nháo dùng cơm. Thư Mỹ Tài có chút khác thường, một ly tiếp tục một ly uống trà, rượu không uống bao nhiêu, chính là mặt đầy trướng hồng. Ta kháo. Diệp Phong trong lúc bất chợt nhớ tới, hắn vị nhạc phụ này đại nhân ban ngày uống linh nhi kia một bát thuốc bổ. Nếu như lại dùng một viên đan dược, đó cũng không được nữa rồi a. Vì chiếu cố vị này cha vợ cảm thụ, Diệp Phong làm ra trở xuống ăn bài. Hắn để cho Tô Ánh Đường mang theo Nhiễm Thu, buổi tối đi sau núi đan phòng, nói là vì mãi mãi thân thể khỏe mạnh. Tô Ánh Đường lập tức đáp ứng. Về sau, Diệp Phong lại kéo Trương Tĩnh Nhu cùng Thư Mạch đi tới tiền viện. Linh Nhi cùng Ngư Nhi tự nhiên cũng từng theo hầu đến. Liên dạng này, hậu viện chỉ chừa Thư Mỹ Tài một nhà. Nháo nháo lớn hơn nữa động tĩnh cũng không có chuyện. Ra hậu viện, Diệp Phong liền đối với Thư Mạch cùng Trương Tĩnh Nhu nói, tối nay, chúng ta ngay tại tiền viện nghỉ ngơi đi. Thư Mạch cùng Trương Tĩnh Nhu nhìn nhau một cái, sau đó cúi đầu. Các nàng nghĩ sai. Tô Ánh Đường mang theo Nhiễm Thu, tại hộ vệ dưới sự hướng dẫn, vào mộ thất. Người thấy mộ thất bên trong mùi thuốc, Nhiễm Thu cười nói, Diệp Phong y thuật quả nhiên lợi hại, đến nơi này, cảm giác tinh thần đều tốt rất nhiều. Tô Ánh Đường gật đầu một cái nói, trước Ngô Thiên Tung đã tới, được một mũi cho. Phía sau nghe nói lại đi tới nơi nào, trở lại Dược Vương cốc sau đó, tiêu trầm một đoạn thời gian thật lâu, xem ra là bị đả kích đến. Nhiễm Thu nói, so với Diệp Phong, Ngô Thiên Tung tại đan đạo bên trên không có gì trình độ, mà Diệp Phong sẽ luyện đan, đây đối với y thuật là một loại rất tốt bổ sung. Đúng a? Nhưng y thuật cùng luyện đan đều cần hao tốn thời gian rất dài. Có vài người liền tính nghiên cứu một cửa trong đó, cuối cùng cả đời đều khó tinh thông, càng không cần phải nói đây hai môn kỹ thuật. Một Nguyệt tìm một cái không tầm thường nam nhân. Vợ chồng già vừa nói chuyện, một bên thu thập chăn đệm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Dưới vách núi, thích nhìn thế giới động vật trẻ tuổi hộ vệ, theo thói quen đi tới dưới mặt đá. Lớn con sóc đã một đoạn thời gian thật lâu chưa có trở về. Cảm thấy buồn chán tên hộ vệ này rất là hối hận, trong đầu nghĩ trước không lẽ bắt cái kia con sóc. Nhìn đến con sóc đào thành động, là một chuyện rất thú vị tình. Đi đến dưới mặt đá, hắn nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện, lớn con sóc cư nhiên đã trở về. Lớn con sóc tại hai cái song song hai cái hang động bên trong ra ra vào vào, có vẻ cực kỳ bận rộn. Chương 73, An Nguyệt Lan, bảng thượng đẳng 5 mỹ nhân. 11 tháng 1. Nhạc Khê trấn. An điểm tâm xong, Sở Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn một hồi bầu trời. Vạn dặm không mây, là một cái đánh nhau khí trời tốt. Cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền dẫn Cam Trạch Long và người khác rời khỏi khách sạn, khí thế hung hăng hướng phía thôn trấn mặt tây đi tới. Trên đường, người đi đường rối rít né tránh. Ngay cả ở trên đường tuần tra sai dịch, cũng vội vàng vọt đến bên cạnh. Đầu năm nay tông môn đệ tử ngang tàng cực kỳ, liền quan phủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên Thiên đám người bọn họ phía sau, cùng một đám người xem náo nhiệt. Cam Trạch Long và người khác mặt đầy hung tàn, vừa nhìn liền biết phải đi đánh nhau. Xuyên qua thật dài đường, chính là Nhạc Khê trấn Tây Mỹ. Nơi này có hoàn toàn trống trải sân bãi. Đại Hà môn An Nguyệt Tú đã sớm mang theo Đại Hà môn đệ tử ở chỗ này chờ rồi. An Nguyệt Tú thân mang màu thủy lam bên trong váy, váy dọc theo vừa ra đầu gối, trên chân là một đôi ống dài đáy dày bí ngoa, khắp toàn thân tản ra tuổi trẻ hoạt bát khí tức. Sở Thiên Thiên quần áo không sai biệt lắm, thân mang màu hồng bên trong váy, bởi vì nhỏ tuổi một ít, thoạt nhìn so sánh An Nguyệt Tú đáng yêu hơn nhiều. Hai cái như nước trong veo nữ hài tử, cư nhiên dẫn người đánh nhau, cái này khiến đến trước người xem náo nhiệt vô cùng kinh ngạc. Từ khi nữ đế quật khởi sau đó, cái thế giới này nữ hài tử càng ngày càng hung mãnh. Thoái hóa đạo đức, nhân tâm không giả a. Sở Thiên Thiên mang theo Cam Trạch Long và người khác, ở cách Đại Hà môn đệ tử chỗ hơn 20m dừng lại. Người tới trễ. An Nguyệt Tú nhìn đến Sở Thiên Thiên, cau mày nói ra. Sở Thiên Thiên mặt coi thường nói, không phải ta tới trễ, mà là ngươi đến sớm. Vừa nói, nàng quét mắt một cái An Nguyệt Tú sau lưng Đại Hà môn đệ tử. Đối phương tuân thủ ước định, trên thân không có vũ khí, cũng không có đeo cái gì bảo khí. Trên khí thế, Đại Hà môn đệ tử một chút cũng không thua Cam Trạch Long và người khác. Thời gian không còn sớm, bắt đầu đi. Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Chờ đã. An Nguyệt Tú giơ tay lên nói, nếu tỉ thí, dù sao phải có một tiền thưởng. Nếu như ngươi thua, tiểu nữ hải, ngươi liền hướng ta xin lỗi. Ngươi thua đâu? Sở Thiên Thiên cười hỏi. An Nguyệt Tú cười lạnh, chúng ta làm sao có thể thua? Ta nghe ngóng, ngươi mang theo những người này, mới vừa thăng cấp thành nội môn đệ tử. Mà phía sau ta những sư huynh này sư tỷ, đã sớm là nội môn đệ tử. Được rồi. Chúng ta nếu bị thua, ta liền hướng ngươi nói xin lỗi. Sở Thiên Thiên con mắt hơi chuyển động nói. Nàng 100% tin tưởng, Cam Trạch Long và người khác là sẽ không thua. Nàng cũng sẽ không ép đến An Nguyệt Tú nói thất bại phải làm sao. Không thì, lần này đánh nhau sau đó, phía sau liền không có cơ hội. Được. An Nguyệt Tú gật đầu một cái. Sở Thiên Thiên cùng An Nguyệt Tú đi đến bên cạnh, đem địa phương ngừng lại. Lên a. Ngứa ra được không được, Cam Trạch Long hét lớn một tiếng, hướng phía Đại Hà môn đệ tử vào tới. Đại Hà môn đệ tử cũng tiến lên đón. Hai bên đều là 52 người, 104 người, rất nhanh sẽ chiến với nhau. Mặc dù không có khả năng sử dụng vũ khí cùng bảo khí, lại có thể vận dụng thể nội nguyên khí. Bởi vì không cho phép đả thương người tính mạng, cho nên trên căn bản quyền cước loại võ kỹ cũng không thể vận dụng. Chạy tới người xem náo nhiệt, nguyên tưởng rằng sẽ thấy một đợt đặc sắc động tác tuần kịch. Lại không nghĩ rằng đánh nhau tràng diện còn không bằng trên đường bọn côn đồ đánh nhau đặc sắc. Chủ yếu là bởi vì Thái Huyền môn đệ tử trên căn bản đều là ôm đầu bị đánh. Thỉnh thoảng có một người nắm lấy cơ hội ở đối phương trên thân đến như vậy một hồi, đây là vì chọc giận đối phương, để cho đối phương quyền cước đến mãnh liệt hơn một ít. Bị đánh quá trình bên trong không dùng phân tâm, có thể chuyên tâm vận chuyển thể nội nguyên khí, tu luyện giảm thọ thần công. Cái này so với khởi lăn sơn núi hiệu quả tốt quá nhiều. Chiến đấu không là đơn phương bị đánh, kéo dài đến chừng một khắc đồng hồ. Đại Hà môn đệ tử cảm thấy kỳ quái, Thái Huyền môn những đệ tử này cũng quá sợ hãi đi, bọn hắn đều có chút ngại ngùng hạ thủ. Người ta ánh sáng bị đánh, cơ hồ không có đánh trả, trong lòng có chút không đành lòng a. Ai? Thái Huyền môn những đệ tử này quá khó khăn rồi, đều sững sờ làm sao a? Đánh trả a, đánh bọn hắn a. Sở Thiên Thiên nhìn thấy Đại Hà môn đệ tử hạ thủ nhẹ, cau mày la lớn. An Nguyệt Tú phát ra tiếng cười như chuông bạc, mặt đầy đắc ý. Đã nhận được Sở Thiên Thiên nhắc nhở, Cam Trạch Long và người khác phát ra gào gào tiếng kêu, rốt cuộc phản kháng lên. Một tên Thái Huyền môn nữ đệ tử tung người nhảy một cái, đem một tên Đại Hà môn nam đệ tử ngã nhào xuống đất. Nhìn đến tên này Đại Hà môn đệ tử cao cường như vậy, nàng không nhịn được trên mặt đối phương hôn một cái. Ừ mừng, ta kháo. Bị hôn Đại Hà môn đệ tử ngây ngẩn cả người, cơ hồ từ bỏ phản kháng. Tên này Thái Huyền môn nữ đệ tử rất bất mãn, giơ tay lên thì cho đối phương một cái tát. Bắt. Một tiếng giòn vang. Anh Tuấn tiểu tử rốt cuộc tỉnh táo lại, thể nội bùng nổ ra hoàn toàn nguyên khí, một cái liền đem cười ở trên thân nữ nhân đẩy ra, sau đó mặt đầy phẫn nộ nhào tới. Thấy một màn này, Cam Trạch Long cặp mắt sáng lên. Đối thủ của hắn là một tên Đại Hà môn nữ đệ tử. 20 long trảo thủ. Khi Cam Trạch Long và người khác sử dụng ra thủ đoạn không thường quy sau đó, cuối cùng đem Đại Hà môn đệ tử triệt để chọc giận. Hung mãnh hơn quyền cước rơi vào bọn hắn trên thân. Chiến đấu một mực kéo dài đến trưa. Cam Trạch Long và người khác tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Đại Hà môn đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Từng cái thở hào hẹn, toàn thân đại hãn. Trên thân thể xuất hiện mệt mỏi, là bởi vì bọn họ nguyên khí hao tổn quá lớn. Đánh mệt mỏi, tức giận trong lòng cũng tiêu tán. An Nguyệt Tú nhíu mày, nhìn đến Sở Thiên Thiên, cười lạnh nói, ngươi thua. Sở Thiên Thiên cười ha ha, bọn hắn nhận thua sao? An Nguyệt Tú khinh bị nói, sư huynh của ngươi các sư tỷ bị đánh áp như vậy, nếu như ta, đã sớm nhận thua, ngươi một chút đồng tình tâm đều không có. Đó là ngươi cho là như vậy. Nói xong, Sở Thiên Thiên hướng phía Cam Trạch Long và người khác nói, các ngươi còn có thể đánh sao? Còn có thể đánh. Cam Trạch Long vừa nghe, lập tức từ dưới đất bò dậy, vỗ ngực nói, khác 51 người, cũng rối rít từ dưới đất bò dậy. Giảm thọ thần công lợi hại nhất không phải để thăng cảnh giới, mà là kháng đánh năng lực. Sở Thiên Thiên mặt coi thường nhìn đến An Nguyệt Tú nói, nhìn thấy không, ta các sư huynh sư tỷ còn có thể đánh lại, sư huynh của ngươi sư tỷ đâu? An Nguyệt Tú quét mắt một cái đồng môn, nhíu mày. Nàng đang muốn mở miệng, liền nghe Sở Thiên Thiên nói, thời gian không còn sớm, không như như vậy đi. Hôm nay liền tính chúng ta đánh ngang tay, ngày mai lúc này tái chiến. Ân. An Nguyệt Tú chân mày nhíu chặt hơn. Ta biết ngay ngươi sợ thua. Sở Thiên Thiên cười lạnh nói, ai nói ta sợ thua? Chỉ là sư huynh của ngươi các sư tỷ quá trải qua đánh. Tốt, ngày mai chúng ta đánh lại. Ta không tin, các ngươi sẽ một mực không chịu thua. Được. Nếu ai đổi ý, người đó chính là tiểu cầu. Nhìn đối phương học chó sủa. Thấy An Nguyệt Tú bị chọc giận, Sở Thiên Thiên nhanh chóng cho ước định ra mã. Một lời đã định. An Nguyệt Tú cắn răng nói. Sở Thiên Thiên cao hứng mang theo Cam Trạch Long và người khác quay trở về khách sạn. Dùng qua cơm trưa, 8, Cam Trạch Long và người khác trở lại riêng mình căn phòng. Bị cho tới chưa đánh, thu hoạch rất phong phú. Vận chuyển giảm thọ thần công, Cam Trạch Long thể nội, trong lúc bất chợt tản mát ra một hồi mãnh liệt nguyên khí dao động. Tấn cấp rồi. Đột phá thôi cốt cảnh, tấn cấp đến ẩn thần cảnh. Còn lại 51 người, cũng rối rít đột phá đến ẩn thần cảnh. Có người trước vẫn là luyện huyết cảnh, lần này đột phá, trực tiếp một hơi tăng lên hai cái cảnh giới. Cảm thụ được trong căn phòng truyền đến nguyên khí dao động, đang dùng bữa Sở Thiên Thiên cao hứng cười lên. Lúc này, lầu 2 một căn phòng mở ra. Lam Viên bước ưu nhã dáng đi đi xuống lầu, đi đến Sở Thiên Thiên trước mặt, cười nói, ngươi chuyển cho bọn hắn chính là công pháp gì? Cư nhiên tăng lên nhanh như vậy. Giảm thọ thần công. Sở Thiên Thiên cười nói, đây là cha ta cho ta công pháp, có thể nhanh chóng để thăng cảnh giới. Sở Thiên Thiên vừa có cơ hội, ngay tại Lam Huyên trước mặt nhắc tới Diệp Phong. Lam Huyên bộ não bên trong, đối với Diệp Phong ấn tượng càng ngày càng sâu, não bổ ký ức cũng càng ngày càng nhiều. Hướng theo thời gian trôi qua, Lam Huyên bộ não bên trong bị Sở Thiên Thiên dùng thôi miên thần thuật phong ấn ký ức, giác tỉnh có khả năng cũng càng ngày càng thấp. Tối ngày hôm qua, ta lại mơ thấy cha ngươi rồi. Lam Huyên vừa nói, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Sở Thiên Thiên hiếu kỳ nói, ngươi mơ thấy theo cha ta làm gì? Lam Huyên đưa ngón tay ra điểm một cái Sở Thiên Thiên cái chắn nói, tiểu nha đầu, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Sở Thiên Thiên đang cùng Lam Huyên lúc nói chuyện, An Nguyệt Tú cũng cùng một tên mỹ nữ ngồi chung một chỗ. Nếu mà Sở Thiên Thiên nhìn thấy tên này mỹ nữ, nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì người nữ tử này chính là 12 xinh đẹp bên trong xếp hạng thứ 5 An Nguyệt Lan. Nàng cùng Tô Mộc Nguyệt so sánh, bộ dáng cùng vóc dáng, còn có khí chất, đều ở đây như nhau giữa, nàng sở dĩ xếp hạng thứ 5 là bởi vì sẽ luyện đan. Luyện đan tài nghệ, vì An Nguyệt Lan tăng thêm không ít điểm. An Nguyệt Lan chính là Đại Hà môn trưởng môn đại nữ nhi, tuổi tròn đôi mươi, cũng là An Nguyệt Tú thân tỷ tỷ. Nguyệt Tú, đừng lại hồ nháo, ngày mai xuất phát, chúng ta mau sớm chạy tới Bạch Đế Thành. An Nguyệt Lan đã biết buổi sáng phát sinh chuyện, đối với An Nguyệt Tú đem một nhóm lớn Đại Hà môn đệ tử mang đi ra ngoài cùng người đánh nhau, rất là bất mãn.
Không được. An Nguyệt Tú lắc đầu nói, nếu như sáng sớm ngày mai chúng ta đi, vậy ta chính là tiểu cậu, sẽ bị cái gọi là Sở Thiên Thiên nha đầu chê cười.
An Nguyệt lười có chút bất đắc dĩ. Nếu An Nguyệt Tú đều cùng người ta ước định, kia không lẽ ước chừng, xác thực sẽ rất thật mất mặt.
Tỷ, Thái Huyền môn những đệ tử kia cảnh giới võ đạo không cao, chỉ là da dày thịt béo, gánh đánh. Bọn hắn hôm nay hẳn bị một ít nội thương.
Đợi ngày mai, bọn hắn nhất định sẽ bị đánh bại, hậu thiên, chúng ta là có thể khởi hành lên đường.
An Nguyệt Tú năm năm đấm, hướng An Nguyệt Lan bảo đảm nói.
An Nguyệt Lan lắc lắc đầu, cười từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, đưa cho An Nguyệt Tú nói, đây là ta luyện chế thượng phẩm khí huyết đan.
Ngươi dùng nó tan ra thủy, cho ngươi các sư huynh sư tỷ dùng, bọn hắn có thể kiên trì được lâu hơn một chút.
Nói xong, An Nguyệt Lan đứng dậy, chuyển thân rời khỏi.
An Nguyệt Tú nhìn đến tỷ tỷ vóc dáng, thiêm hồng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trong đầu nghĩ mình trưởng thành, vóc dáng có thể giống như tỷ tỷ một dạng là tốt. Đến An Nguyệt Tú cái tuổi này, đã biết rõ cái gì mới thật sự là mỹ nhân.
12 tháng 1. Sáng sớm, Sở Thiên Thiên đúng hẹn đi tới trấn Tây đất chống nơi.
An Nguyệt Tú mang theo người, cơ hồ đồng thời chạy tới.
Lần này hai người không có ngày hôm qua nhiều như vậy nói,
ngược lại làm là được.
Rầm rầm rầm.
Đại Hà môn đệ tử đối với Cam Trạch Long và người khác đã không có gì ấn tượng tốt.
Giao thủ một cái, liền dùng ra lực lượng mạnh nhất.
Lần chiến đấu này, so với hôm qua đặc sắc hơn nhiều.
Không ít Thái Huyền môn đệ tử đều bị đánh cho bay ra xa mười mấy mét.
Nhưng sau khi rơi xuống đất, Thái Huyền môn đệ tử lại lập tức bỏ dậy, tiếp tục nào tới.
Chiến đấu một mực kéo dài hơn nửa ngày.
Đến buổi chiều, song phương vẫn không có phân ra thắng bại.
Sở Thiên Thiên ước định, ngày mai tái chiến, không đến chính là tiểu cầu.
Buổi chiều trở lại khách sạn không lâu về sau, Cam Trạch Long và người khác lần nữa tấn cấp.
Từ ẩn thân cảnh, tấn cấp đến linh nguyên cảnh.
Ách thúc, biện pháp của ngài quả nhiên không tồi, mới 2 ngày thời gian, bọn hắn liền tấn cấp đến 2 đến 3 cái cảnh giới.
Cảm thụ được trong căn phòng truyền đến nguyên khí dao động, Sở Thiên Thiên mặt đầy hưng phấn.
Cam Trạch Long và người khác mạnh hơn sau đó, đại biểu lực lượng trong tay của nàng mạnh hơn.
Hơn nữa trở lại tông môn sau đó, còn có thể vớt một số lớn đan dược.
Sở Thiên Thiên tính một chút, có bên trong có 31 người tấn cấp 2 cái cảnh giới, có thể thu được 34.100 cái thanh nhuận đan.
Trong đó 21 người tấn cấp rồi 3 cái cảnh giới, có thể thu được 23 hơn vạn viên đan dược.
Những đan dược này giá trị cộng lại đều vượt qua đan bảo các 1 năm thuần lợi nhuận.
Nếu như lại tấn cấp cấp 2 cấp 3, đại trưởng lão Hà Kình Tùng đem quần cục cầm cố, đều trợ cấp không nổi.
Nhìn thấy Sở Thiên Thiên dáng vẻ cao hứng, Ách Nô nhàn nhạt nói, "Tiểu thư, bọn hắn 2 ngày này tấn cấp, ngoại trừ giảm thọ thần công đặc thù ra, trọng yếu hơn chính là đại hà môn đệ tử quá cho lực.
Đồng thời, bọn hắn những năm này tích góp tiềm lực cũng có tác dụng rất lớn.
Vốn lấy sau tấn cấp cũng chưa có nhanh như vậy."
Sở Thiên Thiên hỏi, nói cách khác, bọn hắn bây giờ có thể không bị đánh.
Ách Nô gật đầu một cái, hiệu quả không có trước tốt như vậy.
Muốn lần nữa tấn cấp, hẳn cần chừng 1 tháng thời gian.
Vậy ngày mai liền nghĩ biện pháp cho hủy bỏ đi.
Sở Thiên Thiên xoa cằm, chuyển động một hồi con người nói,
nếu như có thể mà nói, tiếp tục huấn luyện cũng là mới có lợi.
Ách Nô nhắc nhở nói.
Cùng thời khắc đó, mọc lên ở phía đông bên trong khách sạn.
Nguyệt Tú, rất rõ ràng, ngươi bị người ta tính toán.
Lên một lần không nhìn ra, lần thứ 2 cũng rất rõ ràng.
Người ta đây là đang lợi dụng ngươi, lợi dụng sư huynh của ngươi các sư tỷ tu luyện một loại nào đó công pháp.
Nhìn đến An Nguyệt Tú phẫn nộ, vừa nghi hoặc vẻ khó hiểu, An Nguyệt Lan nhàn nhạt nói.
An Nguyệt Tú nhất thời nhục trí.
Nàng cũng không ngu ngốc, trên thực tế trở lại khách sạn tỉnh táo lại sau đó suy nghĩ một chút, cũng mơ hồ minh bạch một điểm này.
Nhưng bởi vì mặt mũi, trong nội tâm nàng cự tuyệt thừa nhận.
Nàng cần người luyện công, nói thẳng một tiếng không được sao?
An Nguyệt Tú gục xuống bàn, nhíu mày nói.
An Nguyệt Lan lắc đầu nói, nàng cùng ngươi lại không quen, trong lúc bất chợt đến cửa, muốn ngươi giúp đỡ, ngươi biết đáp ứng không?
Chắc chắn sẽ không.
An Nguyệt Tú lắc đầu.
An Nguyệt Lan nói, liền tính ngươi đồng ý, sư huynh của ngươi các sư tỷ cũng sẽ không đồng ý người ta vừa chọc giận ngươi, lại nắm giữ một cái độ, không có kết xuống cừu hận gì.
Tiểu cô nương kia, thật sự là quá thông minh.
Vậy làm sao bây giờ a?
An Nguyệt Tú trong lúc bất chợt nghĩ đến, Sở Thiên Thiên không có nói ra, nàng thất bại sau đó muốn làm gì?
Nhưng ngày mai không đi theo hẹn, chính là tiểu cậu.
Hơn nữa liền tính nàng muốn đi, các sư huynh sư tỷ cũng nhìn ra được, có vài người chắc chắn sẽ không phụng bồi nàng hồi náo.
An Nguyệt Tú trong lúc bất chợt phát hiện, nàng cư nhiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan.
Ai?
An Nguyệt Lan thở dài sau đó, nói ra, vẫn là tỷ tỷ ra mặt giúp ngươi giải quyết đi.
Thái Huyền môn bên kia là Lam trưởng lão, ta cũng tốt phương tiện cùng nàng gặp mặt, đại nhân chúng ta giữa câu thông một chút, đem chuyện này giải quyết xong.
Ta muốn đi theo đi không?
An Nguyệt Tú hỏi.
An Nguyệt Lan nói, đó là đương nhiên.
Chúng ta và Thái Huyền môn quan hệ không được tốt lắm, cũng không tính là kém, nhân cơ hội này cũng tốt liên lạc một hồi, nói không chừng đến Đế Đô còn có thể trợ giúp lẫn nhau.
Được rồi.
An Nguyệt Tú gật đầu một cái.
Màn đêm buông xuống,
An Nguyệt Lan cùng An Nguyệt Tú ngồi xe ngựa đến Sở Thiên Thiên ở Thái Hòa khách sạn nơi cửa sau, để cho môn bên trong một tên nữ đệ tử tiến đến sau khi thông báo. Rất nhanh, khách sạn cửa sau mở ra.
An Nguyệt Lan không tiện lộ diện, xe ngựa trực tiếp sau khi thông qua môn lái vào trong khách sạn.
Xuống xe ngựa, An Nguyệt Lan liền thấy Lam Huyền, còn có Sở Thiên Thiên.
Lam sư bá, ta là An Nguyệt Lan, thật hân hạnh gặp ngài.
An Nguyệt Lan hướng về Lam Huyền hành lễ nói.
Theo như bối phận, An Nguyệt Lan xác thực so sánh Lam Huyền thấp đồng lửa, hơn nữa tuổi của nàng cũng so sánh Lam Huyên nhỏ hơn nhiều. Lam sư bá hảo. An Nguyệt Tú cũng hướng về Lam Huyên hành lễ. Sở Thiên Thiên cũng cười hướng An Nguyệt Lan cùng An Nguyệt Tú hành lễ, hai vị sư tỷ hảo. Ta là Sở Thiên Thiên. Nói xong, Sở Thiên Thiên liền mắt không chấp nhìn chằm chằm An Nguyệt Lan, đã nhận ra An Nguyệt Lan là ai. Con ngươi chuyển động giữa, Sở Thiên Thiên tâm lý đã ra động tác mưu mà trước quỷ. Sau đó chuyện thứ nhất, trước tiên từ An Nguyệt Tú trong miệng, moi ra liên quan tới An Nguyệt Lan tin tức. Cha nói qua, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bất bại. Chương 74, dỗ dành người Sở Thiên Thiên. Lam Huyên đem An Nguyệt Lan cùng An Nguyệt Tú mời được lầu 2 một gian trong phòng tiếp khách. Thương nghiệp phồn vinh Nhạc Khê trấn, thường xuyên có các thương nhân cần nói chuyện sinh ý, cho nên mỗi nhà trọ đều khai mở có mấy gian phòng tiếp khách. Lam trưởng lão, ngài nghĩ đến đã đoán được ta tới đây là mục đích gì đi. Sau khi ngồi xuống, An Nguyệt Lan mặt đầy mỉm cười nói. Lam Huyên cười gật đầu một cái, đều là con nít hồ nháo, ta xem ngày mai khí trời cũng không tệ, không như chúng ta kết bạn mà đi, cùng đi Đế Đô, dọc theo con đường này cũng có một phối hợp. An Nguyệt Lan cười nói, ta đang có ý đó. Vậy liền nói rõ rồi. Lam Huyên cười gật đầu một cái. An Nguyệt Lan đáp một tiếng sau đó, lại nghiêng đầu qua, nhìn đến An Nguyệt Tú cùng Sở Thiên Thiên, cười nói, các ngươi tuổi không kém lắm, không như đến bên cạnh đi chơi đi. Được a. Sở Thiên Thiên vừa nghe, lập tức đứng lên đáp ứng. Sau đó, nàng liền kéo An Nguyệt Tú tay nói, Nguyệt Tú tỷ tỷ, chúng ta đến phòng cách vách tử, ta có thật là nhiều bánh ngọt. Được rồi. An Nguyệt Tú đối với Sở Thiên Thiên rất bất mãn. Nhưng mà Sở Thiên Thiên một tiếng Nguyệt Tú tỷ, sẽ để cho An Nguyệt Tú bất mãn trong lòng tan thành mây khói. Kéo An Nguyệt Tú vào gian phòng của mình. Sở Thiên Thiên liền từ bàn bên trên hộp bên trong lấy ra rất nhiều đồ ngọt. Đáng nhắc tới chính là, những này đồ ngọt là nàng vừa mới để cho khách sạn tiểu nhị chuẩn bị. Bởi vì nàng biết do An Nguyệt Tú thích ăn đồ ngọt. Mùng 9 buổi chiều, Sở Thiên Thiên vào mọc lên ở phía đông khách sạn đại sảnh, liền nghe được có một tên đại hà môn đệ tử đang nói, xuất phát trước, cho tiểu tiểu thư chuẩn bị một ít ngọt bánh ngọt, tiểu tiểu thư thích ăn đồ ngọt. Một số thời khắc, một ít nho nhỏ tin tức là có thể khởi đại tác dụng. An Sở Thiên Thiên lấy ra bánh ngọt, An Nguyệt Tú nhất thời liền đối với Sở Thiên Thiên sinh ra hảo cảm. Nhìn đến An Nguyệt Tú thòm thèm bộ dáng, Sở Thiên Thiên trong đầu nghĩ, trước mặt hài tử này tại mình như vậy lớn thời điểm, đại khái một khỏa kẹo là có thể bắt góc. Nguyệt Tú tỷ, Nguyệt Lan tỷ tỷ là chị ruột của ngươi sao? Ta xem các ngươi dung mạo thật là giống, ngươi đến Nguyệt Lan tỷ như vậy lớn, nhất định cùng Nguyệt Lan tỷ tỷ một dạng đẹp, thật hâm mộ ngươi à. Sở Thiên Thiên tiếng nói vừa dứt, An Nguyệt Tú liền cười vui vẻ, đáp ý nói, nàng đương nhiên là thần tỷ tỷ của ta à. Chúng ta cùng cha cùng mẹ. An Nguyệt Tú nhấn mạnh cùng cha cùng mẹ. Trên thực tế chính là tại nhấn mạnh, hắn về sau trưởng thành sẽ cùng tỷ tỷ An Nguyệt Lan một dạng xinh đẹp. Nguyệt Tú tỷ tỷ, thật hâm mộ ngươi nga. Sở Thiên Thiên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đến An Nguyệt Tú, ta nếu là có cái đẹp như vậy tỷ tỷ, ta đều vui vẻ chết. Nguyệt Tú tỷ tỷ, Nguyệt Lan tỷ tỷ đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều người đến cửa cầu hôn đi. An Nguyệt Tú nói, đó là đương nhiên. Bất quá ta tỷ tỷ sẽ luyện đan, hơn nữa còn là thất phẩm đan sư, cha ta là trưởng môn, làm sao có thể đem nàng gả ra ngoài? Đây chẳng phải là đem một tòa bảo sơn nhường cho người khác? Thất phẩm đan sư. Sở Thiên Thiên giả vờ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Thất phẩm đan sư, tại Sở Thiên Thiên trong mắt cũng không tính là cái gì. Thái Huyền môn có mấy cái thất phẩm đan sư, luyện ra đan dược, tại Sở Thiên Thiên trong mắt chính là cặn bã. Không phải Sở Thiên Thiên kiêu ngạo, lấy hiện tại luyện đan sư phân cấp đến xem, nàng có thể là cao cấp nhất cựu phẩm đan sư. Duy nhất thiếu sót chính là cảnh giới còn chưa đủ cao, một ít đặc thù dược liệu nàng không có cách nào dùng bùng cháy nguyên khí phương thức hòa tan. Nhìn thấy Sở Thiên Thiên kinh ngạc bộ dáng, An Nguyệt Tú trong tâm hư vinh bạo phát, đắc ý. Sở Thiên Thiên ánh mắt cùng tiểu hồ ly một dạng, lại nói, Nguyệt Tú tỷ tỷ, ngày thường Nguyệt Lan tỷ tỷ nhất định đối với ngươi phi thường tốt đi. An Nguyệt Tú quyết khởi miệng, tỷ của ta đối với ta nghiêm ngặt lắm đây. Ở nhà, nàng buộc ta viết tự, buộc sự luyện công của ta, có đôi khi còn xị khuôn mặt, trong môn sư huynh sư tỷ đều rất sợ nàng. Cha mẹ ta đối với ta đều không có dạng này nghiêm ngặt. Ta nếu là có người tỷ tỷ, đối với ta dạng này nghiêm khắc là được rồi. Nguyệt Tú tỷ tỷ, ngươi thật là thân ở trong phúc không biết phúc a. Sở Thiên Thiên nói. Phải không? An Nguyệt Tú có chút không tin. Sở Thiên Thiên nói, ta từ nhỏ liền không có ai của ta. Nói xong, Sở Thiên Thiên bôi một hồi cặp mắt, trên tay loại thuốc nào vật, để cho nàng đỏ ngầu cả mắt. Thấy Sở Thiên Thiên hâm mộ như vậy mình, An Nguyệt Tú trong lòng càng đắc ý, chứa quan tâm Sở Thiên Thiên bộ dáng nói, Thiên Thiên, đừng thương tâm, ngươi bây giờ không phải có Lam trưởng lão sao? Nàng khẳng định cũng đối với xin chào đi. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, cười lên. Sau đó, Sở Thiên Thiên đem An Nguyệt Tú dụ được cực kỳ cao hứng, liền tỉ tỉ của nàng An Nguyệt Lan ngày thường thích mặc màu gì cái hiếm nói ra hết. Về phần bình thường thói quen, thích ăn cái gì, nhìn sách gì, sợ cái gì động vật chờ một chút. Không nên quá cặn kẽ. Đúng rồi, còn có sinh thần bát tự. Cái này đối với không có xuất giá nữ hải tử lại nói, là không thể để cho ngoại nhân biết bí mật. Có chút chưa xuất giá nữ tử, đang bị người biết rõ sinh thần bát tự sau đó, bị người ngụy tạo hôn thú, bị buộc lập gia đình sự tình đều có. Trọng yếu như vậy tin tức, đều bị đắc ý quá mức, tâm hư vinh lên óc An Nguyệt Tú nói ra. Chỉ có thể nói, Sở Thiên Thiên quá dỗ dành rồi. Hai người trò chuyện đang cao hứng, Lam Huyên đẩy cửa ra đi vào. Lam Huyên đi theo phía sau An Nguyệt Lan. Nhìn đến Sở Thiên Thiên cùng An Nguyệt Tú dáng vẻ cao hứng, An Nguyệt Lan cũng thật cao hứng. Hai cái cơ trí tiểu nha đầu, rốt cuộc dùng biện pháp hòa bình để giải quyết rồi. An Nguyệt Lan còn không biết rõ, nàng đã bị mình muội muội bán đi.
Nguyệt Tú, Thiên Thiên, thời gian không còn sớm, các ngươi ngày mai ở trên đường trò chuyện đi.
Nguyệt Tú, chúng ta đi về trước đi.
An Nguyệt Lan cười nói.
Sở Thiên Thiên chạy đến An Nguyệt Lan trước mặt, ôm chặt lấy An Nguyệt Lan nói, Nguyệt Lan tỷ tỷ, ta ngày mai có thể cùng ngươi ngồi một chiếc xe ngựa sao?
An Nguyệt Lan nhìn đến Sở Thiên Thiên dáng vẻ khả ái, sờ một cái Sở Thiên Thiên đầu, cười nói, đương nhiên có thể.
Nghe nói ngươi còn có thể luyện đan, ta còn muốn hướng về ngươi thỉnh giáo đâu.
Sở Thiên Thiên nhanh chóng lắc đầu nói, ta sao có thể cùng Nguyệt Lan tỷ tỷ ngươi so sánh a?
Ta chính là không gì đuôi mù chơi, liền dược liệu đều không nhớ rõ.
An Nguyệt Lan nói, nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi a.
Sở Thiên Thiên nhanh chóng lắc đầu, ta mới không cần học đâu.
Quá phiền toái.
Nói xong, Sở Thiên Thiên mới thả mở An Nguyệt Lan.
An Nguyệt Lan cười nói, ngươi a,
cùng Nguyệt Tú một dạng người, bất quá ngươi còn nhỏ,
lớn chút nữa cũng biết nỗ lực học tập cùng tu luyện.
Nguyệt Lan tỷ tỷ, Nguyệt Tú tỷ tỷ, các ngươi đi thong thả, chúng ta ngày mai gặp.
Ngày mai gặp.
Sở Thiên Thiên cùng Lam Huyền đem An Nguyệt Lan cùng An Nguyệt Tú đưa ra môn.
Tiểu Thiên Thiên, hôm nay ngươi làm sao kỳ quái như thế?
Chuyển thân trở lại khách sạn trong sân, Lam Huyền tò mò hỏi.
Dưới tình huống bình thường, Sở Thiên Thiên đều sẽ không để ý tới An Nguyệt Tú.
Sở Thiên Thiên cười nói, các nàng chơi rất khá a.
Ngươi cuối cùng cũng gặp phải một cái bạn chơi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi.
Nói xong, Lam Huyền liền kéo Sở Thiên Thiên lên lầu.
Sau khi trở lại phòng của mình, Sở Thiên Thiên nhớ lại một hồi vừa mới ôm lấy An Nguyệt Lan thì tình hình.
Eo rất nhỏ, da rất có giãn, dùng là 5 loại hương liệu điều chế ra được hương phấn, y phục rất sạch sẽ, trên thân không có mùi là lạ, có thể thấy ngày thường rất yêu sạch sẽ, ít nhất có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ.
Lẩm bẩm nói xong, Sở Thiên Thiên lấy giấy bút, đem tất cả biết liên quan tới An Nguyệt Lan tin tức, dùng ghép vần phương thức ghi xuống, sau đó đem giấy kẹp ở quỷ họa phù trong bí tịch.
12 mỹ trung đứng hàng thứ 5 An Nguyệt Lan, Sở Thiên Thiên cảm thấy hẳn thận trọng đối đãi.
Viết xong sau đó, Sở Thiên Thiên mới bò lên giường, đắp chăn ngủ.
Cùng thời khắc đó, An Nguyệt Lan cùng An Nguyệt Tú cũng trở về mọc lên ở phía đông khách sạn.
An Nguyệt Lan nhìn đến vui vẻ An Nguyệt Tú, tò mò hỏi, đây nửa giờ, các ngươi đang cùng nhau nói cái gì?
Nhìn ngươi trước hoàn sinh tiên thiên khí.
An Nguyệt Tú đương nhiên sẽ không nói, nàng đem tỉ tỉ chuyện của ngươi tất cả đều nói cho rồi Sở Thiên Thiên nghe, nói ra là sẽ bị phạt.
Không có gì a,
nói đúng là bình thường một ít chuyện thú vị.
An Nguyệt Tú cười nói.
An Nguyệt Lan gật đầu một cái, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai giờ thìn trước liền muốn ngồi dậy, trời còn chưa sáng đâu.
Biết rồi tỉ tỉ.
An Nguyệt Tú chu mỏ nói.
An Nguyệt Lan lắc lắc đầu, đi ra khỏi phòng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Huyền dẫn dắt Thái Huyền môn đệ tử, cùng An Nguyệt Lan dẫn dắt Đại Hà môn đệ tử tụ họp chung một chỗ, rời khỏi Nhạc Khê trấn.
Chương 75, Sở Thiên Thiên bên dưới mồi.
Sở Thiên Thiên nhìn ra được, An Nguyệt Lan mê hoặc đan đạo.
Xe ngựa đang chạy quá trình bên trong, loạn choạng, An Nguyệt Lan trong tay đều cầm một quyển sách nhìn.
Sở Thiên Thiên liếc một cái trong sách văn tự, cũng biết An Nguyệt Lan nhìn là đan phương thôi diễn loại sách.
Đan đạo lấy ngũ hành vì lý luận, thế gian đủ loại dùng để luyện đan dược liệu, đều không trốn thoát ngũ hành phạm chủ. Phần lớn dược liệu đều là đơn độc thuộc tính, nhưng mà có một số ít dược liệu mang theo nhiều loại thuộc tính.
Lại cùng một loại dược liệu, bởi vì sinh trưởng niên đại, sinh trưởng hoàn cảnh, chế dược phương thức khác nhau, đều sẽ sản sinh khác nhau thuộc tính.
Đan phương thôi diễn, đầu tiên phải hiểu đan dược luyện chế đi ra sau đó, muốn đạt tới mục đích thế nào. Sau đó lại từ mấy ngàn hơn vạn trồng thuốc tài bên trong, chọn lựa ra thích hợp dược liệu, tiến hành tổ hợp, đạt đến ngũ hành thăng bằng.
Cho nên, đây là một cái cực kỳ hao tổn não lực sự tình, không có cường đại trí nhớ cùng thôi diễn năng lực, căn bản là không làm được.
Tuy rằng An Nguyệt Tú bởi vì An Nguyệt Lan cái tỷ tỷ này rất tự hào, nhưng mà đợi chung một chỗ, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Nàng đã sớm chạy đến Lam Di Nương trong xe, sờ bánh ngọt đi tới.
Không có cái kia phiền tinh ở đây, Sở Thiên Thiên đầu óc vận chuyển chốt lọt rất nhiều.
Nguyệt Lan tỷ tỷ, ngươi xem là sách gì a?
Nhìn thấy An Nguyệt Lan đem lực chú ý từ trong sách thu hồi, nắm lấy sống mũi, Sở Thiên Thiên mới mở miệng nói.
An Nguyệt Lan để sách trong tay xuống, cười nói, là một bản giới thiệu thế nào thôi diễn toa thuốc sách.
Thôi diễn đan phương, rất khó sao?
Sở Thiên Thiên mặt đầy tò mò hỏi.
An Nguyệt Lan nói, đó là đương nhiên, liền lấy chúng ta thường xài thanh ẩn đan lại nói, tạo thành đan dược 18 loại dược liệu, mỗi một chủng đều có không giống nhau thuộc tính ngũ hành.
Sở Thiên Thiên nghe đau đầu, nhưng vẫn là giả vờ vẻ mặt bộ dáng cảm hứng thú nghe.
Thật vất vả, An Nguyệt Lan rốt cuộc kể xong.
Sở Thiên Thiên chứa đăm chiêu bộ dáng gật đầu một cái, sau đó nói, Nguyệt Lan tỷ, ngươi theo cha ta nói ý tứ, là giống nhau như lúc đầu.
Ngươi không phải là không có cha mẹ sao?
An Nguyệt Lan tò mò hỏi.
Ta là cha ta dưỡng nữ, ta là hắn từ nhặt ven đường trở về nhà.
Từ nhỏ cha ta liền vô cùng thương yêu ta, mỗi ngày làm món ngon cho ta.
Ta nếu như gây họa, hắn liền mình phạt mình, ta một lòng đau, cũng biết sai rồi.
Hắn mùa hè cho ta tắt con muỗi, mùa đông cho ta trùng chăn.
Vừa nói, Sở Thiên Thiên hốc mắt đều đỏ.
An Nguyệt Lan mặt đầy kinh ngạc nói, ngươi không có bị cha ngươi làm hư, quả thực là một cái kỳ tích a.
Sở Thiên Thiên bôi một hồi cặp mắt, cười nói, bởi vì ta hiểu chuyện sao?
Chờ ta rời nhà, ta mới biết cha ta tốt bao nhiêu.
An Nguyệt Lan gật đầu một cái, cha ngươi thật là một người tốt.
Sở Thiên Thiên gật đầu, cha ta tốt nhất.
An Nguyệt Lan không biết là, Sở Thiên Thiên là ngược nói.
Là nàng mỗi ngày cho Diệp Phong làm đồ ăn ngon, gây họa bị phạt đứng là chuyện thường xảy ra, mùa đông bị Diệp Phong cho rằng ấm áp bảo bảo, mùa hè Diệp Phong ngủ, nàng được cho Diệp Phong tắt con muỗi, ai gọi con muỗi không cắn nàng đâu. nhưng những này tại Sở Thiên Thiên trong lòng, tất cả đều là cha yêu thương nàng biểu hiện. Không thì, như An Nguyệt Lan từng nói, nàng đã sớm bị làm hư rồi. Vì đem con dạy tốt, làm phụ thân giao trái tim đều tháo vỡ, không dễ dàng a. Sở Thiên Thiên đang suy nghĩ cha hảo thì, An Nguyệt Lan vừa tò mò hỏi, ngươi mới vừa nói, cha ngươi cũng biết luyện đan. Sở Thiên Thiên chờ chính là An Nguyệt Lan những lời này. Nàng lập tức gật đầu nói, đúng a. Cha ta là ẩn thế cao nhân. Hắn đan đạo trình độ, trên cái thế giới này không có ai có thể so sánh được. Một chiêu này, Sở Thiên Thiên đã không phải là lần đầu tiên sử dụng. Trước tiên khen cha của mình, vô luận đối phương có tin hay không, đều sẽ đối với cha sản sinh hứng thú. Tự xưng đan đạo thiên hạ đệ nhất, đây cũng quá điên. Hơn phân nửa đều là ở trước mặt con gái thổi nhưu. Nhưng Thiên Thiên tiếp theo câu, sẽ để cho An Nguyệt Lan kinh hãi. Nguyệt Lan tỷ tỷ, ngươi biết Hạo Nguyên đan sao? Cha ta đã sớm suy tính ra rồi, tổng cộng có 108 loại dược liệu. Một phần ngàn năm phượng huyết, ngàn năm huyết sâm một chỉ, long huyết thảo một nửa tiền, ngàn năm hàn nguyệt thảo một chỉ, còn nữa, còn có quỷ đầu thảo, tuyết quả đen, quỷ mà quen thuộc. Sở Thiên Thiên tổng cộng nói 36 loại dược thảo. Nói xong, nàng liền gãi đầu, một bộ không nhớ nổi bộ dáng. Trên thực tế tạo thành Hạo Nguyên đan 108 chồng thuốc tài, chỉ cần Sở Thiên Thiên nguyện ý, đầu óc khẽ động là có thể nhớ tới. Nếu như toàn bộ nói ra, vậy liền ăn trộm gà không thành mất mét. An Nguyệt Lan đang đạo thiên phú cũng tạm được, nghe xong Sở Thiên Thiên báo ra những dược liệu này, trong đầu nàng cũng không khỏi tự chủ bắt đầu thôi toán. 36 loại dược thảo, cư nhiên tạo thành một nửa khuyết đan vòng. Cái gọi là đan câu, chỉ có đan đạo trình độ đạt đến trình độ nhất định, mới có thể cái luyện đan dược tài, trong đầu xây dựng ra đến một loại số liệu hệ thống. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? An Nguyệt Lan mặt đầy kích động kéo Sở Thiên Thiên tay, hỏi. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, Nguyệt Lan tỷ tỷ, ta quên. Nếu ngươi muốn biết, chỉ có thể đi tìm cha ta đi hỏi. Cha ngươi ở đâu? An Nguyệt Lan lại cấp thiết hỏi. Sở Thiên Thiên nói, cha ta ẩn cư ư. Hắn không thích ngoại nhân quấy rầy, hơn nữa, liền tính ngươi đến cha ta địa phương ẩn cư, hắn cũng sẽ không thấy ngươi. An Nguyệt Lan vừa nghe, lập tức xì hơi, mặt đầy ảm đạm. Nguyệt Lan tỷ tỷ, ngươi nhìn tiếp sách đi. Ta không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong, Sở Thiên Thiên xốc lên buồng xe môn, tung người nhảy một cái, rời khỏi buồng xe. Sau khi rơi xuống đất, Sở Thiên Thiên chạy như bay mấy bước, đuổi kịp Lam Huyền xe ngựa, chui vào buồng xe. Lam Huyền ngồi xe ngựa trong buồng xe, An Nguyệt Tú đang lúc ăn món điểm tâm, trên mặt còn dính một ít bánh ngọt vỡ vụn. Nhi tử này như vậy ăn, sớm muộn biến thành một cái em béo. Sở Thiên Thiên ở trong lòng nói một câu. Thiên Thiên, ngươi tại sao trở lại? An Nguyệt Tú uống một hớp nước trà, lau miệng, hỏi. Thấy Sở Thiên Thiên trở về, nằm nghiêng giả vờ ngủ Lam Huyền mở hai mắt ra. Sở Thiên Thiên nhíu lại lông mày nói, tỷ tỷ ngươi cho ta nói những cái kia luyện đan, ta nghe đến nhức đầu. An Nguyệt Tú cười một tiếng nói, ta biết ngay ngươi tại tỷ của ta bên cạnh không sống được, nàng ngày thường rất vô vị, liền cùng trong học đường những cái kia lão thư sinh mở dạng. Sở Thiên Thiên gật đầu. Nàng lúc này rời khỏi, là muốn để cho An Nguyệt Lan một người lặng lặng. Để cho kia Hạo Nguyên đan đan vương, còn có cha thần bí hình tượng, tại An Nguyệt Lan trong lòng không ngừng ấp ủ. Hoặc sớm hoặc buổi tối, An Nguyệt Lan nhất định sẽ không nhịn được đến cửa thỉnh giáo, đem mình đưa đến cha trước mặt. Sau đó, nàng còn có thể đem mình sưu tập được tài liệu, cho cha mang về. Tại Sở Thiên Thiên trong tâm, An Nguyệt Lan giống như là một cái bị mồi nhử cám dỗ ngư nhi, lúc nào cũng có thể cắn câu. Trong buồng xe, An Nguyệt Tú đang díu ra díu dít vừa nói vào đế đô, thế nào đi xong, xe ngựa ngừng lại. Sau đó, Lam Huyên tiếp thân nữ đệ tử Quan Thu Nguyệt âm thanh tại bên ngoài buồng xe vang dội, sư tôn, phía trước xảy ra chuyện. Lam Huyên lập tức ngồi dậy, vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài. Phía trước có một cửa ải, lượng lớn thân mang áo giáp màu đen binh sĩ đứng ở quan đạo hai bên. Còn có thể nhìn thấy ngựa chạy thì bốc khói lên trần. Ít nhất có hơn 100 chiếc xe ngựa bị ngăn ở cửa ải trước, trên quan đạo rộng lớn, có vẻ chật chội không chịu nổi. Sở Thiên Thiên cùng An Nguyệt Tú cũng tò mò xuống xe. Lam Huyên đối với Quan Thu Nguyệt nói ra, đi phía trước hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Quan Thu Nguyệt đáp một tiếng, bước nhanh tới. Một lát sau, Quan Thu Nguyệt trở lại, đối với Lam Huyên nói, sư tôn, trên đường phía trước có thích khách, những binh lính kia chính tại xung quanh tìm kiếm thích khách. Lam Huyên nhíu mày nói, xem ra có người muốn phá hư nữ đế bệ hạ đang đạo đại hội. Quan Thu Nguyệt nói, điều này sao có thể? Nữ đế bệ hạ chuyện cần làm, không có ai có thể ngăn cản. Quan Thu Nguyệt cũng là nữ đế Bạch Tố Tâm bướng bình phan. Lam Huyên nói, nữ đế bệ hạ tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải không có địch nhân. Ám sát đan sư, mặc dù không có khả năng ngăn cản đan đạo đại hội, cách đứng một hồi luôn là có thể. Bọn đạo trích đổ vô lại. Quan Thu Nguyệt nhíu mày nói, vậy chờ một bậc đi. Lam Huyên nhàn nhạt nói, thằng đến mặt trời sắp lặn rồi, phía trước cửa ải đều không có rút lui hết. Nghe nói một đám thích khách bị lượng lớn binh lính đế quốc bao vây tại trong sơn cốc phía trước, thích khách bên trong có không ít cao thủ, trong thời gian ngắn không có cách nào giải quyết chiến đấu. Ngay sau đó thủ vệ cửa ải tướng quân thông chi một chút đến, để cho ngăn ở trên đường thương đội cùng tham gia đang đạo thịnh hội môn phái, trở lại mười dặm nơi một cái trấn nhỏ thu xếp. Trạm vào tối, Thái Huyền môn cùng Đại Hà môn hai cái đoàn xe dừng ở một tòa vô danh tiểu trấn bên ngoài. Quan Thu Nguyệt đi vào trong trấn hỏi thăm một chút, nói trên trấn khách sạn còn có dân cư, đều đã chật cứng người, không có cách nào thu xếp. May mà xuất phát thì đoàn xe đều mang theo lều vải, phòng bị ở trên đường qua đêm. Hai môn phái đệ tử tìm một địa phương trống trải, bắt đầu xây dựng đơn sơ lều vải. An Nguyệt Tú bị An Nguyệt Lan gọi về xe ngựa. Sở Thiên Thiên ở chung quanh tò mò đi đi lại lại. Nàng đang đợi Echo. Trời tối thì, Ách Nô đã trở về, hướng về Sở Thiên Thiên báo cáo nói, tiểu thư, sự tình không có đơn giản như vậy, nhiều cái môn phái bị hơn 1000 tên thích khách vây ở phía trước hạp cốc bên trong. Những môn phái này bên trong, có 5 tên thất phẩm đan sư, 3 tên bát phẩm đan sư, thích khách vây quanh những người này, trở thành con tin. Sở Thiên Thiên mặt đầy kinh ngạc nói, may mà chúng ta không có nói một ngày trước đi, không thì, cũng bị chạy tới con tin bên trong đi tới.
Đúng.
Ách Nô gật đầu một cái, sau đó nói, tiểu thư yên tâm. Ngài nếu như gặp phải chuyện này, kia hơn 1000 cái thích khách, một cái đều không sống nổi. Chương 76, đến chỉ kẹo Gia Châu. Bình tĩnh qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, có binh sĩ qua đây thông báo, cửa ải đã giải trừ, mọi người có thể bình thường lên đường. Vì bảo đảm các môn phái đan sư an toàn, các môn phái đoàn xe muốn cùng đi, từ đám binh lính hộ tống. Giờ thìn hơn nửa thì, đoàn xe rốt cuộc có thể lên đường. Mấy ngàn tên hắc giáp binh sĩ, trước sau hộ vệ 7 chi môn phái tạo thành đoàn xe. Đi ngang qua ngày hôm qua cửa ải, đi về phía trước mấy dặm sau đó, chính là hai mặt đều là vách núi hạp cốc. Trên mặt đất hiện đầy vết máu, trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tanh. Sáng sớm Sở Thiên Thiên khi tỉnh lại, Ách Nô hướng về Sở Thiên Thiên báo cáo, tối ngày hôm qua, quân đội người căn bản không để ý con tin, cùng thích khách phát sinh ác chiến. Hơn 1000 tên thích khách phần lớn bị giết chết, chỉ có số ít mấy tên cao thủ chạy ra ngoài. Về phần 5 tên thất phẩm đan sư, 3 tên bát phẩm đan sư, chỉ là một cái trẻ tuổi thất phẩm đan sư già chết, mới còn sống. Không để ý đan sư, lấy tiêu diệt thích khách vi yếu, đây là nữ đế bệ hạ tự mình ra lệnh. Nếu như ta cũng biết dạng này hạ lệnh. Người thấy mùi máu tanh, Sở Thiên Thiên lẩm bẩm nói. Qua hạp cốc, đi về phía trước hơn 20 dặm, gần tới chưa thì, đoàn xe ngừng lại. Sở Thiên Thiên nhảy xuống xe ngựa sau đó, đi tới An Nguyệt Lan ngồi xe ngựa trước mặt. Lúc này, An Nguyệt Lan đã không có ở trên xe. Sở Thiên Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy An Nguyệt Lan cùng An Nguyệt Tú, thân ở bên trái đằng trước mấy chục mét nơi một phiến rừng trúc một bên. Lấy lụa mỏng che mặt An Nguyệt Lan bên cạnh, đứng yên một tên vóc dáng cao ngất trẻ tuổi nam tử bạch y. Nam tử bạch y trên mặt có một đầu miệng, trên mặt lại mang theo cười mỉm, nhìn đến An Nguyệt Lan cặp mắt bên trong, tràn đầy hâm mộ chi ý. Nhìn thấy tên này nam tử bạch y, Sở Thiên Thiên lập tức nhíu mày. Sở Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại xuất hiện hồn nhiên một dạng nụ cười, hướng phía An Nguyệt Lan chạy tới. Nguyệt Lan tỷ tỷ, Nguyệt Tú tỷ tỷ, các ngươi làm sao chạy đến ở đây đến? Sở Thiên Thiên nói to. Đến hai nữ trước mặt, An Nguyệt Lan cười đối thoại y phục nam tử trẻ tuổi nói, Vũ Sư Minh, vị này là Thái Huyền môn nội môn đệ tử Sở Thiên Thiên. Thiên Thiên, vị này là Vu Phi Hồng Vu Sư Minh, Vu Sư Minh chính là Thanh Vũ môn thất phẩm đan sư. An Nguyệt Lan lập tức làm giới thiệu. Sở Thiên Thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn Vu Phi Hồng, Vu Sư Minh, ngươi chính là tối ngày hôm qua cái kia giả chết chạy trốn thích khách sát hại thất phẩm đan sư. Sở Thiên Thiên tiếng nói vừa dứt, Vu Phi Hồng nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh hắn liền cười lên, Sở sư muội, lời này của ngươi là nghe ai nói? Ta có thể sống sót đi ra, là bởi vì ta trẻ tuổi, thích khách cũng không tin ta là một tên đan sư. Nguyên lai là dạng này a. Đó là ta nghe sai rồi, Vu Sư Minh xin lỗi a. Sở Thiên Thiên gãi đầu một cái nói, không gì, đều là hiểu lầm. Vu Phi Hồng khoát tay một cái, sau đó không tiếp tục để ý Sở Thiên Thiên, nghiêng đầu nhìn đến An Nguyệt Lan nói, Nguyệt Lan sư muội, ngươi mới vừa nói ảnh Nguyệt Đan đan vương tôi diễn, là huynh ngược lại có chút tâm đắc. Một lát sau, đợi Vu Phi Hồng nói xong, Sở Thiên Thiên chen miệng nói, ảnh Nguyệt Đan chính là loại kia chuyên môn dùng để thưởng thức đan dược sao? Vu Sư Minh, ngươi thôi diễn có sai lầm a? Hàn đem Nguyệt không phải thảo đổi thành Huỳnh Quang Phấn, muốn tốt hơn một chút. Sở Thiên Thiên tiếng nói vừa dứt, An Nguyệt Lan không khỏi cặp mắt sáng lên, Tiểu Thiên Thiên, ngươi nói quá đúng. Làm sao ngươi biết? Cha ta nói cho ta biết ta. Sở Thiên Thiên cười nói. An Nguyệt Lan gật đầu một cái. Vu Phi Hồng nghiêng đầu qua, nhìn thoáng qua Sở Thiên Thiên, trong mắt hàm chứa bất mãn. Sở Thiên Thiên không tiếp tục để ý hai người, kéo đứng ở một bên, rất là buồn chán An Nguyệt Tú, đi tới trong rừng trúc, gọt miếng trúc giáo An Nguyệt Tú làm trong chóng che đi tới. Nàng xem đi ra, lấy Vu Phi Hồng đan đạo trình độ, căn bản không thể nào để cho An Nguyệt Lan động lòng. Tiểu tử này chẳng qua chỉ là đem An Nguyệt Lan không biết, hắn lại biết một vài thứ lấy ra khoe khoang, hảo thu được An Nguyệt Lan hảo cảm. Mà An Nguyệt Lan, si mê luyện đan, yêu thích cùng đan sư nhóm trao đổi. Không qua mấy ngày, An Nguyệt Lan phát hiện Vu Phi Hồng tiếp cận mục đích của nàng sau đó, cũng sẽ không lại để ý tới Vu Phi Hồng rồi. Giống như An Nguyệt Lan loại nữ nhân này, chỉ có đan đạo trình độ cao hơn nàng, hơn nữa còn phải rất cao nhiều nam nhân mới có thể đi vào tâm linh của nàng. Hơn nữa, còn cần có đầy đủ nhiều luyện đan tài nguyên để cho nàng học tập nghiên cứu. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, đoàn xe tiếp tục xuất phát. Sở Thiên Thiên chạy tới An Nguyệt Lan trong buồng xe. Vu Phi Hồng cư nhiên không ngồi xe ngựa, mà là tại ngoài xe hành tẩu, mở miệng một tiếng Nguyệt Lan sư muội làm cho thân thiết. An Nguyệt Lan lúc này đã hiểu Vu Phi Hồng tâm tư, trong lúc bất chợt mở miệng nói, "Vu sư huynh, ngươi tối hôm qua bị thương, trở về ngồi xe đi. Dạng này hành tẩu, đối ngươi thân thể không tốt." Vu Phi Hồng cười nói, "Nguyệt Lan sư muội không cần lo lắng, luận võ đạo cảnh giới, ta chính là thiên linh chi cảnh, tối hôm qua lúc chiến đấu chịu vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới." An Nguyệt Lan hơi cau lại rồi một hồi chân mày, không còn lên tiếng. Thiên linh cảnh, An Nguyệt Lan cảnh giới võ đạo cũng là thiên linh cảnh. An Nguyệt Tú cũng nhíu mày, trong đầu nghĩ bên ngoài tiểu tử kia lại dám đánh tỷ tỷ chủ ý. Nàng nhỏ giọng tại Sở Thiên Thiên bên tai nói, "Thiên Thiên, ngươi nói chuyện a. Đem tên quỷ đáng ghét này mang đi. Đây chính là ngươi nói nga." Sở Thiên Thiên cười nói. An Nguyệt Tú gật đầu một cái. Sở Thiên Thiên đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ, đối với Phi Hồng nói, "Vũ sư huynh, ngươi cũng đừng đánh Nguyệt Lan tỷ tỷ chủ ý, nàng là sẽ không thích ngươi." An Nguyệt Lan không nghĩ đến Sở Thiên Thiên lại còn nói được dạng này trực tiếp, nàng đều không tiện mở miệng ngăn cản. Vũ Phi Hồng vốn là sững sờ, sau đó nói, "Sở sư muội ngươi hiểu lầm, đừng gọi ta Sở sư muội rồi." Vũ Phi Hồng lời còn chưa nói hết, Sở Thiên Thiên liền nhíu mày nói, "Quan hệ giữa chúng ta không có thân cận như vậy. Cha ta nói qua, ngươi phải tự biết mình, luận đan đạo trình độ, ngươi so không lại Nguyệt Lan tỷ tỷ. Luận ra thế, Nguyệt Lan tỷ tỷ là con gái trưởng môn, ngươi chẳng qua là thanh vụ môn một tên thất phẩm đan sư. Về phần cảnh giới võ đạo, như ngươi loại này hơn 30 tuổi mới tấn cấp đến tiên linh cảnh, không tính là cái gì thiên phú." Nguyệt Lan tỷ tỷ ôn nhu thiện lương, có mấy lời khó mà nói ra miệng. "Nếu mà ta là ngươi, đều không có ý tứ đụng lên đến, ngươi cho rằng ra mặt của mình dày là có thể thu được mỹ nhân phương tâm." Sở Thiên Thiên lời còn chưa nói hết, Vu Phi Hồng mặt liền đỏ. Tại thanh vụ môn, sư phụ của hắn là bát phẩm đan sư, từ nhỏ hắn liền bị sư phụ nhìn trúng, tại bên người sư phụ học tập đan đạo. Bởi vì sư phụ quan hệ, hắn tại thanh vụ môn địa vị cực cao. Coi như là thanh vụ môn trưởng lão, ngày thường mời hắn luyện đan đều là khách khí. Hơn nữa thanh vụ môn rất nhiều nữ đệ tử đều chủ động đụng lên đến, cùng hắn duy trì vắt khoảng cách quan hệ. Lần này sống sót nhìn thấy An Nguyệt Lan, Vu Phi Hồng tâm linh đều bị run rẩy một chút. Sư phụ của hắn đã chết, trong đầu nghĩ nếu có thể thu được An Nguyệt Lan thân lãi, ở rể đại hà môn, chẳng những có thể đạt được mỹ nhân, còn có thể tiếp tục áo cơm không lo sống sót. Hắn còn quá trẻ, liền trở thành thất phẩm đan sư, tự tin lại qua vài chục năm, trở thành bát phẩm đan sư không có vấn đề. Hắn có dạng này tiềm lực, đại hà môn trưởng môn, không có đạo lý không muốn hắn. Về phần nữ nhân, hắn và An Nguyệt Lan nói chuyện một hồi, vậy hiểu được, An Nguyệt Lan đối với tình cảm giữa nam nữ đem so với hơi nhẹ, đan đạo mới là toàn bộ của nàng. Loại cô gái này, trên thực tế là tốt nhất giải quyết. Nếu Sở Thiên Thiên không để cho mình gọi thế nào sư muội, Vu Phi Hồng cười lạnh nói, "Sở Thiên Thiên, cái này không nhốt ngươi chuyện. Ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, giữa người lớn với nhau sự tình ngươi không hiểu." Nói xong, Vu Phi Hồng liền xoay người rời khỏi. Vu Phi Hồng lúc này cũng hiểu rõ, hắn đại khái là để cho An Nguyệt Lan sinh ra mâu thuẫn chi tâm. Vừa mới là có chút gấp rút, bất quá thời gian còn dài hơn, có thể từ từ đi. Sở Thiên Thiên giúp đầu về, cười nói, "Đây ghét ra hỏa rốt cuộc rời khỏi." An Nguyệt Lan lúc này đều nở nụ cười, "Tiểu Thiên Thiên, khó trách Nguyệt Tú sẽ vào bẫy của ngươi, ngươi thật biết nói." Sở Thiên Thiên nói, "Ta vừa nhìn thấy gia hỏa này liền không vừa mắt. Nguyệt Lan tỷ tỷ ngươi biết không? Tối ngày hôm qua, sư phụ hắn chết rồi, hắn một chút bi thương chi tình đều không có, ngược lại đem tâm tư đặt ở trên thân ngươi, người như vậy, nhân phẩm quá tồi tệ rồi." "Những này, ngươi là làm sao biết?" An Nguyệt Tú tò mò hỏi. Sở Thiên Thiên nói, "Tối ngày hôm qua, không phải có một chút bị thương binh sĩ bị đưa tới chữa trị sao? Ta nghe bọn hắn nói, hôm qua đêm khuya, tại Sở Thiên Thiên âm thầm chỉ huy bên dưới, Liễu Hùng Sơn xung một tên đại phu, chữa khỏi không ít bị thương binh sĩ." Đương nhiên, những binh lính này nào biết đâu rằng Vu Phi Hồng là ai. Sở Thiên Thiên lấy được tin tức, đều là Ách Nô nói cho nàng biết. An Nguyệt Tú nhíu mày, trong môn sư huynh xảy ra chuyện, ta đều phải thương tâm thật lâu, hắn ngay cả sư phụ chết rồi, một chút cũng không bi thương, người như vậy, xác thực một chút nhân tính đều không có. "Tỷ tỷ, ngươi muốn cách đây người xa một chút." An Nguyệt Lan gật đầu một cái. Chương 77, Sở Thiên Thiên lại cho người đào hố. Đến buổi tối, đoàn xe ngừng lại. Phu cận không có thành trấn, lại chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm. Một mảng lớn trên đất bằng, thần hà binh lính của đế quốc ghim một vòng doanh trướng. Bảy cái tông môn đệ tử đem doanh trướng gắn ở trong vòng. Ánh lửa lấp lánh bên trong, Sở Thiên Thiên mặt đầy tò mò nhìn Vu Phi Hồng. Vu Phi Hồng tìm được Quan Thu Nguyệt, sau đó để cho Quan Thu Nguyệt giúp đỡ thông trì, hắn phải gặp Sở Thiên Thiên một bên. Nhìn đến Sở Thiên 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 chân khả ái biểu tình, Vu Phi Hồng trầm mặc rất lâu mới nhàn nhạt nói, "Tiểu cô nương, ta lần này tìm ngươi đến, là phải nói cho ngươi, chuyện của ta, ngươi tốt nhất bất can thiệp vào. Đối với đan đạo, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Có chút đan dược có thể giết người trong vô hình, một tên không có tu luyện qua võ đạo người bình thường, cầm lấy dạng này đan dược, đều có thể giết chết một tên thông thần cảnh giới cao thủ. Cho nên, thế nhân đối với chúng ta loại này đan sư, có thể nói vừa kính vừa sợ. Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Sở Thiên Thiên cười nói. "Không dám." Vu Phi Hồng cười lạnh nói, "Ngươi là Thái Huyền môn làm trưởng lão nhìn chúng nữ đệ tử, ta làm sao dám uy hiếp ngươi đâu? Ta là nói cho ngươi, với tư cách một tên đan sư, là phi thường lợi hại. Ngươi 11-12 tuổi tuổi tác, ta nói những này ngươi hẳn nghe hiểu được." Nói xong, Vu Phi Hồng cười lạnh một tiếng, chuyển thân rời khỏi. "Tiểu thư." Ách Nô trong lúc bất chợt xuất hiện, nhíu mày nói. Sở Thiên Thiên mặt đầy hàn sương nói, "Tiểu tử này lại dám uy hiếp ta. Trực tiếp giết hắn, quả thực lợi cho hắn quá rồi. Lưu hắn đến hắn, trên đường quá nhàm chán, ta chơi đùa mấy ngày." "Phải." Ách Nô gật đầu một cái. Lúc nửa đêm, ầm ầm, một tiếng nổ vang. Tiếp theo, a a tiếng quát tháo vang dội. Trang trí hắc y nhân giơ đao thường, từ bốn phương tám hướng lao qua. Sớm có phòng bị thần hà binh lính đế quốc, lập tức cầm lấy vũ khí chui ra lều vải, cùng thích khách kích chiến. Bảy môn phái đệ tử, lập tức làm thành một vòng, đem chính mình môn bên trong nhân vật trọng yếu bảo vệ. Ách Nô đi ra lều vải, quét mắt chung quanh một cái, cau mày nhàn nhạt nói, "Đây là các ngươi tự tìm chết." Nói xong, thân ảnh của hắn không vào bên trong bóng tối. Chỉ huy một đám thích khách, là một tên thông thần cảnh giới cao thủ. Người này che mặt, xóa một mái tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước doanh địa. Trong lúc bất chợt, phía sau hắn truyền đến thanh âm nhàn nhạt, ngươi là trong ma môn, cái nào bộ? Lão giả bịt mặt trong tâm kinh sợ, nghiêng đầu qua, thể nội bạo phát ra nguyên khí cường đại. Nhưng một cái tay, để cho hắn không có bất kỳ lực phản kháng dò xét qua đây, một cái liền tóm lấy rồi cổ của hắn. Quỷ, ma ấn. Hắc y lão giả mặt đầy khiếp sợ quát tầm lên. Bởi vì cổ bị bóp vào, cổ họng của hắn bên trong chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Rắc rắc, một tiếng giòn vang. Hắc y lão giả mở thật to cả mắt, chết không nhắm mắt. Chơi chết tên này hắc lão người sau đó, ách nô thân thể giật giật trong lúc bất chợt, mấy chục cùng ách nô dáng dấp giống nhau một nửa trong suốt thân ảnh lóe ra. Hô, tổng cộng 49 đạo thân ảnh chợt lóe, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trong doanh trại. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, 49 đạo thân ảnh trở lại, không vào ách nô trong thân thể. Ách nô hít sâu một hơi. Sau đó, liền thấy mũi của hắn bên trong toát ra hai đạo màu xám đen khói mù, thoạt nhìn giống như là nổi giận như ma vương. Thở ra hai cổ khói mù sau đó, ách nô xoay người, thân thể không vào bên trong bóng tối. Lúc này, chém giết đã kết thúc. Thần hà binh lính của đế quốc nhóm, tất cả đều kinh ngạc nhìn ngã tại trước mặt mình thích khách áo đen. Vừa mới bọn hắn chỉ thấy trước mắt cái bóng thoáng một cái. Sau đó, những này thích khách tất cả đều mới ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Đám binh lính cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một hồi thích khách áo đen. Phát hiện thích khách áo đen tất cả cũng không có rồi hô hấp, cặp mắt trợn trừng lên. Một đợt tác chiến, liền lấy quỷ dị như vậy phương thức kết thúc. Ách thúc, ngươi một hơi giết biết bao nhiêu người, hơn nữa những người này bị chết quá nhanh, quá quỷ dị, nhất định sẽ bị người báo lên. Nếu như nữ đế biết rõ, ngươi có hay không có phiền phái? Thích khách thi thể bị lấy đi sau đó, Sở Thiên Thiên nhìn đến Ách Nô, cau mày hỏi. Ách Nô nhàn nhạt nói, tiểu thư, ngài không cần lo lắng. Nữ đế coi như là biết rõ, cũng sẽ không phái người truy tra. Sở Thiên Thiên lập tức minh bạch, bởi vì phái người truy xét cũng vô dụng, nữ đế tự nhiên có thể nghĩ tới chỗ này. Đúng. Ách Nô gật đầu một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn xe tiếp tục xuất phát. Vu Phi Hồng xuất hiện lần nữa tại An Nguyệt Lan bên cạnh xe ngựa. Hắn nói đến tối hôm qua phát sinh chuyện, cũng hỏi thăm An Nguyệt Lan có hay không bị quấy rối đến. Đa tạ Vu sư huynh quan tâm, ta không sao. Trong buồng xe, An Nguyệt Lan giọng điệu lạnh nhạt nói. Vu Phi Hồng cười nói, vậy là tốt rồi. Phía trước chính là Phổ Hoa Thành, ta rời khỏi tông môn thì nghe nói Phổ Hoa Thành gần đây muốn quay bán một loại cực kỳ thưa thất cực phẩm đan dược, không biết Nguyệt Lan sư muội có hứng thú hay không đi xem một chút. Cái gì cực phẩm đan dược? Nghe thấy là đan dược, An Nguyệt Lan hứng thú, tò mò hỏi. Ngọc Linh Đan. Vu Phi Hồng cười nói, loại này cực phẩm phẩm cấp Ngọc Linh Đan cực kỳ hiếm thấy. Phổ Hoa Thành phòng đấu giá sẽ một hơi đấu giá 10 hạt, nếu như có thể mua được một viên dùng đến nghiên cứu, có thể để thăng đan đạo cảnh giới. Cái kia phòng đấu giá, không có nói phía trước hẹn trước là không vào được, vừa vặn trong tay của ta có một phần thiệp, có thể mang hai người vào trong. An Nguyệt Lan do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, đa tạ Vu sư huynh, vẫn là đi đường quan trọng hơn. Vu Phi Hồng cười cười xấu hổ, nếu Nguyệt Lan sư muội không nguyện đi, vậy coi như xong, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong, Vu Phi Hồng nhíu mày một cái, chuyển thân rời khỏi. Nhìn đến chạy tại Đại Hà môn đoàn xe phía sau Thái Huyền môn đoàn xe, Vu Phi Hồng vừa cười lên. Sở Thiên Thiên không có chạy đến An Nguyệt Lan trong xe ngựa, xem ra tối hôm qua cảnh cáo tạo nên tác dụng. Tỷ tỷ, cái người này thật đáng ghét ta. Trong buồng xe, An Nguyệt Tú nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Đi hơn 10 dặm, lúc nghỉ ngơi, Sở Thiên Thiên tìm được An Nguyệt Tú. An Nguyệt Tú nói, Thiên Thiên, cái kia Vu Phi Hồng ra mặt thật dày, hôm nay lại tìm đến tỷ tỷ của ta, còn mời ta tỷ tỷ đi tham gia cái gì hội đấu giá. Ta cũng chán ghét hắn. Sở Thiên Thiên nhíu mày nói. Vậy làm sao bây giờ a? Dọc theo con đường này, hắn quấn quýt lấy tỷ tỷ cũng là rất không bình tĩnh. An Nguyệt Tú nhíu mày. Sở Thiên Thiên cười nói, kỳ thực rất dễ làm a. Vu Phi Hồng không phải đàn sư sao? Ngươi cầm một phần đan phương để cho hắn luyện, liền nói là ngươi Nguyệt Lan tỷ tỷ muốn hắn luyện chế, là Nguyệt Lan tỷ tỷ cho hắn ra đề. Sở Thiên Thiên nói xong, An Nguyệt Tú cặp mắt sáng lên gật đầu. Nhưng rất nhanh, An Nguyệt Tú liền khổ não nói, ta lại không hiểu luyện đan, lấy cái gì đan phương đi thì hắn. Nếu như nói cho tỷ tỷ nhất định sẽ không đồng ý làm như vậy. Dù sao, An Nguyệt Tú phải dùng tỷ tỷ danh nghĩa, đem đan phương giao đến Vu Phi Hồng trên tay. Sở Thiên Thiên cười nói, cái này không thành vấn đề. Ta nơi này có một phần đan phương, ngươi đưa cho hắn là được. An Nguyệt Tú nhận lấy đan phương vừa nhìn, liền thấy trên đó viết sùng mạch đan ba chữ to. Đan tên phía dưới, viết tháng 3 năm 6 không trồng thuốc tài. Tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng An Nguyệt Tú cũng nhận được 36 loại dược liệu, mỗi một chủng đều là cực kỳ bình thường. Dạng này đan dược, luyện chế rất đơn giản đi. Vậy làm sao có thể làm khó hắn? An Nguyệt Tú nhíu mày nói. Sở Thiên Thiên cười nói, nếu mà trên phương thuốc dược liệu quá hiếm thấy, họ Vu muốn thu tập thật lâu, không phải một hồi liền lộ tẩy. Đan phương này bôi thuốc tài, hắn tại trên đường là có thể gặp đủ. Còn nữa, ngươi cho hắn đan phương thì còn cường điệu hơn một câu, đan dược này luyện không đi ra, Nguyệt Lan tỷ không muốn gặp hắn. Dạng này hắn luyện đan trước, cũng sẽ không tìm Nguyệt Lan tỷ tỷ. An Nguyệt Tú gật đầu nói, ngươi biện pháp này thật tốt. Ta đây liền đi tìm hắn. Nói xong, An Nguyệt Tú sẽ cầm Sở Thiên Thiên cho nàng đan phương, tìm Vu Phi Hồng đi tới. Sở Thiên Thiên miết miệng lên. Nàng để cho Phi Hồng đào một cái hố to, chỉ nhìn tiểu tử kia có thể hay không nhảy tiến vào. Chương 78, nhảy hố bên trong Vu sư huynh. Vu sư huynh. An Nguyệt Tú thấy được Vu Phi Hồng, lớn tiếng nói. Lúc này, Vu Phi Hồng đang cùng một tên thương nhân nói gì đó. Nhìn thấy An Nguyệt Tú, Vu Phi Hồng cho đối phương nói tiếng xin lỗi, liền lập tức đi đến An Nguyệt Tú trước mặt. "Nguyệt Tú sư muội, tìm ta có chuyện gì a?" Vu Phi Hồng mặt đầy mỉm cười nói. An Nguyệt Tú trong tâm cực kỳ chán ghét, lại cố giả bộ nở nụ cười nói, "Tỷ tỷ của ta gọi ta cho ngươi một cái đan phương. Tỷ tỷ luyện không đi ra, muốn cho Vu sư huynh thử một lần." "Nga." Vu Phi Hồng đại hỉ, lập tức đem đan phương tiếp trong tay. "Xung mạch đan." Nhìn thấy đan tên, Vu Phi Hồng nhíu mày. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đan dược này tên gọi. Nhìn lại trên phương thuốc 36 loại dược liệu, tất cả đều là bình thường dược liệu. "Nguyệt Tú sư muội, tạo thành thuốc này dược liệu rất bình thường, hẳn rất hảo luyện chế đi." Vu Phi Hồng có chút không hiểu nói. An Nguyệt Tú nói, "Vu sư huynh, ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Nếu mà đan dược này thật dễ dàng luyện chế, tỷ tỷ của ta sẽ làm ta đem đan phương giao cho ngươi sao?" Vu Phi Hồng gật đầu một cái. An Nguyệt Tú lại nói, "Lời kế tiếp là ta nói, Vu sư huynh, ngươi dạng này mỗi ngày chạy đi tìm tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ phiền ngươi. Tại đan dược này luyện thành trước, ngươi cũng không cần đi tìm nàng." Nói xong, An Nguyệt Tú chuyển thân đi. Vu Phi Hồng con người chuyển động. Hắn đầu tiên suy tính, là An Nguyệt Tú vì sao phải đưa tới đan phương này. Trên phương thuốc nét chữ cực kỳ quen tú, vừa nhìn liền biết là nữ tử viết, là Sở Thiên Thiên để cho Sở Hiểu Hiểu viết. An Nguyệt Tú không biết luyện đan, cái kia Sở Thiên Thiên cũng sẽ không luyện đan, như vậy đan phương này thì nhất định là An Nguyệt Lan viết xuống. Đại khái là An Nguyệt Lan ngại mình hai ngày này có chút phiền, cố ý làm có mình. Đều là chút bình thường dược liệu, hơn nữa không phải độc gì thuốc, ở trên đường liền có thể thu thập tốt, luyện chế một chút cũng không sao. Vu Phi Hồng cười đem đan phương chết hảo thu vào trong ngực. Nguyệt Lan sư muội đích thân viết đan phương, thật tốt xinh cất giữ. Với tư cách một tên thất phẩm đan sư, Vu Phi Hồng trí nhớ rất tốt. Chỉ là nhìn thoáng qua đan phương, hắn liền đem 36 loại dược liệu, còn có dược liệu niên đại cùng phân lượng, tất cả đều ghi tạc trong đầu. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu thu thập trên phương thuốc 36 loại dược liệu. Thần Hà đại lục võ đạo tu luyện giả đông đảo, đối với dược liệu nhu cầu số lượng cực lớn. Quan đạo bên trên, rất nhiều vận chuyển hàng xe đều chứa dược liệu. Chỉ cần ngăn lại, hao tốn số tiền lớn là có thể mua được. Một buổi chiều thời gian, Vu Phi Hồng hay thu thập được rồi dược liệu. Đương nhiên, trong này cũng có Sở Thiên Thiên phối hợp. Hắn để cho người đem Thái Huyền môn lần này mang theo dược liệu đều rồi một bộ phận đi ra, lại khiến người ta làm bộ thuốc bán, giá cao bán cho Vu Phi Hồng. Đan sư nhóm đều là không thiếu tiền. Vu Phi Hồng trên thân, bất cứ lúc nào đều cất mấy vạn lượng ngân phiếu. Tốn mấy trăm lượng bạc mua đủ dược liệu sau đó, hắn lại tốn hơn một vạn lượng, từ một tên đan sư chỗ đó mua một cái tiểu lò luyện đan. Trạng vạng tối, một đoàn xe rốt cuộc đã tới Vu Phi Hồng trước nói Phổ Hóa thành. Sau khi vào thành, mỗi cái môn phái đoàn xe tách ra, bắt đầu tìm kiếm khách sạn dừng chân. Khoảng cách đế đô đã không xa, thành lộ ra được phi thường chật chội. Thật vất vả, Quan Thu Nguyệt mới ở trong thành nơi vắng vẻ, tìm được một tòa nhà, tốn giá cao cho mơn xuống. Thái Huyền môn cùng Đại Hà môn gần 200 tên đệ tử và ở trạch viện. Không biết xấu hổ Vu Phi Hồng, cư nhiên theo sau, tại đại trạch bên cạnh một tòa trong nhà dân ở lại. Dùng qua bữa ăn tối sau đó, Vu Phi Hồng liền trở về chủ nhà người cho hắn phân phối mái hiên. Dược liệu đã góp đủ, tiếp theo chính là luyện chế đan dược. Hắn một lần nữa đem đan phương lấy ra nhìn kỹ. Lần đầu gặp cái này đan phương, trên căn bản tất cả đan sư đều sẽ cảm giác được đây là một loại cực dễ luyện chế đan dược. Nhưng nếu mà trong đầu xây dựng đan vòng, liền sẽ phát hiện 36 loại phổ thông dược liệu, cư nhiên tạo thành chừng mấy tầng dược lực. Lợi hại a. Khó trách sư tôn lúc trước nói, càng tốt đan phương, sử dụng dược liệu càng là bình thường. Đây 36 loại dược liệu, quả thực quá tầm thường. Dùng bình thường lại tiện nghi dược liệu, luyện ra chân quý đan dược. Than thở một phen sau đó, Vu Phi Hồng liền bắt đầu bùng cháy nguyên khí, ôn dưỡng đan lô. Trên phương thuốc mì không có chú thích cho uống thuốc thứ tự trước sau, nhưng đối với một tên thất phẩm đan sư lại nói, đã sớm quen thuộc các loại dược liệu thuộc tính ngũ hành, dựa theo cơ sở phương pháp luyện đan, làm đi là được. Tiểu chủ nhân, ngài cho kia Vu Phi Hồng là cái gì đan phương, thật có thể luyện ra đan dược? Đại trạch bên trong một gian trong buồng, Liễu Hùng Sơn tò mò hỏi. Ban này, chính là Liễu Hùng Sơn sắp xếp người để cho Phi Hồng đưa thuốc. Trong căn phòng còn có Ách Nô, Sở Hiểu Hiểu. Đan phương vẫn là Sở Hiểu Hiểu viết đâu? Sở Thiên Tiên cười nói, vậy đan phương có thể luyện ra đan dược mới lạ. Chỉ cần hắn dám luyện, liền nhất định xui xẻo. Nổ lò. Liễu Hùng Sơn kinh ngạc nói. Hắn chỉ có thể nghĩ đến, muốn để cho Vu Phi Hồng xui xẻo, cũng chỉ có nổ lò biện pháp. Luyện đan cũng là một hạng nguy hiểm công tác, cơ hồ mỗi một ngày đều có người bị nổ lên đan lô nổ chết. Sở Thiên Tiên lắc đầu nói, Vu Phi Hồng là thất phẩm đan sư, muốn dùng nổ lò phương thức chỉnh hắn, không quá dễ dàng. Cho nên sao? Hắc hắc. Nhìn thấy Sở Thiên Tiên mặt đầy nụ cười tà ác, Sở Hiểu Hiểu đều sợ được người run một cái. Liễu Hùng Sơn hiếu kỳ, đang muốn hỏi thăm là làm sao chỉnh người, liền nghe cách vách dân phòng truyền đến vang một tiếng vang trầm đục. Ban đêm, thanh âm này có vẻ cực kỳ rõ ràng. Khụ khụ. Vu Phi Hồng trong phòng vang lên một hồi tiếng ho khan. Tiếp theo két một tiếng, cửa mở ra rồi. Vu Phi Hồng ho khan, mang theo một đoàn khói mù màu vàng vọt ra khỏi phòng. Khói mù rất kỳ quái, chạy ra gian phòng sau đó, rất nhanh sẽ tiêu tán không thấy. Cách vách chủ nhà người đều bị thức tỉnh. Một cái lao đầu khoác thật dày áo đông đi ra. Nhìn thấy trong sân ho khan Vu Phi Hồng, còn có trong phòng tràn ngập khói vàng, lao đầu hô to một tiếng đi lấy nước, lập tức vọt tới sân trong góc, mang theo thùng múc một thùng nước lớn nói ra qua đây. Khụ khụ. lão nhân gia, không phải, không phải bốc cháy, không, không gì, khụ khụ.
Vu Phi Hồng giơ tay lên ngăn cản nói, hắn trong phòng còn rất nhiều luyện đan dược liệu, sợ lao đầu dùng nước rơi ở phía trên hủy diệt. Lần này lò luyện đan nắp giải khai, xuất hiện lượng lớn khói vàng, Vu Phi Hồng cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Trong đầu nghĩ là dùng cháy quá độ, mới phải xuất hiện loại hiện tượng này. Lao đầu buông xuống thùng nước, tò mò hỏi, ngươi đây làm cái gì, làm sao làm nhiều như vậy khói đi ra?
Luyện đan, lão nhân gia ngươi không hiểu.
Vu Phi Hồng giải thích một phen. Lão đầu nhìn đến Vu Phi Hồng trong phòng khói tan rồi, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ, cũng căn dặn Vu Phi Hồng chớ làm loạn, đòi hàng xóm, người ta trong buổi họp cửa gây.
Ô.
Lão đầu vừa mới chuyển qua thân, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng bình thường thường xuyên nghe được âm thanh. Đánh giấm âm thanh rất thường gặp, lão đầu cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà,
ô ô ô,
liên tục âm thanh vang dội, còn rất có cảm giác tiết tấu. Lão đầu xoay người, nhìn đến Vu Phi Hồng. Vu Phi Hồng lúc này ngửa người về phía sau, hết sức nghiêng đầu qua, muốn xem cái mông của mình. Hắn có chút không tin, cái mông của mình, cư nhiên sẽ phát ra thanh âm như vậy.
Ô ô, ô ô,
quả thực không bị khống chế a. Chỉ là âm thanh thì thôi. Trong lúc bất chợt, lão đầu che lấy mũi, túi người xuống, nôn mửa liên tục. Một cổ để cho lão đầu vô pháp miêu tả mùi hôi thối, nắm giữ rất mãnh liệt thuốc dục khói chức năng. Nhưng mà Vu Phi Hồng lại nghe không đến. Hắn mở to cặp mắt, tại có tiết tấu đánh giấm trong tiếng, ngây ngốc nhìn đến lão đầu. Lão đầu đem cơm tối phun ra sau đó, xoay người chạy.
Phù phù ha ha ha.
Leo đến tường viện nhìn lên đến bên cạnh trong sân phát sinh một màn, Liễu Hùng Sơn kìm nén trở lại gian phòng, rốt cuộc không nhịn được phá lên cười. Ngay cả Ách Nô cũng há miệng cười.
Lan ra ngoài.
Tiền thuê nhà của ngươi ta không cần.
Lan.
Lúc nửa đêm, lão đầu một nhà rốt cuộc không nhịn nổi, cầm lấy cây gậy và Khoảng Phi Hồng đuổi ra rồi ra.
Vu Phi Hồng tâm lý bất ức, phẫn nộ.
Nhưng hắn không dám hướng về chủ nhà người đậu thủ. Đánh giấm còn có phải trị, nếu như xuất thủ đả thương bình dân bất tính, hắn phải đem Phổ Hoa Thành lao để tòa xuyên. Bị đuổi ra ngoài sau đó, Vu Phi Hồng nhanh chóng cách xa An Nguyệt Lan ở tòa kia đại trạch. Hắn không muốn An Nguyệt Lan nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng này.
Ô ô, ô ô,
vù vù. Vu Phi Hồng một bên tấu đến vui, một bên cất đặt khói độc. Nơi đi qua, mùi thối bao phủ, đánh thức lần lượt người trong ngộng. Tiếp đó, chính là từng trận nôn mửa âm thanh vang dội. Có người rốt cuộc phát hiện Vu Phi Hồng, dùng khăn lông bịt lỗ mũi, côn gỗ đòn gánh xua đuổi Vu Phi Hồng. Đi tới đâu, liền xú đến đâu. Xua đuổi Vu Phi Hồng người càng đến càng nhiều. Chương 79, nữ giả nam trang, bị người coi trọng. Phổ Hoa Thành trong đại lao, Vu Phi Hồng bị ngâm mình ở một cái trong thủy hang.
Tu cục,
tu cục cục cục. Trong trung nước, thỉnh thoảng toát ra một cái cua. Ngâm nước phá vỡ sau đó, phóng xuất ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Vu Phi Hồng gương mặt, bởi vì cực độ tức giận cùng thù hận, đã trở nên bặm mẻo. Hiện tại hắn đã kịp phản ứng. Một cái kia đan phương, rõ ràng là có người muốn chỉnh hắn. Lấy hắn đối với An Nguyệt Lan lý giải, An Nguyệt Lan tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Mà An Nguyệt Tú, căn bản không có loại kia tâm cơ. Cuối cùng còn lại, chỉ có cái gọi là Sở Thiên Thiên tiểu nữ hài. Hắn không biết tự mình trúng độc gì, buổi tối bị đuổi ra ngoài sau đó, hắn liền phục dụng lượng lớn giải độc đan. Phục đan sau đó, chẳng những không có một chút hiệu quả, đánh giấm âm thanh ngược lại càng thêm vang dội lại có tiết tấu. Thử nghiệm dùng nguyên khí bức độc, kết quả một vận chuyển thể nội nguyên khí nhất thời liền thư sướng. Bởi vì có một nơi tại thả khí. Sau đó Vu Phi Hồng ở trên đường gặp phải tuần tra nha sai, bị bắt trong đại lao đóng lại. Vì trong tù phạm nhân không bị tối chết, những ngục tốt suy nghĩ một cái biện pháp. Bọn hắn lấy một cái chum đựng nước vào Khoảng Phi Hồng ngâm mình ở trong thủy hang, còn dùng ngân châm che Vu Phi Hồng huyệt vị, để cho Vu Phi Hồng tay chân không có cách nào động. Đây đánh giám bệnh không tốt, ngục tốt nhất định là sẽ không tha Vu Phi Hồng rời đi. Thả ra ngoài, nửa cái thành người đều sẽ bị hung chết. May mà giám thí một bộ phận có thể dung vào thủy, nhô ra mùi vị phai nhạt rất nhiều.
Sở Thiên Thiên, chờ ta từ nơi này ra ngoài, ta ngươi nhất định phải chết không được tử tế.
Cơ hồ là phong bế trong phòng giam, Vu Phi Hồng phẫn nộ gầm to. Đúng lúc này, cửa tù mở. Một tên bộ dáng bình thường nam tử trung niên đi vào. Nhìn đến tên nam tử trung niên này, Vu Phi Hồng cảm thấy có chút quen mặt. Rất nhanh, hắn liền mặt đầy khiếp sợ mở to cả mắt. Trung niên nam tử này, không phải là thay Lam trưởng lão đánh xe người phu xe kia sao? Người này làm sao chạy đến trong đại lao đến? Xuất hiện tại Vu Phi Hồng trước mặt, chính là Ách Nô. Ngươi muốn ra ngoài, nhưng đã không có cơ hội. Ách Nô nhìn đến Vu Phi Hồng, từ tốn nói.
Vu Phi Hồng kinh hãi, ngươi là tới giết ta?
Ách Nô lắc đầu nói, giết ngươi sẽ dơ bẩn ta tay.
Ngươi ngàn vạn lần không nên uy hiếp tiểu thư nhà ta.
Liên tính tiểu thư nhà ta không giết chết ngươi, như ngươi loại này người cũng không sống được bao lâu. Ngươi cho rằng kề cận An Nguyệt Lan là có thể làm đại hà môn con rể tới nhà? Ngươi sai rồi, nếu ngươi làm tiếp một ít chuyện khác người tình, đại hà môn người liền sẽ xuất thủ làm thịt ngươi. Trên cái thế giới này sự vật tốt đẹp quá nhiều, nhưng muốn nắm giữ không có tương ứng thực lực, tốt nhất đừng có mơ.
Ngươi,
ta là thất phẩm đan sư, ngươi không thể giết ta.
Ngươi không thể giết ta.
Ách Nô nói xong, Vu Phi Hồng sợ hãi la lên. Ách Nô nói, ta sẽ không giết ngươi, tiểu thư để cho ta cho ngươi biết. Ngươi lấy được cái kia đan phương, là nàng an bài An Nguyệt Tú tiểu thư giao cho ngươi. Luận đan đạo trình độ, ngươi ngay cả tiểu thư một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Ngươi bây giờ đánh giấm, không cách nào khống chế thể nội nguyên khí, sau một chốc chính là lấy máu, trực tiếp mất máu mà chết.
kiếp sau nhớ làm người phải khiêm tốn, chớ trêu chọc không nên trêu chọc người. Khả năng này là Ách Nô đối với một người nói chuyện nói tới nhiều nhất một lần, bởi vì hắn thật sự là quá bội phục Sở Thiên Thiên rồi. Nói xong, Ách Nô liền mở ra cửa tù rời khỏi. Không muốn a? Không muốn. Vu Phi Hồng kêu to lên. Sau nửa canh giờ, quả nhiên như Ách Nô theo như lời. Tù cục, tù cục. Trong thủy hàn thủy chậm rãi biến thành màu đỏ. Vu Phi Hồng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đợi tốt để cho Phi Hồng đưa cơm chưa thì phát hiện Vu Phi Hồng đã tắt thở. Hai mắt của hắn trợn trừng lên, khuôn mặt vặn mèo. Vu Phi Hồng thời điểm chết, Thái Huyền Môn cùng Đại Hà Môn đã sớm rời khỏi Phổ Hoa Thành. Tỷ tỷ, cái kia họ Vu, cư nhiên không thấy. An Nguyệt Tú mấy lần đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Vu Phi Hồng chưa từng xuất hiện, mặt đầy kinh ngạc nói. An Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, ngươi quản hắn khỉ gió làm gì sao? Đế đô lập tức phải đến, vào đế đô, ngươi cùng Thiên Thiên hai người muôn ngàn lần không thể hồ nháo. Đế đô không phải là chỗ khác, chỗ đó cao thủ như mây, vương công quý tộc đi đầy đất, nếu như xông ra tai họa, tỷ tỷ có thể không bảo vệ được ngươi. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không gây họa. An Nguyệt Tú Vũ đã bắt đầu phập phồng bộ ngực bảo đảm nói. Phía sau, Thái Huyền Môn một chiếc xe ngựa bên trong. Tiểu Thiên Thiên, ngươi cũng quá tổn hại rồi đi. Lam Huyền nghe xong Sở Thiên Thiên giảng thuật thế nào hố Vu Phi Hồng sau đó, đều che cái bụng cười đến gãy lưng rồi. Đương nhiên, Sở Thiên Thiên không có nói cho trước mắt vị này di nương, Vu Phi Hồng đã chết. 20 tháng 1, Thái Huyền Môn cùng Đại Hà Môn đoàn xe rốt cuộc lái vào Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành lúc trước có thật nhiều danh tự, ví dụ như Trường An Thành, Thịnh An Thành, Thần Hà Thành. Nữ đế Bạch Tố Tâm quật khởi sau đó, thuận tiện lấy họ của mình làm tên, cho cái này tòa cổ thành đổi tên là Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành tường thành cao đến 100m, xung quanh dài vượt qua 80 dặm, thường trú dân số vượt qua 500 vạn. Rộng rãi sạch sẽ đường, xếp hàng chỉnh tề mà lại xưa cũ kiến trúc, uy nghiêm hoàng cung, thần bí thông thiên tháp, thần thánh thái miếu, nghiêm túc thiên cơ các. Bước vào tòa thành lớn này, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một loại thần thánh mà lại trang nghiêm khí tức. Sau khi vào thành, Thái Huyền Môn cùng Đại Hà Môn đại đa số đệ tử được an bài vào một cái nhà trọ. Lam Viên cùng Sở Thiên Thiên mang theo hai tên Thái Huyền Môn đan sư, mấy tên tùy tùng xuất hiện ở thị rồi thiệp sau đó vào Đế đô Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các là nữ đế thiết lập, dùng để luyện đan, luyện khí cơ cấu. Bên trong có chuyên môn cất giữ đủ loại đan dược, dược liệu phòng kho, cũng có cất giữ luyện đan bí tịch, đủ loại toa thuốc đan tư lâu. Còn có chuyên môn dùng để luyện chế đan dược địa cung. Nghe nói trong đó tốt nhất luyện đan thất, còn nuôi phun lửa thần thú. Thiên Bảo Các diện tích rất rộng, chừng mấy trăm mẫu. Còn chưa bước vào Thiên Bảo Các cửa chính, Sở Thiên Thiên đã nghe đến một cổ nồng đậm đan dược và mùi dược liệu nói. Thiên Bảo Các một tên quan viên đem Lam Huyền Sở Thiên Thiên đám người bọn họ đưa vào rồi một tòa tứ hợp viện thức trong kiến trúc, an bài 6 cái căn phòng, đều là đồ gia dụng đầy đủ hết phòng trong, trong phòng không gian cũng cực kỳ rộng rãi. Lam Huyền mang theo hai tên nữ đệ tử ở một gian, Sở Thiên Thiên cùng nha hoàn Sở Hiểu Hiểu một gian, Liêu Hùng Sơn cùng Ách Nô một gian, còn sót lại ba gian chính là hai tên đan sư cùng dược đồng nhóm phân phối. Thu xếp ổn thỏa sau đó, Thiên Bảo Các quan viên đem một bản sách nhỏ thật mỏng đưa cho Lam Huyền, sau đó liền cáo từ rời khỏi. Sách nhỏ bên trên ấn là Thiên Bảo Các tạm thời lập ra quy củ. Tại Đan Đạo Đại hội chính thức trước khi bắt đầu, được an trí tại Thiên Bảo Các từ bên ngoài đến đan sư cùng nhân viên tùy tùng, ra vào Thiên Bảo Các đều cần đăng ký. Không có chuyện, tốt nhất không nên ra ngoài, tránh cho gia tăng Thiên Bảo Các quan viên lượng công việc. Thiên Bảo Các bên trong thiết lập có đan sư học đường, mỗi ngày đều có Thiên Bảo Các đan sư chủ trì đan đạo báo cáo, nếu mà cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đi học tập trao đổi. Tại Đan Đạo Đại hội trước, nếu mà đan sư nhóm ngửa tay, muốn luyện đan, có thể tại Thiên Bảo Các mua sắm dược liệu, tiêu tiền mướn luyện đan thất luyện đan. Luyện thành đan dược thuộc về đan sư mình, nếu mà phẩm chất tốt mà nói, Thiên Bảo Các có thể giá cao thu về. Mặt khác, Thiên Bảo Các đan thư lâu chứa lượng lớn đan đạo bí tịch cùng luyện đan bí phương, có phẩm cấp đan sư nhóm có thể bước vào đan thư lâu tra hỏi đan đạo tài liệu. Luyện đan, Lam Viên không có hứng thú. Nàng xem xong Thiên Bảo Các lập ra quy củ điều khoản sau đó, liền đem trong tay tập sách nhỏ đưa cho đi theo hai tên đan sư. Thái Huyền Môn hai tên đan sư tên là Bành Vui Sướng, Ti Nguyên Chính, hai người đều là hơn 40 tuổi bộ dáng, ngũ phẩm đan sư. Ngũ phẩm đặt ở Thiên Bảo Các căn bản là không đủ tư cách tồn tại. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, lần này tham gia Đan Đạo Đại hội hướng bọn hắn lại nói, chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Mục đích chủ yếu nhất, cho là Lam trưởng lão tìm phiền toái. Trong quá trình này còn phải nắm giữ một cái độ, không thể đem mình và Thái Huyền Môn đều hố vào trong. Nhận lấy tập sách nhỏ nhìn nhìn sau đó, hai cái này ở trên đường đều không có bao nhiêu tồn tại cảm giác đan sư, hướng về Lam Huyền hành lễ. Thi Nguyên Chính cười nói, đa tạ Lam trưởng lão một đường chiếu cố. Lam Huyền khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, quá khách khí. Các ngươi quy củ một chút, đừng cho ta tìm phiền toái là được. Thi Nguyên Chính vội vàng nói, Lam trưởng lão ngài yên tâm, bằng vào chúng ta đang đạo trình độ, liền tính muốn tìm cho ngài phiền toái, thực lực cũng không cho phép à. Lam Huyền cười lên, gật đầu một cái, mang theo Sở Thiên Thiên hướng về bên cạnh một gian phòng ốc đi tới. Thi Nguyên Chính cùng Bành Vui nhìn nhau một cái, chuyển thân tiến vào cùng một gian phòng. Cùng thời khắc đó, nữ giả nam trang Tô Mộc Nguyệt đang ngồi ở Thiên Bảo Các đan sư học đường bên trong. Đan sư học đường là một tòa phòng khách rộng rãi, bên trong bày từng cái hình sợi dài bàn ghế. Trong học đường đã người ngồi đầy, nam nữ đan sư đều có, liếc mắt có chừng hơn 500 người bộ dáng. Trên bục đài ngồi một tên râu tóc hoa râm lão giả. Người này chính là Thiên Bảo Các một tên bát phẩm đan sư. Lão giả hôm nay giảng thuật nội dung là luyện đan thì đối mặt khác nhau dược liệu, thế nào khống chế hỏa hầu. Mỗi kể xong một đoạn, trong học đường đan sư nhóm liền bắt đầu ong ong thảo luận. Còn có người đứng lên, hướng về lão giả đặt câu hỏi. Trong phòng khách học thuật bầu không khí rất dày. Tô Mộc Nguyệt đối với đan đạo không hiểu lắm, lại nghe nồng nhiệt. Ngồi ở bên cạnh nàng nha hoàn Liên Nhi, không ngừng ngáp dài, mỹ mắt cũng sắp không mở ra được. Rõ ràng tối hôm qua ngủ rất ngon, nhưng vừa nghe lão đầu giảng bài, nàng liền vây được không được. Đúng lúc này, một tên xinh đẹp nha hoàn vào học đường. Nhìn thấy Tô Mộc Nguyệt sau đó, tên này xinh đẹp nha hoàn lập tức không người đi đến Tô Mộc Nguyệt trước mặt, nhỏ giọng nói, "Tô công tử, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngài." Ngồi ở một bên Liên Nhi lập tức khôi phục tinh thần, mặt đầy tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nữ giả nam trang tiểu thư nhà mình. Tô Mộc Nguyệt cũng cảm thấy đau đầu. Nàng không nghĩ đến nữ giả nam trang đi đến đế đô sau đó, tự nhiên bị một nữ tử coi trọng. Căn nguyên là nàng trong lúc vô tình ngâm rồi một bài Diệp Phong viết cho nàng thơ, bị đối phương nghe được. Nữ tử kia đã mời Tô Mộc Nguyệt nhìn nhiều lần mì. Bất quá mỗi một lần gặp mặt, nữ tử kia đều là lấy lụa mỏng che mặt, để cho người không thấy rõ dung mạo. Vốn lấy khí chất cùng tư thái đến xem, Tô Mộc Nguyệt cảm thấy một chút cũng không thua ở tại mình, tuyệt đối là trong thiên hạ ít có mỹ nhân. Chương 80, nữ đế bên cạnh hữu tướng, Tư Lý Uyển Nhi. Khi nữ nhân xinh đẹp tới trình độ nhất định sau đó, nhìn thấy đồng loại cũng sẽ không sinh ra lòng ghen tị, ngược lại là giả bộ nhung nhớ rồi. Tô Mộc Nguyệt suy nghĩ mình ngồi ở tại đây cũng là vì giết thời gian, không học được cái gì, liền gật đầu đồng ý. Tô công tử, tiểu thư nhà ta tại chỗ cũ đợi ngài. Đến trước thông báo nha hoàn cười nói xong, liền chuyển thân rời khỏi. Tiểu thiếu gia, ngài thật muốn cùng tiểu thư kia dạng này chơi tiếp à? Liên Nhi tò mò hỏi. Tô Mộc Nguyệt nói, chúng ta cũng là tuấn mỹ hữu tài công tử, đạt được tiểu thư phương tâm, không phải là rất bình thường sao? Lại nói, người ta cũng không chắc chắn phương diện kia tâm tư. Tiểu thư, ngàn vạn lần chớ đùa lửa a. Với tư cách một tên tận chức tận trách thiếp thân nha hoàn, Liên Nhi nhắc nhở. Thừa dịp trên bục giảng lão đan sư lăng xuống, không có khai giảng, Tô Mộc Nguyệt mang theo Liên Nhi rời khỏi đại sảnh. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau đó, Tô Mộc Nguyệt mang theo Liên Nhi đi tới Thiên Bảo các cửa lớn. Liên Nhi hướng về canh giữ ở cửa hộ vệ đầu lĩnh lấy ra một khối màu vàng tím lệnh bài. Đây là ước hẹn Tô Mộc Nguyệt vị nữ tử thần bí kia đưa cho Tô Mộc Nguyệt. Có khối lệnh bài này, ra vào cũng không cần đăng ký. Đây cũng là Tô Mộc Nguyệt vì sao đáp ứng mời, đáp ứng như vậy sảng khoái nguyên nhân. Vị kia tiểu mỹ nhân tại đế đô, bối cảnh gia đình nhất định phải thường lợi hại. Hoặc là nữ đế Bạch Tố Tâm người bên cạnh. Nữ đế quốc khởi, nắm quyền thần Hà đế quốc sau đó, rất có bao nhiêu tài năng nữ tử đã nhận được nữ đế trọng dụng. Nổi danh nhất, không gì bằng Tư Lý Uyển Nhi. Tại thần Hà đế quốc, người ta gọi là Tư Lý Uyển Nhi vì nữ tướng, là nữ đế bên cạnh cố vấn. Ngoại trừ lần đầu tiên, về sau mỗi một lần cùng Tư Lý Uyển Nhi gặp mặt, Tô Mộc Nguyệt đều phải chuẩn bị một hồi. Nữ giả nam trang cảnh giới tối cao, chính là để cho đồng loại đều không nhận ra mình là nữ nhân. Nữ nhân hương phấn Tô Mộc Nguyệt cũng không dùng. Còn dùng dược thủy, để cho mình toàn thân da trở nên thô tháo một ít. Đồng thời, còn dùng một loại thần bí đan phấn, toàn thân trên dưới tăng lên một loại khí tức phái nam. Diệp Phong không biết là, thuật dịch dung, là Tô Mộc Nguyệt lợi hại nhất kỹ năng. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài thay đổi. Nếu như cởi quần áo, vậy liền lộ thầy. Đi ra Thiên Bảo các phía sau đại môn, một chiếc xe ngựa đã sớm chờ ở cửa nàng. Trước vào trong thấy Tô Mộc Nguyệt nha hoàn, nhìn thấy Tô Mộc Nguyệt đi ra, đứng tại bên cạnh xe ngựa hướng về Tô Mộc Nguyệt vẫy tay, "Tô công tử, mời tới bên này." Tô Mộc Nguyệt cùng Liên Nhi lên xe ngựa. Xe ngựa lái ước chừng gần nửa canh giờ, đi tới thành bên trong chỗ yên tĩnh, một tòa tên là Tiêm Vân lâu vẽ trước lầu. Lúc trước Tô Mộc Nguyệt từ nơi này tòa vẽ trước lầu trải qua thì, nhìn thấy Tiêm Vân lâu ba chữ, không khỏi nghĩ tới Diệp Phong cho nàng viết một bài thơ. Ngay sau đó lẩm bẩm thì thầm, "Lưỡng tình nếu như lâu dài thì, há lại tại sớm sớm chiều chiều." Đây một câu bị vừa mới ra ngoài, khăn che mặt nữ tử thần bí nghe được. Nữ tử thần bí đi tới, "Tán Dương, thơ hay. Vị công tử này, ngươi nơi ngâm hai câu này, nhất định là một bài thơ bên trong đôi câu, xin hỏi hoàn chỉnh một bài thơ." Nói xong, nữ tử thần bí hướng về Tô Mộc Nguyệt thi lễ một cái. Bài thơ này là Diệp Phong chuyên môn viết cho Tô Mộc Nguyệt, nàng tự nhiên không có công khai ra ngoài, liền cười nói: "Tiêm Vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thức cầu đường về. Lưỡng tình nếu như lâu dài thì, há lại tại sớm sớm chiều chiều." Tô Mộc Nguyệt đọc xong rồi thơ, nữ tử thần bí nói: "Nguyên lai công tử là biểu lộ cảm xúc, dám hỏi thức cầu hai chữ, là cái gì nguyên do?" Tô Mộc Nguyệt nói: "Đây nói rất dài dòng." Ngay sau đó, nữ tử thần bí liền mời Tô Mộc Nguyệt đến vẽ lâu bên trong ngồi một chút, nàng muốn nghe Tô Mộc Nguyệt nói thức cầu hai chữ giải thích. Khi đó Tô Mộc Nguyệt còn không biết rõ, Tiêm Vân lâu là trong đế đô, thân phận tôn quý, hơn nữa có tài năng các công tử tiểu thư ngày thường tụ họp tán gẫu địa phương. Người bình thường có tiền đi nữa, cũng không có ra vào tại đây tư cách. Giải thích thức cầu điện cố sau đó, nữ tử thần bí gật đầu một cái. Sau đó, lại hỏi thăm Tô Mộc Nguyệt thân phận. Tô Mộc Nguyệt nói cho nữ tử thần bí, hắn là đại triệu quốc Lâm An thành người của Tô gia, tên là Tô Diệp Phong. Nữ tử thần bí vừa nghe, liền ngâm ra thủy mức độ hát đầu, Minh Nguyệt Kỷ thì hưu bài ca này. Tô Mộc Nguyệt lúc này mới biết, nguyên lai Diệp Phong viết bài thơ này đã chuyển tới đế đô đến. Hơn nữa người người đều biết rõ, bài thơ này là từ trong Tô phủ chuyển tới. Đang cùng Diệp Phong đợi thời gian ở chung với nhau bên trong, Tô Mộc Nguyệt từ Diệp Phong trong miệng nghe được rất nhiều thơ tử. Có những này thơ tử làm nền tảng, lại thêm nàng văn học tài nghệ cực cao, Tô Mộc Nguyệt cùng nữ tử thần bí trò chuyện với nhau thật vui. Tại cái này lấy võ đạo vi tôn thế giới, văn học thơ tử chỉ là tiểu đạo. Nếu mà Tô Mộc Nguyệt biểu hiện ra chỉ là những này, nữ tử thần bí căn bản sẽ không coi trọng nàng. Tô Mộc Nguyệt tại tu luyện võ đạo, đan đạo cùng y đạo phương diện đều có độc đáo nhận xét. Đây cũng là Tô Mộc Nguyệt tại Diệp Phong bên cạnh học được lý luận tri thức. Nữ tử thần bí đối với Tô Mộc Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Mộc Nguyệt sau khi rời khỏi, nữ tử thần bí liền phái người dò xét một hồi, xác định Tô Diệp Phong xác thực xuất từ Tô gia. Tô Diệp Phong còn mang đến Tô gia một tên bát phẩm đan sư, hai tên thất phẩm đan sư. Sau đó 3 ngày, nữ tử thần bí mỗi ngày đều muốn mời Tô Mộc Nguyệt gặp mặt. Lần này là lần thứ tư rồi. Xuống xe ngựa, Tô Mộc Nguyệt cùng Liên Nhi tại một tên thị nữ dưới sự hướng dẫn, lên đến Tiêm Vân lâu lầu cuối lầu 5. Tiêm Vân lâu địa thế vốn là rất cao, lại thêm có tầng năm cao, đều có thể nhìn xuống gần một nửa cái đế đô. Sau khi lên lầu, Tô Mộc Nguyệt nhìn thấy nữ tử thần bí. Để cho nàng kinh ngạc chính là, lần này, nữ tử thần bí trên mặt cư nhiên không có khăn che mặt, hơn nữa, còn mặc lên cung trang. Gương mặt tuyệt đẹp, mê hoặc vóc người. Nhìn thấy Tô Mộc Nguyệt ngây ngẩn cả người, nữ tử thần bí hướng về Tô Mộc Nguyệt thành thực thi lễ nói, "Tô công tử, thiếp thân Tư Lý Uyển Nhi, lễ độ." Ti Uyển Nhi, nữ đế bên cạnh tài nữ, bị người âm thầm xưng là hữu tướng. Tư Lý Uyển Nhi sinh một tấm cùng Tô Mộc Nguyệt một dạng mỹ lệ khuôn mặt. Nàng lông mày tô được có chút mảnh nhỏ, cũng hơi hơi dương lên, nhiều hơn một loại uy nghiêm sắc bén cảm giác. Thân là nữ đế trợ thủ đắc lực, Tư Lý Uyển Nhi không phải là một cái đơn giản nữ tử. "Nguyên lai, like, ngươi chính là Tư Lý Uyển Nhi." Tô Mộc Nguyệt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mặt đầy kinh ngạc nói. Tư Lý Uyển Nhi xuất hiện sau đó, đầu tiên nhìn cứ nhìn Tô Mộc Nguyệt cặp mắt. Nàng phát hiện, vị này Tô công tử đang nhìn đến dung mạo của mình sau đó, không giống nam nhân khác dạng này, trong mắt mang theo đủ loại dục vọng. Tô công tử ánh mắt rất tĩnh lặng. Lấy Tư Lý Uyển Nhi nhiều năm nhìn người kinh nghiệm, nàng thậm chí có thể khẳng định, Tô công tử kinh ngạc, hoàn toàn là bởi vì trong lúc bất chợt nhìn thấy dung mạo của mình, cũng biết được thân phận của mình. Coi như là giả bộ, phần tâm này chí cũng rất là hiếm thấy. Tư Lý Uyển Nhi còn không biết rõ, trước mắt nàng vị này giống như nàng là cái, tự nhiên sẽ không nam nhân nhãn quang nhìn đến nàng. "Tô công tử, trước không thôi bộ mặt thật thấy ngươi, quả thực xin lỗi." Tư Lý Uyển Nhi mặt đầy hối nay nói. Tô Mộc Nguyệt cười lên, "Từ trước ta liền suy đoán, cô nương thân phận tôn quý. Nguyên lai, ngươi hẳn là nữ đế bên cạnh hữu tướng, thất kính thất kính." "Cái gì hữu tướng, đều là người khác nói lung tung, nữ đế bệ hạ cũng không có phong ta làm lẫn nhau. Ta cũng chính là bình thường giúp đỡ nữ đế bệ hạ xử lý một chút chuyện nhỏ mà thôi." Tô công tử mời ngồi. Tư Lý Uyển Nhi cười đối với Tô Mộc Nguyệt làm một cái động tác tay mời. Hai người ngồi xuống. Tiếp đó, Tư Lý Uyển Nhi liền nói, "Tô công tử, Uyển Nhi muốn mời công tử làm một bài thơ." Tô Mộc Nguyệt nói, "Làm thơ, dù sao phải có một đề mục đi." Tư Lý Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, "Không dối gạt Tô công tử, đây là nữ đế bệ hạ muốn, có thể biểu đạt ra đế vương tâm cảnh là được. Ngươi biết, bệ hạ tuy là nữ tử, chính là võ đạo xuất thân." Tô Mộc Nguyệt gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, "Không có đế vương khí cảm khái, sao có thể viết ra khí thế bảng bạc thơ tử?" "Cái này đơn giản, Tô công tử, ngươi đi theo ta." Tư Lý Uyển Nhi vừa nói, liền kéo Tô Mộc Nguyệt tay áo đi ra ngoài. Chương 81, nữ đế bệ hạ chẳng lẽ? Tư Lý Uyển Nhi mang theo Tô Mộc Nguyệt đi xuống lầu, ngồi xe ngựa thẳng vào hoàng cung. Hoàng cung bên trong thủ vệ nghiêm ngặt, ba bước một chạm cánh gác, năm bước một cương. Đại nội cao thủ nhóm ẩn thân ở chỗ tối, dùng lưng một dạng ánh mắt quét nhìn đi tại Tư Lý Uyển Nhi sau lưng Tô Mộc Nguyệt. Tô Mộc Nguyệt có thể cảm nhận được xung quanh truyền đến tràn đầy chèn ép khí tức. Dọc theo đường đi, thị vệ cùng mọi người nhìn thấy Tư Lý Uyển Nhi sau đó đều cúi đầu hành lễ. Tư Lý Uyển Nhi cũng không quan tâm sẽ những người này, mang theo Tô Mộc Nguyệt xuyên qua thật dài đường hẻm, cuối cùng từ cửa hông tiến vào Thần Hà đại điện. Thần Hà đại điện là nữ đế đăng cơ, cử hành đại triều hội địa phương. Tại đây một năm hiếm thấy sử dụng mấy lần. Vào đại điện, Tô Mộc Nguyệt liền cảm nhận được một loại quần quần khí tức bằng bạc. Đặc biệt là đại điện bóng loáng trên sàn nhà, dùng bảo thạch nạm bức tranh các vì sao. Tư Lý Uyển Nhi kéo Tô Mộc Nguyệt bên trên đế vương bảo tọa chỗ ở trên đài cao, chỉ đến đại điện bức tranh các vì sao nói, "Ngươi tỉ mỉ cảm thụ một chút, có lẽ là có thể viết ra có khí thế thơ từ đi ra." Tô Mộc Nguyệt kinh ngạc nhìn phía dưới kia một bộ tinh thần đồ. Thấy lâu, bức tranh các vì sao phảng phất biến thành xoay tròn vũ trụ. Đứng tại đế vương bảo tọa trước, quan sát tinh thần đồ, giống như chân đạp tinh thần, mắt nhìn xuống vũ trụ chúng sinh. Trên thực tế Tô Mộc Nguyệt bộ não bên trong đã sớm xuất hiện Diệp Phong đứng tại trên vách núi, trang bức ngâm ra một bài thơ. Thông minh Tô Mộc Nguyệt, tự nhiên sẽ không đang Tư Lý Uyển Nhi vừa nói ra, liền lập tức viết xuống. Bằng không, sẽ bị người bởi vì nàng bụng chứa dao găm. Đế vương viết ra thơ, há lại thường nhân nhớ làm, liền có thể quyết định đến. Cùng thời khắc đó, Càn Nguyên cung nội, Ngự thư phòng. Một tên thân mang màu đen váy dài, xóa tóc dài, bộ dáng tuyệt mỹ, khí thế lăng nhiên nữ tử đang chống nạnh tại bàn ngọc đi về trước đến đi tới. Bàn ngọc phía trước trên mặt đất bày đầy các loại các dạng văn học thư tịch. Xung quanh quỳ sát các cung nữ nằm dạp trên mặt đất, không dám thở mạnh một cái. Thân mang màu đen váy dài tuyệt mỹ nữ tử chính là đương kim nữ đế Bạch Tố Tâm. Mọi người cho rằng nữ đế họ Bạch, lại đem đô thành đổi thành Bạch Đế Thành, nhất định là yêu thích màu trắng. Nhưng trên thực tế, vị nữ đế này bệ hạ yêu thích chính là màu đen. Hắc y rìa, váy đen, màu đen dài. Nàng khả năng còn có thể yêu thích một dạng, chỉ có Diệp Phong nơi đó có. Tợt mờ giờ, đám kia lao đầu tử không đánh lại chấm, liền viết thư mắng chấm không có văn tài. Con gái mẹ nó bọn hắn tổ tông 18 đời. Bạch Tố Tâm vừa mới mắng đây một câu, liền có một tên nữ quan lên tiếng nói, "Bệ hạ lời ấy không ổn."
"Là không ổn."
Bạch Tố Tâm phất phất tay nói, "Chấm thảo rồi bọn hắn tổ tông không phải chiếm chấm tiện nghi."
Nữ quan
phát tiết một hồi phẫn nộ tâm tình, Bạch Tố Tâm ưu nhã ngồi xuống, nhàn nhạt nói, "Tất cả đứng lên đi."
Các cung nữ lập tức đứng lên, bắt đầu thu thập bị nữ đế bệ hạ ném được đầy đất thư tịch.
Nổi giận Bạch Tố Tâm, giống như một đầu cuồng bạo cự long,
thu liễm toàn thân khí thế sau đó, toàn thân tôn quý khí tức, có thể để cho tất cả quý nữ đều tự ti mặc cảm.
Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang dội.
Tại chỗ nữ quan quay đầu nhìn lại, liền thấy Hưu tướng tư Lý Uyển Nhi bước nhẹ nhàng bước chân đi vào.
Nữ đế vừa thấy, lập tức đứng lên, "Uyển Nhi, ngươi tới vừa vặn, chấm đang chuẩn để cho người đi tìm ngươi."
Tư Lý Uyển Nhi hướng về Bạch Tố Tâm hành lễ nói, "Bệ hạ, Uyển Nhi không phụ ủy thác, để cho kia Tô công tử giúp ngài viết một bài thơ."
Vừa nói, Tư Lý Uyển Nhi mở rộng trong tay một trang giấy,
chỉ thấy phía trên viết:
"Lên mỏm kiệt thạch,
ngắm nhìn biển hơi,
nước chảy xuôi xuôi,
trơ trơ đảo núi,
ung tùm cây cối,
hoa cỏ muôn màu,
xe sắc khí thu,
sóng xô ào ạt,
hai vườn nhật nguyệt,
từ đó sinh ra,
rực rỡ ngân hà,
từ đó vút cao,
may mắn làm sao,
cất lời ca hát."
Bạch Tố Tâm lẩm bẩm nhớ tới, cho dù nàng văn tài không được, nhưng đọc câu thơ này, trong tâm đều thăng ra một cổ hào khí.
"Uyển Nhi, ngươi cảm thấy thơ này thế nào?"
Bạch Tố Tâm đọc nhiều lần sau đó, hỏi.
Tư Lý Uyển Nhi cười nói, "Chỉ có một khỏa lòng đế vương mới có thể viết ra dạng này thơ."
Bạch Tố Tâm nhướng mày một cái.
Tư Lý Uyển Nhi vội vàng nói, "Bệ hạ, Tô công tử cũng không có bệ hạ loại này khí thôn sơn hà hoài bão, là thiếp thân dẫn hắn đi Thần Hà đại điện, nhìn tinh thần đồ, hắn mới viết ra."
Bạch Tố Tâm gật đầu một cái, hỏi, "Hắn còn tại trong cung?"
"Phải,
gọi hắn đi vào, chấm muốn gặp hắn."
Tư Lý Uyển Nhi nhìn thấy bên cạnh nữ quan liền muốn lên đường đi ra ngoài, liền nói, "Hay để ta đi đi,
tránh cho đem Tô công tử dọa cho gặp."
Chỉ chốc lát sau,
Tô Mộc Nguyệt tại Tư Lý Uyển Nhi dưới sự hướng dẫn, tiến vào ngự thư phòng.
Lúc này, nữ đế nữ Tô Tâm đang đứng tại bàn ngọc trước, hai tay chắp sau lưng, mặt đầy lãnh ngạo thần sắc.
Tô Mộc Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái nữ đế Bạch Tố Tâm. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, nữ đế bộ dáng liền dọi vào rồi Tô Mộc Nguyệt bộ não.
Tô Mộc Nguyệt tự nghĩ, hình dạng của mình cùng vóc dáng không thua nữ đế, thế nhưng toàn thân đế vương mới có khí thế, lại vĩnh viễn đều sẽ không có.
Phượng Tê bảng bên trên, nữ đế Bạch Tố Tâm một mực vì đệ nhất.
Đây là bởi vì đối với nam nhân tới nói, cái nữ nhân này, bọn hắn khả năng vĩnh viễn đều chinh phục không.
Không chiếm được mới là tốt nhất.
Thảo dân Tô Diệp phòng, bái kiến nữ đế bệ hạ.
Tô Mộc Nguyệt túi người xuống, hướng về Bạch Tố Tâm hành lễ.
Bạch Tố Tâm nhàn nhạt nói, "Miễn lễ."
Tô Mộc Nguyệt thẳng lên rồi thân, lại hơi cúi đầu, nhìn Bạch Tố Tâm chân trần.
Bạch Tố Tâm quan sát một chút Tô Mộc Nguyệt, nhàn nhạt nói, "Ngươi văn tài không tệ, viết thơ cũng rất tốt.
Chấm muốn trọng thưởng ngươi, ngươi nhìn chấm bên cạnh mấy cái cung nữ, như thế nào?"
Tiếng nói vừa dứt, sáu tên cung nữ bước ưu nhã dáng đi, đi đến Tô Mộc Nguyệt trước mặt.
Những này mỹ lệ cung nữ, đặt vào bên ngoài, cũng là khó được mỹ nhân.
Tô Mộc Nguyệt không thèm nhìn những cung nữ này một cái, nhàn nhạt nói, "Đa tạ bệ hạ hảo ý.
Có thể vì bệ hạ làm thơ, chính là thảo dân vinh hạnh."
"Đạo đức giả."
Bạch Tố Tâm khoát tay một cái.
Sáu tên cung nữ lập tức lùi qua một bên.
Bạch Tố Tâm lần nữa nhìn thoáng qua Tô Mộc Nguyệt, "Ngươi đi đi."
"Thảo dân cáo lui."
Tô Mộc Nguyệt hành lễ sau đó, lùi về sau ba bước, chuyển thân rời khỏi ngự thư phòng.
Đợi Tô Mộc Nguyệt sau khi rời đi, Bạch Tố Tâm ngồi xuống, cầm bút lên bắt đầu sao chép thơ tử.
Tư Lý Uyển Nhi lúc này cười nói, "Tô công tử là quân tử, bệ hạ muốn thưởng hắn, hẳn ban thưởng thứ khác."
Bạch Tố Tâm xoa cằm suy nghĩ một chút, nói ra, "Người này có phần có văn tài, lần sau đám kia lão đầu tử mắng chớm, có hắn tại liền dễ xử lý.
Phong hắn làm đại học sĩ kiêm ngự tiền hành tẩu."
Tư Lý Lý mặt đầy vô cùng kinh ngạc.
"Đại học sĩ cũng chẳng có gì, ngự tiền hành tẩu liền không giống nhau, đó là bất cứ lúc nào đều có thể thấy nữ đế bệ hạ chức vị.
Chức vị như thế, cho tới bây giờ không có một cái nam nhân có thể thu được."
"Thần tuân chỉ."
Tư Lý Uyển Nhi ngớ ngẩn sau đó, không người nói.
Nữ đế lúc này lại nhàn nhạt nói, "Chấm một mực chán ghét nam nhân, bởi vì thiên hạ này nam nhân đều không như chấm, nhưng mà chấm vừa mới nhìn thấy gia hỏa này, thuận mắt cực kỳ."
"Nữ đế bệ hạ chẳng lẽ?"
Nam sùng hai chữ này, trong lúc bất chợt xuất hiện ở Tư Lý Uyển Nhi bộ não bên trong.
Nhưng rất nhanh, nàng ngay tại bộ não bên trong lắc lắc đầu, cái ý nghĩ này quá buồn cười.
"Nữ đế bệ hạ, làm sao có thể để ý một cái bình thường nam nhân?"
Chương 82, cô gia, ngài muốn chơi triệu tập hồn sao?
"Uyển Nhi, ngươi nhìn ta chữ này viết thế nào?"
Đem Tô Mộc Nguyệt viết thơ sao chép được rồi sau đó, Bạch Tố Tâm ngẩng đầu lên, mặt đầy mỉm cười nhìn Tư Lý Uyển Nhi, hỏi.
Tư Lý Uyển Nhi nhìn thoáng qua nữ đế viết tự, lập tức nghiêm mặt nói, "Vậy hạ tự, tức giận thôn sơn sông chi thế à?
Thần vĩnh viễn không viết ra được đến như vậy có khí thế văn tự."
Bạch Tố Tâm viết tự, to to nhỏ nhỏ, bao phủ trọn cả giấy giấy trắng.
Nếu mà đem trọn cả giấy nhìn thành là một phiến mênh mông lãnh thổ, tự vì thành trì, binh tướng, xác thực có thể tỉ dụ thành khí thôn sơn hà.
Nếu mà Sở Thiên Tiên nhìn thấy Bạch Tố Tâm tự, nhất định sẽ cảm thán, nữ đế chính là người trong đồng đạo.
Dựa vào gà bái chó chạy tự, hai người đều có thể trở thành bạn vong niên.
Bạch Tố Tâm hài lòng gật đầu một cái, đem sao chép tốt thơ đưa cho một tên nữ quan, nhàn nhạt nói, "Đem chấm viết bài thơ này, cầm đi cho đám kia lão đầu mới thái thái xem, liền nói thơ này là chấm làm."
"Phải."
Nữ quan nhận lấy Bạch Tố Tâm trong tay thơ, không người lui ra.
Bạch Tố Tâm nét miệng lên,
trên mặt tràn đầy ánh mắt đắc ý. Tư Lý Uyển Nhi cười nói, "Bệ hạ, nếu mà không có chuyện gì mà nói, thần cáo lui.
Đi thôi."
Bạch Tố Tâm phất phất tay. Tư Lý Uyển Nhi thối lui ra ngự thư phòng, thở ra một hơi dài. Đừng nhìn nàng tại nữ đế trước mặt mặt nở nụ cười, cùng nữ đế sống chung hòa hợp, như bằng hữu một dạng. Nhưng chỉ có nàng mới hiểu được, thời gian lâu như vậy, nàng vẫn luôn không biết nữ đế, suy nghĩ không thấu nữ đế tính cách. Có đôi khi, nữ đế bệ hạ giống như là một cái thiên chân khả ái nữ hài. Có đôi khi, nữ đế bệ hạ giống như là một tên lười biếng quý phụ. Có đôi khi, giống như là một cái lanh huyết vô tình nữ ma đầu. Có đôi khi, nàng ôn nhu như nước, giống như đại gia khuê tú. Nếu như có mỗi một cái nam tử có thể có được nữ đế bệ hạ phương tâm, thì tương đương với đã nhận được toàn thiên hạ mỹ nhân. Chính là bởi vì suy nghĩ không thấu, cho nên mỗi một lần đối mặt Bạch Tố Tâm, Tư Lý Uyển Nhi đều có rất lớn áp lực trong lòng. Cầm lấy thơ từ nữ quan, đi tới hoàng cung bên trong một tòa đặc thù nhà giam lối vào. Trên thực tế, đây là một tòa ở tại hoàng cung trong lòng đất địa cung. Địa cung lối vào không có bất kỳ thủ vệ, bởi vì bên trong 35 lão đầu, lão thái thái, tất cả đều là đã từng có tên cao thủ. Võ đạo 12 cảnh, cảnh giới tối cao thái hư cảnh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hoặc là có người tu luyện đến thái hư cảnh, chỉ là không có để người ta biết, ẩn cư thế ngoại. Như vậy đếm ngược thứ 2 thái nguyên cảnh, coi như là trên đời cao thủ hàng đầu rồi. Trong cung điện dưới lòng đất lão đầu, lão thái thái, cảnh giới kém nhất, đều là so sánh thái nguyên cảnh giới thấp một tầng quá hướng cảnh. Trong đó 12 người, càng là cùng nữ đế cảnh giới giống nhau thái nguyên cảnh. Những lão đầu này, lão thái thái muốn đi ra ngoài, nếu như liên hợp lại, ngay cả nữ đế Bạch Tố Tâm đều không ngăn được. Bọn hắn vì sao lại từ nhốt tại địa cung? Bởi vì bọn hắn đều là Bạch Tố Tâm thủ hạ bại tướng. Những người này cũng không muốn chết, cho nên phát hạ thể độc, tại nữ đế tấn cấp thái hư cảnh giữa, tất cả đều muốn thành thành thật thật ở tại hoàng cung bên trong cung điện dưới lòng đất. Ngoại trừ tự do, Bạch Tố Tâm có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, đều tận lực thỏa mãn. Mỗi ngày tham ăn tham uống cấp dưỡng đến, còn cung cấp lượng lớn năng lượng, bí tịch võ đạo để cho bọn hắn nghiên tập tu luyện. Lao đầu các lao thái thái không gì, thường cho Bạch Tố Tâm viết thư, chào phúng bên ngoài nữ đế bệ hạ. Bạch Tố Tâm không gì liền cùng những người này so tài, cảm thấy đây là một loại thú vui. Gần đây, những người này lại nghĩ tới một cái cứ điểm tử, châm biếm nữ đế không có văn học tu dưỡng, sẽ không thi từ ca phú. Thẳng thắn mà nói, chính là chào phúng Bạch Tố Tâm không có văn hóa. Lúc trước rất nhiều chào phúng, Bạch Tố Tâm đều nhẫn. Nhưng không có văn hóa một điểm này, xem như đạp chúng Bạch Tố Tâm nôi đau thầm kín. Bởi vì nàng xác thực không thích xuyên tạc văn chương, cũng không thích cầm kỹ thư họa. Cho nên, mới có Tư Lý Uyển Nhi tìm Tô Mộc Nguyệt làm thơ chuyện này. Đến rồi, tất cả mọi người mau tới đây, độc kia phụ trả lời đến. Khi nữ quan đi vào địa cung thì, một tên lão đầu hưng phấn kêu to lên.